Chương 8080. Nhân vi phàm thô bạo. Chương 8080. Nhân vi phàm thô bạo ở Diệp Thần chữa trị xuống, chỉ Phi Huyết nguyên bản hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cũng là dần dần khôi phục đỏ thắm. "Cảm ơn." Nàng đôi môi khẽ mở, thanh âm hiếm có ôn nhu cùng thông thả, "Cảm ơn Diệp Thần." Lần này, Diệp Thần và Nhân Phi phàm cứu nàng, nàng nội tâm bên trong tràn đầy cảm kích, đã âm thầm thề, sau này phải lấy mệnh bảo vệ luân hồi. Hai người nghỉ ngơi một ngày, đến được sáng sớm ngày thứ hai, liền chuẩn bị lên đường. Lúc này, chân trời có một đạo lưu quang lướt qua, một đạo phi kiếm chuyển thư lăng không hạ xuống, rơi vào Nhâm Phi Phàm trong tay. Nhâm Phi Phàm đem thư mở ra, chân mày nhất thời lớn nếp nhăn. Diệp Thần bắt được phi kiếm kia chuyển thư bên trong, mang ra ý chí, hiển nhiên là ra gửi tới, liền vội vàng hỏi, "Nhâm tiền bối, thế nào? Ra có truyền tin tới đây?" Nhâm Phi Phàm đem thư xoa làm một đoạn, ở trong tay đốt thành cho tẫn, nói, "Không có sao, là ma đế xảy ra chút thay đổi nhỏ động, ra ngươi cũng có thể giải quyết." Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, "Ma đế xảy ra chuyện?" Nhâm Phi Phàm nói, "Không cần lo lắng, ra ngươi sẽ xử lý, chúng ta đi trước cực diệt cùng một chuyến, ta cũng muốn gặp thấy bên kia bạn." Nói chuyện sau cùng giọng, mang lên ý Diệp Thần trong lòng có chút lo âu ma đế, nhưng nếu Nhâm Phi Phàm đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đè xuống tâm tình, gật đầu một cái. Việc cần kiếp, vẫn là mau sớm giải quyết hết cực diệt cùng bên kia phiền phái. Nếu không, Diệp Thần thời thời khắc khắc cũng bị sát thủ nhìn chằm chằm, tư vị kia cũng không dễ chịu. Lập tức, Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, mang Diệp Thần và chỉ Phi Huyết trực tiếp đi cực diệt cung. Thiên địa xoay tròn, không gian chấn động. Rất nhanh, ba người bóng người liền xuất hiện ở cực diệt cung chỗ ở phế tích thế giới. Làm ba người vừa xuất hiện, mảnh phế tích này thế giới, thiên địa quy luật chính là chấn động lên, chủ yếu là Nhâm Phi Phàm như thế, bao phủ cái này phiến mặt đất, làm được sơn hà hỗn loạn, gió nổi mây vần. Nhâm Phi Phàm không có che giấu mình hơi thở, hắn tiên đế uy nghiêm toát ra đi, toàn bộ phế tích thế giới đều là bị một phiến kim quang bao phủ, vô số che giấu ở trong bóng tối bọn sát thủ, cả kinh thất sắc. Tinh Diệt Tà, vạn năm không gặp, người ngươi có tốt không? Nhâm Phi Phàm mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, ngay lúc nói chuyện, hắn mang Diệp Thần và chỉ Phi Huyết, thân hình chớp mắt, liền bay đến cực diệt cung bên ngoài. Toàn bộ cực diệt cung đều là sôi trào, vô số sát thủ bất an cùng sao động, còn có khủng hoảng. Nhâm Phi Phàm khí thế, chân thực quá mạnh mẽ, đối mặt uy nghiêm của hắn, tất cả mọi người đều là rung động. Chỉ Phi Huyết cũng là mặt đầy kinh ngạc, bởi vì Nhâm Phi Phàm mới vừa nói Tinh Diệt Tà, chính là cực diệt cung lão tổ tên chữ. Cực diệt cung bên trong, một cái mang ác quỷ mặt nạ nam tử, bắn ra, chính là Ma Hình Thiên. Ma Hình Thiên thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, trong ánh mắt bắn ra kinh hãi, tức giận, không thể tin thần sắc, nói: "Nhâm Phi Phàm, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cực diệt cung là địch? Nga nói cho ngươi, nơi này chính là ta cực diệt cung địa bàn. Ngươi muốn động tay, cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ kết quả." Hắn ngày hôm qua cùng Nhâm Phi Phàm ngắn ngủi giao phòng, đã biết Nhâm Phi Phàm thực lực vượt qua mình quá nhiều, chính diện tỷ thí, đó là tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng, mảnh thế giới này, dẫu sao là cực diệt cung địa bàn, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi và phong thủy khí vận ưu thế, đang muốn hợp lại giết, hắn có lòng tin để cho Nhâm Phi Phàm bỏ ra giá thảm trọng. Nhâm Phi Phàm mắt lạnh nhìn Ma Hình Thiên, nhàn nhạt nói, "Ngươi không tư cách nói chuyện, kêu các ngươi lão tổ Tinh Diệt Tà đi ra." Lần này lãnh đạm lời nói, nhưng hiện ra hết thô bạo dung mạo. Ma Hình Thiên gương mặt vặn mèo, thần sắc rất là khó khăn xem, nói, "Lão tổ bế quan mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không gặp người ngoài." Hắn nói được một nửa, đột nhiên bị một giọng già mua cắt đứt, "Tiểu phàm không là người ngoài." Rồi sau đó, một cái tóc bạc hoa dâm ông già, chắp hai tay sau lưng, sai bước từ cực diệt cung bên trong đi ra. "Lão tổ." Ma Hình Thiên và đệ tử chung quanh cửa, thấy vậy ông già, lật đật cung kính thi lễ. Chỉ Phi Huyết gặp được vậy ông già, thân thể mềm mại cũng là hơi run run. Vậy ông già chính là cực diệt cung lão tổ, Tinh Diệt Tà. Tinh Diệt Tà thân hình gầy nhom, bộ cả người rộng lớn trường bào màu xám, đầu tóc bạc trắng cũng không thế nào sắp xếp, hiện ra có chút cuồng loạn cùng ngang ngướng, cặp mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt thủy chung là như dã thú sắc bén. Nhưng hắn đối mặt Nhâm Phi Phàm, vẻ mặt nhưng khá là hòa ái, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. "Tinh Diệt Tà, vẫn khỏe chứ?" Nhâm Phi Phàm ngừng xem nhìn Tinh Diệt Tà, nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Tiểu Phàm, vạn năm không gặp, ngươi cũng tấn thăng tiên đế, thật là không tưởng tượng nổi. Nhớ năm đó, ngươi ở ta cực diệt cung bên trong, là tiềm lực xếp hạng thứ nhất sát thủ, ta biết ngươi tiến bộ thần tốc, nhưng không nghĩ tới, lại có thể trở thành tiên đế." Tinh Diệt Tà than thở, giọng lại mang một chút thế sự biến ảo bể dâu. "Tiên đế cấp cường giả, dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cho dù là Tinh Diệt Tà, vậy không tới tiên đế bước, đó là người phàm khó mà ngửa mặt trông lên cảnh giới." Diệp Thân ở một bên nghe được Tinh Diệt Tà mà nói, nội tâm chấn động, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Nhâm tiền bối năm đó, lại có thể ở cực diệt cung làm qua sát thủ. Nhâm Phi Phàm ánh mắt bình tĩnh, lại không có nhớ lại chuyện cũ ý niệm, chỉ bình tĩnh nhìn Tinh Diệt Tà, nói, "Chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại, ta ngày hôm nay tới, chỉ có một lời, đó chính là..." Nói tới chỗ này, Nhâm Phi Phàm nhìn xem Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết, cuối cùng dùng không cho phản bác giọng nói, "Vung tha đuổi giết cái này hai người, nhiệm vụ hủy bỏ." Chương 8081. Một chiêu. Chương 8081. Một chiêu. Nghe được hắn lời nói này, Ma Hình Thiên cả giận nói, "Ta cực diệt cùng tiếp nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có hủy bỏ đạo lý." "Nhâm Phi Phàm, ngươi không muốn nằm mơ." Tinh Diệt Tà nghe được Nhâm Phi Phàm yêu cầu, giàn mua trên gương mặt, diễn cảm như cũ bình tĩnh, nói, "Là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái lãnh tụ, Trùng Dương chân nhân kêu ngươi tới. Các ngươi muốn phá hoại Đa Bảo Thiên Quân kế hoạch." Nhâm Phi Phàm cũng không trả lời, chỉ là nói, "Ngươi không cần phải để ý đến ai kêu ta tới, Nga chỉ cần một câu nói của ngươi, vung tha đối hai người này đuổi giết, ta liền rời đi." "Lão tổ." Ma Hình Thiên bắt đầu nôn nóng đệ tử chung quanh cửa, vậy rối rít rút binh khí ra, vây quanh đem Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần, Chỉ Phi Huyết ba người, bầu không khí lộ vẻ được gươm tuốt vỏ, nọ rừng dây, cực diệt cung chỗ sâu, thậm chí truyền ra một hồi ông minh, liền bảo vệ đại trận cũng mở ra. Diệp Thần ba người hoàn toàn bị vậy bảo vệ đại trận bao phủ vào. Nhâm Phi Phàm mặt không đổi sắc, bước chân nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, một cổ hướng Nhật Bản ánh sáng từ trên người hắn tràn ngập ra, cũng nhanh chóng bao trùm toàn bộ cực diệt cung, thậm chí chu vi ngàn dặm thế giới. Rào 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 rào. Ở mảnh thế giới này bên trong, từng bụi to lớn cây cối như măng mọc sau cơn mưa vậy không ngừng dưới đất trồi lên, nhanh chóng làm cho cả cực diệt cung thế giới đều biến thành một cánh rừng. Ở trong cánh rừng rậm này mặt, cực diệt cung khí vận ưu thế bị áp chế đến thấp nhất, vậy bảo vệ đại trận uy lực còn không bộc phát ra, liền bị cánh rừng rậm này trấn áp xuống. Ngủ say sâm. Từ Thiên Đế Kim Luân bên trong sản sinh ra vĩ đại thần vật. Tiểu Phàm, cần gì phải lớn như vậy động can qua? Tinh Diệt Tà thấy được cánh rừng rậm này, già nua trên khuôn mặt, diễn cảm rốt cuộc có biến hóa, hiện ra một vẻ kinh ngạc. Cái này phiến to lớn rừng rậm, tên hơi trầm xuống ngủ sâm, trên thực tế là từ Thiên Đế Kim Luân bên trong sản sinh ra vĩ đại thần vật ở trong cánh rừng rậm này giết người, hết thể nhân quả hơi thở, thiên cơ dấu vết đều sẽ không bại lộ, hết thể dấu vết cũng sẽ ngủ say đi. Nhân Phi Phàm lợi dụng Thiên Đế Kim Luân năng lượng, gọi ra ngủ say sâm, hiển nhiên là chuẩn bị động sát thủ. Cái này phiến ngủ say sâm có thể che giấu hắn xuất thủ dấu vết, không bị người ngoài phát hiện. Tinh Diệt Tà, Ma Hình Thiên còn có rất nhiều bọn sát thủ đang ngủ say sâm bầu trời, còn thấy được tất cả phụ không cự kình lướt qua, đó là cự kình thần thụ khí tượng. Hiển nhiên Nhân Phi Phàm đem tự thân pháp bảo cự kình thần thụ vậy dung nhập vào cánh rừng rậm này bên trong, khí tượng khoáng đạt mênh mông. Tinh Diệt Tà, ngươi không chịu buông tha đuổi giết, vậy ta cũng chỉ tốt đắc tội. Niệm vào năm đó ngươi đã từng chỉ điểm qua ta võ đạo, ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Nhân Phi Phàm giọng lạnh lùng, ý định giết người bại lộ. Tinh Diệt Tà cười khan một tiếng, nói, chúng ta giàu gì là bạn, cần gì phải như vậy thô bạo. Ngươi muốn gọi ta buông tha đuổi giết, vậy cũng có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Nhân Phi Phàm nói, cái gì điều kiện? Tinh Diệt Tà đạo, chúng ta giao thủ một chiêu, lấy thuần túy võ đạo, tỉ thí một chiêu, không dựa vào bất kỳ binh khí gì pháp bảo, ta muốn xem ta và bây giờ ngươi tới giữa chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lời nói này nói được thành khẩn, nhưng vô luận là Diệp Thần, vẫn là Nhâm Phi Phàm, cũng bắt được vẻ nguy hiểm ý định giết người. Chỉ so với hợp lại võ đạo, không cần binh khí pháp bảo, Tinh Diệt Tà chiếm cứ địa lợi khí vận ưu thế, hắn rất có thể có giết ngược Nhâm Phi Phàm cơ hội. Diệp Thần trong đầu nghĩ, lao đầu này, thật đúng là âm hiểm sao, cười bên trong giấu đao. Hắn muốn nhắc nhở Nhâm Phi Phàm, nhưng Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng nâng khởi thủ, đừng hắn nói chuyện. Tinh Diệt Tà, ngươi muốn đơn thuần tỉ thí võ đạo, vậy cũng có thể, nhưng ta sợ người ngươi cốt quá giả, bị ta một trưởng đánh tan chiếc, vậy cũng thật tò không ổn. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, đáp ứng tỉ thí võ đạo. Tinh Diệt Tà cười hắc hắc cười, vậy cổ hòa ái diễn cảm, vào thời khắc này cũng là hoàn toàn thu liễm, cùng dã tóc trắng ở trong gió phiêu vũ, trong mắt tràn đầy như dã thu ma khí, nói, như ngươi thật có thể một trường đánh chết ta, ta thật là cầu không được. Nhân Phi Phàm mặt không cảm giác, đem ngủ say sâm thu hồi, từng bụi to lớn cây cối lại rút về lòng đất bên trong đi, bầu trời cự kình, vậy dần dần không nhìn thấy ở trong mây. Nhân tiền bối, Diệp Thần thấy Nhân Phi Phàm thật thu hồi pháp bảo, trong lòng có chút lo âu. Nhân Phi Phàm vẫn là bình tĩnh, hướng Tinh Diệt Tà đạo, động thủ đi. Tinh Diệt Tà đạo, được. Tiểu Phàm, liền để cho ta xem, ngươi thực lực đến vì sao bước to như vậy? Tiếng nói rơi xuống, Tinh Diệt Tà mãnh liệt một quyền đánh ra. Cổ thần nói, sư tử cuồng kim cương quyền. Đi đôi với một tiếng ngửa mặt lên trời chật quát, Tinh Diệt Tà quả đấm toát ra ngàn vạn trượng kim quang, hóa thành một đầu uy mãnh sư tử cuồng. Sư tử gầm tiếng kinh thiên vang lên, chấn động thương vũ tiêu hán, cuồng bạo đợt khí ngất trời. Đây lại là không không cấp võ học, từ cổ thần nhất tộc bên trong truyền lưu ra, uy mãnh, phách liệt, cường hãn, khí thôn vạn dặm. Tinh Diệt Tà gừng càng già càng cay, một quyền này không giống như là sát thủ võ học, càng giống như là một người chiến sĩ, một cái đã trải qua sa trường chiến sĩ, dùng nhất mênh mông ý chí, bộc phát ra hung hãn nhất sát chiêu ở Nhâm Phi Phàm sau lưng Diệp Thần, thậm chí sản sinh ra một loại ảo giác, thật giống như nguyên cái thiên địa đều phải ở Tinh Diệt Tà một quyền xuống, hoàn toàn vỡ sụp xuống vậy. Lao tổ vi vũ, Ma Hình Thiên cùng Cực Diệt cung người đám người cảm nhận được Tinh Diệt Tà vậy cuồng hãn võ đạo khí thế, cũng là cơn sóng trong lòng sôi trào ủng hộ đứng lên ở Ma Hình Thiên trong mắt, thậm chí có sâu đậm thèm thuồng cùng khát vọng. Hắn muốn Tinh Diệt Tà võ đạo truyền thừa, đáng tiếc Tinh Diệt Tà từ đầu đến cuối không cho. Sát thủ cuối cùng là đánh lén ám sát u ám đường nhỏ, chân chính võ đạo cho tới bây giờ khinh thường tại đánh lén cùng âm mưu, mà là đường đường tranh tránh, khoáng đạt thở mạnh. Tinh Diệt Tà giờ phút này thi triển ra cổ thần võ đạo, sư tử cuồng kim cương quyền, mới thật sự là uy phách khoáng đạt chính tông võ đạo. Theo Tinh Diệt Tà một quyền đánh giết tới, Nhâm Phi Phàm sợi tóc cũng là bị quyền phong kích động lên. Nhưng hắn thủy chung là lãnh đạm biểu tình bình tĩnh, tùy ý trước mắt sóng gió kinh hoàng, hắn vậy ổn như núi cao vậy, không có biến hóa chút nào. Đế cực nói, khi hoàng lôi ấn phá. Ở Tinh Diệt Tà quả đấm, khoảng cách Nhâm Phi Phàm chỉ có 1 mét lúc đó, hắn rốt cuộc ra tay. Một tiếng động trời sấm sét, chấn động thế gian, thiên địa mặt trời đều bị che phủ, khủng bố giống như ngày tận thế hạ xuống, lôi quang bắn ra bốn phía, điện mang như biển, mãnh liệt dâng trào. Nhâm Phi Phàm mang vũ một trường, như sấm rung chuyển hoàn vũ, hung hăng bắt được Tinh Diệt Tà quả đấm. Một trường này, trương hiện ra 9 tầng trời thần thuật, khi hoàng lôi ấn trình độ cao nhất. Thậm chí, giờ phút này Nhâm Phi Phàm thi triển ra Hy Hoàng Lôi Ấn, đã đột phá nguyên hữu hồng quân võ đạo cực hạn, sắp nhập vào hắn tự thân cảm ngộ, còn có chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân sau cảm ngộ, thật đơn giản một trường, có tiên đế uy nghiêm, cực đạo sát phạt. Tinh Diệt Tà quả đấm, hoàn toàn bị Nhâm Phi Phàm nắm, không cách nào nhúc nhích chút nào. Cùng bạo Hy Hoàng Lôi Quang, mang bạo diệt vũ trụ vậy đáng sợ uy thế, hung hăng đánh vào Tinh Diệt Tà trên mình. Tinh Diệt Tà sắc mặt cũng biến, chỉ cảm thấy cả người một hồi tê liệt đau nhức. Chương 8082. Ân oán. Chương 8082. Ân oán. Hắn quả đấm huyễn hóa ra sư tử cuồng khí tượng, cũng chết bị Nhâm Phi Phàm trấn áp, phát ra không cam lòng sư tử gầm. Hắn hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm võ đạo lại có thể sẽ cường hãn đến tình cảnh này. Thật ra thì tinh diệt tà trong nội tâm, sớm động sắc cơ, tiêu Nhâm Phi Phàm tỉ thí võ đạo, là muốn dựa vào tự thân địa lợi khí vận ưu thế, hoàn toàn đánh chết. Nhưng chưa từng dự đoán, Nhâm Phi Phàm võ đạo, chân thực cứng hãn. Cho dù không cần binh khí pháp bảo, Nhâm Phi Phàm tự thân võ đạo, cũng đủ để ung dung nghiền ép tinh diệt tà, người sau cho dù chiếm cứ địa lợi ưu thế, cũng là không có chút nào tác dụng. Rắc rắc sát. Ở Nhâm Phi Phàm trưởng thế hạ, tinh diệt tà quả đấm, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng xương bể. Hắn cắn răng, đang muốn cháy máu tươi, liều chết tương bác. Người thua. Nhưng, lúc này, Nhâm Phi Phàm nhưng là trôi giạt lui về phía sau một bước, gặp tốt hay thu, khí định thần nhàn, thanh âm vẫn là lãnh đạm bình tĩnh. Tinh Diệt Tà sững sờ một chút, nhìn Nhâm Phi Phàm vậy đi dạo sân vắng vậy tư thái, ở một hồi thất thần sau đó, chính là vui vẻ cười to, dùng hòa lẫn đoán hận cũng không biết làm sao thanh âm bội phục nói, "Tiểu Phàm, là ngươi thắng." Xem Nhâm Phi Phàm như thế ung dung tư thái, hắn hiển nhiên cũng không có dùng toàn lực. Nếu như Tinh Diệt Tà còn cố ý so đấu nữa, chẳng qua là tự rước lấy thôi. Lao tổ, Ma Hình Thiên và rất nhiều Cực Diệt Cung cấp đệ tử, thấy cái này so với đấu kết quả, nhưng là khó mà tiếp nhận. Bọn họ không nghĩ tới, ở Cực Diệt Cung trên địa bàn, lại còn không địch lại Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần và Trì Phi Huyết, thấy Nhâm Phi Phàm thắng được, đều là đại hỉ. Nhâm Phi Phàm nói, "Tinh Diệt Tà, có thể đáp ứng ta yêu cầu." Tinh Diệt Tà hung hăng cắn răng một cái, gật đầu nói, "Thôi, nguyện thua cuộc, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, Nga Cực Diệt Cung, lại nữa đuổi giết Luân Hồi Chi Chủ, cũng sẽ không đuổi giết Trì Phi Huyết." Con mắt nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Trì Phi Huyết. Ma Hình Thiên kêu lên, "Lão tổ, tuyệt đối không thể. Ta Cực Diệt Cung ngay cả là hủy diệt chết hết sức, cũng không thể vi phạm kim chủ nhiệm vụ. Đây là ngươi quyết định quy củ ạ?" Cực Diệt Cung vô cùng là thủ tín, triệu năm qua vô luận tiếp nhiệm vụ gì cũng sẽ thề hoàn thành, trừ phi kim chủ chủ động nói buông tha, nếu không Cực Diệt Cung tuyệt đối sẽ không bỏ rơi, không chết không thôi. Cũng chính là bởi vì Cực Diệt Cung chữ tín, còn có vậy không chết không thôi như phụ cốt chi thư vậy ý chí, mới để cho cái tổ chức này ở thái thượng thế giới hưởng dự hung danh, ai cũng không muốn bị Cực Diệt Cung để mắt tới. Nhưng hiện tại Tinh Diệt Tà nhưng muốn buông tha kim chủ ý thác, lại nữa đuổi giết Diệp Thần cùng Trì Phi Huyết, để cho Ma Hình Thiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, đạo tâm đều bị liền ảnh hưởng. Tinh Diệt Tà nhưng nhàn nhạt vung tay lên nói, Hình Thiên, không cần nói, quy củ là người định, ngươi chỉ lo thi hành là được. Dừng một chút, Tinh Diệt Tà vừa nhìn về phía Trì Phi Huyết, ánh mắt có chút phức tạp, nói, Phi Huyết, ngươi còn sẽ trở lại sao? Trì Phi Huyết thân thể khẽ run lên, yên lặng một hồi, chính là túi đầu nói, lao tổ, Ma Hình Thiên âm mưu hại ta, ta năm đó dưới quyền và tâm phúc cũng bị giết hết và thu mua, ta đã không trở về được. Tinh Diệt Tà nhìn xem Trì Phi Huyết và Ma Hình Thiên hai người, một tiếng thở dài, nói, à, đều là ta cố ý dung túng, suy nghĩ chém giết lẫn nhau, có thể quyết ra cường giả chân chính, nhưng Hình Thiên thủ đoạn, tựa hồ hơi quá đáng. Ma Hình Thiên nghe được Tinh Diệt Tà giọng bên trong, mơ hồ trách móc, nhất thời ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không dám lên tiếng cãi lại. Tinh Diệt Tà đạo, Hình Thiên, đem ngươi Phi Huyết Hoàng Hồn Tháng đưa cho nàng đi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Cực Diệt Cung cung chủ, ta sẽ đem ta cả người võ đạo y bát chuyển thừa cho ngươi. Nghe nói như vậy, Ma Hình Thiên cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, run giọng nói, lao tổ, ngươi nói thật. Hắn sát phí khổ tâm, vẫn luôn muốn Tinh Diệt Tà võ đạo truyền thừa, cũng muốn chấp trưởng Cực Diệt Cung, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Nhưng giờ khắc này, Tinh Diệt Tà lại có thể đáp ứng hết thảy, cái này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, để cho Ma Hình Thiên hoàn toàn sợ ngây người. Tinh Diệt Tà gật đầu một cái, lại cười hắc hắc cười, nói, ta âm thầm điều tra, đã tra được Thiên Quân Phong Thần Bia rơi xuống, ngươi thừa kế ta võ đạo sau đó, đi liền cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia, ai dám cùng ngươi cướp, ngươi liền giết người đó. Nói chuyện lúc đó, Tinh Diệt Tà ánh mắt vô tình hay hữu ý nhìn Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời bắt được Tinh Diệt Tà ý định giết người. Cái này Tinh Diệt Tà, mặc dù ngoài mặt nói buông tha đuổi giết hắn, nhưng nội tâm thủy chung là không cam lòng, không cam lòng lúc này bại bởi Nhâm Phi Phàm. Sau này Thiên Quân Phong Thần Bia tranh, chỉ sợ Cực Diệt Cung sẽ là một cái vô cùng khó giải quyết kẻ địch. Ma Hình Thiên vậy nghe được Tinh Diệt Tà ý, hiện tại buông tha đuổi giết Diệp Thần, không đại biểu liền không thể giết. Nếu như Diệp Thần cũng phải cướp đoạt Thiên Quân Phong Thần Bia, vậy hắn hoàn toàn có thể giết chết, cũng không coi là vi phạm ước định. Ừm, lão tổ. Ma Hình Thiên rất cung kính đồng ý, sau đó móc ra một phần đồ quyển, ném cho Trì Phi Huyết, nói, Trì Phi Huyết, ngươi không còn là ta Cực Diệt Cung người, ngươi đi thôi. Trì Phi Huyết nhận lấy đồ quyển, mở ra vừa thấy, đồ quyển bên trong phong ấn một vòng Hoàng Hôn Tháng, chính là thuộc về nàng vĩ đại thần vật. Lần nữa lấy được Hoàng Hôn Tháng, Trì Phi Huyết trăm cảm hỗn hợp. Ma Hình Thiên ánh mắt lại mang một chút tấm lệ, nhìn về phía Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi cầm đi thần của ta vật tất hắc chi tinh, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi phun ra, đó không phải là ngươi đổ. Nghe được Ma Hình Thiên uy hiếp, Diệp Thần nhún vai một cái, nhưng là dường dương hình dáng, nói, có bản lãnh ngươi sẽ tới. Chương 8083, Ma Đế đem vẫn. Chương 8083, Ma Đế đem vẫn. Ma Hình Thiên thấy Diệp Thần cái này tư thái, ánh mắt tức giận, nhưng có Nhâm Phi Phàm ở một bên, hắn cũng không dám phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, cần phải trở về. Nhâm Phi Phàm chậm rãi nói, phiền toái đã giải quyết, Cực Diệt Cung đáp ứng lại nữa đuổi giết Diệp Thần, cũng là thời điểm rời đi. Lập tức, Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Trì Phi Huyết ba người, ở Cực Diệt Cung từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, rời đi mảnh thế giới này. Lúc rời Cực Diệt Cung sau đó, Nhâm Phi Phàm đột nhiên hướng Trì Phi Huyết hỏi, ngươi là tán thần tộc cao nhà người? Trì Phi Huyết nghe được Nhâm Phi Phàm câu hỏi, thân thể mềm mại run lên, ngẩn ngơ, sau đó gật đầu, nói, ừ, ta đến từ tán thần tộc cao nhà, năm đó gia tộc chúng ta chạy trốn, cho tới bây giờ, đã chết được xong hết rồi, nhà lao tổ đem Hoàng Hôn Tháng truyền cho ta, nếu không phải Hoàng Hôn Tháng che chở, ta có thể đã chết. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, nói, thì ra là như vậy, khó trách đệ nhị yêu cơ sẽ cho ngươi, đem ngươi đào tạo là sát thủ. Ngươi nếu có ý, sau này liền thờ phượng luân hồi, ngươi thân là tán người thần tộc, thậm chí chấp trưởng vĩ đại thần vận, tín ngưỡng của ngươi có thể lớn mạnh luân hồi khí vận. Chỉ phi huyết tim đã sớm thuộc về luân hồi, lúc này nghe được Nhâm Phi Phàm như thế nói, dĩ nhiên là sẽ không kháng cự, vội vàng đáp ứng nói, ừm. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm và Chỉ Phi Huyết đối thoại, có chút kinh ngạc. Lúc đầu ngươi là tán người thần tộc. Ngay lúc nói chuyện, trên bầu trời lại có một đạo phi kiếm truyền thư, nhanh bắn tới. Phi kiếm kia truyền thư bên trong hàm chứa Diệp Tà Thần ý chí. Ra ra lại phát tin tới. Diệp Thần rất là bất ngờ. Nhâm Phi Phàm nhận lấy thư, cẩn thận vừa thấy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nhâm tiền bối, thế nào? Diệp Thần hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, ma đế tình huống không tốt lắm, các ngươi cùng ta hồi tinh nguyệt giới. Vừa nói liền biến dạng hư không, muốn mang Diệp Thần và Chỉ Phi Huyết trở về. Diệp Thần nói, mang một cái người ngoài trở về, biết hay không bại lộ tinh nguyệt giới tọa độ. Hắn thật là có chút lo âu, vạn nhất tinh nguyệt giới tọa độ bại lộ, bị vạn khư chèn ép, vậy cũng thật tò không ổn. Chỉ Phi Huyết nghe được Diệp Thần mà nói, nhất thời nội tâm vô hình chua xót, chỉ cảm thấy vậy, người ngoài, hai chữ, phá lệ chói tai, trong đầu nghĩ, lúc đầu ở hắn tâm lý, ta vẫn luôn là cái người ngoài. Dừng một chút, tâm thần lại là một hồi hỗn loạn, ta như thế quan tâm hắn ý tưởng làm gì? Ta vốn là cũng chỉ là người ngoài. Nhân Phi Phàm nói, không sao, ta lấy được Thiên Đế Kim Luân, ra ra ngươi tấn thăng Thiên Đế, luân hồi trận doanh khí vận tăng vọt, hôm nay tinh nguyệt giới tọa độ, đã không sợ bại lộ, dù sao Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không dám trực tiếp đánh giết tới đây. Trước đây Vũ Hoàng Cổ Đế ăn cắp tương lai, đạt được tương lai người bộ phận tu vi siêu thoát Thiên Đế, để cho luân hồi trận doanh bên này áp lực to lớn. Nhưng theo Nhâm Phi Phàm và Diệp Tà Thần song song quật khởi, hôm nay luân hồi trận doanh đã không sợ vạn khư ở tinh nguyệt giới bên trong, luân hồi trận doanh chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, vậy coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình công đánh tới, đều có rơi xuống nguy hiểm. Giống như Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Nhâm Thiên Nữ các người xông vào Vũ Hoàng Cổ Đế địa bàn, cũng thiếu chút nữa phải chết. Trước đây giải cứu Diệp Thần, nếu như không phải là có Hồng Quân lão tổ tương trợ nói, vậy kết cục sau cùng biết hay không chỉ là Thiên Nữ một người bị thương, vậy còn rất khó nói. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, hôm nay tinh nguyệt giới đã không sợ bại lộ, liền gật đầu một cái. Lập tức Diệp Thần liền dẫn Chỉ Phi Huyết cùng Nhâm Phi Phàm cùng qua lại hư không, trở lại tinh nguyệt giới. Diệp Thần ca ca, các ngươi trở về. Diệp Thần mới vừa trở lại một cái, liền thấy một đạo xinh đẹp nũng nịu bóng người chạy như bay tới, lao vào trong ngực hắn, chính là Võ Giao. Võ Giao muội muội, thế nào? Diệp Thần theo bản năng ôm Võ Giao tinh tế eo, cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại, cũng có một loại về đến nhà cảm giác, trong lòng rất là ấm áp. Võ Giao vội la lên, ma đế sắp chết, hắn một mực ở lẩm bẩm ngươi tên chữ, Diệp Thần ca ca, ngươi mau đi xem một chút đi. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng giật mình, ma đế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn hồn loại bộc phát sao? Mau dẫn ta đi xem. Diệp Thần hoảng hốt vội nói. Ừm. Võ Giao gật đầu, vội vàng mang Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Chỉ Phi Huyết ba người, ngự gió bay đến phương xa một nơi Linh Sơn Phúc Địa bên trong. Chỗ này Linh Sơn Phúc Địa, linh khí dư thừa, là tinh nguyện thần giáo các đệ tử tu luyện sân. Nhưng hôm nay, chỗ tòa này Linh Sơn lại bị một cổ đông nghịt ma khí bao phủ, trên bầu trời ẩn nhiên có cuồng loạn gào khóc tiếng truyền tới, mây đen che đỉnh, thậm chí mơ hồ tới giữa, có thể ngửi được thiên ma tinh biển đặc biệt mùi vị. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hạ xuống trên đỉnh núi, nhưng gặp ma đế ngồi xếp bằng, cả người tử khí bao phủ, gương mặt vặn mèo, đang vận công không ngừng đối kháng ở ma đế chung quanh, là Diệp Tà Thần, Hạ Như Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, ánh mắt đều mang vẻ ân cần. Ra ra, ma đế tiền bối thế nào? Diệp Thần thấy ma đế như vậy hình dáng, nhất thời nóng nảy hỏi. Diệp Tà Thần đứng chắp tay, gương mặt có chút suy đổi, tựa hồ linh khí tiêu hao khá là nghiêm trọng. Diệp Thần trong bụng suy nghĩ, muốn đến là ra ra đã chữa trị qua ma đế, cho nên hao phí nghiêm trọng, nhưng hiệu quả tựa hồ không tốt lắm. Hiện tại cho dù ai cũng có thể nhìn ra, ma đế tình huống rất không ổn, gương mặt và trên cổ da, còn có trên cánh tay da, xuất hiện từng đạo dữ tợn như thi ban vậy dấu vết, còn có một cái màu đen phù ấn. Diệp Tà Thần gương mặt nghiêm trọng, nói, ma đế đã từng là ma tổ vô thiên đồ lượng, tuy nói hôm nay đồ chứa địa vị đã dần dần bị vậy quy trần thay thế, nhưng ở trong cơ thể hắn vẫn có hồn chồng còn sót lại. Ma tổ vô thiên tựa hồ động sắc cơ, mượn cái này hồn loại còn sót lại, lấy vô thượng ma khí, thậm chí là thiên ma tinh biển hơi thở, ăn mòn ma đế thân thể, phải đem hắn hoàn toàn xóa bỏ. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng kinh hãi, nói, ma tổ vô thiên muốn hạ sát thủ. Hắn không khỏi lại nghĩ đến quá thần và bỏ đời tuyệt cảnh vẫn là hắn tư tưởng, nhưng hồn điện tôn vương vẫn không có thông báo mình, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bỏ đời tuyệt cảnh vậy một đỉnh, lập tức muốn vấn thế. Không nghĩ nhiều nữa, hắn ánh mắt nhìn về phía ma đế, tràn đầy lo âu. Xem ra, hôm nay ma tổ vô thiên đã quyết định dùng quy trần thay thế ma đế, muốn thiện ác dung hợp, Phật ma quý nhất. Còn như ma đế cái này người cũ, ma tổ không trời cũng không có nương tay ý, chuẩn bị trực tiếp xóa bỏ, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Diệp Thần, chúng ta trước gáp chế ma đế hồn chồng, nếu không hắn không chống nổi ngày hôm nay. Nhân Phi Phàm thần sắc nghiêm trọng, liếc mắt liền nhìn ra, ma đế hồn loại sát khí cực sâu, đã đến ăn mòn sinh mạng bước. Sát khí này bên trong, đáng sợ nhất, liền là tới từ thiên ma tinh biển hơi thở. Ma tổ vô thiên cùng quy trần, Phật ma dung hợp, ma đạo bất đại, đã đột phá thực tế hạn chế, có thể mượn dùng bộ phận thiên ma tinh biển lực lượng. Tuy chỉ là bộ phận, nhưng vậy tương đương đáng sợ, không phải người bình thường có thể chống lại. Chương 8084, đàm phán. Chương 8084, đàm phán. Ma đế cùng Diệp Thần quan hệ không cạn, đối luân hồi trận doanh cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không thể mặc cho hắn chết. Lập tức, Nhâm Phi Phàm sử dụng Thiên Đế Kim Luân, Diệp Thần vậy thả ra Hoàng Tuyển Đồ, luân hồi huyết mạch bốc cháy. Vù vù. Thiên Đế Kim Luân kim quang, còn có Diệp Thần luân hồi đạo pháp ánh sáng, hội tụ thành một đạo nước lũ, xông vào ma đế trong cơ thể. Ma đế rên lên một tiếng, trong mày, trên mình vậy cổ ma khí, ở Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm liên hiệp dưới áp chế, rốt cục thì nhạt đi đi xuống, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Thần, đảm nhiệm. Ma đế mở mắt ra, ánh mắt khôi phục trong suốt, thấy Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm ngay tại bên cạnh mình, trong lòng nhất thời tràn đầy cảm kích. Ma đế tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Ma đế sắc mặt trầm xuống, hơi một cảm ứng, nhưng phát hiện vậy hồn chồng còn sâu thực ở trong người, căn bản không có hóa đi. Ta tạm thời còn chưa chết. Ma đế không muốn để cho Diệp Thần lo lắng, liền nói. Nhâm Phi Phàm nói, hắn hồn loại chưa trừ diệt, thủy chung là nguy hiểm. Diệp Thần thần sắc cũng là ngưng trọng, đúng là như vậy, tuy nói trước đây ở chúng sinh giới, mượn chân lý Phật tổ trợ giúp, đã thật to tan dã ma đế hồn chồng nguy cơ, để cho được vậy hồn loại héo rút hết. Nhưng, vậy hồn loại chỉ là héo rút, cũng không có hoàn toàn hóa đi, điểm này lưu lại hồn chồng, hôm nay nhưng thành ma đế chí mạng nguy hiểm. Muốn giải quyết hết hồn loại mà nói, trừ phi là ma tổ Vô Thiên tự mình ra tay. Nhưng, ma tổ Vô Thiên đang muốn xóa bỏ ma đế, lại làm sao có thể bỏ qua hắn? Đám người đang lo lắng yên lặng tới giữa, chợt nghe trong hư không, một cổ ma đạo ý chí nổ tung, tóe ra lạnh lùng mà uy nghiêm thanh âm. Luân hồi chi chủ, như muốn ma đế còn sống, đến ta kiếm môn tụ họp một chút, chúng ta trước mặt nói một chút. Đó chính là ma tổ Vô Thiên thanh âm. Nghe được ma tổ Vô Thiên thanh âm, ở tinh nguyệt giới bên trong vang lên, chấn động thiên sơn vạn hác, Diệp Thần đám người nhất thời kinh ngạc. Ma tổ Vô Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thần khẽ cắn răng, quát hỏi. Ngươi tới kiếm môn, tất cả vấn đề đều có thể nói. Ma tổ Vô Thiên bình tĩnh nói. Diệp Thần gương mặt nhưng là hơi vặn mẹo, kiếm môn là ma tổ Vô Thiên địa bàn, hắn nếu là tùy tiện bước vào, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ngươi muốn đàm phán, vì sao không tự mình tới tinh nguyệt giới? Diệp Thần nói. Quyền chủ động ở ta, ngươi không tư cách cùng ta trả giá, ngươi tới thì tới, không đến cũng được đi. Ha ha, ma đế chống đỡ không được bao lâu. Ma tổ Vô Thiên ý chí đột nhiên tóe ra nồng nặc ma khí, mới vừa thoáng chậm tách ra ma đế, giờ phút này lại im lìm hừ một tiếng, trên mình toát ra phù ấn cùng thi ban dấu vết, cực kỳ thống khổ, thiếu chút nữa mềm ngã dưới đất. Ngươi muốn nói chuyện gì? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hỏi. Ngươi muốn nói chuyện gì, liền nói chuyện gì, ta chỉ cần ngươi tự mình tới, ta có thể dùng đạo tâm thể, ta sẽ không đả thương ngươi, chúng ta chỉ là đàm phán, như đàm phán không được, ta có thể thả ngươi rời đi. Ma tổ Vô Thiên rộng rãi nói, tự hồ đúng là chỉ muốn đàm phán, không hề muốn tranh đấu sát phạt. Nhâm Phi Phàm ha ha cười một tiếng, nói, được, Vô Thiên, ngươi muốn đàm phán, vậy ta liền theo Diệp Thần đi qua, cùng ngươi nói một chút. Ma tổ Vô Thiên nói, không được, ngươi không thể tới, ngươi Nhâm Phi Phàm hạng thô bạo, ta kiếm môn miếu nhỏ, chỉ sợ không chứa được đại giá của ngươi. Dừng một chút, Ma tổ Vô Thiên lại nói, luân hồi chi chủ, ngươi tối đa chỉ có thể mang Võ Giao một người tới. Võ Giao tiểu thư, bàn về bối phận, ta có thể coi như là sư thúc của ngươi, ngươi vẫn là một đứa bé sơ sinh thời điểm, ta còn ôm qua ngươi đây. Võ Giao nghe được Ma tổ Vô Thiên mà nói, nhưng cảm thấy căm ghét cùng sợ, núp ở Diệp Thần sau lưng, kéo Diệp Thần vào áo, hướng về phía bầu trời kêu lên, không, ngươi là người xấu, ta không thích ngươi. Ma tổ Vô Thiên cười một tiếng, nói, thôi, ngươi bị luân hồi đầu độc, đã thành hắn người bên cạnh, chấp niệm quá sâu, ta cũng không trách ngươi, ngươi tới đi, cùng luân hồi cùng đi kiếm môn, ta cũng muốn gặp ngươi một chút. Diệp Thần và Võ Giao nhìn nhau một mắt, lại nhìn xem Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm nói, hắn nếu dùng đạo tâm thể, nói sẽ không đả thương ngươi, vậy ngươi đi chính là, như tên nảy thật không nói chữ tín, ta sẽ hạ xuống giúp ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng cũng rất là lo âu ma đế tình huống, hôm nay muốn giải quyết ma đế hồn loại nguy cơ, chỉ có thể cùng Ma tổ Vô Thiên đàm phán. Được, Ma tổ Vô Thiên, vậy chúng ta liền nói một chút, ta đây muốn nghe một chút xem, ngươi muốn nói những gì? Diệp Thần đáp ứng. Ma tổ Vô Thiên nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, ta ở kiếm môn bên trong đã bày ra thực rượu, ngươi hiện tại tới đây là được. Diệp Thần nhìn xem Võ Giao, Ma Đế, Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Hạ Nhược Tuyết các người, trong bụng từ đầu đến cuối có chút bất an, không biết Ma tổ Vô Thiên muốn tính toán gì. Ra ra, Nhâm tiền bối, ta đi. Diệp Thần nói. Đi đi. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, hắn cũng rất muốn biết Ma tổ Vô Thiên muốn nói những gì. Võ Giao muội muội, chúng ta đi. Lập tức, Diệp Thần tạm biệt đám người, mang Võ Giao, biến dạng hư không, trực tiếp hướng kiếm môn thế giới chạy tới. Suy rồi. Hư không bể tan cảnh, Diệp Thần và Võ Giao thân thể xuất hiện ở kiếm môn trên thế giới không. Toàn bộ kiếm môn thế giới theo Diệp Thần đến, lập tức sôi trào. Diệp Thần dương mắt nhìn lại, liền thấy kiếm môn thế giới bên trong, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là mưa hoa rực rỡ, hồng mang bắn ra bốn phía, từng cái đón khách đạo đồng đạo nữ, sắp hàng hai bên hoan nên Diệp Thần đến, còn thật nhiều nghi trượng đệ tử, gõ la thổi trống, vui mừng mênh mông. Hiển nhiên, Ma tổ Vô Thiên vì Diệp Thần đến, cũng là chuyên tâm chuẩn bị một phen, chí ít ở ngoài mặt, lễ phép đặc biệt chú đáo. Chương 8085, Hồng Môn Yến. Chương 8085, Hồng Môn Yến. Người không biết nội tình, còn lấy là Diệp Thần và Ma tổ Vô Thiên tới giữa, chủ khách tướng vui mừng. Nào nghĩ tới hai người có không hiểu ân oán. Diệp Thần cùng Võ Giao tay nắm tay đi kiếm môn sơn môn đi tới. Dọc theo đường đi, người đi đường sắp hàng hai bên hoan nghênh, tung hoa vỗ tay, rối rít xưng tụng. Cung nên luân hồi chi chủ, thứ bi chủ, luân hồi thiên thu, thứ bi vạn đời. Võ Giao nhìn thấy chung quanh náo nhiệt tình cảnh, vậy lộ ra một chút cô gái mừng rỡ, trong lòng đối vậy Ma tổ Vô Thiên cũng không có như vậy ghét. Diệp Thần mang Võ Giao ở rất nhiều đón khách đệ tử vây quanh, rốt cuộc đã tới kiếm môn. Vì nên đón Diệp Thần, kiếm môn hiển nhiên là chuyên tâm trang điểm qua, răng đèn kết hoa, vô cùng vui mừng cùng náo nhiệt. Ma tổ Vô Thiên có thể nói cho đủ mặt mũi. Luân hồi chi chủ, từ bi chủ, cung nên hai vị đại giá. Kiếm môn trưởng giáo Trương Thanh Vũ mang tất cả trưởng lão, còn có tinh nhuệ các đệ tử, giang lên tiếp. Diệp Thần ở đám người bên trong thấy được kiếm môn bảy tử đứng đầu Phó Hồng Trần. Bất quá Phó Hồng Trần một mực tránh né Diệp Thần ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Dẫu sao trước đây hắn từng cùng Mạc Thải Điệp, còn có Quỷ Vương giới Niếp Cô Cường cùng nhau đuổi giết qua Diệp Thần, hai bên mâu thuẫn còn ở, hiển nhiên không phải như vậy tùy tiện hóa giải. Diệp Thần khẽ gật đầu, cũng không nói gì nhiều, đi theo trưởng giáo Trương Thanh Vũ, bước vào kiếm môn bên trong. Tiến vào kiếm môn sau đó, lại có một chi đội ngũ, ra nên tiếp Diệp Thần, một người cầm đầu, là cái người mặc hắc bào thành tú thiếu niên, chính là Quy Trần. Diệp đại ca. Quy Trần thấy Diệp Thần tới, thần sắc khá là phức tạp. Trước đây ở Vạn Cư Thần Điện bên trong, hắn đã từng cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến, đáng tiếc dù vậy, hai bên cuối cùng vẫn không thể hóa giải ân oán. Ma tổ Vô Thiên cùng Diệp Thần tới giữa, chỉ có thể là không chết không thôi, đàm phán hôm nay cũng không khả năng thật nên đón hòa bình. Trước Vạn Cư sự việc, đa tạ. Diệp Thần ánh mắt cũng có chút phức tạp nhìn Quy Trần, nói cảm ơn một tiếng. Quy Trần trầm mặc một tí, nhưng cũng biết luân hồi trận doanh cùng Vô Thiên trận doanh tới giữa, không có khả năng hòa giải, thanh âm hơi có vẻ bi thương nói, Diệp đại ca, ngươi vào đi thôi, lão tổ ở bên trong chờ ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng võ giao bắt tay tiến vào kiếm môn bên trong điện. Chỉ gặp ở một tòa phong cách cổ xưa khoáng đạt trong đại điện, để từng tờ một ngọc án trên là các loại chân tu món ăn ngon, rượu ngon thơm lao, bên cạnh có từng cái huyền chuyển ca nữ nhẹ nhàng múa lên, đàn sáo tiếng tiếng càng dễ nghe. Tại đại điện phía bắc bên trên, nhưng ngồi ngay thẳng một cái quỷ dị đáng sợ người đàn ông đồ đen, hắn mái tóc dài bù xù, quanh thân xương trắng hoa sen tách thả ra, ma đạo phù văn lóe lên, chỉ bị gãy một cái cánh tay trái, mà một hai trong mắt cũng không phục tồn tại, trong hốc mắt trống rỗng, làm người ta nhìn một cái, liền cảm thấy rợn cả tóc gáy, đây chính là ma tổ Vô Thiên. Diệp Thần thấy được ma tổ Vô Thiên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn biết ma tổ Vô Thiên cánh tay trái cùng tắm mắt đều đã đổ lôi đến liền Quy Trần trên mình, hai người dung hợp. Nhưng thấy ma tổ Vô Thiên bề ngoài thật đổi được quỷ dị như vậy đáng sợ, hắn vẫn là có chút kinh hãi. Từ ngoài mặt xem, ma tổ Vô Thiên thân xác đã đặc biệt suy hủ, trước kia chém ra đại chiến, hắn tổn thương nặng xa xút, thân xác mài mòn lại là nghiêm trọng. Hiện tại từ ma tổ Vô Thiên ngoài mặt đã không cảm giác được chút nào uy nghiêm, chỉ có quỷ dị hắc ám vặn vẹo quái đản hơi thở. Nhưng làm Diệp Thần thần thức chạm đến ma tổ Vô Thiên thần thức, một cổ dâng trào như núi hồng, cao như trời, lớn như nhật nguyệt vậy uy nghiêm, liền đùn đùn kéo đến đánh sâu vào tới đây. Ma tổ Vô Thiên thân xác tuy suy hủ, nhưng thần thức cực kỳ cường hãn, trải qua rất nhiều biến cố sau đó, hắn thần thức thậm chí so với trước kia còn cường hãn hơn. Cái này cái suy hủ thân xác đã mau không chứa nổi hắn thần thức cùng linh hồn, cho nên hắn quyết định từng bước cùng Quy Trần dung hợp. Còn như ma đế, vậy dĩ nhiên là rất tốt đồ đựng, nhưng một mực đứng ở luân hồi trận doanh bên này, hắn cũng không khả năng lấy được, chỉ có thể mạo hiểm cùng Quy Trần dung hợp ở ma tổ Vô Thiên nhận biết bên trong, cùng Quy Trần dung hợp, dĩ nhiên là vô cùng nguy hiểm. Một khi Phật ma hòa vào nhau, Phật tính thiện niệm chiếm cứ thượng phòng, hắn ý thức rất có thể bị chìm ngập. Bái kiến lao tổ. Quy Trần, Trương Thanh Vũ, Phó Hồng Trần cùng rất nhiều kiếm môn nhân vật tới đến trong đại điện, cùng kêu lên cung kính hướng ma tổ Vô Thiên thi lễ. Ma tổ Vô Thiên nhẹ khẽ gật đầu, đám người liền phân tọa thứ ngồi xuống. Diệp Thần và võ giao bị an bài vào nhất thủ tọa thứ, khoảng cách ma tổ Vô Thiên gần đây. Luân hồi chi chủ vẫn phải chứ, một đoạn thời gian không gặp, ngươi tu vi lại có tinh tiến. Ma tổ Vô Thiên vậy chống rông hốc mắt, quét nhìn hướng Diệp Thần. Sau đó hắn lại nhìn xem võ giao, mỉm cười nói, võ giao tiểu thư, ngươi cũng lớn như vậy, thiên nữ đều không ngươi đẹp. Võ giao không nói lời nào, khẩn ai ở Diệp Thần bên người, cảnh giác nhìn ma tổ Vô Thiên. Diệp Thần nói, ma tổ Vô Thiên, lời khách sáo cũng không cần nói, ngươi tìm ta đàm phán rốt cuộc có mục đích gì? Ta cần cho ngươi thứ gì, ngươi mới chịu thả qua ma đế? Lời nói này đi thẳng vào vấn đề, Diệp Thần nói thẳng minh ý đồ. Trên đại điện bầu không khí cũng là khẩn trương nghiêm túc, những cái tiêu ca nữ toàn bộ ngưng mạn vũ động tác, yên lặng lui xuống. Ma tổ Vô Thiên nghe Diệp Thần mà nói, chỉ khẽ mỉm cười, tự mình bưng lên ly rượu uống một hớp, nói, ngươi đối ma đế thật là trọng tình trọng nghĩa à, hắn từ đầu đến cuối không chịu đầu dựa vào ta, vậy ta cũng chỉ có thể động sát thủ. Diệp Thần gương mặt hơi vặn mèo, nói, ngươi nếu thật muốn động sát thủ, vậy chúng ta tới giữa liền không có gì để nói. Ma tổ Vô Thiên cười nói, luân hồi chi chủ đừng xung động, ngươi muốn nói tự nhiên đều có thể nói. Dừng một chút, ma tổ Vô Thiên đổi một cái tư thế, dựa vào ghế, ung dung thong thả nói, ngươi muốn để cho ta thả qua ma đế, có thể, cầm phệ hồn châu giao ra. Nghe được ma tổ Vô Thiên điều kiện, Diệp Thần sửng sốt một tí. Vậy phệ hồn châu, nhưng mà không cung cấp thần khí, hơn nữa Diệp Thần đã lấy được rồi hai khối mảnh vỡ, tự nhiên không thể nào tùy tiện giao ra. Càng nguyên nhân trọng yếu là phệ hồn châu có thể khắc chế thần hồn. Một khi ma tổ Vô Thiên lấy được rồi phệ hồn châu, Diệp Thần liền nguy hiểm, hắn mặc dù có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, bởi vì bị khắc chế. Ngươi muốn phệ hồn châu làm gì? Diệp Thần trầm giọng hỏi, nếu như ma tổ Vô Thiên muốn vậy pháp bảo, thậm chí là nguyện vọng tiên tinh, tội ác chi chu, thẩm phán chi kiếm vân, vân, hắn đều có thể giao dịch. Nhưng hết lần này tới lần khác, phệ hồn châu là tuyệt đối không thể giao dịch ra ngoài, nếu không này cùng đồ sắc bén, sẽ ngược lại sát thương mình, liền luân hồi thánh hồn tiên cũng không ngăn nổi, khắc chế hiệu quả quá hung mãnh. Ma tổ Vô Thiên nói, ta cần phệ hồn châu, tới cắn nuốt hết Quy Trần ý thức của chính mình, như vậy, ta liền có thể yên tâm cùng hắn dung hợp. Nói chuyện lúc đó, ma tổ Vô Thiên vậy chống rông hốc mắt, vừa nhìn về phía Quy Trần. Quy Trần thần sắc nặng nề, nhưng lại có một cổ thê lương đoạn tuyệt ý niệm, hiển nhiên sớm biết ma tổ Vô Thiên kế hoạch. Chương 8086, dẫn phát xung quan. Chương 8086, dẫn phát xung quan. Trung quanh Trương Thanh Vũ, Phó Hồng Trần các người cũng là yên lặng lắng nghe, bọn họ cũng trước chuyện biết tin tức. Ma tổ Vô Thiên muốn cùng Diệp Thần giao dịch, bắt được Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu có phệ hồn hiệu quả, có thể nuốt phệ ý thức của người. Chỉ cần Phệ Hồn Châu tới tay, ma tổ Vô Thiên liền có thể cắn nuốt hết Quy Trần ý chí, nhưng cất giữ sâu tầng thứ hiền lành tiềm thức. Cứ như vậy, hắn sẽ cùng Quy Trần dung hợp, đó chính là hoàn mỹ Phật ma hòa hợp, thiện ác quy nhất, mình ý chí cũng sẽ không có bị ảnh hưởng nguy hiểm. Diệp Thần nghe được ma tổ Vô Thiên lời này, vậy cảm thấy đây là một cái kế hoạch hoàn mỹ, nhưng lại muốn hy sinh Quy Trần. Quy Trần, ngươi nguyện ý mình ý thức cứ như vậy cắn nuốt hết sao? Diệp Thần nhìn về phía Quy Trần, hỏi: "Diệp đại ca, Phật nói, cắt thịt tự ưng, thiện thiện giả vậy, ta vốn là lão tổ hóa thân, ta ý thức cũng không thuộc về ta, hôm nay trả lại cho lão tổ, cũng là công đức viên mãn, ta có thể yên nghỉ." Quy Trần chắp hai tay, trong miệng đọc một tiếng Phật hiệu, đã quyết ý tự mình hy sinh, tới tắc thành Ma Tổ Vô Thiên. "Ma Tổ Vô Thiên, ngươi thật là thật xấu. Ngươi làm sao có thể cầm mạng của người khác, tới thỏa mãn nguyện vọng của mình?" Một mực không mở miệng võ dao, lúc này nghe được Ma Tổ Vô Thiên mà nói, cũng không nhịn được tức giận mắng lên, mười phần tức giận. "Ha ha, mạng hắn là ta cho, ta hôm nay muốn lấy lại, lại có lỗi gì?" Ma Tổ Vô Thiên cười một cái, không chút nào quan tâm Quy Trần tánh mạng, hắn chỉ quan tâm chính hắn. Quy Trần nghe được Ma Tổ Vô Thiên vậy lạnh nhạt lời nói, một hồi tổn thương trong lòng, cúi đầu, ảm đạm không nói. Diệp Thần trầm giọng nói: "Ma Tổ Vô Thiên, chỉ cần ngươi chịu thả qua Ma Đế, ta pháp bảo gì đều có thể cho ngươi, thậm chí liền thiết vương tọa, nhân đồ thánh ngôi, đều có thể cho, nhưng duy chỉ có Phệ Hồn Châu không được." Ma Tổ Vô Thiên diễn cảm cứng đờ, hắn không hỏi tại sao, bởi vì hắn biết nguyên nhân. Phệ Hồn Châu pháp bảo này, quá đặc thù, có thể khắc chế thần hồn, giữa thiên hạ độc nhất vô nhị. Pháp bảo khác đều không cách nào thương tổn tới Diệp Thần thần hồn, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Phệ Hồn Châu có thể. Chính là bởi vì một điểm này, cho nên Diệp Thần không chịu giao dịch. Ma Tổ Vô Thiên trầm mặc chốc lát, sau đó dùng lạnh lùng thanh âm nói: "Luân hồi chi chủ, ta biết ngươi cố kỵ, nhưng pháp bảo khác ta không muốn, ta chỉ cần Phệ Hồn Châu. Ngươi cầm Phệ Hồn Châu cho ta, ta lập tức hóa giải được Ma Đế hồn chồng, từ nay về sau, chúng ta hai không thiếu nợ nhau, sau này tranh cãi nữa đấu, ai chết vào tay ai, vậy thì xem mọi người bản lãnh." Diệp Thần thanh âm cũng là lãnh khốc, nói: "Nếu như ta không cho đâu?" Những lời này rơi xuống, bên ngoài đại điện mặt rào rào xông vào một chi vệ binh, người người toàn bộ võ trang, đằng đằng sát khí, ngăn chặn lối ra. "Ngươi muốn làm trái lời hứa đạo thủ, muốn ở chỗ này giết ta?" Diệp Thần nhìn chung quanh vệ binh các cường giả, nhất thời sắc mặt thay đổi. Ma Tổ Vô Thiên trầm giọng nói: "Không, ta nếu đã thể nói ngày hôm nay sẽ không đả thương ngươi, vậy cũng sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là ngươi không chịu cầm ra Phệ Hồn Châu, cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi." Tiếng nói rơi xuống, Ma Tổ Vô Thiên đột nhiên cong ngón tay bắn ra một món màu đen kinh khí, như lợi kiếm vậy báo tố bắn ra, nhưng cũng không phải là chỉ hướng Diệp Thần, mà là chỉ hướng võ dao. Bằng màu đen kia kinh khí hung hăng đánh trúng võ dao vai trái, võ dao ai yêu một tiếng, cả người linh khí như vỡ đê vậy chút xuống ra, chỉ cũng không ngừng được, nàng rất nhanh sắc mặt trắng bệnh, thân thể lạnh như băng, ngã ở Diệp Thần trong ngực, kêu một tiếng: "Diệp Thần ca ca." Giọng nói run rẩy như ngày mùa đông bên trong bị đông cứng người. "Võ dao muội muội." Diệp Thần kêu lên một tiếng, ôm chặt võ dao, chỉ cảm thấy nàng cả người lạnh như băng, linh khí cùng tinh khí không ngừng trôi qua, thậm chí ngay cả sinh mạng cũng đang trôi qua. "Ma Tổ Vô Thiên, ngươi làm những gì?" Diệp Thần rất tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tổ Vô Thiên. Ma Tổ Vô Thiên thần sắc bình tĩnh, nói: "Ta đã điểm nàng tử huyệt, sư minh ta nói qua, hắn tương lai võ đạo thần thông, truyền thừa cho võ dao, hơn phân nửa không thể hoàn mỹ, sẽ có một cái tử huyệt tồn tại. Cái này tử huyệt chính là trên vai trái huyệt kiên tỉnh, chỉ cần bị người điểm trúng, nàng cả người linh khí chính là lưu tán, thậm chí sinh mạng biến mất, hoàn toàn chết." Diệp Thần ôm võ dao, chỉ cảm thấy nàng thân thể càng ngày càng lạnh, sinh mạng ở không có thể vãn hồi đi về phía trôi qua, trong lòng nhất thời bộ dạng sợ hãi cùng tức giận. Hắn không nghĩ tới võ dao trên mình lại có thể sẽ có tử huyệt tồn tại, càng không nghĩ tới Ma Tổ Vô Thiên lại có thể làm trái lời hứa ra tay. "Ngươi nói qua không động thủ, ngươi dám đả thương võ dao, vậy chúng ta không có gì để nói, quyết tử chiến một trận đi." Diệp Thần dưới cơn giận dữ, trực tiếp lấy ra Nhân Hoàng Thánh Đao, luân hồi ý chí nổ, trong lòng kêu gọi Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Tà Thần, chuẩn bị cùng Ma Tổ Vô Thiên quyết tử chiến một trận. Thấy Diệp Thần vậy giận dữ tư thái, toàn trường vệ binh cùng kiếm môn các đệ tử đều là kinh hãi, người người rút ra binh khí, chỉ có Quy Trần vẫn là tay không. "Diệp đại ca, lão tổ, các ngươi bình tĩnh, bình tĩnh." Quy Trần đi ra, đứng ở Diệp Thần cùng Ma Tổ Vô Thiên tới giữa, mặt đầy nóng nảy, "Đến, lão tổ, ngươi không phải đã nói, ngày hôm nay ngươi và Diệp đại ca là chỉ làm đàm phán, sẽ không động thủ sao?" Ma Tổ Vô Thiên nhàn nhạt nói: "Ta nói qua không bị thương luân hồi chi chủ, nhưng chưa nói không bị thương người ngoài." Vào giờ phút này, Diệp Thần đích xác không có gặp phải Ma Tổ Vô Thiên công kích, bị công kích người là võ dao. "Luân hồi chi chủ, như ngươi chẳng muốn võ dao chết, vậy thì ngoan ngoãn giao ra Phệ Hồn Châu, chúng ta còn có chỗ chống thương lượng." Ma Tổ Vô Thiên nói: "Ngươi đang uy hiếp ta?" Diệp Thần tức giận, một tay ôm võ dao, một tay cầm Nhân Hoàng Thánh Đao, giận phát xung quanh, ánh mắt trước đó chưa từng có lãnh khốc cùng căm hận. Chương 8087, sạch sẽ tim. Chương 8087, sạch sẽ tim. "Lão tổ, ngươi chơi loại chữ viết này trò lừa bịp, lại có ý gì? Ngươi làm sao có thể thất tín với người?" Quy Trần thanh âm bi thương, đột nhiên đi tới Diệp Thần bên người, tay trái đánh ra, bập đích một tiếng, đánh về phía võ dao đầu vai. Võ dao tử huyệt, nhất thời giải khai, vậy phát triển mạnh mẽ linh khí, ngưng trôi qua. Diệp Thần hoảng cấp bên trong, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, túi đầu hôn võ dao môi, đem mình một hơi luân hồi chân khí, độ đi qua. Võ dao yếu ớt tỉnh lại, sắc mặt khôi phục đỏ thắm, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Quy Trần cánh tay trái, vốn chính là từ Ma Tổ Vô Thiên thân thể chuyển ra tới, cho nên hắn biết rõ ràng huyệt biện pháp cứu vãn võ dao. Võ dao vừa tỉnh lại, Diệp Thần rất sợ nàng lại gặp đến an toán, đem nàng kéo đến phía sau mình. "Quy Trần, ngươi làm gì?" Ma Tổ Vô Thiên thấy Quy Trần lại dám ra tay phá hoại hắn kế hoạch, nhất thời giận dữ, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh. "Lão tổ, ngươi cùng luân hồi ân oán, ta không cầu hóa giải, nhưng coi như ngươi công kích luân hồi, vậy cũng muốn đường đường tranh tránh, đùa bỡn loại chữ viết này trò lừa bịp, hạng thấp kém thủ đoạn đánh lén, lại có ý gì? Nếu là truyền ra ngoài, há chẳng phải là bị người nạ báng?" Quy Trần động thân đứng, cất cao giọng nói, thanh âm lại lộ ra một vẻ bi thương. Ma Tổ Vô Thiên tức giận không dứt, tay phải phịch đích một tiếng, đem trước mặt ngọc cán cũng đánh nát, cắn răng nghiến lợi nói, ta làm việc, làm sao cần phải ngươi chỉ giáo? Ngươi cho ta lui ra. Quy Trần thần sắc đoạn tuyệt, như cũ đứng ở ma tổ vô thiên cùng Diệp thần tới giữa, mơ hồ bảo vệ Diệp thần, nói, lão tổ, ngươi như cố ý động thủ, vậy chỉ có trước hết giết ta. Ngươi. Ma tổ vô thiên khí được thất khiếu bốc khói. Trong đại điện, một đám kiếm môn nhân vật nhìn Quy Trần theo Lý Tranh thủ hình dáng, cũng là hoàn toàn trầm mặc. Nói thật, ngày hôm nay chuyện này, đánh lén võ dao, uy hiếp Diệp thần, đúng là cũng là ma tổ vô thiên làm không đúng, chỉ là trừ Quy Trần bên ngoài, không người dám nói. Rất tốt, rất tốt. Ma tổ vô thiên khí nổi giận chốc lát, thoáng khôi phục trầm tĩnh, nói, ngươi nói công kích luân hồi, muốn đường đường tranh tránh, vậy nếu như ta đường đường tranh tránh quyết chiến, ngươi biết tận tâm tận lực ra tay. Quy Trần thân thể chấn động một cái, trầm mặt xuống. Ma tổ vô thiên nói, ngươi vẫn là không quả quyết, không dám ra tay. Vậy ngươi không tư cách ngăn cản ta. Quy Trần hít sâu một hơi, tựa hồ rốt cuộc liền quyết định, nói, lão tổ, như ngươi chịu đường đường tranh tránh quyết chiến, ta tự nhiên đứng ở ngươi bên này, ta sẽ đích thân vì ngươi chính tay đâm luân hồi, nhưng phải công chính, giống như thiên nữ đối đãi Diệp thần như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Quy Trần quay đầu nhìn Diệp thần một mắt. Hắn ánh mắt là ma tổ vô thiên chuyển giá tới đây ánh mắt. Vào giờ khắc này, Diệp thần từ Quy Trần trong mắt cảm nhận được trước đó chưa từng có chiến ý, vậy là bất đắc dĩ chiến ý, bị vận mệnh vội vã chiến ý hắn cuối cùng là thân bất do kỷ. Ma tổ vô thiên nghe được vậy, chính tay đâm luân hồi, bốn chữ, thần sắc đại hỉ vui vẻ yên tâm, nói, rất tốt, rất tốt, đây là ngươi nói, ta già rồi, muốn đối phó luân hồi chi chủ, chỉ có thể đùa bỡn âm mưu thủ đoạn, ngươi còn trẻ, không tinh mài mòn, ngươi như muốn đường đường tranh tránh đánh bại luân hồi chi chủ, ta liền đáp ứng ngươi. Dừng một chút, ma tổ vô thiên nhìn về phía Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi có thể đi, trong một tháng, ta sẽ phái người tự mình lướt đi tinh nguyện giới, nếu đàm phán không được, chúng ta trên chiến trường gặp, ta sẽ đích thân giết ngươi, cướp được Phệ Hồn Châu, không cần ngươi ban cho. Lời nói này đã ngang hàng là tuyên chiến. Quy Trần đã rõ ràng thái độ, chỉ cần là đường đường tranh tránh quyết chiến, hắn sẽ toàn tâm toàn lực ra tay. Ma tổ vô thiên vậy lập tức thay đổi sách lược, hắn muốn đường đường tranh tránh giết chết Diệp thần, vạn cư không làm được sự việc, hắn làm, bởi vì hắn có Quy Trần cái này cầm lưỡi dao sắc bén. Phật ma dung hợp dưới, Quy Trần có thể câu thông trong chỗ U Minh Thiên Ma Tinh Biển. Một khi bốn lớn cao nhất thần khí một trong, Thiên Ma Tinh Biển uy nghiêm hạ xuống, đó đúng là luân hồi ngày tận thế. Diệp thần nghe được ma tổ vô thiên tuyên chiến, sắc mặt trầm xuống, lại hỏi, vậy ma đến đâu? Ma tổ vô thiên ha ha cười một tiếng, nói, chúng ta ngày hôm nay đàm phán tan vỡ, ngươi còn muốn kết quả? Trở về cho hắn chuẩn bị hậu sự đi. Nghe nói như vậy, Diệp thần diễn cảm nhất thời cứng ngắc. Người đâu, tiễn khách. Ma tổ vô thiên kiên quyết phất tay một cái, nếu quyết định khai chiến, vậy cũng không cần phải bàn lại. Trên đại điện mọi người, trố mắt nhìn nhau, đều là lo âu. Một khi công khai quyết chiến, ai chết vào tay ai, vậy còn rất khó nói. Luân hồi khí vận quá đáng sợ, suy nghĩ một chút và cư, Vũ Hoàng Cổ Đế ở tại địa bàn của mình, cả ngày tội cổ kiếm đều xuất động, cũng giết không chết Diệp thần. Muốn nghiền diệt luân hồi, nơi nào có như thế dễ dàng. Luân hồi sau lưng, Nhân Phi Phàm, Võ Dao, Diệp Tà Thần, không một cái là thiện cùng hạng người. Nghĩ đến chiến đoan mở một cái, chết ở khó tránh khỏi, đám người trong lòng đều là hoang mang bất an. Diệp đại ca, ta đưa ngươi đi. Quy Trần ảm đạm, cuối cùng là hắn, tự mình đem Diệp Thần và Võ Dao đưa ra kiếm môn. Ba người ở kiếm môn giữa núi tràn đầy phải, tất cả mang tâm sự, đều là yên lặng. Diệp Thần biết, lần sau cùng Quy Trần gặp mặt, vậy thì là chân tránh sanh tử quyết chiến. Tràn đầy hành hồi lâu, rốt cục thì Quy Trần mở miệng trước, phá vỡ yên lặng, nói, Diệp đại ca, ngươi muốn hóa giải ma đế các hạ còn sót lại hồn chồng, thật ra thì còn có những biện pháp khác. Diệp Thần nghe được lời này, tinh thần chấn động, nói, còn có biện pháp gì? Quy Trần nói, sạch sẽ tim tuyết liên, dùng sạch sẽ tim tuyết liên, có thể hóa giải được hết thể lệ khí và ma khí. Diệp Thần truy hỏi, sạch sẽ tim tuyết liên. Quy Trần nói, ừ, đó là một loại thời đại hồng hoang thiên tài chất bảo, vô cùng là chất quý, hôm nay chỉ có Tử Hoàng Tiên Cung có thể trồng trọt, thường thường phải kể tới cái kỷ nguyên thời gian mới có thể thành thục. Đạo Đức Thiên Tôn lấy sạch sẽ tim tuyết liên linh khí, hóa giải mùi lửa lệ khí. Diệp Thần nói, ngươi có sạch sẽ tim tuyết liên sao? Quy Trần bất đắc dĩ nói, ta tự nhiên không có, kia dược tài quá chất quý, ta chỉ là nghe qua truyền thuyết, nghe nói liền Đạo Đức Thiên Tôn cũng bỏ không được cầm ra sạch sẽ tim tuyết liên đưa cho người ngoài. Triều đại tới nay, thái thượng công đức chiến phần thưởng vô cùng là phong phú, thậm chí liền vô thần khí đều có thể có, nhưng hết lần này tới lần khác không có sạch sẽ tim tuyết liên. Diệp Thần nghe xong Quy Trần mà nói, nhất thời cho mày. Nếu như Quy Trần không lừa gạt hắn mà nói, cái này sạch sẽ tim tuyết liên, đó thật đúng là tuyệt thế hiếm thấy. Coi như là thái thượng công đức chiến bên trong, triều đại phần thưởng cũng không có xuất hiện qua loại vật này, hiển nhiên bị Đạo Đức Thiên Tôn coi là chất bảo. Ta nghe nói Nhâm Phi Phàm tiên đế thần thông quảng đại, hắn có lẽ biết như thế nào có thể bắt được sạch sẽ tim tuyết liên, ngươi có thể đi trở về hỏi hắn. Quy Trần lại nói, được, đa tạ. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Quy Trần tạm biệt. Lúc chia tay để gặp, hai người đều có điểm thổn thức. Diệp đại ca, chờ lần sau gặp nhau, ta sẽ đem hết toàn lực hướng ngươi ra tay, ta định dùng Thiên Ma Tinh Biển mai táng ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Quy Trần rất là thẳng thắn, thậm chí đem tương lai mình đối phó Diệp Thần thủ đoạn cũng trước thời hạn nói ra. Chương 8088, đám cưới. Chương 8088, đám cưới. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, được, biết, ta đi. Quy Trần nói, ừm. Lập tức, Diệp Thần mang võ dao rời đi, trở lại tinh nguyệt giới. Quy Trần vẻ mặt rất là phức tạp, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Rất nhanh, Diệp Thần và võ dao yên ổn trở lại tinh nguyệt giới. Nhân Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Ma Đế các người sớm cảm giác được thiên cơ thay đổi, thấy Diệp Thần yên ổn trở về, đều là thở phào nhẹ nhõm. Đàm phán tan vỡ. Ma Đế trầm giọng hỏi, hắn là vòng xoáy nhất trung tâm, nhất quan tâm thương lượng kết quả. Nhưng xem Diệp Thần diễn cảm, tựa hồ không quá thuận lợi. Diệp Thần yên lặng gật đầu một cái, nói, Ma Tổ Vô Thiên không muốn bàn nữa sự, hắn muốn trực tiếp công kích ta. Đem ở kiếm môn bên trong sự việc, đơn giản nói một lần đám người nghe được Ma Tổ Vô Thiên, lại muốn ở trong một tháng, tấn công tinh nguyện giới, đều có chút không tưởng tượng nổi. Ma Tổ Vô Thiên dám đến, chỉ có một con đường chết. Nhân Vi phàm hừ một tiếng, trong giọng nói thô bạo dung mạo hiện ra hết, hắn đúng là cũng có cuồng ngạo tư cách ở tinh nguyện giới bên trong, luân hồi trận doanh chiếm hết ưu thế, coi như Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, cũng không thể tiêu diệt luân hồi, Ma Tổ Vô Thiên lại làm sao có thể làm được. Diệp Thần lại không dám ung dung kinh thường, nói, vậy Quy Trần có thể mượn dùng thiên ma tinh biển lực lượng, đổ cũng không thể nhỏ thứ. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói, Quy Trần nói cho ta, muốn giải quyết ma đế còn sót lại hồn chồng, còn có thể dựa vào một loại tiêu sạch sẽ tim tuyết liên dược liệu. Nghe được sạch sẽ tim tuyết liên cái danh xưng này, Nhân Phi Phàm nhướng mày một cái, nói, sạch sẽ tim tuyết liên, cái này cũng không tốt làm, đó là đạo đức thiên tôn làm vận mệnh đồ, là hóa giải mùi lửa lệ khí cần thiết vật, hắn không thể nào lấy ra. Ma đế rộng rãi cười một tiếng, nói, không sao, sinh tử có số, như một kiếp này, ta không thể chống nổi đi, đó cũng là số mạng cho phép. Nhân Phi Phàm trầm tư chốc lát, nói, ngươi là luân hồi trận doanh trọng yếu tồn tại, ta không thể nhìn ngươi chết, thôi, ta đi cùng đạo đức thiên tôn nói một tiếng, kêu hắn cầm vậy sạch sẽ tim tuyết liên, bỏ vào thái thượng công đức chiến, làm là hạng nhất khen thưởng. Nghe được lời này, Diệp Thần, Võ Giao, Ma Đế đều là kinh hãi. Diệp Thần nói, Nhân tiền bối, ngươi cùng thần bí kia đạo đức thiên tôn cũng có giao tình. Hắn biết Nhân Phi Phàm giao thiệp rộng hào phóng, nhưng không nghĩ tới lại có thể cùng đạo đức thiên tôn cũng có liên lạc. Nhân Phi Phàm gật đầu một cái, nói, ta lúc còn trẻ cũng từng tham gia thái thượng công đức chiến, cầm lấy hạng nhất, gặp qua đạo đức thiên tôn, hơn nữa luận đạo mấy ngày, ta cùng hắn giao tình không tính là cạn, lần này liền do ta ra mặt, cùng hắn nói một tiếng là được. Nhưng sạch sẽ tim tuyết liên, cực kỳ chân quý, nếu như kêu hắn đưa tiễn, hắn quả quyết không chịu, nhưng thả vào thái thượng công đức chiến bên trong, thành tựu đầu tên khen thưởng, vậy cũng có thể. Ma đế nhưng là khẽ to mày, nói, thành tựu đầu tên khen thưởng, vậy đối với Diệp Thần mà nói, cái túng không khỏi hơi nặng một chút. Sạch sẽ tim tuyết liên, thành thái thượng công đức chiến hạng nhất khen thưởng, vậy muốn lấy được, thì nhất định phải đoạt được đầu tên. Phần này áp lực, rơi xuống Diệp Thần trên đầu vai, để cho Ma đế rất là lo lắng, hắn chẳng muốn Diệp Thần áp lực quá lớn. Diệp Thần không câu chấp cười một tiếng, nói, không sao, dù sao vậy hạng nhất, ta cũng chỉ ở tất được. Hạng nhất khen thưởng, đã xác định có xích diễm tạo hóa đan, đó là chữa trị thiên nữ duy nhất thuốc, Diệp Thần chí ở tất được. Hơn nữa một đóa sạch sẽ tim tuyết liên, vậy chỉ tính là thêm đầu, dù sao coi như không có sạch sẽ tim tuyết liên, Diệp Thần vậy sẽ hết sức tranh thủ thứ nhất. Ma đế ánh mắt nhìn bầu trời một chút, đối tương lai đường, nhưng có chút phiền muộn, sau đó lộ ra một cái ý phức tạp nụ cười, hướng Diệp Thần nói: "Ta chuẩn bị đem mưa giao giao nhận lấy, chờ thêm mấy ngày, liền cùng nàng lập gia đình, các người xem vậy hôn lễ, muốn không muốn ở tinh nguyệt giới cử hành?" Diệp Thần cả kinh, lại là vui mừng, nói: "Ma đế tiền bối, ngươi và Ao Giao cô đường muốn thành hôn liền sao?" Ma đế gật đầu nói, ừ, ta cảm thấy ta ngày giờ không nhiều lắm, hơn nữa hồn loại có bùng nổ nguy hiểm, cùng Ao Giao thành hôn, coi như là chấm dứt một cuộc tiết mới. Trước đây ở Nhâm Phi Phạm Thiên Đế Kim Luân, còn có Diệp Thần luân hồi linh khí dưới áp chế, Ma đế còn sót lại hồn chồng, hơi thở thoáng bị áp chế xuống, tạm thời sẽ không phát tác. Nhưng Ma Tổ Vô Thiên không thể nào thả qua hắn, hắn tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Hắn muốn mau sớm cùng mưa Ao Giao thành hôn, cứ như vậy, cho dù chết, cũng có thể không lưu tiết mới. Diệp Thần nghe được Ma đế vậy phiền muộn lo lắng âm thầm giọng, nụ cười nhất thời liền mở đi. Ma đế nói, các người xem, hôn lễ muốn không muốn ở tinh nguyệt giới cử hành? Ta sợ đến lúc đó, Ma Tổ Vô Thiên phái người xâm phạm, vậy thì phiền phái. Nhân Vi Phàm nói, không sao, ngươi cứ việc cử hành hôn lễ, ta đây muốn xem, ai dám ở luân hồi trên địa bàn gây chuyện. Diệp Thần cũng là cái ý này, nếu như ở cửa nhà mình, cử hành hôn lễ, đều phải lo lắng kẻ địch xâm phạm nói, không khỏi quá nhát gan một chút. Ma Đế nói, vậy làm phiền các vị bảo vệ. Hai ngày sau đó, Mưa Hao Giao đi tới tinh nguyệt giới. Ma Đế và Mưa Hao Giao dự định ở 7 ngày sau lập gia đình. Diệp Thần rộng phát thiệp mời Vạn Hoa Trang đệ nhị yêu cơ, Sinh Tử Điện đệ nhất cửu, Thương Hải giới thiên thị người nhất tộc cửa, còn có đã từng địa ngục giới thần vũ trụ, Thiện Nhu Vân Cầm 2 tỷ muội, chúng sinh giới chân lý Phật tổ, cũng tới tham gia hôn lễ, cho đủ Ma Đế mặt mũi. Như vậy rộng mời tân khách, tự nhiên sẽ bại lộ tinh nguyện giới tọa độ, nhưng Diệp Thần không hề lo lắng, bởi vì hôm nay Nhâm Phi Phạm và Diệp Tà Thần, thực lực so với Di Vãng, đều là nghịch thiên lột xác, luân hồi trận doanh khí vận, cũng là đổi được vô cùng thâm hậu. Chỉ cần ở tinh nguyện giới trên địa bàn, coi như là Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, cũng không thể tiêu diệt luân hồi. Chương 8089, quyết chiến. Chương 8089, quyết chiến. Thời gian như nước, vội vã trôi qua. Ở hôn lễ cử hành trước một ngày, phần lớn tân khách đã tới rồi, liền đệ nhị yêu cơ đều đến, đệ nhị yêu cơ cùng chỉ phi huyết chủ tớ gặp nhau, cái trước là bình tĩnh dừng, một bộ cười mỉa tư thái, người sau chính là kích động và phần. Yêu cơ cô đương, đa tạ ngươi chiếu cố thiên nữ. Diệp Thần hướng đệ nhị yêu cơ chắp tay, trịnh trọng nói cảm ơn. Đệ nhị yêu cơ mỉm cười, nói, không sao, đây là ta phải làm. Nhắc tới, ở Hy Vọng Hoa Ân cần săn sóc hạ, thiên nữ thương thế vậy có chút chuyển biến tốt, nàng thật giống như đã sắp tỉnh. Diệp Thần nghe được thiên nữ muốn tỉnh, lại là ngạc nhiên mừng rỡ, nói, nếu như thiên nữ tỉ nàng tỉnh, ngươi liền cho biết ta một tiếng, ta đi Vạn Hoa Trang thăm nàng. Đệ nhị yêu cơ cười nói, không thành vấn đề, chỉ là ngươi phải thế nào cảm ơn ta. Tương lai ta như gả cho ngươi, ngươi có thể hay không cũng cho ta một cái hôn lễ trọng thể. Lần này Ma Đế cùng Mưa Hao Giao hôn lễ, Diệp Thần mời các khách khứa tham dự, tinh nguyệt giới trong ngoài, vậy làm xong hoa lệ bố trí, khí tượng có thể nói thật lớn hết sức. Đệ nhị yêu cơ gặp được, cũng có chút động tâm. Diệp Thần hơi có chút lúng túng, ho khan một tiếng, nói, nếu như tương lai chúng ta có chung một chỗ cơ hội, ta cho ngươi hôn lễ, sẽ không thua người bất kỳ. Đệ nhị yêu cơ nghe được cái này trả lời, cười khanh khách đứng lên, hiển nhiên vô cùng hài lòng, kéo Chỉ Phi Huyết tay, nói: "Phi Huyết, vậy chúng ta sau này có phúc." Chỉ Phi Huyết gò má ửng đỏ, ở đệ nhị yêu cơ trước mặt, hoàn toàn không có sát thủ lạnh như băng, chỉ có người hầu vậy nhún nhường, nhẹ khẽ gật đầu. Chói mắt lúc đó, ngày hôn lễ cuối cùng đã tới. Ma Đế và Mưa Dao giao hôn lễ, ngay tại Tinh Nguyệt Thần Giáo bên trong sơn môn cử hành, người chứng hôn là Nhâm Phi Phàm. Vốn là Diệp Thần muốn làm người chứng hôn, nhưng làm sao tân khách quá nhiều, hắn muốn mời hô. Cuộc hôn lễ này có thể nói vô cùng náo nhiệt, rất nhiều Diệp Thần trước kia người quen biết cũng đến. Thiện Du và Vân Cẩm hai tỷ muội vây quanh Diệp Thần cười đùa lẩn vẩn. Chân Lý Phật Tổ mang tới rất nhiều hậu lễ, tất cả loại Phật môn chân quý pháp khí, cùng Diệp Thần nói trò chuyện biệt ly sau sự việc. Quy Trần phải đổi thành cái thứ hai vô thiên, đây là không có nghĩ tới. Phật Tổ nghe nói Quy Trần chuyện, cũng là một hồi cảm trong lòng, không nghĩ tới ngày xưa ở chúng sinh giới, một cái bình thường không có gì lạ phổ thông thiếu niên, ngày hôm nay lại muốn trở thành cái thứ hai vô thiên, thật là thế sự biến ảo, không thể đoán. Diệp Thần sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mơ hồ tới giữa, bắt được đến từ kiếm môn ý định giết người. Ma Tổ vô thiên nói trong tháng này sẽ đường đường tránh tránh tấn công kiếm môn, vậy hôm nay hôn lễ rất có thể chính là tốt nhất ngày. Nếu như ở rất nhiều tân khách trước mặt trực tiếp giết chết Diệp Thần, đó đúng là kinh thiên động địa sự việc. Diệp Thần tự nhiên cũng là làm xong phòng bị, không nói Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, võ giao cùng cao cấp cường giả, liền liền phổ thông Tinh Nguyện Thần Giáo đệ tử, hắn đều an bài xong. Nếu như có kẻ địch xâm phạm, vậy thì đồng lòng hợp lực đánh lui. Hắn thật ra thì không tin kiếm môn dám đến, bởi vì ở Tinh Nguyện giới, Diệp Thần ưu thế quá lớn, ai tới cũng là chịu chết, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế tới, đều có thể không đi ra lọt đến được vào lúc giữa trưa. Hôn lễ chính thức bắt đầu, Ma Đế và Mưa Dao giao, ở Nhâm Phi Phàm chứng cưới hạ, ở toàn trường tân khách dưới sự làm chứng, lệ thiên địa sơn hạ, lại phu thê giao bái. Tinh Nguyệt Thần Giáo các nơi, dây pháo chuông cổ trỗi lên, các tân khách hoan hô ủng hộ, rất là náo nhiệt. Hu hu hu. Nhưng mà lúc này, thiên địa bốn phía, đột nhiên cuồng phong nổi lên, cắt bay đá chạy. Từng trận sức lực nghiêm túc gió, mang nghẹn ngào hơi thở, thổi lất phất quá lớn, sơn hạ, rừng rậm, thác nước. Nguyên bản bầu trời quang đãng, dần dần đổi được không rõ ràng, rồi sau đó xuất hiện một cái khe. Cái khe hở kia, chừng ngàn trượng dài, từ bên trong tản mát ra từng cổ một quỷ bí hơi thở, mang không không thời không chập chờn. Vô số quỷ bí hắc ám linh khí, không ngừng từ ngày trước không kẽ hở bên trong, chút xuống đi ra, hóa thành một phiến mênh mông đại dương, đó chính là Thiên Ma Tinh Biển. Khoáng đạt, hắc ám, bàng bạc, quỷ bí, xương trắng lật lộ, thi hải ngâm Thiên Ma Tinh Biển, xuất hiện ở Tinh Nguyện Thần Giáo bầu trời. Tất cả người đang nhìn vậy Thiên Ma Tinh Biển thời điểm, đều cảm thấy hô hấp nghẹt thở, hào hùng uy áp đập vào mặt. Mới vừa vẫn là náo nhiệt hôn lễ hiện trường, lập tức đổi được vô cùng hắc ám cùng kiềm chế. Địch tấn công, địch tấn công. Tinh Nguyện Thần Giáo hai vị trưởng lão, Vân Sơn Vũ và Cổ Thanh Hà, lập tức phản ứng, lớn tiếng hò hét, triệu tập người, chuẩn bị nên địch. Tại chỗ các tân khách, một hồi xôn xao. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức, hôm nay hôn lễ, kiếm môn và ma tổ vô thiên bên kia rất có thể sẽ ồ ạt xâm phạm. Hôm nay thấy Thiên Ma Tinh Biển khí tượng, mọi người đều là khiếp sợ. Thiên Ma Tinh Biển, đây chính là trong truyền thuyết cao nhất thần khí à? Cái này Thiên Ma Tinh Biển, hơi thở thật đáng sợ, ta chỉ là nhìn một mắt, đạo tâm cũng mau hỏng mất. Ma tổ vô thiên Phật ma quý nhất, lại có thể ăn cắp Thiên Ma Tinh Biển lực lượng, hắn quật khởi ngày, sợ rằng không xa. Rất nhiều tân khách sợ hãi nói thì thầm, rất nhiều người cũng cúi đầu, không dám ngửa mặt trông lên trên bầu trời Thiên Ma Tinh Biển. Vậy phiến Thiên Ma Tinh Biển, hơi thở quá đáng sợ, hội tụ thế gian nồng nặc hắc ám cùng tử vong, là hết thảy ma khí ngọn nguồn, tội ác ngọn nguồn, nghiệt chướng ngọn nguồn. Thông thường thiên quân chỉ phải xem cái này Thiên Ma Tinh Biển một mắt, liền biết nói tim tan vỡ, lâm vào là ngu si. Tinh Nguyệt Thần Giáo bên trong, Vân Sơn Vũ và Cổ Thanh Hà hai vị trưởng lão vốn là muốn triệu tập người nên địch, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, phần lớn đệ tử ở Thiên Ma Tinh Biển dưới sự uy hiếp đều là sợ hai chấn động phố, không dám núp ních. Thiên Ma Tinh Biển bên trong hiện ra mấy đạo thân ảnh, một người cầm đầu là một cái thanh tú áo bào đen thiếu niên, chính là Quy Trần. Ở Quy Trần bên người đi theo kiếm môn mấy trưởng lão, cũng chỉ có mấy người bọn họ, không có người khác. Cứ như vậy đinh ít người dám đến tấn công luân hồi căn cứ, đây cũng không phải là tự tìm cái chết có thể hình dung, hoàn toàn là một đầu con chuột đi khiêu khích một con mánh hổ. Diệp đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Quy Trần trôi lơ lửng ở trên trời, ở sau lưng Thiên Ma Tinh Biển khí tượng nổi bật hạng, hắn uy thế rất đúng lạnh lùng thật lớn, đã không có ngày xưa người thiếu niên kia trẻ trung, chỉ có ác ma vậy lanh gốc. Xem hắn vậy ánh mắt lánh liệt, cũng biết hắn đã quyết định quyết tâm, ngày hôm nay muốn chu diệt luân hồi. Lên đây đi, chúng ta đường đường tránh tránh quyết chiến, chỉ cần ngươi thắng, ngươi thì có tư cách đi Thiên Ma Tinh Biển, ta biết nơi đó có ngươi quý trọng người. Quy Trần ánh mắt chỉ rơi vào Diệp Thần trên mình. Hắn vung tay lên, Thiên Ma Tinh sóng biển hoa sôi trào, mơ hồ ném ra liền một bóng người, đó là Tôn Di bóng người. Nhưng Tôn Di bóng người rất nhanh chìm ngập ở vô tận hắc ám cùng đợt sóng bên trong. Không! Diệp Thần kêu to, lập tức bay lên trời, hướng Thiên Ma Tinh Biển phóng tới. Đừng xung động! Nhân Phi Phàm lớn tiếng quát chỉ, Quy Trần dám tới quấy rối, ở tuyệt đối địa lợi khí vận ưu thế hạ, hắn một cái tát liền có thể đánh giết đối phương, không cần Diệp Thần ra tay. Chương 8090, không muốn đánh. Chương 8090, không muốn đánh. Nhưng hiện tại, Diệp Thần thấy được Tôn Di bóng người, nội tâm tiêu đốt dưới, cũng không lo hậu quả, trực tiếp xông đến Thiên Ma Tinh trong biển. Rào. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Thần xông vào Thiên Ma Tinh biển, cùng Quy Trần tương đối. Tôn Di đâu? Diệp Thần gương mặt vặn mẹo, kêu lên. Diệp đại ca, ta không nhận biết người phụ nữ kia, chỉ biết là nàng là ngươi quý trọng người. Nàng chẳng biết tại sao bị kẹt ở Thiên Ma Tinh biển, cũng cùng ta không liên quan, ta cũng không có lớn như vậy bản lãnh. Ta chỉ là có thể may mắn mượn dùng Thiên Ma Tinh biển lực lượng, dòng nó gặp sau lưng hết thảy. Quy Trần lui về phía sau một bước, lắc đầu một cái, chậm rãi thích rõ. Chỉ cần giết ngươi, ta là có thể tùy thời theo dõi Thiên Ma Tinh biển, thấy Tôn Di. Diệp Thần nói, ngươi nếu có thể giết chết ta, chiếm đoạt ta đạo thống, ngươi có thể có được thiên ma tinh biển lực lượng, dòm ngó tất cả bí mật, thậm chí ngươi tinh thần vậy có thể đột phá thực tế hạn chế, đi thiên ma tinh biển, cùng cái đó gọi tôn di cô gái ôm chầm trao đổi vậy không nhất định. Quy Trần cũng không có giấu giếm cái gì, hắn nói qua muốn cùng Diệp Thần đường đường tranh tránh quyết đấu, cũng sẽ không lừa dối cùng giấu giếm. Diệp Thần nghe xong Quy Trần mà nói, cơn sóng trong lòng dâng trào hỗn loạn, trong lòng chỉ tưởng nhớ tôn di, liền muốn điều động cả người linh khí đánh chết Quy Trần. Nhưng hạ một sát, Diệp Thần nhưng kinh ngạc phát hiện linh khí của mình vận chuyển đặc biệt khó khăn, thật giống như gặp phải cái gì phong ấn cùng áp chế. Diệp Thần tỉnh táo lại, lập tức phát hiện mình tình cảnh có thể nói vô cùng nguy hiểm. Hắn lúc này đã đi sâu vào thiên ma tinh biển, ngang hàng là đến Quy Trần địa bàn. Tinh nguyệt giới thiên thời địa lợi khí vận ưu thế, ở chỗ này không phát huy ra chút nào tác dụng. Diệp Thần túi đầu xem xuống phía dưới, chỉ gặp Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao các người đều là vô cùng khẩn trương, muốn tới cứu viện, nhưng bị thiên ma tinh biển phong ấn chặn lại. Lấy Nhâm Phi Phàm thực lực, tự nhiên có thể cưỡng ép xông phá phong ấn, nhưng vấn đề là Diệp Thần ngay tại thiên ma tinh trong biển, một khi phong ấn bị cưỡng ép xông phá, Diệp Thần vậy sẽ phải chịu cắn trả cùng nguy hiểm. Cái này thiên ma tinh biển giống như là một cái gì thế độc lập lôi đài, hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Diệp Thần ở nơi này phiến trên lôi đài, một thân một mình, trực diện Quy Trần các người. Diệp đại ca, ngươi luân hồi huyết mạch cùng khí vận thập phần cường đại, ta cần dùng thiên ma tinh biển là lôi đài, bảo đảm chiến đấu công bằng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Quy Trần rất thành khẩn nói, cái này lời thành khẩn tiếng nói sau lưng cũng không có che giấu ý định giết người. Diệp Thần cảm thấy Quy Trần tâm tính so với Di Vãng đó là càng ngày càng lạnh tuấn, không khỏi được cười nói, rất tốt, xem ra ngươi và ma tổ vô thiên dung hợp càng ngày càng thuận lợi. Hắn cẩn thận quan sát Quy Trần, phát hiện Quy Trần thân cao so với trước kia cao một chút, hơi thở vậy phá lệ cường hãn. Hiển nhiên trừ cặp mắt và cánh tay trái bên ngoài, hắn cùng ma tổ vô thiên dung hợp tiến hơn một bước. Ma tổ vô thiên hai chân đã đổ lôi đến hắn trên mình, cùng hắn tươi và sinh động trẻ tuổi thân thể dung hợp, tóe ra càng uy lực cường đại, đỉnh thiên lập địa. Hôm nay Quy Trần tu vi hơi thở chí ít có thể sánh bằng thiên ngoại phi tiên, hơn nữa thiên ma tinh biển vậy chân thật sức chiến đấu không thể phỏng đoán, chỉ có thể dùng sức mạnh hãn tới hình dạng. Diệp Thần dưới trạng thái bình thường có thể đánh bại vô lượng cảnh tầng 2 đại la kim tiên, nhưng đối mặt tầng thứ 3 thiên ngoại phi tiên liền có chút cố hết sức, trừ phi vận dụng lá bài tẩy. Nhưng vấn đề là hắn có lá bài tẩy, Quy Trần cũng có lá bài tẩy, hai bên lẫn nhau triệt tiêu, tổng hợp tới xem lại là Quy Trần chiến lực ở Diệp Thần bên trên. Diệp Thần ca ca, mau xuống, ngươi ở phía trên không đánh lại hắn. Võ Giao hướng về phía Diệp Thần kêu to, nàng vậy nhìn thấu Diệp Thần bất lợi tình cảnh ở thiên ma tinh trên biển mặt, hắn muốn một mình đối mặt Quy Trần vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hắn xuống giao cho Nhâm Phi Phàm các người ra tay, có thể vừa đối mặt giết chết Quy Trần ở đây sao nguy hiểm dưới tình huống. Quy Trần ngày hôm nay lại có thể thật giảm đến, không thể không để cho người bội phục hắn dũng khí. Diệp Thần nghe Võ Giao mà nói, gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn có thể cảm thấy cái này thiên ma tinh biển trung quanh đúng là tồn tại phong ấn, nhưng lấy hắn thực lực hoàn toàn có thể đem phong ấn phá vỡ, cởi đi ra ngoài. Diệp đại ca, ngươi không muốn đánh liền sao? Quy Trần hỏi. Hắn nhìn một chút Phương Nhâm Phi Phàm các người, lại hướng Diệp Thần nói, ngươi nếu như chẳng muốn cùng ta đơn đả độc đấu, Tiêu Phi Phàm tiên đế, Diệp Tà Thần các người ra tay, đích xác có thể đem ta giết chết. Nhưng ta ở trước khi chết, ta sẽ tự bạo hết thảy, sẽ không cho các ngươi lưu lại bất kỳ đồ. Ngươi muốn lấy được ta đạo thống, nắm giữ thiên ma tinh biển lực lượng, trừ phi thân tự sát ta, ta mới tâm phục khẩu phục. Diệp Thần chỉ chần chờ chốc lát, liền gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không tiêu người, chúng ta liền đơn đả độc đấu. Hắn muốn chiếm đoạt Quy Trần hết thảy, nắm giữ thiên ma tinh biển lực lượng, thấy tôn di đây là duy nhất biện pháp. Nếu không, cùng mình phi thăng đi không không thế giới, vậy chân thực quá lâu, ngày đó có thể không thể đến, cũng là cái vấn đề. Rất tốt, vậy chúng ta ngày hôm nay liền quyết sanh tử một cái. Ta chẳng muốn cùng ngươi đánh, nhưng vận mệnh đem ta đẩy tới ngươi trước mặt, ta thật xin lỗi. Quy Trần ánh mắt vắng lặng, thân thể đột nhiên bạo cấp ra, từ thiên ma tinh biển báo tố bắn mà qua, kích vang lên đầy trời đợt sóng, như một viên hung mãnh đạn đại bác vậy, hướng Diệp Thần cùng sát tới. Hắn tuy nói xin lỗi, nhưng ra tay không chút lưu tình, nói rõ là muốn trực tiếp giết chết Diệp Thần. Vậy mấy cái kiếm môn trưởng lão thì đứng ở thiên ma tinh bờ biển duyên, cũng không ra tay, chỉ là lực trận để phòng bất trắc. Phía dưới rất nhiều các tân khách thấy Quy Trần vậy báo táp tiến mạnh tư thái, đều là than phục. Chương 8091 tập sát. Chương 8091 tập sát. Từ Quy Trần trên mình bọn họ thấy được ma tổ vô thiên bóng dáng, vậy hung hãn tàn nhẫn, hơn nữa trẻ tuổi. Nhân Phi Phạm và Diệp Tà Thần, Võ Giao các người gặp Diệp Thần cố ý muốn đơn đả độc đấu cũng là lớn cấp, chỉ là bọn hắn hôm nay vậy không tiện nhúng tay, dẫu sao vậy thiên ma tinh biển có phong ấn tồn tại, một khi bọn họ nhúng tay, không chỉ là Quy Trần bị ảnh hưởng, liền Diệp Thần cũng phải bị cắn trả. Hôn lễ ở giữa ma đế cùng mưa giao, thấy Quy Trần vậy cổ sắc bén khí thế, cũng là âm thầm lo âu. Ngày hôm nay nhưng mà bọn họ lập gia đình may mắn thuận lợi, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy máu tươi. Nếu như Diệp Thần chết, vậy hôn lễ đều phải biến thành tang lễ. Hạ Như Tuyết, Ngụy Dĩnh, Thiện Nhu, Vân Cẩm đám con gái cũng là vô cùng khẩn trương quan sát. Thiên Ma Tinh Biển bên trên, sóng lớn mãnh liệt, ở Quy Trần khí thế chấn động hạ, toàn bộ Thiên Ma Tinh Biển đều cơ hồ là sôi trào, sóng lớn ngàn xích, sóng lớn vạn nặng, đặc biệt nguy nga. Thiên Ma Tuyệt Không Trưởng. Quy Trần vung ra một trường, không có chút nào xinh đẹp, chỉ có thuần túy cương liệt cùng hung mãnh, trong lòng bàn tay nổ lên lăn lăn ma khí lại hội tụ thành các loại quỷ dị vặn vẹo cổ quái đồ đằng, hung hăng đánh phía Diệp Thần đầu. Huyết Long, đi ra đi. Diệp Thần mắt gặp Quy Trần trưởng thế hung mãnh, hô hấp cũng là một hồi nghẹt thở, linh khí chậm chạp cảm giác mạnh liệt hơn. Hắn lập tức vận chuyển luân hồi huyết mạch, trên mình mơ hồ có kim quang cách thả ra, ngăn cản thiên ma tinh biển cùng quy chân uy áp, đồng thời triệu hoán huyết long đi ra. Hống. Đi đôi với một tiếng kinh thiên long âm, huyết long thân thể cao lớn, mang máu tươi cùng sắt thép hơi thở, nổi lên. Diệp Thần cùng huyết long, một người một rồng, lập tức hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng. Diệp Thần quát to một tiếng, trên cánh tay phải sắt thép huyết long quấn quanh, bắp thịt nổ, thuận thế một trường cuồng trục ra, trực tiếp sử dụng 9 tầng trời thần thuật xếp hạng thứ nhất Đại Thiên Trọng Lâu trưởng. Một trường này cũng là hung mãnh vô cùng, cùng Quy Trần một trường kịch liệt đụng vào nhau. Làm hai người hai tay va chạm, phản phất là hai viên mặt trời gay gắt, đánh vào nhau, cùng bạo khí lưu bộc phát ra, để cho được nước biển chung quanh tung lên trăm ngàn trượng, hình thành hung mãnh sóng thần, đặc biệt nguy nga. Thiên hải ngoại bầu trời, ở hai người trưởng phong đánh xuống, cũng là mây đen lan trào, nhưng không hề tiêu tán. Lồng che thiên địa mây đen, là Quy Trần ma một mặt tượng trưng, là thiên ma tinh biển khí tượng biến thành, chỉ cần Quy Trần không chết, thiên ma tinh biển còn ở, những thứ này mây đen cũng sẽ không tiêu tán, vĩnh viễn bao phủ mặt đất. Một trường này giao phong, Diệp Thần chỉ cảm thấy ngực gian khí huyết sôi trào, vội vàng liên tiếp lui về phía sau liền mười mấy bước, mới khó khăn lắm hóa giải được đáng sợ kia trường lực. Quy Trần nhưng chỉ lui về sau ba bước, thân hình liền đứng vững vàng ở trên mặt biển. Lần này hợp giao thủ, là có thể nhìn ra, Quy Trần tổng hợp sức chiến đấu rõ ràng hơi mạnh hơn Diệp Thần một nước. Nguyên nhân chủ yếu phải, Quy Trần dựa lưng vào thiên ma tinh biển, tăng thêm quá lớn. Diệp Thần vậy nhìn thấu một điểm này, thần sắc hơi ngưng trọng, trong đầu nghĩ, ta muốn thủ thắng, nhất định phải áp chế thiên ma tinh biển hơi thở, coi như không thể áp chế, cũng phải thích ứng. Tâm niệm dậy chỗ, Diệp Thần bàn tay lộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái màu đen tuyển chuôi kiếm, giống như hội tụ thế gian tới ám đen nhánh, chính là đã từng thuộc về ma hình thiên vĩ đại thần vật, Tất Hắc Chi Tinh. Cái này Tất Hắc Chi Tinh là từ thiên ma tinh hải lý sản sinh ra vĩ đại thần vật, Diệp Thần nắm trong tay, tương đương với cũng nhận được thiên ma tinh biển chúc phúc. Tất Hắc Chi Tinh nơi tay, Diệp Thần quả nhiên liền cảm thấy, vậy thiên ma tinh biển đối mình áp chế, nhất thời liền yếu bất rất nhiều. Có hiệu quả. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, lúc này không do dự nữa, lập tức nắm chặt Tất Hắc Chi Tinh, một kiếm hướng Quy Trần đâm tới. Chanh. Tất Hắc Chi Tinh trên chuôi kiếm, ma khí phun ra, ngưng luyện ra thân kiếm, thật giống như đột nhiên liền từ chuôi kiếm bên trong đánh ra, khí lưu ngưng luyện như sắt thép, sáng bóng sắc bén, mỏng như cánh ve đen nhánh lưỡi kiếm, lấy vô cùng ác liệt tư thái, chém chết hướng Quy Trần cổ. Một kiếm nơi tay, Diệp Thần tư thái rõ ràng bén nhọn hơn. So với võ đạo, kiếm đạo của hắn càng cứng hãn. Quy Trần thấy Diệp Thần một kiếm đâm tới, thong thả, bàn tay cách không một chảo, thiên ma tinh hải lý rất nhiều nổi lơ lửng xương trắng thi hải, lăn lăn nổ lên, vô số xương hòa tan, cuối cùng hội tụ thành một cái xương trắng kiếm. Thiên ma kiếm đạo, gió vẫn giết. Quy Trần nắm chặt kiếm xương trắng, đột nhiên một kiếm đâm ra, một cổ trắng sáng tinh mang, cắt kim loại xuống, kiếm khí cùng thiên địa quy luật cộng hưởng, lại đem thiên ma tinh biển cũng cắt ra một cái khe. Diệp Thần lại đột nhiên kiếm chiêu biến đổi, thân hình từ tại chỗ biến mất. Ở chỗ này, Quy Trần chút nào không hoảng hốt, tim như linh tê vậy, kiếm chiêu vậy biến hóa theo, đâm về phía một bên trống rỗng trong không gian. Vậy mảnh không gian, nhưng đột nhiên vặn mèo, hiện hóa ra Diệp Thần bóng người. Diệp Thần vốn là muốn thi triển sát tâm vô ngân, một kiếm đánh lén giết chết Quy Trần, nhưng lại có thể bị người sau phát hiện. Mắt gặp Quy Trần một kiếm đâm tới, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thi triển chém thiên kiếm đạo, đinh một tiếng, đem Quy Trần kiếm phong rời ra, hai người đều thối lui một bước. Diệp đại ca, ngươi sát tâm vô ngân, ở nơi này phiến thiên ma tinh biển, nhưng là có dấu vết. Chỉ cần là ở thiên ma tinh trong biển, không thứ gì có thể giấu giếm được ta. Quy Trần lạnh giọng nói. Diệp Thần muốn ở thiên ma tinh biển đánh lén hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì ở chỗ này, hắn là tuyệt đối nắm giữ. Diệp Thần cắn răng một cái, bộc phát cảm thấy cái này thiên ma tinh biển, đơn giản là Quy Trần một lá bài chủ chốt. Lá vương bài này, nếu như không nghĩ biện pháp áp chế, hắn liền sẽ bại thật thê thảm. Phía dưới các tân khách, còn có Nhâm Phi Phạm, võ giao các người, cũng nhìn ra Diệp Thần tình huống không ổn. Tiểu thư, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Chỉ Phi huyết khẽ cắn răng, nàng nói qua phải bảo vệ Diệp Thần, nhưng bây giờ thấy Diệp Thần nguy hiểm, nàng lại không thể cứu giúp. Chủ nhân cũng còn không ra tay, còn chưa tới phiên chúng ta. Đệ nhị yêu cơ ánh mắt liếc liếc về Nhâm Phi Phạm, Diệp Ta Thần các người, tuy biết Diệp Thần nguy hiểm, nhưng nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Ma tinh biển bên trên, Diệp Thần mắt gặp đánh lén vô dụng, thần sắc lại là ngưng trọng, đột nhiên ánh mắt run lên, sai bước bước ra, quát lên, Thiết Vương tọa, sắt thép lãnh vực, mở. Diệp Thần cùng Huyết Long liên hiệp, thúc dục Thiết Vương tọa linh khí, từng luồng hắc triều vậy sắt thép hơi thở tràn ngập ra, nhanh chóng ở Thiên Ma tinh biển lan tràn, phải ở chỗ này chế tạo ra một cái sắt thép lãnh vực. Muốn áp chế Thiên Ma tinh biển hơi thở, nhất định phải có mình lãnh vực. Nhưng, làm Thiết Vương tọa hơi thở phô tán đi ra ngoài, cũng không có để cho nước biển chung quanh thiết hóa. Thiết Vương tọa pháp bảo này, vô cùng là cứng hãn, có thể thiết hóa hết thảy, nhưng hết lần này tới lần khác, đối mặt thiên ma tinh biển, liền Thiết Vương tọa cũng mất đi hiệu quả. Vô dụng, Thiết Vương tọa coi như có thể thiết hóa thế gian hết thảy đồ, cũng không thể thiết hóa thiên ma tinh biển, bởi vì đây là cao nhất thần khí. Quy Trần thấy Diệp Thần thủ đoạn, nhưng là vô tình quát, rồi sau đó hắn thân hình, khỏa cuốn từng tầng một thiên ma sóng biển dâng, giống như là mãi mãi hải ma vậy, vô cùng mãnh liệt hướng Diệp Thần tập sát tới. Chương 8092. Người công xiềng. Chương 8092. Người công xiềng. Ma khí nổ tung dưới, ở Quy Trần quanh thân trong hư không, rất miễn cưỡng toát ra tất cả vạn mẹo quái vật, rát rát rít lên trước, vây quanh ở Quy Trần bên người, như vậy chúng tinh cùng người vậy. Một màn này hình ảnh, vô số quái vật vạn mẹo, Quy Trần thân như ma vương, thiên ma sóng biển dâng bạo dũng, hòa lẫn rất nhiều xương trắng, khí tượng mười phần dữ tợn, người bình thường đừng nói đặt mình vào trong đó, liền liền xem liếc mắt nhìn, cũng làm run sợ. Quy Trần lại không bị ảnh hưởng chút nào, hắn từ đầu đến cuối duy trì đầu óc tỉnh táo, hiển nhiên có thể tuyệt đối nắm trong tay thiên ma tinh biển lực lượng. Phật ma dung hợp, hắn ma tính, cùng thiên ma tinh biển đồng tình, hắn Phật tim lại có thể giữ lý trí không mất, từ đầu đến cuối thanh tỉnh đây không thể nghi ngờ là một cái đặc biệt đáng sợ đối thủ. Diệp Thần mắt gặp vậy hung manh thiên ma sóng biển dâng, hòa lẫn vô số quái vật tập sát tới, hô hấp vậy nhất thời hít thở không thông, chỉ cảm thấy mình phải bị chìm ngập chết đi. Luân hồi chi chủ, mau dùng tội ác chi chu. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần nghe được một tiếng kêu gọi, đó là chúng sinh giới thần vũ trụ, chân lý Phật tổ kêu gọi. Chân lý Phật tổ ánh mắt đặc biệt thay động, mắt xem chiến cuộc bất lợi, liếc mắt liền nhìn ra phá cuộc mấu chốt, chính là tội ác chi chu. Diệp Thần nghe được Phật tổ kêu gọi, mơ hồ tới giữa, tựa hồ còn nghe được vĩ đại dạy bảo, nháy mắt tức thì hiểu được, lập tức gọi ra tội ác chi chu. Trước đây ở Thương Hải giới, Diệp Thần phá trận thời điểm, đã tiêu hao hết tội ác chi chu linh khí, thật may hắn vũ trụ chi tâm, còn có hai lần xung năng cơ hội. Tội ác chi chu, rơi. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức lợi dụng vũ trụ lòng tinh thạch, đem tội ác chi chu năng lượng toàn bộ tràn đầy. Nguyên bản mất đi tia sáng tội ác chi chu, lần nữa khôi phục dữ tợn, đáng sợ, bóng tối hình dáng. Treo đầy bộ xương trắng đầu thuyền to, rơi vào cái này phiến thiên ma tinh biển bên trên, lại là hoàn mỹ cùng thiên ma tinh biển hòa làm một thể. Oanh. Quy Trần Khỏa cuốn ngút trời sóng biển dâng, tập kích tới, nhưng cũng không thể dùng chuyển tội ác chi chu. Diệp Thần đứng ở tội ác chi chu trên bong, thân như cây lao. Vô dụng, Diệp đại ca, coi như ngươi có vô vô thần khí, nhưng ở thiên ma tinh trong biển, ta là tuyệt đối nắm giữ, coi như ngươi nhân hoàng thánh đao, cũng phải bị hạn chế, ngươi không đánh lại ta. Quy Trần thấy được vậy tội ác chi chu, thần sắc vẫn là lãnh đạo, mới vừa mấy phen giao thủ, hắn đã xác định, ở nơi này phiến thiên ma tinh biển bên trên, hắn thắng chắc, Diệp Thần vô luận như thế nào cũng không phải là địch thủ của hắn. Diệp Thần thấy Quy Trần vậy tự tin tư thái, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, cười hỏi, đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ hỏi ngươi, ngươi gông xiềng là cái gì? Quy Trần nghe được Diệp Thần câu hỏi, sửng sốt một tí, gông xiềng. Diệp Thần nói, đúng vậy, ngươi đã chém ra 99, dõi mắt đời này, cũng gần bằng với ta, vậy cuối cùng một đạo tim gông xiềng, ngươi vẫn còn không chặt đứt, ngươi tim gông xiềng, rốt cuộc là cái gì? Lần này câu hỏi, nhưng đem Quy Trần đang hỏi, hắn hoàn toàn ngây tại chỗ. Hắn chém ra 99 sau đó, cũng không có đi suy tính, mình cuối cùng một đạo gông xiềng, rốt cuộc là cái gì? Bây giờ nghe liền Diệp Thần câu hỏi, hắn nhất thời rơi vào to lớn trống rỗng cùng mê mang bên trong đi. Đúng vậy, ta gông xiềng là cái gì? Quy Trần ánh mắt thật giống như lồng lên sương mù dày đặc, một phiến mờ mịt. Phàm là nhân tâm, đều có gông xiềng. Nhưng vào giờ phút này, Quy Trần nhưng không biết, mình gông xiềng là cái gì, là đối đi qua hoài niệm, hay là đối với tương lai sợ hãi, hay là cùng ma tổ vô thiên dung hợp sau đó, ý thức của chính mình có thể biến mất. Cắt thị tự ưng dĩ nhiên vĩ đại, nhưng dẫu sao là muốn tự mình hy sinh, làm đối mặt cái chết cái này đáng sợ vấn đề, coi như ngây thơ nữa, lại không tả, lại hồ đồ người, cũng có thể ngửi được cái này hai chữ sau lưng, đại biểu hậu quả đáng sợ cùng tuyệt vọng. Cho nên, làm Diệp Thần hỏi ra, hắn gông xiềng rốt cuộc là cái gì thời điểm, Quy Trần là hoàn toàn ngây ngẩn, không biết trả lời như thế nào. Quy Trần thiếu ra, không nên bị kẻ địch mê hoặc. Ở Thiên Ma tinh bờ biển duyên, vậy mấy cái áp trận kiếm môn các trưởng lão, thần sắc đại biến, vội vàng gào thét hô. Diệp Thần ở giao chiến bên trong, đột nhiên hỏi tim gông xiềng sự việc, đây là một cái công tâm kế, nhưng hết lần này tới lần khác Quy Trần trung kế, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng nóng nảy. Ngươi muốn biết câu trả lời, đến đây đi. Diệp Thần cùng huyết long kết hợp dưới, bàn tay hóa thành long chảo, cách không một chảo, một cổ khí lưu cuốn lấy Quy Trần, đem hắn kéo đến tội ác chi chu phía trên. Tội ác chi chu, có thể chiếu thấy nhân tâm tội ác. Làm leo lên tội ác chi chu, Quy Trần ở trong mộng mới tỉnh, ngay tức thì thành tỉnh lại. Diệp đại ca, ngươi lừa gạt ta. Quy Trần đứng ở thân thuyền trên, chỉ cảm thấy vậy các loại tội ác hơi thở không ngừng xâm nhập tới, hắn đạo tâm vậy bắt đầu lay động không chừng, thậm chí kế cận tan vỡ. Hắn tuy đơn thuần, nhưng không hề ngu xuẩn, đã nhìn ra Diệp Thần mới vừa câu hỏi, thật ra thì chính là công tâm. Diệp Thần cười một tiếng, hắn mới vừa có thể xách lên cái vấn đề này, vẫn là phải đa tạ chân lý Phật tổ dạy bảo. Chân lý Phật tổ ở trong sâu thẳm, đã nhìn tấu pha cuộc mấu chốt, chính là muốn công phá Quy Trần đạo tâm, đem hắn kéo đến tội ác chi chu phía trên. Phật tổ đối với nhân tính thấy rõ, có thể nói vô cùng bén nhạy. Ta không lừa gạt ngươi, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi gông xiềng là cái gì? Là chính ngươi đạo tâm không yên, bị ta một lời vạch trần, há có thể trách ta? Diệp Thần ngắm nhìn Quy Trần, ánh mắt sắc bén nói, ngươi gông xiềng chính là đối chết sợ hãi. Ngươi tuy nói cắt thịt tự ứng, nhưng bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng sợ lúc này chết. Ngươi đối chết sợ hãi, cũng ở đây trong sâu thẳm, cùng thiên ma tinh biển thuận lợi đồng tình, bởi vì cái này phiến thiên ma tinh biển chính là hắc ám cùng chết tượng trưng. Chương 8093 dị tượng. Chương 8093 dị tượng. Diệp Thần thấy rõ, ở Quy Trần bước lên thuyền một khắc kia, hắn thì biết Quy Trần lớn nhất gông xiềng, thật ra thì chính là đối chết sợ hãi. Không. Quy Trần có chút luống cuống, nguy cấp bên trong, giơ lên kiếm xương trắng, hướng Diệp Thần đâm tới. Nhưng tội ác chi chu đặc biệt đặc thù, vậy tương đương với một cái đặc biệt lãnh vực ở tội ác chi chu phía trên, chiếm cứ địa lợi khí vận ưu thế, không còn là Quy Trần, mà là Diệp Thần. Diệp Thần thấy Quy Trần một kiếm đâm tới, rất thoải mái giơ bàn tay lên, bắt được kiếm hắn phong, hoàn toàn cầm nắm được, nói: Ta biết tử vong rất đáng sợ, nhưng ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi, như ta tương lai lên đỉnh luân hồi, ta thậm chí còn sẽ sống lại ngươi. Nói xong, Diệp Thần bàn tay bỗng nhiên dùng sức, rắc rắc một tiếng, đem Quy Trần kiếm xương trắng chấn động được nghiền, rồi sau đó lại một trường, hướng Quy Trần đầu đánh tới. Hôm nay quyết chiến, chính là cuộc chiến sinh tử, Diệp Thần tự nhiên sẽ không nương tay. Hôm nay Quy Trần đã dung hợp ma tổ vô thiên một cái cánh tay trái, hai chân cùng cặp mắt, chỉ cần giết hắn, ngang hàng đoạn tuyệt ma tổ vô thiên tương lai tất cả hy vọng, người sau chỉ có suy hủ rơi xuống kết quả. Hơn nữa, giết chết Quy Trần mà nói, còn có thể chiếm đoạt hắn đạo thống, từ đó nắm trong tay bộ phận thiên ma tinh biển lực lượng, thậm chí liền tinh thần linh hồn đều có thể đột phá thế giới hiện thật hạn chế, đi không không lúc nào không bên trong, chân chính thiên ma tinh biển, cùng Tôn Di tiếp xúc đây đối với Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn cắm rỗ, hắn không thể nào bỏ qua ở hắn trong lòng, Tôn Di địa vị, vậy cũng so Quy Trần nặng phải nhiều. Hôm nay Quy Trần, đạo tâm dung, hơn nữa ở tội ác chi chu phía trên, Diệp Thần chiếm hết ưu thế, đủ để một trường giết chết hắn, sẽ không để cho hắn có thống khổ gì.
Không,
không nên giết ta. Quy Trần kêu to lên, khủng hoảng dưới, thân thể trước mắt, muốn chạy ra khỏi tội ác chi chu. Hắn công xiềng, đã bị điểm đi ra, chính là đối chết sợ hãi, đây là người lúc ban đầu sợ hãi, cũng được hắn hôm nay nhất vững chắc gông xiềng đối mặt Diệp Thần tử vong uy hiếp, Quy Trần trong nội tâm chỉ có khủng hoảng, chỉ muốn thoát đi. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có nương tay ý, bàn tay như phụ cốt chi thư vậy đuổi giết lên, muốn một trường chung kết hết Quy Trần.
Không tốt,
thiếu gia muốn xảy ra chuyện. Vậy mấy cái kiếm môn trưởng lão, thấy một màn này, sắc mặt cũng biến, nhất thời cảm thấy không ổn ở nháy mắt tới giữa, bọn họ biến dạng hư không, không sợ chết vọt tới tội ác chi chu phía trên.
Phịch.
Diệp Thần hung hăng một trường đánh ra, nhưng cũng không có giết chết Quy Trần, mà là bị một cái trưởng lão chặn lại. Trưởng lão kia ngay tức thì xương thịt nổ tung, lâm vào là thi thể.
Trương trưởng lão.
Quy Trần kêu một tiếng, thấy trưởng lão kia trạng thái chết thảm như vậy mãnh liệt, trong lòng đối chết sợ hãi, cũng là đậm đà tới cực điểm, run lẩy bẩy. Mới vừa Diệp Thần một trường kia, nếu như đánh vào trên đầu hắn, hắn sợ rằng đã chết.
Thiếu gia, ngươi đi về trước, chúng ta để che ở luân hồi chi chủ.
Vậy mấy trưởng lão cửa, vội vàng liên thủ biến dạng hư không, sẽ kéo ra một cái không gian lối đi, đem Quy Trần đẩy vào. Nhưng ở tội ác chi chu phía trên, cho dù là không gian quy luật, cũng đổi được chậm chạp đọc lại, bọn họ không có thể lập tức đưa đi Quy Trần, người sau còn cứng ngắc đứng ở không gian trong lối đi.
Quy Trần, ngày hôm nay chúng ta quyết sanh tử một cái, ngươi vì sao lại phải chạy khỏi?
Diệp Thần thần sắc hờ hững, đống nhiên sử dụng nhân đồ thánh bôi, nhìn xem Quy Trần, lại nhìn xem tất cả trưởng lão, nói, các ngươi đều lưu lại đi.
Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần thúc giục nhân đồ thánh bôi, kinh khủng sát khí cùng huyết khí nổ ra.
Khoảnh khắc tới giữa, nhân đồ thánh bôi thật giống như hóa thành một cái hắc ám kinh khủng vòng xoáy, chuyển ra vô cùng đáng sợ hấp lực, phải đem người cắn nuốt.
Khoảng cách Diệp Thần gần đây hai trưởng lão, lập tức bị nhân đồ thánh bôi cắn nuốt hết, phát ra kêu thảm thiết, máu tươi cùng linh hồn, toàn bộ hóa thành Diệp Thần chất dinh dưỡng.
Quy Trần vậy cảm thấy mình khí huyết đang không ngừng bị hút ra bên ngoài cơ thể, đi nhân đồ thánh bôi vào tới.
Vậy nhân đồ thánh bôi vây quanh phệ hồn châu sau đó, không chỉ là có thể nuốt cắn người khí huyết, còn có thể nuốt phệ linh hồn người.
Quy Trần cảm thấy trước đó chưa từng có khủng hoảng, đối chết sợ hãi, áp đảo hết thảy.
Còn sót lại kiếm môn trưởng lão có ba người, bọn họ thần sắc đoạt tuyệt, kêu lên, Quy Trần thiếu gia, đi nhanh đi.
Tiếng nói rơi xuống, bọn họ đều là ký kết dấu tay, cả người khí huyết bành trướng, rồi sau đó phịch đích một tiếng, lại có thể sống sờ sờ ở Diệp Thần trước mặt tự bạo.
Đó là vô lượng cảnh cường giả nổ, cùng bạo lực khí, để cho được tội ác chi chu, cũng là kịch liệt dung.
Diệp Thần sắc mặt chợt biến, ở khí lãng nổ dưới sự xung kích, cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau chạy đi, nếu như không phải là có tội ác chi chu phòng vệ, hắn rất có thể đã bị thương.
Nổ đánh vào dưới, nhân đồ thánh bôi đều bị liền ảnh hưởng, một hồi dung.
Quy Trần nhất thời cảm thấy, vậy cổ lực cắn nuốt biến mất, hắn lật đật đánh vỡ hư không, hoàn toàn chạy trốn đi, mang thiên ma tinh biển cùng nhau biến mất.
Thiên ma tinh biển biến mất, đầy trời mây đen vậy tản đi, nhưng thiên địa cũng không có khôi phục qua mình, bởi vì tội ác chi chu còn trôi nổi trên bầu trời mặt, còn có vậy mấy cái kiếm môn trưởng lão tự bạo, mây hình nấm vậy đỏ tươi khói mù, tràn ngập giữa trời đất, đặc biệt nguy nga.
Nhân Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Võ Giao, Đệ Nhị Yêu Cơ các người, còn có toàn trường các tân khách, đều là rung động nhìn một màn này.
Chiến đấu biến hóa, làm người ta hoa cả mắt.
Bọn họ không nghĩ tới, một mực ở hạ phong Diệp Thần, lại có thể lợi dụng công tâm kế, thành công phản kích Quy Trần, thậm chí ép được người sau thoát đi, kiếm môn trưởng lão cũng bị ép được từ bạo ở yên lặng sau một lúc lâu. Toàn trường các tân khách đều là buộc phát ra một hồi nhiệt liệt ủng hộ cùng hoan hô.
Diệp Thần cùng Quy Trần đánh một trận, coi như là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, thiên ma tinh biển đáng sợ khí tượng, như cũng để cho mỗi một người lòng vẫn còn sợ hãi.
Có thể ở thiên ma tinh trên biển mặt, đơn đả độc đấu chiến thắng Quy Trần, luân hồi thực lực cùng khí vận, có thể tưởng tượng được.
Bầu trời bên trong, tội ác chi chu phía trên, nghe phía dưới các tân khách hoan hô ủng hộ, Diệp Thần cũng không có biểu lộ ra cái gì thần sắc mừng rỡ, mà là yên lặng tiêu hóa mới vừa chiến đấu hết thảy. Hắn tuy không có thể giết chết Quy Trần, nhưng lợi dụng nhân đồ thánh bôi, vậy cắn nuốt hết đối phương bộ phận huyết khí tu vi.
Mượn bộ phận này huyết khí tu vi, Diệp Thần đan điển cùng thức hải đều được không thiếu năng lượng bổ sung, trong đó có thiên ma tinh biển năng lượng, trong tay tất hắc chi tinh, hắc mang càng hùng vực.
Diệp Thần mơ hồ tới giữa, lại càng thấy rõ liền thiên ma tinh biển hình ảnh, nhưng mơ hồ, vậy nhìn không rõ lắm.
Diệp Thần ca ca, ngươi không có sao chứ?
Ta có thể lo lắng ngươi chết bẩm.
Lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy có một đạo ôn nhuyễn thân thể mềm mại lao vào Diệp Thần trong ngực, chính là Võ Giao.
Võ Giao, Chỉ Phi Huyết, Đệ Nhị Yêu Cơ, Nhâm Phi Phàm, Diệp Tà Thần, Hạ Nhược Tuyết các người, còn có Ma Đế, Mưa Dao Dao, Phật Tổ, Thiện Lu, Vân Cẩm các người, nhớ nhung Diệp Thần an nguy, ở sau khi chiến đấu kết thúc, chính là nhanh chóng bay lên, cũng đi tới Diệp Thần bên người.
Chương 8094. Sau lưng ý.
Chương 8094. Sau lưng ý tội ác chi chu sát khí nồng nặc, nhưng có Võ Giao, Nhâm Phi Phàm nhóm cường giả ở chỗ này, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến cái gì.
Ta không có sao.
Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ một cái Võ Giao tóc, mà là tâm niệm vừa động, để cho tội ác chi chu sát khí hoàn toàn dần dần không nhìn thấy đi xuống, thậm chí thay thiên tiên cá chép sao thánh khiết khí tượng, coi là cho Ma Đế hôn lễ chúc phúc.
Diệp Thần, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay hôn lễ rất có thể gặp phải kiếm môn phá hoại.
Ma Đế nhìn Diệp Thần, mỉm cười nói.
Diệp Thần cũng là cười một tiếng, nói, nếu như không phải là ta, kiếm môn người dám tới, vừa thấy mặt sẽ bị Võ Giao muội muội trấn áp.
Lúc nói chuyện lại sờ một cái Võ Giao tóc, hiện đang chiến đấu đã kết thúc, hắn vậy thu hoạch không thiếu, tâm tình rất là ung dung.
Nhân Vi Phàm trầm giọng nói, Ma Tổ Vô Thiên dám chỉ phái Quy Trần một người tới, phỏng đoán chính là dự liệu được, các ngươi sẽ đơn đả độc đấu, cạnh người không cách nào nhúng tay,
nhưng bất kể như thế nào, lần này đều là quá nguy hiểm, lần kế, ngươi không thể lại làm ẩu. Lần này Diệp Thần có thể thắng, thật sự là có chút may mắn. Nếu như Quy Trần đạo tâm lại vững chắc một chút, không chịu Diệp Thần ảnh hưởng, không bị đẩy vào tội ác chi chu, vậy ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Diệp Thần nói, Nhâm Thiên Bối, ta biết, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Thật ra thì, Diệp Thần mạo hiểm đi đơn đả độc đấu, là vì Tôn Di. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tôn Di tuy không tỉ trọng muốn, nhưng bởi vì nàng, mà không cố luân hồi trận doanh toàn thể an nguy, đối những người khác mà nói, vậy rất không công bình. Diệp Ta Thần vuốt râu cười nói, cũng không cần ồn ào, hôm nay là ma đế ngày vui, nếu nguy hiểm đã giải quyết, vậy chúng ta tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo vũ. Đệ Nhị Yêu Cơ quyến rũ cười một tiếng, nói, thiếp muốn nêu xấu, là các vị ca múa một khúc. Diệp Ta Thần ha ha cười nói, không thành vấn đề, ngươi là ta tương lai cháu dâu người phụ nữ, ngày hôm nay cũng vừa tốt thừa dịp cái này cơ hội, hướng mọi người giới thiệu một chút ngươi. Đệ Nhị Yêu Cơ nghe được Diệp Ta Thần mà nói, trang điểm lộng lẫy cười lên, rất là cao hứng, đám người cũng là cười lên, chỉ có Diệp Thần cảm thấy lung túng. Mà ở Diệp Thần bên này, cười cười nói nói thời điểm, Quy Trần cũng không so chật vật, đem về kiếm môn. Kiếm môn các đệ tử thấy Quy Trần sợi tóc tán loạn, thần sắc trắng bệch, linh khí lưu tán, lẻ loi trở về, đều là lấy làm kinh hãi, đã biết công diệt luân hồi kế hoạch thất bại ở khiếp sợ ngắn ngủi sau này, đám người lại là may mắn. Chỉ ít, Quy Trần có thể còn sống trở về, đã là thiên đại chuyện vui. Ngày hôm nay đi tinh nguyệt giới, thừa dịp ma đế hôn lễ cơ hội, công diệt luân hồi, cái kế hoạch này, ở toàn bộ kiếm môn bên trong, cơ hồ là người người phản đối, không có một người tán thành. Bởi vì, ma tổ vô thiên kế hoạch, chân thực quá mạo hiểm, thậm chí có thể nói lô mãng đến ngoại hạng bước. Hắn lại cũng chỉ phái ra Quy Trần một người, mang mấy trưởng lão, liền dám đi đại náo tinh nguyện giới, cái này ở người bình thường trong mắt, hoàn toàn chính là để cho Quy Trần đi chịu chết. Lúc này Quy Trần có thể trở về tới, rất nhiều kiếm môn các cường giả, trong lòng đều ở đây đốt nhang lớn. Quy Trần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lại không có hân duyệt thần sắc, thân thể vẫn là không ở run rẩy, chết sợ hãi bao phủ trong lòng. Hắn trở lại kiếm môn trong đại điện, gặp được ma tổ vô thiên. Hôm nay ma tổ vô thiên, từ ở bên ngoài, so với trước đây cùng Diệp Thần đàm phán, càng suy đổi. Hắn hai chân đã mất đi, chỉ có thể ngồi ở một tấm làm bằng gỗ xe lăn, cánh tay lại cắt mất một cái, cặp mắt hết sức không, hình dáng âm u đáng sợ. Nếu như là người bình thường mà nói, thấy ma tổ vô thiên, vậy chỉ có sợ hãi ý niệm. Chỉ có chân chính người tu luyện mới có thể từ nơi này cái tàn phế thân sắc bên trong cảm nhận được ma tổ vô thiên ngày càng lớn mạnh thần thức ý chí, vậy đơn giản là vĩnh hằng bất hủ linh hồn. Lao tổ, ta đánh bại. Quy Trần quỳ xuống ở ma tổ vô thiên trước mặt, ảm đạm run rẩy nói. Phải không? Ma tổ vô thiên chống rông động ánh mắt, yên lặng nhìn hắn, cũng không trách, giọng mang sâu đậm thê lương, cũng không biết là cái gì suy nghĩ, chỉ có thê lương. Quy Trần cắn chặt hàm răng, đối chết sợ hãi, còn không từ hắn trong lòng tàn đi. Ma tổ vô thiên nói, ngươi trách ta sao? Quy Trần sửng sốt một chút, không biết ma tổ vô thiên lời này là ý gì. Ma tổ vô thiên nói, ta đem ngươi một mình phái đi ra ngoài, đơn độc đối mặt luân hồi trận doanh, ngang hàng đưa ngươi đi chết, ngươi trách ta sao? Quy Trần nói, lão tổ, ta làm sao sẽ trách ngươi? Ngươi làm tất cả quyết định, nhất định có thâm ý. Ma tổ vô thiên trầm mặc một hồi, sau đó liền thong thả thở dài một cái, nói, thật ra thì, ta không phải đưa ngươi đi chết, ta là muốn rèn luyện ngươi. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi tim công xiềng, chính là đối chết sợ hãi. Lần này để cho ngươi trực diện luân hồi, ta chính là muốn để cho ngươi cảm thụ sợ hãi. Nếu như ngươi có thể chiến thắng vậy sợ hãi, ngươi có lẽ có thể tại chỗ đột phá tim công xiềng, trở thành kế luân hồi sau đó cái thứ hai chém hết trăm gia người. Quy Trần ngẩn ngơ nói, lão tổ, ngươi là muốn để cho ta cảm thụ sợ hãi? Ma tổ vô thiên nói, không sai. Đáng tiếc, ngươi thất bại, ngươi tim công xiềng vẫn cứ tồn tại, ngươi ta Phật ma dung hợp, thật ra thì ngươi có hai lần chém ra cơ hội, một khi đột phá tim công xiềng, ngươi ta tất nhiên có thể siêu thoát tiên đế, chứng đạo chí cao. Quy Trần cảm giác sâu sắc xấu hổ, nói, lão tổ, là ta tư chất quá kém, thật xin lỗi. Ma tổ vô thiên lại thở dài một cái, nói, không thể trách ngươi, chỉ có thể nói luân hồi khí vận chân thực quá bàng bạc liền chút, muốn chấn áp hắn khó hơn lên trời. Bất quá chúng ta khí vận cũng không kém, ta đã coi là đến, ngươi coi như thất bại cũng sẽ không chết, cho nên ta mạo hiểm đem ngươi đơn độc phái đi ra ngoài, cuối cùng có thu hoạch, chí ít ngươi rõ ràng liền mình công xiềng rốt cuộc là cái gì. Chương 8095, một giọt nước. Chương 8095, một giọt nước. Quy Trần nghe nói như vậy, thân thể lại kịch liệt phát run lên, gương mặt trắng bệch, nói, nhưng mà lao tổ, ta chân thực không cách nào mà đúng. Ma tổ vô thiên gật đầu một cái, nói, ta biết, đối chết sợ hãi là thế gian lớn nhất sợ hãi, không có so với cái này đáng sợ hơn tồn tại, cho nên từ loại nào đó ý nghĩa mà nói, ngươi tim công xiềng so luân hồi còn muốn vững chắc, khó mà đột phá. Quy Trần cắn môi dưới, đối con đường phía trước một phiến mê mang, nói, lao tổ, ta đã thua, tiếp theo nên làm như thế nào? Ma tổ vô thiên nhàn nhạt khoát khoát tay, nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, ngươi không cần để ở trong lòng, thật tốt là thái thượng công đức chiến làm chuẩn bị đi, đến lúc đó ngươi cùng luân hồi có lẽ còn có đánh một trận, ngươi có đột phá tim công xiềng cơ hội. Quy Trần nghe nói như vậy, ánh mắt hơi sáng lên, thoáng khôi phục lòng tin, nói, ừm, lão tổ, cùng thái thượng công đức chiến bắt đầu, ta nhất định sẽ cọ rửa nhục trước, đột phá tim công xiềng. Hắn trải qua chết sợ hãi sau đó, hôm nay cũng bị khơi dậy chiến ý cùng quyết tâm đối mặt sợ hãi, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là đi chiến thắng nó. Tinh nguyện giới ma đế cùng vũ trì giao hôn lễ, tuy nửa đường bị Quy Trần cắt đứt, nhưng thật may kết cục là hoàn mỹ. Ngày này thời gian chủ khách đều vui, tất cả mọi người đều ở sung sướng trung độ qua ở hôn lễ bên trên, làm người khác chú ý nhất tất nhiên vậy thứ hai yêu cơ. Nữ nhân này vóc người bốc lửa diêm dúa loẹ loẹt, tính tình lại mở cửa phóng đãng, ở trên hôn lễ liên vũ đem bầu không khí nổ tới cực điểm, liền liền Diệp Thần ra ra, cũng hận không được lập tức đem nàng nhận lấy cửa, thừa dịp ngày hôm nay hôn lễ, để cho Diệp Thần cưới hạ thứ hai yêu cơ làm tiểu thiếp. Nếu như không phải là Diệp Thần hết sức ngăn cản, chuyện này rất có thể liền thành sự thật. Diệp Thần hiện tại đổ không có quá nhiều ý tưởng, hắn hoa đảo nợ đã quá nhiều, chẳng muốn lại dính, chỉ muốn mau sớm tăng lên thực lực mình. Thật may ở hôn lễ sau khi kết thúc, thứ hai yêu cơ cũng là rời đi ở trước khi chia tay, Diệp Thần trong lòng tưởng nhớ thiên nữ, hướng thứ hai yêu cơ nói, yêu cơ cô đường, nếu như thiên nữ tỉnh, nhớ nhất định phải cho biết ta. Thứ hai yêu cơ cười trêu nói, ai yêu, ở ngươi trong lòng, vẫn chỉ có ngươi thiên nữ tỷ tỷ, coi như ta làm sao làm duyên làm dáng, cũng đánh không nhúc nhích được ngươi. Diệp Thần rất là lung túng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Thứ hai yêu cơ cười nói, thôi, ta biết ở ngươi trong lòng, thiên nữ so ta nặng phải nhiều, nhưng bất kể như thế nào, ta nhiều hơn thiếu thiếu cũng có một chỗ ngồi, không phải sao? Ha ha, yên tâm đi, cùng thiên nữ tỉnh, ta sẽ thông báo cho ngươi. Dừng một chút, thứ hai yêu cơ lại hướng chỉ Phi Huyết nói, Phi Huyết, ở Thái Thượng Công Đức trước trận chiến thời gian, ngươi tiếp tục bảo vệ thằng nhóc này, mặc dù hắn nhìn như không giống như là cần ngươi bảo vệ dáng vẻ. Chỉ Phi Huyết đều, tiểu thư. Thứ hai yêu cơ gật đầu một cái, sau đó liền rời đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, trong đầu nghĩ, ta cắn nuốt quy trần bộ phận tu vi năng lượng, là thời điểm tu luyện. Diệp Thần một thân một mình, ở Tinh Nguyệt Thần Giáo bên trong, tìm một cái tĩnh lặng động phủ, liền bắt đầu tu luyện cảm ngộ. Còn như Chỉ Phi Huyết thì bị hắn thu xếp ở tân khách cư trú trong phòng đi ở Tinh Nguyệt giới bên trong, Diệp Thần không sẽ gặp nguy hiểm, tự nhiên vậy không cần nàng bảo vệ. Trong động phủ, Diệp Thần ngồi xếp bằng, cầm ra Tất Hắc Chi Tinh chúa kiếm, nắm trong tay, hơi cảm ứng cùng trung minh. Tất Hắc Chi Tinh là vĩ đại thần vật, từ thiên ma trong tinh hải ra đời, Diệp Thần ở quy trần trên mình, hấp thu được năng lượng khí tức thì có thiên ma tinh hải linh khí tồn tại. Tay cầm Tất Hắc Chi Tinh, Diệp Thần có thể thuận lợi hơn tiêu hóa bộ phận kia năng lượng. Luân hồi huyết mạch dưới sự vận chuyển, Diệp Thần rất thuận lợi hấp thu hết quy trần tu vi khí huyết, nhưng trong đó ẩn chứa thiên ma tinh hải năng lượng, nhưng vô luận như thế nào, đều không cách nào luyện hóa, thủy chung là ngoan cố hình dáng, tựa hồ ngày trước ma tinh biển, cũng không muốn cùng Diệp Thần thành lập bất kỳ đồng tình. T, thiên ma tinh hải, không hổ là cao nhất thần khí, muốn câu thông, thật đúng là khó khăn sao? Diệp Thần yên lặng lẩm bẩm một câu, tiếp tục vận chuyển công pháp cùng huyết mạch, đi hấp thu thiên ma tinh hải năng lượng. Nhưng mà, bộ phận này năng lượng, ngoan cố được vượt quá Diệp Thần tưởng tượng. Thời gian từng chút trôi qua, đi qua đã mấy ngày, Diệp Thần vậy không việc gì thu hoạch, chỉ là tu vi tiến bộ một ít, sắp đột phá 5 tầng trời, bước vào 6 tầng thiên cảnh giới bên trong, nhưng vẫn là thiếu chút nữa thời cơ. Mỗi ngày đi qua, Diệp Thần cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc ở ngày này, bộ phận kia thiên ma tinh hải năng lượng cuối cùng là tụ vào Diệp Thần đan điền bên trong, thành công bị hắn luyện hóa hết. Oeng! Luyện hóa thành công, Diệp Thần đan điền lập tức giống như là lũ quét bùng nổ vậy, chuyển ra mãnh liệt tiếng rít. Diệp Thần cả người khí lưu nổ, chỉ cảm thấy mình trong sâu thẳm, tựa hồ nắm giữ vô cùng lực lượng vô tận, chính là thiên ma tinh hải lực lượng. Thiên ma tinh hải, hiện. Diệp Thần tâm niệm vừa động, bàn tay vung lên, muốn gọi ra thiên ma tinh hải, nhưng cuối cùng, xuất hiện ở trong tay hắn, cũng không có đại dương, chỉ là một giọt nước. Một giọt đen nhánh tới cực điểm, giống như hội tụ thế gian tất cả tử vong cùng bóng tối, nước đó là thiên ma tinh hải nước biển. Cái này giọt nước biển là tuyệt đối tinh hoa, do Diệp Thần lặp đi lặp lại chui luyện mà ngưng tụ thành. Cùng cái này giọt nước hắc ám màu sắc so sánh, Tất Hắc Chi Tinh cũng lộ vẻ được có chút quá trắng bệnh. Cái này giọt nước hắc ám, không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ, giống như có thể chôn vùi thế gian hết thảy tồn tại. Diệp Thần trong lòng bàn tay mặt chứa cái này giọt nước, bàn tay hắn ở đó hắc ám khí tức nổi bật hạ, cũng lộ vẻ được sâu thẳm hắc ám, thật giống như có vô số quỷ dị vặn vẹo quái vật muốn từ bàn tay hắn bên trong nhô ra vậy, đặc biệt quỷ dị. Chỉ là một giọt nước, không biết ta tương lai có thể hay không nắm trong tay hoàn chỉnh thiên ma tinh hải. Diệp Thần cười khổ một chút, chỉ theo sau lại thu liễm tâm tình. Dẫu sao, hắn trong lòng bàn tay một giọt nước và thông thường thiên ma tinh hải giọt nước không cùng, đây là một giọt đặc vô số tinh hoa hắc ám giọt nước, bàn về toàn thân giá trị cùng linh khí, đại khái tương đương với quy trần nắm giữ 10%. Tuy chỉ là 10% nhưng Diệp Thần võ đạo nội tình có thể so với quy trần mạnh hơn nhiều, ở trong tay hắn, cái này 10% năng lượng, viên này hắc ám giọt nước, có thể bộc phát ra người ngoài không tưởng tượng nổi lực sát thương. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ánh mắt liền hội tụ ở nơi này viên giọt nước phía trên, tinh thần thẩm thấu vào. Hắn thấy giọt nước bên trong, thời gian lưu chuyển, có vô số cái vũ trụ thế giới cùng hỗn độn tinh không lướt qua. Thiên ma tinh hải, vô cùng đáng sợ, trừ mai táng vô số cường giả ra, còn mai táng vô số đại thế giới. Diệp Thần xuyên thấu qua viên này giọt nước, liền thấy vô số vũ trụ thế giới, thi thể, sau đó là một cái trôi lơ lửng ở chết trong biển, vô số cường giả hải cốt, máu tươi đầm địa, đem một phần chia thiên ma tinh hải vùng biển, cũng nhuộm thành liền đỏ tươi màu sắc. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, lần này dòng nó, hắn so trước kia bất cứ lúc nào, cũng thấy rõ thiên ma tinh hải nội bộ cảnh tượng. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8096. Thiên nữ tỉnh lại. Chương 8096, thiên nữ tỉnh lại. Hắn tinh thần không ngừng thấm vào đi xuống, ở mờ mịt biển chết bên trong, tìm kiếm Tôn Di bóng người. Rốt cuộc, giống như là tâm linh tương thông vậy, Diệp Thần ở một cái góc tối bên trong, thấy được Tôn Di tồn tại. Tôn Di bóng người, như cũng bốc lửa, Diệp Thần nhìn nàng thân thể, có thể nhớ lại ngày xưa vậy cổ đầy đặn phong phú cảm giác. Rất nhiều hơn cờ bay phất phới hình ảnh, ở Diệp Thần đầu góc bên trong thoáng qua, nhưng vào giờ phút này, Diệp Thần chỉ quan tâm Tôn Di an nguy, thấy nàng bóng người sau đó, chính là hoảng vội vàng kêu lên. Tôn Di, có thể nghe được thanh âm của ta không? Vào giờ phút này, Diệp Thần ý chí chính kích liệt rung chuyển, để cho được trong lòng bàn tay hắc ám giọt nước, cũng là như run rẩy nước mưa vậy, không ngừng run rẩy run. Hắn phải đem mình ý chí truyền cho Tôn Di, cùng đối phương thành lập câu thông. Quyến rũ ở trong góc Tôn Di, tựa hồ cảm giác được cái gì, mở mắt ra, trong mắt mang nghi ngờ ngạc nhiên thần sắc, ngơ ngác nhìn một phía. Diệp Thần, là ngươi sao? Rốt cuộc, Tôn Di lên tiếng, thân thể run rẩy, mờ mịt nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm gì. Nhưng, nàng cái gì cũng không tìm được, chung quanh chỉ có trống rỗng cùng hắc ám. Là ta, là ta. Diệp Thần đại hỉ, ý chí không ngừng chuyển, muốn cùng Tôn Di câu thông. Nhưng mà, Tôn Di lại tựa hồ như không phát hiện Diệp Thần tồn tại, thấy chung quanh vẫn là một phiến hắc ám trống rỗng sau đó, nàng lộ ra một cái cười khổ, tự lẩm bẩm, nhất định là ta ảo giác, Diệp Thần lại tại sao lại ở chỗ này? Hắn có lẽ cũng không biết ta tình cảnh hôm nay. Những lời này nói xong, nàng lại lần nữa co ro, đem đầu chôn ở đầu gối tới giữa, cô độc cảm đạm, lại không có bất kỳ động tác. Diệp Thần trong lòng thần trương, liền liền kêu mấy tiếng, nhưng cũng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn tinh thần, vậy đến cực hạn, từ thiên ma trong tinh hải đi ra ngoài, lần nữa trở lại thế giới hiện thật, đã xuất cả người mồ hôi, gương mặt trắng bệch. Xem ra ta nắm trong tay thiên ma tinh hải, năng lượng còn chưa đủ mạnh. Diệp Thần nhìn lòng bàn tay một viên giọt nước, cắn răng, hơi có chút không cam lòng. Nếu như hắn nắm giữ thiên ma tinh hải, năng lượng mạnh hơn lớn một chút nói, có lẽ liền có thể thuận lợi cùng Tôn Di thành lập câu thông, đáng tiếc bây giờ có thể tính còn chưa đủ. Muốn lớn mạnh nói, trừ phi là giết chết Quy Trần. Nhưng, Quy Trần kinh này một kiếp, sợ rằng sẽ không lại đơn độc đối mặt Diệp Thần. Diệp Thần muốn giết chết hắn, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời đang suy nghĩ lúc đó, chỉ phi huyết đi tới, trong tay mang một phần thư, nói: "Diệp Thần, Vạn Hoa Trang bên kia phát tới đưa tin, nói thiên nữ đã tỉnh lại." Nghe vậy, Diệp Thần vừa mừng vừa sợ, nói: "Thiên nữ đã tỉnh?" Chỉ phi huyết nói: "Ừ, ngươi muốn thăm nàng mà nói, liền hết sức mau đi đi, nếu không, nàng có thể lại phải lần nữa ngủ say." Diệp Thần trong đầu nghĩ, Tôn Di tạm thời câu thông không được, chỉ có thể gửi nhờ sau đó, hôm nay thiên nữ tỉnh lại, hắn tự nhiên phải đi thăm. Lập tức, Diệp Thần liền chuẩn bị đi Vạn Hoa Trang. Chỉ phi huyết nói: "Ta cùng ngươi cùng đi." Diệp Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: "Có thể, nhưng Chỉ cô nương, muốn ủy khuất ngươi trước lưu lại ở Thiên Địa Hồ bên trong, như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ kêu gọi ngươi đi ra." Hắn suy nghĩ mình cùng thiên nữ gặp nhau, hơn phân nửa sầu triền miên, có người ngoài ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cuối cùng không quá vui thích. Chỉ phi huyết thân thể mềm mại khẽ run, thanh âm hơi có vẻ chán nản nói: "Được rồi." Diệp Thần liền đem nàng nhận được trong hồ lô đi, sau đó biến dạng hư không, xuất hiện ở Đạo Đức Thiên Giới, hạ xuống đến Vạn Hoa Trang bên trong. "Diệp đại nhân." Vạn Hoa Trang các người làm, thấy Diệp Thần tới, rối rít không người thi lễ. "Yêu Cơ cô nương ở đây không?" Diệp Thần gật đầu một cái, tính cách lễ phép hỏi một câu. "Yêu Cơ đại nhân bận chuyện, hôm nay người ở Quỷ Vương giới, nghe nói Quỷ Vương giới bên kia xuất hiện một vị cường giả, tên là Thiên Sơ Thánh Tổ, giết không ít mạng người, Yêu Cơ đại nhân đang bận giải quyết." "Vậy người làm đáp." Diệp Thần thầm giận mình, trong đầu nghĩ, vậy Thiên Sơ Thánh Tổ quả nhiên đi Quỷ Vương giới, không biết hắn có thể nháo xảy ra cái gì mưa gió. "Vậy người làm nói tiếp, tiểu nhân phụng Yêu Cơ đại nhân pháp dụ, thiên nữ một tỉnh lại, tiểu nhân liền bẩm báo Diệp đại nhân, Diệp đại nhân mời vào, thiên nữ ở bên trong chờ ngươi." Diệp Thần trong lòng nóng lên, sai bước bước vào Vạn Hoa Trang bên trong, thẳng đi tới Hy Vọng Hoa rừng hoa, tất cả người làm cùng người làm cũng biết điều lui xuống ở màu trắng thánh khiết rừng hoa bên trong, một đạo quần áo trắng lung lay bóng người, di thế độc lập, thức tha như tiên tử, da thịt trắng như tuyết, dung mạo tuyệt đẹp, chính là thiên nữ. "Thiên nữ tỷ tỷ." Diệp Thần gặp được thiên nữ, trong lòng đại hỉ, một cái bước dài xuống tới. Thiên nữ xoay người lại, thấy Diệp Thần tới, vậy hơi có vẻ mặt tái nhợt cho trên, cũng là hiện lộ ra vui vẻ nụ cười ôn nhu, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến. Diệp Thần vào tới, cùng thiên nữ ôm nhau thật chặt, rồi sau đó là kịch liệt thâm tình hôn. Thiên nữ thương thế còn chưa lành, lúc này chỉ là ngắn ngủi tỉnh lại, thân thể còn hư yếu ớt quá, kịch liệt như vậy ôm hôn, nàng tựa hồ có chút không chịu nổi, thở dốc đứng lên. "Thiên nữ tỷ tỷ, ngươi không có sao chứ?" Diệp Thần buông môi, ngắm nhìn thiên nữ ánh mắt. Thiên nữ mỉm cười cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, thả vào mình trên gương mặt, nhẹ nhàng ma thức trước, nói: "Ta không có sao, tạm thời còn chưa chết, chỉ là nội thương còn không giải quyết, ta tối đa thanh tỉnh hai ngày, có thể lại phải ngủ say." Diệp Thần có vẻ đau lòng, ôm eo của nàng, nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ đoạt được thái thượng công đức chiến đầu tên, bắt được có thể trị ngươi thương thế đang dược, để cho ngươi hoàn toàn khôi phục như cũ." Thiên nữ cười nói: "Ngoan, cuối cùng ta trước kia không có uổng công thương ngươi, cái này thời gian hai ngày, ngươi liền cùng ta đi một chút đi. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8097. Sư phụ. Chương 8097, sư phụ." Diệp Thần nói: "Ừm." Diệp Thần cẩn thận suy tính một tí thời gian, phát hiện khoảng cách thái thượng công đức chiến còn dư lại cái cuối cùng hơn tháng. Lấy hắn hôm nay tu vi thực lực, muốn ở thái thượng công đức chiến bên trong đoạt cúp, hiển nhiên không phải chuyện dễ. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần cũng sẽ đem hết toàn lực. Diệp Thần cùng thiên nữ tay cặp tay, ở rừng hoa bên trong bước chậm, một phiến phiến màu trắng cánh hoa theo gió nâng lên, ánh mặt trời ấm áp, hai người nội tâm cũng là một phiến ấm áp đi một hồi. Thiên nữ có chút mệt mỏi, Diệp Thần ôm nàng ngồi xuống, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, hắn từ phía sau ôm lấy nàng eo, thân thể hai người tương tiếp. Thiên nữ ôn nhu nói: "Thái thượng công đức chiến cực kỳ nguy hiểm khó khăn, ngươi muốn đoạt cúp, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn." Diệp Thần phóng khoáng nói: "Bỏ mặc gian nan dường nào, ta cũng sẽ bắt lại đầu tên, ta nhất định phải trị lại ngươi." Thiên nữ bị thiên tội cổ kiếm gây thương tích, đó là cao nhất thần khí sát phạt, muốn chữa trị chỉ có đạt được thần bí kia xích diễm tạo hóa đan, đó cũng là đạo đức thiên tôn tự tay luyện chế đan dược. Thiên nữ thấy Diệp Thần như vậy thâm tình hình dáng, có vẻ cảm động, nói: "Ta chuẩn bị một phần cơ duyên, vốn là muốn mấy năm sau lại cho ngươi, nhưng hôm nay thái thượng công đức chiến sắp tới, ngươi muốn đoạt cúp, tu được lại tăng tiến thực lực." Diệp Thần trong lòng động một cái, nói: "Cơ duyên gì?" Thiên nữ nói: "Chờ thêm hai ngày, ngươi đi nguyện vọng thần giáo tìm Diệp Lạc Nhi, nàng sẽ nói cho ngươi." Diệp Thần nói: "Thiên nữ tỷ tỷ, là cơ duyên gì, ngươi ngày hôm nay nói cho ta không được sao, cần gì phải đâu đâu vòng vo một chút." Thiên nữ khẽ gật đầu một cái, nhìn lại Diệp Thần một mắt, nói: "Ta không muốn ngươi phân tâm, cái này hai ngày, ngươi liền thật tốt phụng bồi ta, không cần nhớ những chuyện khác. Diệp Thần thấy nàng vậy ôn nhu điềm tĩnh tư thái, tâm thần rung động, nhẹ nhàng hôn một tí môi anh đảo của nàng, nói, được, cái này hai ngày, ta liền chỉ bầu bạn ngươi, chẳng muốn chuyện khác. Kế tiếp hai ngày, Diệp Thần liền bầu bạn ở trên trời nữ bên người đầu một ngày thời gian, thiên nữ còn không việc gì khác thường, và Diệp Thần cười cười nói, ôm ôm hôn hôn, như vậy yêu nhau tha thiết ở giữa tình nhân vậy. Nhưng đến ngày thứ hai, thiên nữ tinh thần liền thật không tốt, sắc mặt trắng bệnh được lợi hại, nói chuyện vậy không khí lực, chỉ có thể kề bên Diệp Thần bả vai đến buổi tối, nàng cũng đã không chịu nổi, ở Diệp Thần trong ngực ngủ đi, bị thương nặng dưới, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Thiên nữ tỷ tỷ, Diệp Thần kêu một tiếng, trong bụng một hồi đau nhức, tuy biết có hy vọng hoa che chở, thiên nữ tạm thời sẽ không chết, nhưng nàng nội thương chân thực quá nặng, Diệp Thần thật sợ nàng vĩnh viễn vậy không tỉnh lại nữa. Diệp Thần lại thường thiên nữ một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, mới thoáng khôi phục tâm tình, nhớ tới thiên nữ giao phó. Thiên nữ tỷ tỷ cho ta giữ lại một phần cơ duyên, không biết là cơ duyên gì. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, hôm nay Thái Thượng Công Đức chiến sắp tới, nếu như có tăng lên thực lực cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức, Diệp Thần túi người khẽ hôn liền thiên nữ một tí, rồi sau đó liền rời đi Vạn Hoa Trang, biến dạng hư không, chạy tới băng hoàng giới, hạ xuống ở Nguyện Vọng Thần Giáo bên trong. Nguyện Vọng Thần Giáo giáo chúng, tựa hồ sớm biết Diệp Thần muốn tới, an bài đón khách trưởng lão. Thấy Diệp Thần tới, vậy mấy trưởng lão liền không người hành lễ nói, gặp qua Diệp đại nhân. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ngay vào lúc này, một đạo đồ xanh bóng người từ Nguyện Vọng Thần Giáo bên trong đi ra, mặt đầy vui mừng, kêu lên, Diệp đại ca. Chính là Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi. Diệp Thần cùng Diệp Lạc Nhi gặp nhau, đều là không khỏi mừng rỡ, hai người tay cặp tay. Thiên nữ tỷ tỷ nói, nàng cho ta chuẩn bị một đạo cơ duyên, ở trên tay ngươi. Diệp Thần nói, đúng vậy, ngươi cùng ta tới. Diệp Lạc Nhi chăn thủ nhẹ một chút, liền dẫn Diệp Thần đi tới Nguyện Vọng Thần Giáo sơn môn chỗ sâu, cầu nguyện hồ tiên cạnh. Trung quanh trưởng lão cùng các hộ pháp sớm đã lui xuống, cầu nguyện hồ tiên trung quanh, chỉ có Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi hai người. Diệp Thần tâm thần có chút nóng bỏng cùng mong đợi, không biết thiên nữ để lại cho mình cơ duyên, rốt cuộc là cái gì. Diệp đại ca, thiên nữ đại nhân để lại cho ngươi cơ duyên, thật ra thì và một vị trí tôn cường giả có liên quan. Diệp Lạc Nhi nói. Cái gì cường giả? Diệp Thần hỏi. Chính là thiên nữ đại nhân sư phụ, đã từng tử Hoàng Tiên Cung tà phái lãnh tụ, Têu Nguyện Ly Nhân, Tôn Hảo Thiên Chu Thiên Quân. Diệp Lạc Nhi nói. Thiên Chu Thiên Quân, Nguyện Ly Nhân. Diệp Thần hơi giật mình. Diệp Lạc Nhi nói, đúng vậy, trước kia tà phái lãnh tụ chính là Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân, sau đó nàng phái ẩn, mới để cho Đa Bảo Thiên Quân kế vị, nàng coi như là Đa Bảo Thiên Quân sư tỷ. Diệp Thần nói, cái này Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân chính là trời nữ tỷ tỷ sư phụ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, thiên nữ lúc đầu có một sư phụ, hơn nữa lai lịch cực lớn, thậm chí đã từng là Tử Hoàng Tiên Cung tà phái lãnh tụ. Diệp Lạc Nhi nói, đúng vậy, vị kia Thiên Chu Thiên Quân thực lực vô cùng là cường hãn, cả đời tổng cộng thu 4 tên học trò, thiên nữ đại nhân xếp thứ 3. Thiên nữ đại nhân truyền tới ý chí, phân phó ta nói cho ngươi, để cho ngươi đi gặp Thiên Chu Thiên Quân, cầu nàng chỉ điểm ngươi võ đạo. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng không nghĩ tới thiên nữ an bài cơ duyên lại là như vậy hình dáng. Vậy Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân, nếu đã từng có thể chấp trưởng Tử Hoàng Tiên Cung tà phái, thậm chí là thiên nữ sư phụ, muốn đến pháp lực thông trời, sâu không lường được. Nhưng nàng cuối cùng là xuất thân tà phái, muốn đến tính tình cũng là âm ngoan quái gở rất, tuyệt không phải thiện cùng hạng người. Diệp đại ca, khối ngọc bội này có thể kêu gọi Thiên Chu Thiên Quân hạ xuống, ngươi như chuẩn bị xong, liền bóc vỡ ngọc bội, kêu gọi Thiên Chu Thiên Quân, cầu nàng chỉ điểm ngươi võ đạo. Diệp Lạc Nhi móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần gặp ngọc bội kia phía trên chạm trổ một con nện, hình dáng đặc biệt quái đản, trong lòng có chút phát mao, nói, Lạc Nhi, ngươi gặp qua vậy Thiên Chu Thiên Quân sao? Diệp Lạc Nhi nói, gặp qua, chỉ là vậy Thiên Chu Thiên Quân nóng này không tốt lắm, Diệp đại ca, ngươi muốn cầu nàng chỉ điểm võ đạo, tư thái có thể được cung kính một ít, không muốn mạo phạm nàng. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, cái này tự nhiên, nàng dâu sao là thiên nữ tỷ tỷ sư phụ, ta sẽ không xúc phạm. Lập tức Diệp Thần bàn tay dùng một chút lực đem con nhện kia bóp vỡ ngọc bội. Rào, ngọc bội vỡ vụn, sau đó thì có một cổ đen nhánh hơi thở như khói xương vậy ẩn nhập trong hư không. Ngay sau đó, thiên địa quy luật một hồi chấn động, hư không biến dạng, một cô gái hạ xuống. Cô gái kia cả người màu thủy lam quần áo, da thịt trắng như tuyết, tướng mạo mười phần tươi đẹp, chỉ là giữa trán rất nhiều lạnh lùng, tựa hồ bất cận nhân tình. Diệp Thần thấy cô gái này, lấy làm kinh hãi, nhìn Diệp Lạc Nhi một mắt, nói, Lạc Nhi, nàng chính là trời nữ tỷ tỷ sư phụ, Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân. Diệp Lạc Nhi nói, không phải, nàng kêu Khương Hâm mà, là Thiên Chu Thiên Quân nhỏ nhất đệ tử, cũng là thiên nữ đại nhân sư muội. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lạc Nhi liền vội vàng tiến lên hai bước, hướng cô gái kia hành lễ nói, đệ tử Diệp Lạc Nhi, gặp qua Khương sư thúc. Từ ở bề ngoài xem, vậy Khương Hâm mà so với Diệp Lạc Nhi, thậm chí còn trẻ hơn một ít, nhưng tuổi thật, dĩ nhiên là thật to vượt qua, bàn về bối phận, nàng coi như là Diệp Lạc Nhi sư thúc danh xưng là, không phân biệt trai gái. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8098. Không đủ. Chương 8098, không đủ. Vậy kêu là Khương Hâm mà thiếu nữ, thần sắc căm hàn, từ bầu trời đáp xuống, nhìn xem Diệp Lạc Nhi, lại nhìn xem Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, là ngươi đang kêu gọi sư phụ. Nàng hiển nhiên nhận được Diệp Thần thân phận, nhưng giọng lạnh lùng hết sức. Diệp Thần nói, ừm, là thiên nữ tỷ tỷ kêu ta bóp vỡ ngọc bội, kêu gọi Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân tiền bối, cầu nàng chỉ điểm ta võ đạo. Nghe được Diệp Thần mà nói, Khương Hâm mà ha ha cười một tiếng, nói, ngươi luân hồi võ đạo kinh thiên, nơi nào còn cần người ngoài chỉ điểm. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vẫn là đúng mực trả lời, hắn núi đá có thể công ngọc, truyền thuyết Thiên Chu Thiên Quân tiền bối chính là đời trước Tử Hoàng Tiên Cung tà phái lãnh tụ, thần thông quảng đại, nếu có nàng chỉ điểm, ta võ đạo tất có thể tinh tiến. Khương Hâm mà cười lạnh nói, ngươi nếu biết sư phụ ta là tà phái lãnh tụ, vậy hẳn biết tính tình của nàng, nàng làm sao có thể gặp một cái người ngoài. Huống chi thiên nữ sư tỷ năm đó, bởi vì một ít khác nhau, cùng sư phụ mỗi người một ngã, coi như nàng tự mình cầu gặp, sư phụ cũng chưa chắc chịu gặp, chớ nói chi là ngươi. Diệp Thần trong đầu nghĩ, thiên nữ tỷ tỷ kêu ta đi gặp Thiên Chu Thiên Quân, nhưng đối phương lại tựa hồ như không chịu gặp ta, cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn không muốn làm trái với thiên nữ ý nguyện, nhưng hiện tại bóp vỡ ngọc bội, hạ xuống, cũng không phải là Thiên Chu Thiên Quân, mà là đồ đệ của nàng Khương Hâm Mã. Mà đây cái Khương Hâm Mã, thái độ vậy đặc biệt không thân thiện. Khương Hâm Mã thấy Diệp Thần không lên tiếng, liền nói, thôi, ngươi muốn kiểm chứng võ đạo, ta ra tay cũng giống như vậy, chúng ta luận bàn một chút. Diệp Thần rất bất ngờ, nói, ngươi muốn cùng ta so tài? Khương Hâm Mã cười nói, không sai, ngươi không phải nói hắn núi đá, có thể công ngọc, chúng ta so tài giao thủ, có lẽ cũng có thể tăng tiến ngươi võ đạo, ngươi vừa là thiên nữ sư tỷ tình nhân, ta tổng sẽ không bạc đãi liền ngươi. Diệp Thần tăng hắng một cái, sau đó liền gật đầu nói, cũng tốt. Cái này Khương Hâm Mã là Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân đệ tử, lại là thiên nữ sư muội, tu vi cũng là sâu không lường được, Diệp Thần cũng không nhìn thấu lai lịch của nàng. Cùng nàng so tài giao thủ, có lẽ cũng có thể kiểm chứng võ đạo. Khương Hâm Mã mắt đẹp híp lại, ngắm nhìn Diệp Thần, lại nhẹ nhàng nói ra nói, trước chuyện nói xong, chúng ta chỉ so tài võ đạo, ngươi không thể vận dụng bất kỳ binh khí gì pháp bảo, nếu không ngươi rất nhiều pháp bảo giết ra tới, ta cũng không thể ngăn cản. Nàng cũng biết Diệp Thần lợi hại, thiết ngai vàng, người đồ sắt thánh ngôi, phệ hồn châu vân. Vân, đều là đứng đầu pháp bảo, còn có nhân hoàng thánh đao, lại là mũi nhọn nghịch tiên, đủ để nghịch chuyển thực tế cảnh giới chính lệnh, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Nàng chỉ là muốn so tài, cũng không muốn sống chết đánh nhau. Không thành vấn đề. Diệp Thần không do dự, gật đầu một cái đáp ứng. Sau đó, hai người rất ăn ý, phi thân rơi đến bên cạnh cầu nguyện hồ tiên phía trên, ao nước chiếu ngược bóng người bọn họ, xa xa giằng co. Diệp Lạc Nhi nghe được hai người phải đóng tay, một hồi giật mình, ở bên cạnh xem cuộc chiến. Người xuất thủ trước đi. Khương Hâm Mã ngưng khí hóa kiếm, ngắm nhìn Diệp Thần nói. Được. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, cũng là ngưng khí hóa kiếm, không nói hai lời, nâng kiếm hướng Khương Hâm Mã chém đi giết. Đại hoang không giới, mở. Kiếm chưa tới, Diệp Thần trước bước ra một bước, hoang cổ hơi thở lan tràn, nhanh chóng phủ kín toàn bộ cầu nguyện hồ tiên, chế tạo ra một phiến hoang cổ kết giới. Đây là đại hoang không kinh bên trong tầng thứ 7 thần thông, đại hoang không giới. Cái này đại hoang không giới vừa mở ra, Diệp Thần ngang hàng là triển khai một cái lãnh vực, ở lãnh vực này bên trong hắn khí thế cũng như vậy tăng vọt, mà Khương Hâm Mã khí thế cũng bị áp chế xuống, có chút ý tứ. Khương Hâm Mã thấy vậy hoang cổ kết giới chăn thủ nhẹ một chút, trong tròng mắt vậy toát ra một chút thưởng thức. Ở lớn hoang không giới bao phủ hạ, đen trắng âm dương hơi thở lan tràn, thế giới chung quanh đều là rút đi màu sắc, biến thành đen trắng, nhưng Khương Hâm Mã như cũng duy trì như cũ sát thái. Nàng chính là thiên nữ sư muội, tu vi coi như kém hơn thiên nữ, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù bị Diệp Thần lãnh vực kết giới bao phủ, nàng như cũ có thể giữ màu sắc. Lăng Tiêu vội ý, chạm thiên nhất kiếm. Diệp Thần cảm nhận được Khương Hâm Mã cường hãn, tự nhiên vậy không dám kinh thường, lập tức toát ra Lăng Tiêu vội ý, thi triển chạm thiên cửu kiếm, vô cùng sắc bén một kiếm, chém về phía Khương Hâm Mã hông. Trước mắt, chạm thiên cửu kiếm, Diệp Thần đã luyện thành kiếm thứ 8, hắn hôm nay thử nghiệm đem trước mặt kiếm chiêu dung hợp, giờ phút này chém ra một kiếm, là kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ 2 dung hợp. Ngàn giảm tuyết, đông mưa nghe lôi. Ở Lăng Tiêu vội ý ra chỉ xuống, Diệp Thần kiếm thế phách liệt mà cuồng bạo, cuốn lên ngàn dặm sóng tuyết mưa lạnh, trong đó xen lẫn lăn lăn sấm. Hảo kiếm pháp, nhưng còn chưa đủ thuần thục. Khương Hâm Mã thấy Diệp Thần kiếm thế cường hãn, khen một tiếng, nhưng ánh mắt cay độc, lại lập tức nhìn ra liền thiếu sót. Diệp Thần đem Trảm Thiên Cửu kiếm kiếm chiêu dung hợp, động tác còn khá mà sống sơ, không đủ thuần thục. Thiên Chu độc thủ, phá. Khương Hâm Mã khẽ quát một tiếng, nhìn ra Diệp Thần kiếm pháp sơ hở, đầu ngón tay mang một cổ tàn bạo bóng tối sát khí, lại tay không lọt vào Diệp Thần kiếm thế bên trong, cũng không bị chút nào kiếm khí gây thương tích, cuối cùng vững vàng nắm được Diệp Thần kiếm. Nàng cũng không có dùng toàn lực, chỉ dùng bộ phận lực lượng, dẫu sao nàng là thiên nữ sư muội, chân thực tu vi cực kỳ khủng bố, nếu như dùng toàn lực mà nói, vậy thì không phải là so tài, đối Diệp Thần rất không công bình. Nhưng, cho dù nàng chỉ là dùng bộ phận lực lượng, Diệp Thần nhưng cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Diệp Thần thân kiếm bị Khương Hâm Mã nắm được, vậy tinh khiết trên thân kiếm mặt, lại có thể ngay tức thì liền dính liền kịch độc, hóa thành đen nhánh. Kịch độc kia sắc khí, như phụ cốt chi thư vậy, dọc theo thân kiếm, hướng Diệp Thần cánh tay truyền tới. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8099. Tư cách. Chương 8099, tư cách. Thiên tiên cá chép sao? Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức vận chuyển thiên tiên cá chép sao, đem kịch độc kia sát khí hóa giải được, không để cho hắn ăn mòn mình ra. Ứng biến rất nhanh mà, tiếp ta một chiêu nữa. Khương Hâm Mã mỉm cười, ánh mắt đột nhiên trực câu câu nhìn Diệp Thần, con ngươi hóa thành trọng đồng, trong con ngươi có con nhện quỷ bí đồ đằng hiện lên. Oeng. Diệp Thần vừa tiếp xúc với Khương Hâm Mã ánh mắt, nhất thời đầu nổ tung, thần thức vặn mèo, ngay tức thì bị đẩy vào một cái kinh khủng thế giới tinh thần bên trong đi. Cái thế giới này chính là một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu mặt toàn bộ là từng cái lông xù con nhện, sinh trưởng có răng độc, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Diệp Thần tinh thần bị đẩy vào cái hố sâu này bên trong đi, trong thoáng chốc liền bị ngàn vạn chỉ kịch độc con nhện xâm nhập, vậy cổ con nhện leo khắp người cảm giác quỷ dị bị, để cho được ra đầu hắn phát nổ. Như vậy hiện cảnh, Diệp Thần lập tức liền muốn vận dụng luân hồi thánh hồn trời, thoát thân đi ra, không cho phép dùng bất kỳ pháp bảo. Khương Hâm Mã hô quát một tiếng, cảnh cáo Diệp Thần nói, nếu như vận dụng luân hồi thánh hồn trời, vậy hết thảy tinh thần đánh ảo ảnh cũng không thể thương tổn tới Diệp Thần. Nhưng hôm nay hắn và Khương Hâm Mã là so tài võ đạo, nói không thể dùng binh khí pháp bảo. Diệp Thần khẽ cắn răng, cố nén vậy cổ con nhện leo khắp người cảm giác kinh khủng bị, ở trong óc tích chứa muốn tinh không, vận chuyển lên tinh không quan tưởng pháp. Nhưng mà Khương Hâm Mã nhưng sẽ không cho Diệp Thần thở dốc cơ hội, con nhện trọng đồng lòng lánh, nhất kiếm nữa hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần tinh thần bị nghiêm trọng ăn mòn, vô số con nhện tràn ngập thức hải, trên thực tế lại bị Khương Hâm mà kiếm khí ám sát, có thể nói hung hiểm trùng trùng. Ở một bên xem cuộc chiến Diệp Lạc Nhi cũng là khẩn trương lên, đặc biệt lo lắng. Thái thượng đạo pháp, thiên điệu lôi lưu. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, thi triển ra Thái thượng 36 đạo lý Thái thượng ngàn đạo, thậm chí hỗn hợp lôi bia lực lượng. Trong thoáng chốc, vô số sấm sét khí lưu từ Diệp Thần trong cơ thể tuôn ra, hội tụ thành một đầu sấm sét chim khổng lồ, khỏa cuốn hủy diệt càn khôn khí thế, phóng lên cao. Sấm sét chim khổng lồ che trời, sấm sét uy quang tràn ngập giữa trời đất. Vậy cổ cùng bạo khí thế mạnh mẽ, để cho được Khương Hâm mà cũng không khỏi lui về sau hai bước, bày trận mà đợi ẩm. Hạ một sát, vậy cùng bạo chim sét xông lên bay xuống, nhưng cũng không có công kích Khương Hâm mà là vô cùng hung mãnh đục Diệp Thần thân thể. Ai yêu, Diệp Lạc Nhi thấy một màn này nhất thời kinh hô lên, nào nghĩ tới Diệp Thần lại có thể công kích mình. Vâng, chim sét đụng vào Diệp Thần trên mình, điên cuồng sấm chớp mưa bão nổ tung, vô số sấm sét cơ hồ đem Diệp Thần xé nát, hắn ngay tức thì thành một cái người máu, tóc bù xù. Thắm vô số sấm sét, Diệp Thần mở mắt ra, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đưa chư tử địa rồi sau đó sinh. Hào khí phách. Khương Hâm mà cảm nhận được Diệp Thần vậy mạnh mẽ ác liệt võ ý, không khỏi được khen ngợi. Nàng lợi dụng con nhện trọng đồng, vốn là đã thành công ăn mòn Diệp Thần tinh thần, để cho Diệp Thần rơi vào vô số con nhện leo khắp người đáng sợ ảo giác bên trong đi. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần không để ý hậu quả, lợi dụng sấm sét đạo pháp, đánh tự thân, lấy kịch liệt dòng điện cùng đau đớn, rất miễn cưỡng từ ảo giác bên trong tránh thoát được. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình thân thể cơ hồ mau nổ, thương thế khá là nghiêm trọng. Nhưng thật may, hắn đã từ ảo giác bên trong chịu ly đi ra, tinh thần trước đó chưa từng có sáng ngời. Vù vù. Diệp Thần mở ra Bát Quái Thiên Đan thuật, thoáng chữa trị thương thế trên người, cũng bóp nát mấy viên đặc thủ chữa thương đang dược, một cổ linh khí trào vào bên trong cơ thể, cả người vết thương cầm máu giảm đau. Hồng Mông Đại Tinh Không, thần tượng băng thiên đụng. Mà đang đau đớn thoáng giảm bớt sau đó, Diệp Thần không chần chờ chút nào, đột nhiên bước ra một bước, sáng chói Hồng Mông Tinh Không, ở sau lưng hắn mở ra, mênh mông cổ xưa hỗn độn khí tức, gào thét chấn động. Phịch. Ngay sau đó, Diệp Thần cũng như vậy một quyền bạo giết ra, như muốn băng thiên, sau lưng tinh không hiện hóa ra viễn cổ con voi to bảng bạc hư ảnh. Vô cùng bá đạo quả đấm, không có chút nào xinh đẹp hướng Khương Hâm mà đánh giết đi. Khương Hâm mà mắt đẹp co giúp một cái, chỉ gặp thời khắc này Diệp Thần mới vừa dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, tư thái cuồng dã phách liệt, tóc kích dương, cả người huyết quang kim quang tràn ngập, ánh sao lòng lánh, ngàn vạn đạo thần mang tách thả ra, làm người ta không thấy rõ thân thể của hắn hư thật, chỉ thấy vậy vô cùng quyền phong, xen lẫn dễ như bỡn, động phá hoàn vũ đáng sợ uy thế đánh tới. Ngàn chu hoa lưới, lồng xê càn khôn. Mắt gặp Diệp Thần quyền thế hung mãnh như vậy, Khương Hâm mà vậy không dám khinh thường, cả người linh khí thả ra, hóa thành từng cái lưới điện tựa như du ti. Rồi sau đó, nàng đầu ngón tay khinh động, vậy vô số linh khí du ti, hóa thành một tấm mạng nhện, hướng Diệp Thần bao phủ đi. Oeng. Diệp Thần cùng giã quả đấm, đánh vào tờ này mạng nhện bên trong đi, giống như là đánh vào trên bông vải, mềm nhũn không chút nào dùng sức. Cái này một tầng mạng nhện, cuốn triền miên miên, không ngừng đem hắn vậy mãnh liệt quyền thế, tầng tầng làm tan ra hết. Phá. Thấy vậy, Diệp Thần ngửa mặt lên trời hét điên cuồng, Lang Tiêu võ ý bùng nổ đến mức tận cùng, nguyên vốn chỉ là hùng bá trầm hậu quyền thế, lại thêm một phần đao kiếm tựa như mũi nhọn, suy đích một tiếng, liền đem vậy mạng nhện chém bể nát. Diệp Thần cùng giã quả đấm, phá giết ra, đánh về phía Khương Hâm mà đầu. Khương Hâm mà kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần võ đạo bén nhọn như vậy về liền diệu, trong lúc nguy cấp vậy không kịp suy nghĩ nhiều, vận chuyển bổn mạng linh khí, huy trưởng đón đỡ ở Diệp Thần một quyền. Phịch. Hai người quyền trưởng giao kích, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ kinh thiên lực lượng phản chấn tới đây, vội vàng lui về phía sau, liền lùi lại mười mấy bước. Khương Hâm mà vậy lui về phía sau một bước. Toàn bộ cầu nguyện hồ tiên, bởi vì hai người giao thủ, kích vang lên thiên tầng lãng hoa. Từ ngoài mặt xem, hai người giao thủ là Diệp Thần rơi xuống hạ phong. Nhưng trong thực tế, Khương Hâm mà thành tiểu thiên nữ đồng bối nhân vật, lại bị Diệp Thần ép được vận dụng bổn mạng linh khí, thậm chí bị đẩy lui một bước, chàng này so tài, nàng coi như thắng, vậy rất không vinh dự. Diệp Thần đem Khương Hâm mà đẩy lui một bước sau đó, trong ánh mắt bùng nổ thần thái, khẽ cắn răng, sợi tóc điên cuồng, linh khí lần nữa bạo động, liền muốn tái chiến. Khương Hâm mà trọng đồng thu liễm, vậy quỷ bí con nhện đồ đằng tàn đi, ánh mắt khôi phục nguyên dạng, nói, không cần đánh, ta coi như là phụ ngươi, ngươi võ đạo, đúng là uy mãnh cường hãn, trừ phi là sư phụ tự mình ra tay, nếu không ta là không có biện pháp chỉ điểm ngươi. Nàng vốn là còn muốn dưới sự chỉ điểm Diệp Thần võ đạo, nhưng hiện tại phát hiện, Diệp Thần võ đạo cường hãn, cho dù là nàng, cũng không có chỉ điểm tư cách. Nghe vậy, Diệp Thần sửng sốt một tí, sau đó thở ra một ngụm trọc khí. Hắn hồi tưởng mới vừa chiến đấu, nhưng phát hiện không việc gì đáng trở về chỗ địa phương. Khương Hâm mà tuy mạnh, nhưng đúng là còn không có chỉ điểm hắn tư cách. Hắn cùng Khương Hâm mà chiến đấu, ra phát tiết một ít tinh lực bên ngoài, vậy không việc gì tăng thêm. Lấy ta võ đạo, có thể gặp sư phụ ngươi sao? Diệp Thần hỏi. Khương Hâm mà hờ hững nói, ta nói, sư phụ cho tới bây giờ không gặp người ngoài. Ngay vào lúc này, hư không một hồi chấn động, truyền ra một cổ lạnh lùng âm tà ý chí, cùng thiên địa đồng tình, phát ra âm thanh, để cho hắn tới đi, ta muốn gặp hắn một chút. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8100. Xương lá. Chương 8100, xương lá. Thanh âm này lạnh lùng bên trong, mang trong suốt, là cô gái thanh âm. Sư phụ. Khương Hâm mà nghe được thanh âm này, nhưng là kinh hãi đó chính là sư phụ nàng, Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân thanh âm. Diệp Lạc Nhi vui vẻ nói, Diệp đại ca, Thiên Chu Thiên Quân muốn gặp ngươi. Diệp Thần trong lòng cũng là vui mừng, kêu lên, tiền bối, ngươi chịu chỉ điểm ta võ đạo. Nhưng mà, trong hư không cũng không trả lời, Nguyễn Ly Nhân nói một câu nói sau đó, ý chí liền yên lặng đi xuống. Khương Hâm mới nói, sư phụ nói chịu gặp ngươi, đây là ngươi tám đời đã tu luyện có phúc, ta cái này thì mang ngươi đi ngàn miện giới, ngươi có thể được thả thông minh một ít, không muốn mạo phạm sư phụ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân, tính tình mười phần quái gở, nói chuyện vậy rất là lạnh lùng, nếu như không phải là thiên nữ ý nguyện, và mình muốn tăng lên thực lực, hắn là không muốn thấp giọng hạ khí đi cầu thấy. Mời Khương cô nương dẫn đường. Diệp Thần đúng mực, chắp tay nói. Khương Hâm mà cười một tiếng, nói, ta là thiên nữ sư muội, ngươi nếu kêu trời nữ làm tỷ tỷ, vậy hẳn là vậy kêu ta tỷ tỷ. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không tiếp lời, hắn tâm lý cũng chỉ có thiên nữ. Khương Hâm mà che miệng cười một tiếng, cùng Diệp Thần giao chiến sau này, nàng thái độ ngược lại là nhu thuận một ít, không có mới vừa hạ xuống lúc lạnh lùng như vậy. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây là một cái người mạnh là vua thế giới, người khác tôn kính, đều là phải dựa vào chính mình đánh ra. Cùng để ta đi. Khương Hâm mà biến dạng hư không, cất bước đạp đi vào. Diệp Thần nhìn lại Diệp Lạc Nhi một mắt, nói, Lạc Nhi, ta đi trước, ngươi thật tốt bảo trọng. Diệp Lạc Nhi nói, ừ, Diệp đại ca, ngươi vạn sự chú ý, vậy Thiên Chu Thiên Quân tiền bối, tính tình cổ quái rất, nàng nếu như hành hạ ngươi, ngươi liền kêu gọi chồng nàng Diêm Hành Thiên tên chữ, cũng không muốn vô duyên vô cớ bị nàng chết đủ. Diệp Thần trong đầu nghĩ, lúc đầu vậy Thiên Chu Thiên Quân, còn có một trợ phu. Gật đầu nói, được, ta biết. Lập tức tạm biệt Diệp Lạc Nhi, đi theo Khương Hâm mà, bước vào vậy hư không kẽ hở bên trong. Không gian chấn động, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần đi theo Khương Hâm mà, đi tới một nơi quỷ dị địa giới. Từ trời cao nhìn, mảnh thế giới này lãnh thổ, phơi bày một cái tám móng con nhện hình dáng, chứng khí tràn ngập, mây đen dày đặc, bầu không khí tương đối kiềm chế. Nơi này chính là ngàn nhện giới sao? Diệp Thần trong mắt hơi chăm chú, theo bản năng vận chuyển thiên tiên cá chép sao, một cổ thánh khiết ánh sáng trắng vờn quanh thân thể, miễn được bị chứng khí độc mây ăn mòn. Không sai, nơi này chính là sư phụ ta mở ra thế giới, đi thôi. Khương Hâm mà thân thể mềm mại trước mắt, phi thân hạ xuống. Diệp Thần vậy đi theo hạ xuống, chỉ gặp cái này phiến ngàn nhện giới, khắp nơi đều là khói độc, khắp nơi đều là chứng khí, hiện đầy vặn vẹo thực vật. Diệp Thần dưới chân mặt đất là một phiến ở mức bóng tối ao đầm, trong không khí tràn ngập âm u hơi nước, bốn phía thỉnh thoảng chuyển tới côn trùng kêu vang thanh âm, càng lộ vẻ ưu tĩnh. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn cầu ta chỉ điểm ngươi võ đạo. Trong hư không, ý chí chấn động, truyền ra Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân thanh âm. Ùm, tiền bối là thiên nữ tỷ tỷ sư phụ, chắc hẳn thần thông cái thế, xin tiền bối chỉ điểm. Diệp Thần hướng hư không chắp tay, thanh âm cung kính, nhưng không hề hèn mọn nói. Ha ha, ngươi muốn ta rời núi, trước qua cái này đông rét cơn giận khảo nghiệm nói sau. Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân thanh âm lạnh lùng. Trong hư không bỗng nhiên bay ra một phiến lá cây, đó là một phiến xương lá, lớn chừng bàn tay, trắng tinh màu sắc, mạch lạc rõ ràng, một phiêu bay ra ngoài, lập tức bạo dũng ra cuồng loạn gió tuyết, giữa trời đất nhiệt độ chợt giảm xuống, giá rét thấu xương đập vào mặt. Sư phụ, ngươi. Khương Hâm mà thấy được vậy phiến xương lá, nhất thời lấy làm kinh hãi, hiển nhiên biết vật này đáng sợ ở vô cùng vô tận gió tuyết quận sạch hạ, toàn bộ ao đầm thế giới, rất sắc biến thành băng thiên tuyết địa, đại tuyết phiêu bay, xương hoa luân vũ, gió lớn như dã thú vậy gào khóc trước. Đứa nhỏ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Không nghĩ tới sư phụ sẽ xuất động đông rét cơn giận, ngươi có thể đừng chết ở chỗ này. Khương Hâm mà cảm thấy nguy hiểm, cảnh cáo Diệp Thần một tiếng, sau đó nhanh chóng bay khỏi đi. Diệp Thần nhìn đầy trời trong gió tuyết, vậy một phiến màu trắng xương lá, nhất thời bắt được từng cơn cuồng bạo không không hơi thở, đó là vĩ đại thần vật hơi thở. Cái này phiến xương lá, lại là từ thiên tội cổ kiếm bên trong đản sinh ra vĩ đại thần vật, tên chữ liền tê, đông rét cơn giận. Thiên tội cổ kiếm, đại biểu thiên địa cao nhất thần phạt, cái này phiến xương lá, vậy có một chút thiên tội cổ kiếm đáng sợ uy nghiêm, đông rét giận dữ nổ tung, đủ để cho thiên địa đóng băng. Vạn dặm tuyết phiêu ở Khương Hâm mà sau khi rời đi chốc lát, Diệp Thần liền cảm thấy nhiệt độ chung quanh hạ xuống tới làm người ta khó mà chịu được bước, thấu xương lạnh như băng, cơ hồ muốn để xương người tụy cũng đông. Lấy Diệp Thần khí lực, ở nơi này vậy lạnh như băng trong hoàn cảnh, cũng không nhịn được run đứng lên. Không muốn chết, đi ra cái này phiến băng tuyết thế giới, ta coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cái này Thiên Chu Thiên Quân, quả nhiên là tính tình ngoan lệ, còn không gặp mặt, trước hết cho mình đánh phủ đầu ra vai. Diệp Lạc Nhi nói qua, nếu như gặp phải cái gì hành hạ nói, có thể kêu gọi Diêm Hành Thiên tên chữ, đó là Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân trợ phù. Nhưng Diệp Thần võ đạo bất khuất, tự nhiên sẽ không dễ dàng kêu người, hắn nhìn chung quanh một chút đầy trời gió tuyết, khẽ cắn răng, sai bước hướng về phía trước đi, muốn bằng mình ý chí, đi ra cái này phiến băng tuyết thế giới. Ho ho ho. Gió lớn gào thét, băng tuyết gầm thét, trước đó chưa từng có lạnh như băng, không ngừng xâm nhập Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển luân hồi huyết mạch, cả người linh khí phóng thích, vững vàng bảo vệ tim, không chịu băng tuyết xâm hại. Thế nhưng băng tuyết, nhưng mang thấu xương lạnh ý, đột phá Diệp Thần tất cả phòng ngự, không ngừng xâm nhập phạt trước hắn nội tạng gân cốt. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8101. Đông rét cơn giận. Chương 8101, Đông Z cơn giận. T, không hổ là từ thiên tội cổ kiếm bên trong sản sinh ra vĩ đại thần vật, có chút khó giải quyết. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt chuyển động, ở chung quanh cuồng bão tuyết xâm nhập hạ, trong chốc lát nửa bước khó đi. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, thật giống như mình gần cốt mệnh hồn, đều phải bị vô tận Đông Z dùng mình ăn mòn, cuối cùng hóa thành tượng đá chết đi ở Đông Z lạnh như băng dưới uy hiếp, Diệp Thần tâm thần cũng là nhanh chóng chuyển động lực. Hắn dựa vào trực giác bén nhạy, đã phát hiện cái này phiến băng tuyết thế giới là không có cuối, vô luận hắn đi tới chỗ nào, vậy Đông Z cơn giận phong sương liền sẽ lan truyền tới chỗ nào. Hắn đi cả đời cũng không thể đi ra ngoài, cuối cùng chỉ có sống sờ sờ bị đông cứng chết kết quả. Muốn phá cuộc mà nói, duy nhất biện pháp chính là đem cái này phiến Đông Z thế giới hoàn toàn xé nát hết. Tất Hắc Chi Tinh, trên đời gian biểu dương ngươi lực lượng đi, hắc ám hạ xuống. Diệp Thần tâm niệm chuyển động tới giữa, lập tức móc ra Tất Hắc Chi Tinh chuôi kiếm, cũng sâu cắm sâu vào mặt đất bên trong. Cái này phiến Đông Z thế giới chính là vĩ đại thần vật đào tạo ra, muốn dùng sức mạnh phá giải, ngang hàng là cùng cao nhất thần khí đối kháng, đặc biệt khó khăn. Muốn đối phó vĩ đại thần vật uy nghiêm, tốt nhất biện pháp, tự nhiên cũng là dùng vĩ đại thần vật. Vừa vặn, Diệp Thần trong tay cũng có một kiện vĩ đại thần vật, đó chính là Tất Hắc Chi Tinh. Theo Tất Hắc Chi Tinh chui kiếm, cắm vào mặt đất, một màn nguy nga xuất hiện. Chỉ gặp từng luồng đen nhánh hơi thở, so nửa đêm còn muốn hắc ám, từ vậy màu đen tuyền bằng đá chui kiếm tràn ngập ra, nhanh chóng lan tràn bốn phía đi. Nguyên bản lạnh như băng gió tuyết thế giới, tiếp xúc tới Tất Hắc Chi Tinh hơi thở sau đó, tất cả gió tuyết lập tức dừng lại. Mới vừa vẫn là thế giới tuyết phủ trắng xóa thế giới, nháy mắt tức thì hóa thành nửa đêm. Diệp Thần hành động này, giống như là ở một tấm trắng như tuyết trên tờ giấy, chút xuống hạ một đoàn đen nhánh tới ám mực đông rét thế giới quy luật, hoàn toàn bị Tất Hắc Chi Tinh vặn vẹo rớt, tất cả gió tuyết đều ngưng gầm thét, thế giới biến thành nửa đêm. Diệp Thần lấy quỳ một chân trên đất tư thái, trong tay nắm Tất Hắc Chi Tinh chuôi kiếm, liền giống như là nắm giữ bóng tối quân vương vậy. Thế giới ra, Khương Hâm mà ngơ ngác nhìn Diệp Thần bóng người, giống như ngước nhìn một cái vĩnh dạ quân vương. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần ứng biến nhanh như vậy, lại có thể không có bị sư phụ nàng dắt đi, phản rất nhanh nghĩ tới phá cuộc biện pháp. Hừ. Trong hư không, truyền ra Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân thanh âm. Bằng ngươi một cái tàn phá chuôi kiếm, cũng muốn phá hỏng ta Đông Giác cơn giận. Nguyện Ly Nhân không cam lòng sa sút, ý chí thúc dục, miếng màu trắng kia xương lá, ở đêm tối trong thế giới, toát ra chói mắt ánh sáng, lại lần nữa nổ lên gió tuyết. Hu hu hu. Băng gió mạnh thổi phất, xương tuyết lần nữa xoắn tới, nhanh chóng làm tan rã đêm tối uy nghiêm, phải đem thế giới lần nữa biến thành Đông Giác thiên địa. Thiên Ma Tinh Hải, phá cho ta. Diệp Thần trong mắt run lên, không chút do dự nào, trong cơ thể Thiên Ma Tinh Hải một giọt năng lượng sôi trào, ở nơi mi tâm ngưng tụ thành một viên giọt nước, đó là một viên hắc ám đến mức tận cùng giọt nước, hội tụ Thiên Ma Tinh Hải quy luật năng lượng. Cùng viên này giọt nước so sánh, Tất Hắc Chi Tinh chuôi kiếm cũng lộ vẻ được trắng bệnh. Theo viên này giọt nước xuất hiện, hào hùng ma khí bắt đầu từ Diệp Thần ấn đường tản ra, cũng nhanh chóng hội tụ đến Tất Hắc Chi Tinh trên chuôi kiếm. Lấy được Thiên Ma Tinh Hải năng lượng bơm vào, Tất Hắc Chi Tinh ma hy đại tác, lăn lăn ma khí bạo động, nổ lên ngàn vạn tầng cổ xưa phù văn, tất cả chung quanh đông rét gió tuyết, ở ngàn vạn tầng ma đạo phù văn chấn áp xuống, nhanh chóng khói tiêu làm tan rã, phát ra ô minh. Thậm chí vậy một phiến xương lá, vậy được Thiên Ma Tinh Hải năng lượng ăn mòn, từ màu trắng nhanh chóng hóa thành đen nhánh. Thiên Ma Tinh Hải, vậy nhưng là chân chính cao nhất thần khí, uy nghiêm bằng bạc, năng lượng kinh khủng, tự nhiên không phải thông thường vĩ đại thần vật có thể chống đỡ. Đáng chết. Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân phát ra một tiếng mắng. Một cái trắng như tuyết mảnh khảnh bàn tay từ trong hư không lộ ra, đem vậy đông rét cơn giận xương lá thu hồi lại. Sau đó, một cái mỹ phụ phong vận vẫn còn người, biến dạng hư không xuất hiện, ánh mắt như nhật nguyệt, hoàn toàn không chịu đêm tối ảnh hưởng, lửa đốt ngắm nhìn Diệp Thần. Người mỹ phụ này người, tu vi hơi thở thông trời, cho người một loại huyền thâm khó lường cảm giác. Nàng da thịt trắng như tuyết, bảo bọc một bộ rộng thùng thình màu đen áo choàng, có thể nhìn ra được nàng vóc người rất đẹp, vậy bảo dưỡng rất khá, không có nhiều ít năm tháng mài mòn, phong vận như cũ động lòng người, tướng mạo vậy khá là đoan trang, chỉ là một cặp trong mắt, lạnh mang thấu xương, làm người ta không lạnh mà run. Ở nàng bên trái trên gương mặt, còn in một cái màu đen con nhện hình vẽ, giống như xăm, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Diệp Thần nhìn màu đen kia con nhện đâm đen thời điểm, trong lòng khó hiểu phát mau, vậy xăm hình như là sống. Vạn bối Diệp Thần, gặp qua Thiên Chu Thiên Quân tiền bối. Diệp Thần biết người mỹ phụ này người chính là Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân, lập tức thu hồi Tất Hắc Chi Tinh chuôi kiếm, vậy thu liễm lại Thiên Ma Tinh Hải năng lượng, đúng mực hướng Nguyện Ly Nhân chắp tay thi lễ đẩy trời hắc ám, vào thời khắc này tàn đi, thiên địa lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nguyện Ly Nhân đứng ở ao đầm phía trên, ở ngàn nhện giới đặc biệt chướng khí nổi bất hạ, lộ vẻ được âm lãnh cô độc, bất cận nhân tình. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng, trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, nói: "Không hổ là thiên nữ quyến luyến người, quả nhiên có chút con đường." Nàng lấy vì mình thả ra đông rét cơn giận, Diệp Thần tất nhiên bị kẹt, cuối cùng không đi ra loạn, muốn khổ khổ hướng mình cầu khẩn. Nào nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể như thế ung dung quả quyết, liền phá hư nàng bày ra cục. Tiền bối quá khen rồi. Diệp Thần vẫn là đúng mực vẻ mặt, trầm ổn nói. Nguyễn Ly Nhân lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ta có thể chỉ đạo ngươi võ học, thậm chí cho ngươi vô thượng cơ duyên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu." Diệp Thần khẽ cau mày, trong đầu nghĩ mình đã xông qua đông rét cơn giận khảo nghiệm, Nguyễn Ly Nhân lại còn có yêu cầu. Hắn tâm lý có chút không vui, nhưng ngoài mặt không hề hiện lộ, như cũng duy trì lễ phép, nói: "Không biết tiền bối còn có yêu cầu gì?" Nguyễn Ly Nhân nói: "Ta muốn ngươi từ nay về sau, lại nữa cùng thiên nữ dính nhân quả, ngươi dây dưa nàng, không có bất kỳ kết quả tốt, ngươi cuối cùng sẽ bị nàng giết chết, nàng thích ngươi, chỉ là vì nuôi heo, ngươi thanh tỉnh một chút đi, tiểu tử." Diệp Thần sửng sốt một chút, lại không nghĩ rằng Nguyễn Ly Nhân yêu cầu là muốn mình cùng thiên nữ chia nhỏ. Hắn xuất thần hồi lâu, trầm giọng đáp: "Ta cùng thiên nữ tới giữa, ân oán tình kỷ, chúng ta tự có quyết đoán, không cần tiền bối nhúng tay." Nguyễn Ly Nhân thấy Diệp Thần bộ dáng này, hừ một tiếng, cả giận nói: "Ngươi đây là trò mặt không biết xấu hổ." Bên cạnh Khương Hâm mà thấy Nguyễn Ly Nhân tức giận, vội vàng đi tới trước, đỡ tay nàng, nói: "Sư phụ, không muốn tức giận." Dừng một chút, Khương Hâm mà vậy mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, sư phụ ta là vì ngươi tốt, ngươi hẳn biết, thiên nữ sư tỷ từ đầu đến cuối muốn giết ngươi, ngươi cần gì phải dây dưa nàng? Ngươi ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương 8102, giúp ta giúp một tay." Chương 8102, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần nói: "Ta tự nhiên biết, nhưng cũng không phải là ta dây dưa nàng, mà là hắn và thiên nữ có thể nói là hai hướng lao tới, lưỡng tình tương duyệt, hồi tưởng lại đã từng là từng ly từng tí, hắn trong lòng cũng là nhiệt huyết hỗn loạn, trong chốc lát không biết như thế nào mở miệng, dẫu sao nội tâm tình cảm cũng không tiện cùng trước mắt hai người kể lể." Nguyễn Ly Nhân thấy Diệp Thần biểu tình biến hóa, rất nhiều nhớ lại tình tư tư thái, lại là giận dữ không thôi, nói: "Ngươi và thiên nữ coi như là lưỡng tình tương duyệt, đều không thể chung một chỗ. Thế gian văn tự bắt vạn vạn, một chữ tình nhất giết người. Ngươi và nàng tơ tình, dây dưa không rõ, sớm muộn sẽ hại chết các ngươi hai cái. Ngươi chết vậy không đánh chặt, thiên nữ nhưng mà ta học trò bà bối, lần này nàng thiếu chút nữa bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi thật muốn xem nàng chết? Thiên nữ hôm nay bị thương nặng, ngủ say ở Vạn Hoa Trang bên trong, Nguyễn Ly Nhân tự nhiên cũng biết, nội tâm là vô cùng căm hận, đem thiên nữ hôm nay khốn cảnh, tất cả thuộc về cứu đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cũng biết hôm nay thiên nữ trọng thương, đều là bởi vì mấy lên, nhưng hắn thái độ như cũ kiên quyết, nói: "Tiền bối, nếu như thiên nữ tỷ tỷ thật không thích ta, muốn khua kiếm chém tơ tình, vậy ta tự nhiên tiếp nhận, nhưng nếu như ngươi cứng rắn muốn chia rẽ chúng ta, vậy mời thứ cho ta không thể toàn mệnh." Nguyễn Ly Nhân gặp Diệp Thần thái độ kiên quyết như vậy, biết thủ đoạn cường ngạnh, không cách nào làm hắn khuất phục, liền nói: "Được, ngươi nhìn trời nữ tình thâm nghĩa nặng, ta rất là thưởng thức, nhưng ngươi nếu thật vì tốt cho nàng, liền ngoan ngoãn rời đi nàng, cùng nàng đoạn tuyệt nhân quả, ta sẽ hướng đạo đức thiên tôn cầu tha thứ, mời hắn ban thưởng xích diễm tạo hóa đan, chữa trị thiên nữ thương thế, cũng không cần ngươi vất vả đi thái thượng công đức chiến mạo hiểm, như thế nào?" Diệp Thần lắc đầu một cái, nói: "Tiền bối nếu có thể mời đạo đức thiên tôn thủy ban cho ân tử, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nhưng coi như không có tiền bối, ta cũng sẽ đoạt được thái thượng công đức chiến đầu tên, bằng chính ta lực lượng, bắt được đan dược kia." Nguyễn Ly Nhân mặt liền biến sắc, nói: "Ngươi có biết hay không, vậy quá trên công đức chiến có bao nhiêu nguy hiểm, năm đó chúng ta..." Nói tới chỗ này, dừng lại một tí, sắc mặt nhăn nhó biến ảo, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Thần nói: "Bỏ mặc biết bao nguy hiểm, ta cũng sẽ không bỏ rơi." Thanh âm bình thản bình tĩnh, nhưng mang bất khuất quyết tâm. Nguyễn Ly Nhân ngũ quan hơi vặn mèo, nói như vậy, ngươi bất kể như thế nào, đều là không chịu ngày rời đi nữ. Diệp Thần nói: nhắc tới, tiền bối không phải cùng thiên nữ tỷ tỷ mỗi người một ngã sao? Ta cùng nàng ân đoán tình cửu, hẳn cùng tiền bối lại không quan hệ mới được." Nguyễn Ly Nhân nghe lời nói này, đôi mắt trợn tròn, trên gương mặt con nện xăm, không ở lay động, giận dữ nói: phản. Ta cùng nhà ta học cho bảo bối sự việc, đến phiên một mình ngươi người ngoài tới chỉ điểm. Thật lấy là ta không dám động tay giết ngươi. Hâm nhi, thằng nhóc này không biết sống chết, bắt hắn lại, trước chém đứt tay hắn tay chân, ta xem hắn còn như thế nào mạnh miệng." Khương Hâm mà do dự một tí, nhưng không dám vi phạm sư mệnh, nói: Cái này âm tiết vừa rơi xuống, nàng thân thể bỗng nhiên như ma quỷ ảnh vậy, bay vút ra, đầu ngón tay như tia chớp xuyên vân, chụp vào Diệp Thần cổ họng, ra tay đặc biệt mau lẹ. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, chỉ cảm thấy Khương Hâm mà khí thế, so với trước đây ở Nguyện Vọng Thần Giáo bên trong, tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Hiển nhiên, ở ngàn nhện giới bên trên, mượn địa lợi khí vận ưu thế, nàng thực lực cũng là lớn lớn tăng lên. Diệp Thần tự biết nguy hiểm, phải mau rời khỏi, nếu bị cái này hai thầy cho bắt, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tử Hoàn Đại Đế tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần trong lòng hét điên cuồng, câu thông luân hồi mộ địa, kêu gọi Tử Hoàn Đại Đế. Hôm nay tiên nữ sư phụ, Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân, ngay tại bên cạnh, nếu như Nguyện Ly Nhân ra tay, Diệp Thần không có nắm chắc chống lại. Cho nên, hắn phản ứng thật nhanh, lập tức muốn mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng. Luân hồi mộ địa mộ bia chấn động, ánh sáng tím long lánh, Tử Hoàn Đại Đế bóng người hiện hóa đi ra. Hắn nhếch mép, thật là có chút không biết làm sao, nói: "Không nghĩ tới ngươi lại có thể mạo phạm Thiên Chu Thiên Quân, nữ nhân này có thể khó dây dưa rất, năm đó nhưng mà tà phái lãnh tụ, ta đều nhận được nàng chết đủ, chúng ta còn chưa muốn dây dưa, hết sức đi nhanh đi." Tử Hoàn Đại Đế đối mặt Nguyện Ly Nhân, cũng lớn là kiên kỵ. Năm đó, Tử Hoàn Đại Đế là Tử Hoàng Tiên Cung người chính phái, cùng tà phái thế bất lưỡng lập. Mà Nguyện Ly Nhân chính là đã từng tà phái lãnh tụ, đối phận so Đa Bảo Thiên Quân cao hơn, hắn vô cùng tự nhiên kiên kỵ. Lập tức, Tử Hoàn Đại Đế đem cả người linh khí năng lượng toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần cả người tử mang bạo tăng, hơi thở tăng vọt, thậm chí đem Khương Hâm mà cũng đẩy lùi một bước. "Ồ, Tử Hoàn Đại Đế, là ngươi tên này?" Nguyễn Ly Nhân ánh mắt cay độc, lập tức nhìn ra liền đầu mối. Tử Hoàn Đại Đế mượn Diệp Thần thân thể, vui vẻ cười to liền một tiếng, nói: "Ngàn nhện sư tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn bộ dạng thức tha sao?" Nguyễn Ly Nhân hừ một tiếng, nói: "Ngươi như thức thời, ngoan ngoãn để cho Diệp Thần thằng nhóc này ngày rời đi nữ, nếu không ta định không tha các ngươi." Tử Hoàn Đại Đế cười hắc hắc, nói: "Chuyện của người tuổi trẻ, chúng ta những thứ này lão xương, liền không nên dính vào, chúng ta cáo từ trước, ngày khác tạm biệt." Dứt lời, Tử Hoàn Đại Đế hướng Diệp Thần truyền niệm, tỏ ý rời đi. Diệp Thần phản ứng thần tốc, lập tức bước chân bay vút, đi ao đầm thế giới bên ngoài chạy đi. "Hừ, các ngươi muốn đi, có hỏi qua ta không?" Nguyễn Ly Nhân thần sắc hờ hững, vạn cổ chưa từng hư hại bàn tay, nhỏ hết sức trắng nõn, nhẹ nhàng vung lên, chung quanh linh khí bạo động, trong ao đầm leo ra ngoài từng cái lông xù con nhện, ùn ùn kéo đến, hướng Diệp Thần vây giết đi. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương 8103. Giới Vương Diêm Hành Thiên. Chương 8103, Giới Vương Diêm Hành Thiên. "Sư phụ, người thân thể..." Khương Hâm mà có vẻ lo âu. Nàng biết sư phụ thân thể không tốt, lần này ra tay, rất có thể làm bị thương nguyên khí, thậm chí mài mòn già đi. "Không sao." Nguyễn Ly Nhân chấn định như thường, không quan tâm chút nào, chỉ là gương mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên cái này một tí toàn lực mà làm, đối thân thể nàng tiêu hao cũng là to lớn. Diệp Thần thoát đi tới giữa, thấy chung quanh chi chít con nện, xoạt xoạt, ùn ùn kéo đến, đông nghịt như thủy triều xông tới, không khỏi được trong lòng phát mao. Vậy mỗi một con nện đều là răng độc đỏ mắt, nếu như bị cắn một cái, kịch độc bức rước, chỉ sợ không chết cũng phải lột một lớp da. "Dùng Thiên Địa Hồ." Tử Hoàn Đại Đế kêu lên. "Ầm." Diệp Thần lập tức đem bên hông hồ lô tháo xuống, mở ra nắp, linh khí thúc dục. Hô hô hô. Chỉ gặp màu vàng kia thiên địa hồ, nổ lên ra tiên hy thần mang, chuyển ra hấp lực cường đại. Diệp Thần giơ hồ lô lên hút một cái, chung quanh vậy đông nghịt kịch độc con nhện, liền từng mảnh bị hút vào đến trong hồ lô đi. Nhưng mà, không cần thiết chốc lát, màu vàng kia hồ lô lại có thể dần dần biến thành màu đen, tựa hồ không chứa nổi những cái kia con nhện khí độc. Tốt lắm, không thể lại hút, nếu không bên trong tiên hồ thế giới đều phải bị khí độc ô nhiễm. Tử Hoàn Đại Đế kêu lên. Thời kỳ tột cùng thiên địa hồ, tự nhiên có thể bao dung hết thảy, thậm chí có thể chứa thiên tội cổ kiếm sát ý, là vô cùng lợi hại tồn tại. Nhưng tức là, hôm nay Diệp Thần trong tay Thiên Địa Hồ chỉ có thể coi là một khối mảnh vỡ, cùng thời kỳ tột cùng ý lực hoàn toàn không cách nào so sánh. Đối mặt trước mắt đông nghịt kịch độc con nện, Thiên Địa Hồ cũng chỉ có thể hấp thu bộ phận, cũng không thể tiêu hóa toàn bộ. Thật may, coi như chỉ là hấp thu bộ phận, trung quanh hắc triều giống vậy con nện nhóm, vậy xuất hiện một đạo lỗ hổng. Diệp Thần lập tức dọc theo lỗ hổng kia, như nhanh như tia chớp xông lên đánh ra. Con nện nhóm bạo động, vô số con nện nhảy lên, hướng Diệp Thần phệ cắn đi, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Diệp Thần trong lòng từng trận phát mao, vội vàng vận chuyển linh khí, bảo vệ được thân thể, thoát khỏi vô số con nện cuốn khóa, rốt cục thì trốn ra cái này phiến ao đầm thế giới. Những cái kia con nện là Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân tự mình tài bồi, không biết nuôi dưỡng liền nhiều ít vào năm, mỗi một đầu cũng không có so kịch độc, một chút độc nước ép đều có thể phá hủy một cái đại thế giới. Diệp Thần bị cắn mấy miệng, thật may có Tử Hoàn Đại Đế bảo vệ, miễn cưỡng hóa giải được khí độc, cuối cùng không bị thương. Chạy trốn ra ngoài sau đó, Diệp Thần vậy thoát khỏi nguyện ly nhân uy nghiêm áp chế, lập tức trở tay biến dạng hư không, rời đi ngàn nện giới. Nguyện ly nhân thấy Diệp Thần rời đi, xinh xắn gương mặt, nhất thời thần sắc và mẹo, diễn cảm đặc biệt khó khăn xem. Sư phụ, hắn đi. Chúng ta tiếp theo làm thế nào? Khương Hâm Mã thấp giọng nói. Ừ, một tháng sau, chính là Thái Thượng Công Đức chiến ngày, hắn tổng hội tham gia, vi sư tự nhiên có đối phó hắn phương pháp. Nguyện ly nhân ánh mắt lướt qua ý định giết người, nói. Khương Hâm Mã thần sắc phức tạp, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Diệp Thần rời đi ngàn nện giới, đi ra phía ngoài hỗn độn hư không. Tử Hoàn Đại Đế linh khí như nước thủy triều từ hắn trong kinh mạch tối lui, lần nữa trở lại mộ bia bên trong. Diệp Thần thân thể một hồi trống rỗng, thật may hắn hôm nay thực lực so với trước kia cường đại rất nhiều, coi như mượn dùng Tử Hoàn Đại Đế lực lượng cũng sẽ không rơi vào cực hạn yếu ớt bên trong, chỉ là hơi có chút trống rỗng, nghỉ ngơi gần nửa ngày là được khôi phục. Diệp Thần nhìn mờ mịt hư không, trong chốc lát không có chủ ý thiên nữ kêu hắn thỉnh giáo nguyện ly nhân, nói là một tràng đại cơ duyên, nhưng nào nghĩ tới phần cơ duyên này, hôm nay lại trở thành ý định giết người đang mờ mịt lúc đó. Diệp Thần nghe được một hồi tiếng hát, chỉ gặp một cái ông già cầm một cái hồ lô rượu, vừa uống rượu một bên ca hát, sai bước lướt qua hư không, hướng Diệp Thần phương hướng đi tới. Vậy ông già uống được say khướt, trong mắt nhưng là vô cùng sáng ngời, tràn đầy tinh mang. Kỳ hì, lão đầu tử ta đánh hơi được rượu thơm mùi vị, quả nhiên có thứ tốt. Ông già đi tới Diệp Thần trước mặt, cười hắc hắc nhìn bên hông hắn hồ lô. Diệp Thần bên hông hồ lô mới vừa hấp thu đại lượng kịch độc con nện, lúc này những cái kia kịch độc con nện đều bị hòa tan hết, hồ lô lại lần nữa khôi phục tinh khiết màu vàng, lại không có chút nào độc chất khí tượng, ngược lại tràn ra một cổ đặc biệt mùi thơm. Cái này cổ mùi thơm là những cái kia kịch độc con nện hòa tan hết sau đó, cùng tiên hồ thế giới linh khí hỗn hợp phát ra dị thơm. Vậy ông già nhưng sai cho là rượu thơm, trước mắt thèm thuồng cùng khát vọng, nói: "Kì hì, thằng nhóc, ngươi hồ lô này phẩm tương không tệ, tặng đưa cho ta trưng cất rượu đi." Vừa nói liền vứt bỏ rượu của mình hồ lô, đưa ra gầy đét giản mua bàn tay, hướng Diệp Thần bên hông Thiên Địa Hồ bắt đi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lui về phía sau một bước, ngưng khí hóa kiếm, bày trận mà đợi, nói: "Cái này vị tiền bối, xin ngươi hãy tự trọng." Vậy ông già thấy Diệp Thần như vậy phòng bị hình dáng, diễn cảm cứng lên một tí, sau đó lại cười hắc hắc, nói: "Ngươi không phải muốn cầu người chỉ giáo ngươi võ học sao? Lão bà ta không chịu dạy ngươi, ta dạy ngươi liền." Lời nói này nói được không đầu không đuôi, nhưng Diệp Thần nghe vào trong tai, nhưng lại như là văn sấm vậy. "Tiền bối, ngươi, ngươi chính là?" Diệp Thần thanh âm có chút ngưng động, chất ông già trong mắt tinh mang lòng lánh, không mang theo chút nào vẻ say, nói: "Lão đầu tử ta kêu Diêm Hành Thiên, lão bà ta chính là Thiên Chu Thiên Quân nguyện ly nhân, ngươi đã gặp qua nàng chứ?" Diệp Thần thầm giật mình, không nghĩ tới cái này say rượu lão đầu, lại chính là nguyện ly nhân trợ phu. Mình mới vừa rời đi ngàn nện giới, cái này ông già liền xuất hiện, muốn đến ngàn nện giới bên trong đủ loại biến cố, hắn đã dòm nó gặp. Nguyên lai là Diêm Hành Thiên tiền bối, vãn bối Diệp Thần, thất lễ. Diệp Thần chắp tay thi lễ, trong đầu nghĩ Diệp Lạc Nhi từng nói qua, nếu như bị nguyện ly nhân hành hạ nói, có thể kêu gọi Diêm Hành Thiên hạ xuống. Muốn đến cái này Diêm Hành Thiên, thực lực cũng là tương đương cường hãn, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Lão đầu này là thần thiên giới trước kia giới vương. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, lại truyền ra Tử Hoàn Đại Đế thanh âm, để lộ ra một cái bí mật kinh người. Thần thiên giới giới vương. Diệp Thần nghe nói như vậy, lại là giật mình. Thần thiên giới là luân hồi 6 giới một trong, chính là địa ngục giới, chúng sinh giới, vạn yêu giới, quỷ vương giới vân. Vân tương tự thế giới, là vì mai táng luân hồi mà thiết lập. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này say khướt ông già, không chỉ là nguyện ly nhân trợ phù, còn đã từng là thần thiên giới giới vương. Xem ra Tử Hoàn Đại Đế năm đó, là biết được rất nhiều bí mật. Hắn là thần thiên giới giới vương, chẳng phải là muốn cùng ta là địch. Diệp Thần vội vàng cùng Tử Hoàn Đại Đế câu thông, hỏi: "Hắn đã từ bỏ giới vương vị trí, cũng không phải là ngươi kẻ địch, không cần lo lắng." Tử Hoàn Đại Đế lắc đầu một cái, nói: "Đây là..." Lại nghe Diêm Hành Thiên nói: "Thằng nhóc, ngươi không phải muốn tăng lên võ đạo sao? Ta có thể giúp ngươi." Diêm Hành Thiên con ngươi xoay tít ở Diệp Thần giữa eo hồ lô lần vợn, chỉ cần ngươi đem điều này Thiên Địa Hồ đưa cho ta trưng cất rượu, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng, lao đầu tử ta cái khác sẽ không, nhưng võ đạo có 102 thiên địa, không kém gì người, ngươi muốn luyện võ tìm ta liền lại không quá thích hợp. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 8104 uống rượu. Chương 8104 uống rượu. Lời nói này nói được đặc biệt phóng khoáng kiêu ngạo, đơn giản là không thể nhất thế. Nếu như là người bình thường nói ra, Diệp Thần chỉ coi là người say hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cái này cái Diêm Hành Thiên là nguyện ly nhân trợ phù, hơn nữa còn là đã từng thần thiên giới giới vương, hắn tin tưởng đối phương có cùng ngạo tư cách. Chỉ là cái này cái Thiên Địa Hồ Diệp Thần là tuyệt đối không thể tặng đưa đi, bởi vì bên trong hồ lô còn có một cái tiên hồ thế giới, là Tử Hoàn Đại Đế căn cơ sở tại, tiên hồ tông mọi người vật cũng cuộc sống ở phía trên, tự nhiên không thể chắp tay nhường cho người. Tiên bối, cái hồ lô này ta là không thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn trưng cất rượu mà nói ta có thể làm dùm, chỉ cần ngươi nói một tiếng là được. Diệp Thần thái độ khiêm hòa, nói cái trung hòa phương án, nói: Thiên Địa Hồ, hắn không thể đưa tiễn, nhưng Diêm Hành Thiên muốn trưng cất rượu, hắn có thể làm dùm. Diêm Hành Thiên cười ha ha một tiếng, nhưng có chút không vui mau nói: Thằng nhóc ngươi thật là hẹp hòi, ta muốn một mình ngươi hồ lô, ngươi cũng không chịu. Diệp Thần nói: Mời tiền bối thứ lỗi. Diêm Hành Thiên xoay chuyển ánh mắt, lẩm bẩm một tiếng, nói: Thôi, ngươi cùng để ta đi, ta có thể chỉ điểm ngươi võ học. Dừng một chút, lại cười hắc hắc nói: Ta cùng ta vậy lão bản đường, nhưng mà Vạn Thế Oan gia, nàng không chịu thu người, ta hết lần này tới lần khác muốn thu. Ngươi là đời này luân hồi chi chủ, ta chuyển cho ngươi võ học, ngươi cho ta hung hăng dấm nát vậy bà nương mặt. Diệp Thần nghe Diêm Hành Thiên giọng bên trong, đối Nguyện Ly Nhân tràn đầy oán khí, không khỏi được âm thầm tò mò, không biết cái này hai vợ chồng người làm sao sẽ lâm vào lại như vậy oan gia. Nhưng cái bên trong cấp xương, hắn cũng không muốn quá nhiều để ý, chỉ muốn mau sớm tăng lên mình thực lực, nói: Tiền bối nếu có thể chỉ điểm ta võ học, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cái này Diêm Hành Thiên là Nguyện Ly Nhân trợ phụ, thậm chí là đã từng thần thiên giới giới vương, muốn đến cũng là một tôn nguyên tử viễn cổ hồng hoang nhân vật đáng sợ, có chỉ điểm của hắn, Diệp Thần võ đạo tất nhiên có thể tinh tiến. Tử Hoàn Đại Đế nghe được Diêm Hành Thiên mà nói, cũng là gật đầu, hướng Diệp Thần nói: Lao đầu tử này võ đạo cường hãn rất, đã từng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi đi theo hắn nhân xâm mài võ đạo, nhất định có tinh tiến. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: Lao đầu này vẫn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tử Hoàn Đại Đế nói: Không sai, năm đó hắn lãnh đạo thần thiên giới, uy trấn vạn cổ, vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau đó, hắn khốn khổ vì tình, thực lực thật to suy thoái, hôm nay đã hoàn toàn không sánh bằng trước kia, nhưng ngươi cùng hắn nhân xâm mài võ đạo, đó cũng là đại cơ duyên một kiện, không thể bỏ qua. Diệp Thần gật đầu một cái, vốn là chẳng muốn quá nhiều để ý Diêm Hành Thiên đi qua, nhưng bây giờ nghe Tử Hoàn Đại Đế như thế nói, cũng bị gợi lên một chút tâm tò mò, hỏi: Tiền bối, cái này Diêm Hành Thiên rốt cuộc trải qua chút gì? Đây là, Diêm Hành Thiên đã biến dạng ra một cái vết nứt không gian, gặp Diệp Thần còn tại chỗ, liền kêu lên: Này, thằng nhóc, còn đứng ngây ở đó làm gì, đi thôi, đi ta thế giới, ta mang ngươi uống rượu. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng, liền đi theo Diêm Hành Thiên, bước vào vậy vết nứt không gian, chuyển tống rời đi. Tử Hoàn Đại Đế nghe Diệp Thần mà nói, có chút hoảng hốt, nói: Người này đi qua, nói đến nói dài, thôi, ngươi trước cùng hắn nhân xâm mài võ đạo, không muốn phân tâm. Diệp Thần âm thầm kêu, ủm. Lập tức, Diệp Thần đi theo Diêm Hành Thiên, đi tới người sau chỗ ở thế giới. Vậy thế giới, tự nhiên không phải thần thiên giới. Diêm Hành Thiên đã bỏ giới vương vị trí, hôm nay tự đi mở ra một cái thế giới, trồng đầy hạt thóc phồn hoa, phần lớn là trưng cất rượu vật liệu, sức sống mừng mừng. Tiền bối, ngươi cái thế giới này tên gì? Diệp Thần ngửi hạt thóc cùng hoa thơm, tâm thần sảng khoái, hỏi. Diêm Hành Thiên cười hắc hắc cười, nói: Ta cái thế giới này mà còn không có tên chữ, ta kêu Diêm Hành Thiên, ngươi liền kêu hắn Hành Thiên giới tốt lắm, ha ha. Hình dáng khá là không câu chấp. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Diêm Hành Thiên hạ xuống. Cái này phiến Hành Thiên giới, trừ Diêm Hành Thiên ra, còn có mười mấy người làm cư trú, tu vi đều không cao, phụ trách cho Diêm Hành Thiên trưng cất rượu, tất cả người cư ngụ ở một cái dạng phát trong sân. Diêm Hành Thiên mang Diệp Thần trở lại trong biệt tử, đám người người làm ra nên tiếp. Mau mau mau, hôm nay tới khách quý, nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh luân hồi chi chủ đâu, mau đem ta cất vào hầm hoa đảo lớn khúc, lấy ra khoản đãi quý khách. Diêm Hành Thiên kéo Diệp Thần tay, hướng về phía rất nhiều người làm kêu lên, đám người người làm nghe được luân hồi chi chủ tới, đều là kinh hãi, lật đật đi vào đem cất vào hầm rượu ngon bưng ra. Diêm Hành Thiên mời Diệp Thần ở viện tử trước trong lương đình ngồi xuống. Người làm bưng lên một vỏ rượu, hai cái chén tiểu. Diêm Hành Thiên đem vỏ rượu nút bịt đẩy ra, một cổ thuần hậu rượu thơm chính là tràn ngập đi ra. Tới, nếm thử một chút ta cất giấu vật quý giá liền vạn năm hoa đào lớn khúc. Diêm Hành Thiên ý hưng rất cao, cho Diệp Thần ngã một tô rượu. Diệp Thần tuy tâm niệm võ đạo, nhưng xem Diêm Hành Thiên hình dáng, không cùng hắn uống rượu là không khả năng có được cái gì chỉ giáo. Lập tức, Diệp Thần bưng chén lên, nhìn trong chén vậy màu hổ phách rượu, lỗ mũi lại ngửi được một hồi hoa đào mùi thơm, trong đầu nghĩ cái này đích xác là rượu ngon, nói: Tiền bối, làm. Ngưỡng hầu một chén uống cạn. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói: Sảng khoái. Cũng cho mình rót một chén rượu, uống một hơi cạn. Ngày hôm nay chúng ta uống thông khoái. Diêm Hành Thiên lại cho Diệp Thần rót một chén, hào sảng nói: Được. Diệp Thần cũng là phong khoáng, miệng đầy đáp ứng. Hai người ngươi một chén, ta một chén, rất nhanh liền đem một vò hoa đào lớn khúc uống xong, nhưng còn chưa hết hứng. Diêm Hành Thiên lại kêu tới người làm, đem hắn cất vào hầm bên trong mười mấy vỏ vạn năm rượu ngon, toàn bộ rời ra, và Diệp Thần uống thông khoái. Hai người một mực uống được liền đêm khuya, đều là hơi có men say. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương 8105. Thứ nhất. Chương 8105, thứ nhất. Lúc đó ánh trăng trong sáng, Diêm Hành Thiên mượn say, say nét mặt hớn hở lại ẩn hàm tinh mang ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thần, nói: Thằng nhóc, lao đầu tử ta tinh thông bách gia võ đạo, tiên ma Phật yêu, thánh vương đế phách, không chỗ nào không tinh, không chỗ nào không hiểu, ngươi muốn học vậy một cửa. Diệp Thần nghe được hắn rốt cuộc nói tới võ đạo, liền nói: Đều có thể, chỉ cần có thể tăng tiến ta thực lực. Diêm Hành Thiên cười hắc hắc, lại nhìn Diệp Thần một mắt, nói: Ngươi chính là luân hồi chi chủ, võ đạo kinh thiên, tầm thường đạo pháp, đối ngươi tăng thêm đã chừng mực, ngươi muốn tiến bộ, chỉ có đột phá đạo tâm của mình. Diệp Thần tinh thần chấn động, nói: Mời tiền bối chỉ điểm. Diêm Hành Thiên khoát tay một cái nói: Không cần kêu ta tiền bối, chúng ta ngày hôm nay rất là hợp ý, không bằng bái cá biệt tử như thế nào? Ta làm đại ca, ngươi là ta huynh đệ, chúng ta có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, có rượu cùng uống, có phụ nữ cùng tiến lên. Diệp Thần nghe lời này, có vẻ ngạc nhiên, cười khổ nói: Tiền bối, ngươi uống say. Diêm Hành Thiên cười nói: Ta không có say, chỉ là từ trên mình ngươi, ta thấy được ta năm đó bóng dáng. Diệp Thần yên lặng, yên tĩnh lắng nghe. Diêm Hành Thiên tựa hồ lâm vào trong trí nhớ đi, trong mắt nhỏ hơi híp, nhìn chơi một chút trên mặt trăng, sau đó ánh mắt lại rơi vào Diệp Thần trên mình, nói: "Ta ở trên mình ngươi, thấy được một cái chém không ngừng tơ tỉnh." Diệp Thần đầu góc bên trong hiện ra thiên nữ bóng người, trong lòng khẽ run. Diêm Hành Thiên vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói: "Ta không đoán sai chứ? Kỳ hỉ, ngươi và thiên nữ, thật là lưỡng tình tương duyệt, làm người ta hâm mộ sao? Đáng tiếc lao đầu tử ta năm đó, nhưng là tương tư đơn phương." Diệp Thần nói: "Tiền bối, ngươi năm đó là thích Tiên Chu Thiên Quân sao? Ngươi vừa đã cùng nàng kết làm vợ chồng, muốn đến cũng có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc." Diêm Hành Thiên nói: "Người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc." Ta hử. "Vậy lão bà nương, không cùng ta giận dỗi cũng không tệ, ngươi có biết hay không, ta năm đó thân phận tôn quý bậc nào, vì nàng, ta buông tha hết thảy." Diệp Thần tim đập nhất thời tăng tốc độ, hắn biết Diêm Hành Thiên năm đó chính là thần tiên giới giới vương, uy phách bát hoàng, vô cùng mạnh mẽ. Diêm Hành Thiên trong mắt cũng là hiện lộ ra hào phóng thần sắc, tinh mang bắn ra bốn phía, nói: "Lão đầu tử ta năm đó chính là thần tiên giới giới vương, tiên đế cấp nghịch thiên cường giả, đệ nhất thiên hạ. Ta hùng phách tiên xuống thời điểm, vũ hoàng cổ đế đều không trả ra đời đâu, ngươi vừa là luân hồi chi chủ, hẳn biết thần thiên giới bí ẩn chứ?" Diệp Thần làm bộ như hồ đồ hình dáng, nói: "Có chút nghe, biết không hề nhiều, tiền bối năm đó vừa là thần thiên giới giới vương, há không phải là vì mai táng ta mà sống?" Diêm Hành Thiên cười nói: "Ta tung hoành thiên hạ thời điểm, luân hồi người thừa kế còn chưa có xuất thế đâu, sau đó luân hồi xuất thế, ta cũng đã suy bại, cho nên ngày hôm nay chúng ta là không thủ không oán, ngươi có thể đừng có lòng ngăn cách, sau này không cùng ta uống rượu." Hắn là rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, ngày hôm nay gặp được Diệp Thần, đã đem Diệp Thần làm là bạn. Diệp Thần gật gật đầu nói: "Tiền bối nếu lại nữa nhằm vào luân hồi, vậy chúng ta dĩ nhiên là bằng hữu." Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói không sai. "Ta ở nơi này thế gian, bằng hữu vô cùng thiếu, đã từng có vị bạn thân, đáng tiếc hắn đã phản bội ta." Nói xong lời cuối cùng, Diêm Hành Thiên tiếng cười, liền chuyển thành ảm đạm cùng than thở. Diệp Thần yên lặng, cũng không có qua loa đặt câu hỏi, yên tĩnh linh nghe tiếp. Diêm Hành Thiên tưởng nhớ chuyện cũ, vậy trầm mặc một hồi, sau đó ánh mắt chuyển động, lại khôi phục hào phóng hình dáng, nói: "Thôi, chuyện cũ không thể truy đuổi, nói nhiều cũng là vô ích, ta ở trên mình ngươi, còn cảm nhận được một người bạn cũ hơi thở, hoang tự tại là ở bên trong cơ thể ngươi chứ. Đều hắn đi ra uống ly rượu đi." Nghe nói như vậy, Diệp Thần say hoàn toàn tỉnh, kinh ra cả người mồ hôi, nói: "Tiền bối, ngươi biết Hoang lão?" Diêm Hành Thiên gật đầu một cái, nói: "Ừ, ta tung hoành thiên hạ thời điểm, cũng là hoang tự tại quật khởi thời điểm, ta vứt bỏ thần thiên giới giới vương vị trí, một là vì cái đó lao bản đường, thứ hai là mắt xem hoang tự tại quật khởi, thế không thể đỡ, ta thật sớm tối vị, tránh hắn mũi nhọn, là vì còn sống. Nếu không, vậy người điên thiết huyết bá đạo, được gọi là vạn giới cấm kỵ, nếu là giết đến cửa, ta chưa chắc có thể đỡ nổi." Hì hì. Diêm Hành Thiên nói đến hoang tự tại thời điểm, trong giọng nói như cũng không che giấu được kiên kỵ. Diệp Thần có chút là người, không nghĩ tới Diêm Hành Thiên và Hoang lão, thật ra thì chính là cùng người cùng một thời đại vật, hai bên thậm chí đã từng có tranh đấu. Hoang lão khí thế khủng bố, Diêm Hành Thiên không dám là địch, lựa chọn chủ động tránh để cho mũi nhọn, cuối cùng thần thiên giới thống trị tan vỡ, bị Hoang lão cướp lấy, thành lập mới vạn giới trật tự. Diêm Hành Thiên lẩm bẩm nói nhỏ: "Vậy cũng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, ta cũng bên thiên địa vũ trụ, tinh không thế giới, băng diệt mở lại qua bao nhiêu lần, vô số kỷ nguyên đi qua, năm tháng mài mòn thêm thân, ta già rồi, muốn đến hoang tự tại, cũng là một ông cụ liền chứ. Hắn nếu ở bên trong cơ thể ngươi, tại sao không gọi hắn đi ra uống một ly?" Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, kêu gọi Hoang lão. Nhưng Hoang lão cũng không có bất kỳ đáp lại, một phiến yên lặng hình dáng. Hắn tựa hồ là mệt mỏi, ngày xưa nhân quả, hắn cũng không muốn quá nhiều dây dưa. "Tiền bối, Hoang lão đang nghỉ ngơi, hắn thật giống như có chút mệt mỏi." Diệp Thần nói. Diêm Hành Thiên diễn cảm cứng lên một tí, sau đó lại cười nói: "Hắn chỉ sợ là liền thân sắc cũng không có chứ. Ha ha, năm đó hắn ngang qua thiên hạ, hạ vô địch, hôm nay so ta còn không bằng, à, năm tháng mài mòn, thế sự bể dâu, cái nào dám nói bất bại, cái nào dám nói vô địch. Có thể chỉ có ngươi thằng nhóc này mới có thể chân chính nắm giữ vĩnh hằng bất hủ chân lý đi." Diệp Thần nói: "Tiền bối nói đùa, chân lý là cái gì, văn bối cũng không từng biết được." Diêm Hành Thiên khoát qua tay, say đã hoàn toàn tản đi, ánh mắt trước đó chưa từng có trong trẻo lạnh lùng, chiếu bầu trời ánh trăng, nhìn Diệp Thần nói: "Không nói cái này, ta tuy ghét vậy lao bản đường, nhưng có một việc, ta cùng vậy lao bản đường, ý là giống nhau. Cái này thế gian, một chữ tình nhất giết người, ngươi muốn đột phá đạo tâm, tăng tiến thực lực, trừ phi trước chặt đứt tơ tình, từ đây lại nữa cùng thiên nữ dính." Diệp Thần nghe được Diêm Hành Thiên lời này, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Diêm Hành Thiên cũng cùng nguyện ly nhân như nhau, khuyên hắn ngày rời đi nữ. "Tiền bối, thực không dám dâu dếm, ta tim gông xiềng đã đột phá, cho dù tơ tình có gãy, vậy sẽ không ảnh hưởng ta đạo tâm." Diệp Thần trịnh trọng nói, hắn có thể nhìn thẳng tình cảm của mình, trực diện nội tâm, sẽ không có bất kỳ mê mang địa phương. Hắn biết, mình nhất định phải cưới thiên nữ, nhất định phải để cho thiên nữ thành là người phụ nữ mình, coi như không phải tranh cung, làm cái tiểu thiếp cũng là cần thiết, dù sao cái này là mặt ngoài danh phận, không trọng yếu, trọng yếu chính là hai người chung một chỗ. Diêm Hành Thiên nghe Diệp Thần mà nói, trong mắt ánh mắt lóe lên, thần tình kia hình như là nói: "Ngươi còn quá trẻ tuổi, không hiểu được chân chính đạo lý." Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương 8106. Xích Tiêu Tử. Chương 8106, Xích Tiêu Tử. Dừng một chút, Diêm Hành Thiên lại nói: "Vậy lao bà nương cầm thiên nữ làm nàng con gái bà bối, ngươi cứng rắn muốn dây dưa, vậy lao bà nương sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Thần gật đầu nói: "Ta biết, ta đã làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị." Diêm Hành Thiên nhưng là giọng nghiêm túc nói: "Không, ngươi còn không biết vậy lao bà mẹ đáng sợ, nàng thương yêu thiên nữ, là thật xem con gái vậy thương yêu, ngươi bất kỳ đến gần thiên nữ cử động, ở nàng trong mắt đều là khinh nhẫn." Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nghe Diêm Hành Thiên như thế nói, xem ra mình muốn cùng thiên nữ chung một chỗ, còn muốn qua nguyện ly nhân cửa ải này, đó thật đúng là khó giải quyết. Tiền bối, ngươi làm sao sẽ cùng Thiên Chu Thiên Quân chung một chỗ? Diệp Thần hỏi, hắn hiện tại rất muốn biết, Diêm Hành Thiên cùng nguyện ly nhân, rốt cuộc là làm sao tiến tới với nhau? Nếu như có thể dựa vào Diêm Hành Thiên chế trụ nguyện ly nhân, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diêm Hành Thiên cười hắc hắc cười, lại liếm liếm môi, uống một hớp rượu, nói, vậy bà nương hôm nay đều là vẫn bộ dạng thức tha, lúc còn trẻ đẹp hơn được không? Giống là người đàn ông cũng sẽ thích nàng, ta lúc đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tự nhiên cũng là đối nàng vừa gặp chân thành. Diệp Thần gật đầu một cái, nhớ lại nguyện ly nhân tướng mạo dáng vẻ, đích xác là có hương vị khác, muốn đến lúc còn trẻ cũng là xinh đẹp kinh bốn chỗ hình dáng. Diêm Hành Thiên thở dài một cái, nói, lúc ấy ta đối nàng quấn mãi không bỏ, nàng cũng không chịu đáp ứng ta theo đuổi, cuối cùng xách ra cái điều kiện, nói chỉ cần ta có thể ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong đoạt được hạng nhất, nàng liền chịu gả cho ta. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, tiền bối, nếu ngươi năm đó là thiên hạ đệ nhất cao thủ, muốn đến muốn đoạt được đầu tên cũng là dễ như trở bàn tay. Diêm Hành Thiên lại hung hăng uống một hớp rượu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng tiếc là hết lần này tới lần khác xảy ra ngoài ý muốn. Năm đó Thái Thượng Công Đức Chiến là có thể tự đi ghi danh tham dự, nhưng chỉ cho phép thế giới hiện thật người ghi danh, ta xuất thân thần thiên giới, không thuộc về thế giới hiện thật phạm vi, vì bắt được ghi danh tư cách, ta không thể làm gì khác hơn là buông tha thần thiên giới vương thân phận, quay về hóa thực tế. Diệp Thần nghe đến chỗ này, không khỏi được trợn to hai mắt. Lúc đầu Diêm Hành Thiên buông tha thần thiên giới vương thân phận, trừ né tránh hoang lão mũi nhọn bên ngoài, còn vì bắt được Thái Thượng Công Đức Chiến tham dự tư cách. Chỉ cần có thể tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể đoạt được đầu tên, từ đó ôm mỹ nhân về. Diêm Hành Thiên nói tiếp, ta mang ta một vị bạn thân, hắn tên Xích Tiêu Tử, người gọi Xích Tiêu Tiên Tôn, ta cùng hắn cùng nhau tham gia Thái Thượng Công Đức Chiến, nhưng ta không nghĩ tới, hắn phản bội ta, đem ta ám toán đả thương, ho. Hù hù, thương thế kia, thậm chí cho đến ngày hôm nay, cũng không từng hoàn toàn hết bệnh, chỉ có rượu mạnh, mới khá chậm tách ra ta đau đớn. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Hành Thiên giọng rất nhiều thê lương ý, nhưng không hề tức giận. Bởi vì, đã từng bạn tốt phản bội, thời gian đã qua quá lâu, coi như lại lửa giận ngập trời, vậy che chôn ở đáy lòng tới giữa. Diệp Thần ngắm nhìn Diêm Hành Thiên một mắt, lại không có ở hắn ngoài mặt, cảm nhận được bất kỳ thương thế, nói, tiền bối, ngươi đây là đau lòng. Rất hiển nhiên, Diêm Hành Thiên năm đó bị thương thế, thật ra thì đã hết bệnh, chân chính không có khỏi hẳn, là hắn đạo tâm vết thương. So với thịt vết thương trên người, đạo tâm vết thương, hiển nhiên càng khó hơn hết bệnh. Diêm Hành Thiên nói, ta biết, nhưng chân chính để cho ta thương tâm, không là bạn tốt phản bội, là vậy bà nương oán trách. Nói tới chỗ này, Diêm Hành Thiên cắn răng nghiến lợi, rất là phẫn uất, nói, ta năm đó gặp thảm phản bội, không có bắt được đầu tên, nhưng nguyện ly nhân cái này bà nương đáng thương ta, cuối cùng vẫn là gả cho ta, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi kết hôn, trước kia cái đó minh lệ xinh đẹp nũng nịu thiếu nữ, lại có thể biến thành một cái nói lại nhải, la lý giải dòng phụ nhân. Nàng cả ngày đều ở than phiền, nói ta bỏ qua thần tiên giới giới vương ngôi, là sợ hoàng tử tại mũi nhọn. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái này đích xác là sự thật. Diêm Hành Thiên nói, nàng cả ngày đều ở nói lại nhải, nói ta kém hơn hoàng tử tại, còn nói ta làm người không được, cho nên bạn ta sẽ phản bội ta, thậm chí, nàng nói là chiếu cô ta, nàng từ đi tả phái lãnh tụ ngôi, cả ngày nói mình công lao biết bao lớn dường nào, ta là thật không chịu nổi. Diêm Hành Thiên giọng nói chuyện càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng phất uất, từng ngụm uống rượu, uống xong sau liền đem chén rượu cái vào rượu, cũng hoàn toàn rớt bể trên đất. Diệp Thần ngơ ngác nhìn hắn, đại khái có thể cảm nhận được hắn tâm tình. Một mực ngửa mặt trông lên thích thiếu nữ, sau khi cưới biến thành một cái dài dòng nói rông dài phụ nhân, đại khái là người đàn ông cũng không chịu nổi. Diêm Hành Thiên cắn răng nghiến lợi nói, nhờ nàng phúc, ta sau khi cưới sinh hoạt càng ngày càng tệ, đạo tâm một ngày so một ngày suy thoái, vết thương vậy càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng chân thực không cách nào nhịn được, liền cùng nàng hoàn toàn quyết liệt. Hôm nay ta thực lực cùng thời kỳ tột cùng so sánh, đó là lớn không lớn bằng, nhưng chí ít ta lại uống rượu, không người ở bên thai ta nói lại nhải, thanh tịnh, sảng khoái, ha ha. Cuối cùng là cười lớn. Diệp Thần trầm mặc, yên lặng nhìn Diêm Hành Thiên. Diêm Hành Thiên thấy Diệp Thần ánh mắt, lấy là hắn vậy xem thường mình, thứ một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta tu vi tuy lớn lớn tụt lùi, nhưng muốn chỉ điểm thằng nhóc ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Dẫu sao ta cũng sống vô số kỷ nguyên nhân vật, lao đầu tử ta tung hoành thiên hạ lúc đó, cái gì đó vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên, nhân phi phàm, cũng còn không ra đời đâu. Nói xong lời cuối cùng, nhớ lại ngày xưa vinh quang, giọng lại phóng khoáng liền đứng lên. Diệp Thần không đành lòng phất ý hắn, liền thuận miệng nói, tiền bối phong thái, không giảm năm đó. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói, thôi, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn ngươi tu luyện, tối nay ta được bố trí lại bố trí, chúng ta nói vậy bà nương rất nhiều tiếng xấu, nàng tất nhận ra được thiên cơ thay đổi, có thể sẽ tới quấy rối. Diệp Thần trong đầu nghĩ, ta có thể chưa nói qua vậy nguyện ly nhân nói xấu. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương 8107. Sát tâm. Chương 8107, sát tâm đêm đó, Diệp Thần liền ở trong sân nghỉ ngơi, Diêm Hành Thiên chính là cả đêm không ngủ, trên đất dưới các nơi bận rộn, dường như đang bố trí trận pháp gì cùng cạm bẫy đến được sáng sớm hôm sau. Diêm Hành Thiên đánh thức Diệp Thần, nói, thằng nhóc, đi thôi, ta mang người đi tu luyện. Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này Diêm Hành Thiên chính là trước kia thần thiên giới giới vương, thiên hạ đệ nhất cao thủ, có hắn chỉ điểm, võ đạo tất có thể đột phá. Diệp Thần đi theo Diêm Hành Thiên, một đường đi tới trước, đi tới hành thiên giới trung ương một tòa sơn nhạc. Tòa sơn nhạc này, cùng hoàn cảnh chung quanh, khác hẳn không cùng, linh khí rõ ràng dồi dào rất nhiều, thần quang lóng lánh, đoạt tiên điệu tạo hóa, xâm nhập huyền cơ nhật nguyệt. Một cái bạch long tựa như thác nước, từ trước vách núi treo ngược xuống, nước chảy nổ ẩm, đặc biệt nguy nga. Diêm Hành Thiên chỉ ngọn núi này, nói, ngọn núi này, Tiêu Thái Hoàng Chi Sơn, là ta năm đó từ thần thiên giới bên trong mang ra ngoài vĩ đại thần vật, truyền thuyết là từ Thiên Đế Kim Luân bên trong đản sinh ra, ngươi thật tốt ở chỗ này núi dưới thác nước mặt, tính toán nội đạo, có lẽ đối ngươi võ đạo hội có tăng tiến. Diệp Thần nhìn cái này Thái Hoàng Chi Sơn, cảm thụ vậy thác nước nước chảy xiết cuồn cuộn, cũng không khỏi được hít sâu một hơi, rồi rào linh khí rồi rào bốn phía, để cho nhân tinh thần lênh lẹ. Hơn nữa, Diệp Thần còn bén nhạy chú ý tới, ở Thái Hoàng Chi Sơn phía trên, khắc ấn từng đạo trận văn, dấu vết mới tinh, muốn đến là Diêm Hành Thiên tối hôm qua bố trí. Những thứ này trận văn, liền Diệp Thần một mắt tới giữa, đều không cách nào phá giải, muốn giải khai bí ẩn trong đó, tu được cẩn thận cảm ngộ tính toán mới được. Diệp Thần gật đầu một cái, những thứ này trận văn, hiển nhiên là đến từ cổ xưa kỷ nguyên thời đại, ngày hôm nay cơ hồ đã là thất truyền, hắn không có gặp qua ở nơi này chút trận văn phụ trợ, Diệp Thần cảm ngộ võ đạo, vậy sẽ thuận lợi hơn một ít. Đa tạ tiền bối, như ta võ đạo thật có tăng tiến, ta tất sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi tổn thương. Diệp Thần chắp tay, nói. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, thản nhiên nói, không cần, ta tổn thương là đạo tâm vết thương, rất khó trị liệu, ngươi thật tốt tu luyện đi, ta cầm ngươi làm huynh đệ tốt, bạn tốt, chờ ngươi tương lai đoạt được thái thượng công đức chiến hạng nhất, chúng ta lại uống đã một chàng. Diệp Thần nói, Lập tức, Diệp Thần tung người bay đến dưới thác nước, bàn ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, liền ở nơi này dưới thác nước mặt, yên lặng cảm ngộ thiên địa đại thế, võ đạo bí ẩn. Diêm Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, cười hắc hắc cười, nói, lao đầu tử ta đi chung quanh một chút, giúp ngươi nhìn chăm chú chặt chung quanh, miễn được vậy bà nương phái người tới quấy rối. Nói xong, Diêm Hành Thiên liền ở Thái Hoàng Chi Sơn bốn phía tuần tra, bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần ở dưới thác nước tính toán, tâm thần một phiến yên lặng. Cái này Thái Hoàng Chi Sơn chính là vĩ đại thần vật, từ Thiên Đế Kim Luân bên trong ra đời ra, cho Diệp Thần cảm giác vô cùng quen thuộc, có thể ở phía trên bắt được Thiên Đế Kim Luân có 102 huy hoàng ánh sáng. Hơn nữa, Diêm Hành Thiên còn ở trên núi, khắc xuống liền rất nhiều ấn văn, để cho được Diệp Thần tinh thần, cũng là giặt nước vậy trong trẻo lạnh lùng, trước đó chưa từng có bén nhạy. Diệp Thần có thể rõ ràng bắt được thiên địa đại thế vận chuyển, thác nước lưu động, linh khí lưu động vân. Vân, đạo tâm ẩn nhiên tiến vào một cổ cảnh giới kỳ diệu, thậm chí cùng không không câu thông. Liên tiếp tính toán 3 ngày, Diệp Thần mở mắt ra, trong tròng mắt là giếng cổ không dao động thần sắc ở nơi này 3 ngày thời gian, hắn ẩn nhiên có linh ngộ, tựa như chỉ nước, càng siêu thoát chỉ nước, tự thân võ đạo kiếm đạo, rất nhiều tinh tiến. Diêm Hành Thiên thấy Diệp Thần thức tỉnh, vui vẻ nói, thằng nhóc, ngươi tỉnh, như thế nào, cái này 3 ngày ngộ được cái gì? Cái này Thái Hoàng Chi Sơn thần tú linh khí, ta cũng toàn bộ bơm vào đến trên người ngươi, ngươi nếu là cái gì cũng ngộ không tới, vậy cũng không trách ta. Diệp Thần mắt nhìn Diêm Hành Thiên, nói, tiền bối, ta có chút hiểu ra, muốn ở trên mình ngươi thí một kiếm, có thể không? Diêm Hành Thiên sửng sốt một chút, nói, muốn ở trên người ta thử kiếm. Dừng một chút, liền phóng khoáng cười nói, tới đi, ta đây muốn xem, kiếm ngươi đạo tăng tiến đến cái gì bước. Vừa nói liền chắp hai tay sau lưng, mị mắt thấy Diệp Thần. Diệp Thần đứng tại chỗ không động, nhưng đột nhiên, một đạo mũi nhọn lướt qua, Diêm Hành Thiên một luồng tóc trắng bị chém đứt xuống. Trảm Thiên Cửu Kiếm, sát tâm vô ngân. Diêm Hành Thiên thấy vậy, thần sắc lại biến, lui về phía sau một bước. Diệp Thần mới vừa cũng không phải là không có động tác, mà là động tác quá nhanh, vặn mẹo thời gian phát tắc, cho nên nhìn như ngừng không lúc đích. Nhưng trong thực tế, ở đó nháy mắt tới giữa, Diệp Thần đã xuất kiếm, chặt đứt Diêm Hành Thiên một luồng tóc trắng, rồi sau đó thu kiếm, toàn bộ hành trình sắp đến không tưởng tượng nổi, thời gian vặn mẹo, bề ngoài nhìn như lại giống như là pho tượng không lúc đích. Một kiếm này, chính là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ 8, Sát Tâm Vô Ngân. Đi qua 3 ngày ngộ đạo sau đó, Diệp Thần kiếm đạo có vẻ tinh tiến, sát tâm không dấu vết thành tựu, đã hơn xa liền trước kia, thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động, tức đoạn Diêm Hành Thiên một luồng tóc trắng. Diêm Hành Thiên ngơ ngác xuất thần, có chút không thể tin, nói: "Thằng nhóc ngươi, kiếm đạo lại có thể quỷ bí đến tình cảnh này, nếu là ngươi chém người ta đầu, ta ha chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Diệp Thần cười nói: "Tiền bối quá khen, ta nơi nào có như thế lợi hại. Ta một kiếm này Sát Tâm Vô Ngân, thật ra thì cùng Lá Lâm Viên tới giữa, còn có một chút chênh lệch, ta là thật không có tổn thương ngươi ý niệm, cho nên kiếm khí thần bí khó lường, nhưng chỉ cần ta động sát niệm, ngươi nhất định sẽ nhận ra được, không thể nào để cho ta thuận lợi." Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần chính là có chút thương tiếc lắc đầu một cái, kiếm hắn cuối cùng là không làm được chân chính Sát Tâm Vô Ngân, tuy so với trước kia tiến bộ to lớn, nhưng cũng không có đến mức tận cùng. Diêm Hành Thiên nghe được Diệp Thần lời này, cũng là trong lòng thư giãn một chút, đúng là như vậy, Diệp Thần không có sát tâm, cho nên xuất kiếm không có sát khí, hắn không cảm nhận được. Nếu như Diệp Thần thật có sát tâm, coi như kiếm khí lại không dấu vết, nhưng trong chỗ U Minh Thiên Cơ thay đổi, hắn tuyệt đối có thể bắt được, không thể nào ngồi chờ chết ở to lớn cảnh giới tu vi trên lệch hạng, thiên cơ thay đổi dấu vết sẽ kịch liệt hơn, coi như sát khí hoàn toàn che giấu, thiên cơ biến hóa vậy không che giấu được, cuối cùng sẽ bị hắn bắt được. Người thằng nhóc này, có thể thiếu chút nữa cầm ta hủ chết, ta cho là ngươi kiếm đạo thật đã có thể chém ngược tiên đế. Diêm Hành Thiên cười lên, nhưng giọng nhưng khó nén tủng sợ hãi, thật sâu bị Diệp Thần kiếm đạo rung động. Tuy nói hôm nay Diệp Thần còn không thể nào giết chết hắn, nhưng dựa theo cái tốc độ này trưởng thành tiếp, chém ngang thế gian hết thảy địch, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lấy lại bình tĩnh, Diêm Hành Thiên đảo trong mắt một vòng, nói: "Ta nghe nói Trảm Thiên Cửu Kiếm, nếu có thể luyện thành cuối cùng một kiếm, vậy thì vô địch thiên hạ, ngươi cùng ta luận bàn một chút, ta tới vì ngươi kiểm chứng võ đạo, giúp ngươi đột phá cuối cùng một kiếm." Diệp Thần đại hỉ, nói: "Được." Phi thân ra thác nước, đang muốn cùng Diêm Hành Thiên tỉ thí với nhau, kiểm chứng võ đạo. Nhưng vừa lúc đó, một cái nhỏ nhỏ màu đen con nện từ đằng xa trong rừng cây bay tấn công ra, hung hăng hướng Diệp Thần mặt cắn tới. Diêm Hành Thiên sắc mặt đại biến, đang muốn thay Diệp Thần ngăn cản. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8108. Giết tới cửa. Chương 8108, giết tới cửa. Nhưng Diệp Thần phản ứng cực nhanh, giơ cao một kiếm, liền đem con nện kia đánh chết đâm xuống. Diêm Hành Thiên, ta đuổi đi người, ngươi hết lần này tới lần khác muốn thu lưu có phải hay không? Một đạo âm lãnh thanh âm từ chân trời văng lên. Chỉ gặp một cái phong vận động lòng người người mỹ phụ, một mình lăng không đáp xuống, trên gương mặt có một cái đặc biệt quỷ bí con nhện xăm dấu vết, chính là Thiên Chu Thiên Quân, Nguyện Ly Nhân. Diêm Hành Thiên thấy Nguyện Ly Nhân tới, hì hì cười lạnh một tiếng, nói: "Sú bà nương, ngươi tới làm chi? Ta muốn thu lưu ai, còn phải đi qua ngươi đồng ý." Nguyện Ly Nhân hừ một tiếng, nói: "Ngươi thu nhận người khác, ta không có ý kiến, nhưng muốn thu lưu Luân Hồi chi chủ, đó là tuyệt đối không thể." Vừa nói, Nguyện Ly Nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thằng nhóc này, hắn không chịu rời đi ta bảo bối thiên nữ, hắn thì nhất định phải chết, ai dám thu nhận hắn, chính là cùng ta là địch. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói: "Sú bà nương, ngươi quản được không khỏi vậy quá rộng. Người khác ân ân ái ái, ngươi là hâm mộ căm ghét. Ngươi thậm chí chạy đến ta địa giới trên, chỉ trỏ, ngươi dám giải dòng nữa điểm sao?" Nguyễn Ly Nhân cả giận nói: "Diêm Hành Thiên, ngươi cho ta im miệng. Năm đó nếu không phải ta chiếu cố ngươi, ngươi đã chết." Diêm Hành Thiên cười to nói: "Ta chết liền tốt nhất, tránh ở cõi đời này, thấy ngươi bộ kia đáng ghét mặt mũi, ngươi lấy là ngươi sát phí khổ tâm, đối kháng 5 tháng mài mòn, giữ vóc người tướng mạo hữu dụng. Trừ ta ra, cái này trên đời, còn có cái người đàn ông nào sẽ vừa ý ngươi cái này sú bà nương?" Lời nói này nói được đặc biệt cay nghiệt, Nguyễn Ly Nhân sau khi nghe, thốt nhiên giận dữ, quát lên: "Diêm Hành Thiên, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, thật lấy là ta không dám giết ngươi." Diêm Hành Thiên nói: "Ngươi muốn động tay, vậy thì tới đi." Tiếng nói rơi xuống, Diêm Hành Thiên không chần chờ chút nào, trước tiên động thủ trước, một quyền đánh rất ra, quyền phong kích động không khí, lại có thể tuôn ra nồng đậm rượu thơm, mê say lòng người tâm thần. "Ngươi lại uống rượu?" Nguyễn Ly Nhân vậy gò má trắng nõn trên, hiện lộ ra một chút dùng mình. "La lý dài dòng, ta uống rượu lại có liên quan gì tới ngươi? Có phiền hay không?" Diêm Hành Thiên mặt đầy phẫn uất, quả đấm thẳng đập Nguyễn Ly Nhân đầu, lại vừa thấy mặt liền hạ tử thủ, không có ý định cho đối phương đường sống. "Thiên Chu độc thủ." Nguyễn Ly Nhân hừ một tiếng, mắt gặp Diêm Hành Thiên quyền thế hung mãnh, nên cũng không dám khinh thường, nhỏ hết sức trắng non bàn tay huy động, hắc khí nô lên, nổ lên kịch độc hơi thở, cùng Diêm Hành Thiên kịch chiến với nhau. Diệp Thần người ở phía dưới, nhìn hai vị cường giả kịch đấu, không khỏi được có chút xuất thần. Chỉ gặp Diêm Hành Thiên và Nguyễn Ly Nhân tới giữa, hoàn toàn không giống như là vợ chồng, ngược lại thì cựu nhân vậy, chiêu pháp tướng làm hung mãnh, từng chiêu trực thủ chỗ hiểm, hận không được đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Hai vị cường giả chiến đấu, vậy để cho được thác nước nổ ầm, nước chảy bắn nhanh, thiên địa rung động, quy luật bể tan cảnh, sơn hà nổ tung, vô cùng nguy nga. Diêm Hành Thiên võ đạo thần thông, mênh mông bất đại, quang minh chánh khí, mang theo thần thiên giới vĩ đại khí tượng. Mà Nguyện Ly Nhân chiêu pháp, chính là âm ngoan độc ác, từng chiêu mang kịch khí độc tức, hiện ra hết cay độc ý nàng là đã từng tử hoàng tiên cung tà phái lãnh tụ, cố này từng chiêu từng thức, đều tràn đầy tà lệ cùng thâm độc. Diệp Thần quan sát hai vị cường giả, trời long đất lở chiến đấu, trong lòng khẽ nhúc nhích, bắt đầu tính toán càng nộ, võ đạo vậy tăng lên không thiếu. Hai người này chiến đấu, là đang cùng tà giao phong, dâng trào kịch liệt, đối Diệp Thần cái này người đứng xem mà nói, thu hoạch to lớn. Võ đạo cảm nộ dưới, Diệp Thần cảnh giới tu vi, rốt cuộc cũng là đột phá. Rắc rắc một tiếng, Diệp Thần tu vi bình phong che chở, vào giờ khắc này bể tan cảnh. Hắn tu vi thuận lợi từ trăm gia cảnh 5 tầng trời, thăng cấp tới 6 tầng thiên hàng ngũ. Cái này một tí đột phá, như nước chảy thành sông vậy, vô cùng thoải mái. Một món màu vàng kim linh khí từ Diệp Thần trong cơ thể xung ra, phóng lên cao, khí tượng kinh người. Trong kịch chiến Nguyện Ly Nhân, cảm nhận được Diệp Thần đột phá khí tượng, nhất thời mặt liền biến sắc, trong đầu nghĩ, không tốt. Thằng nhóc này âm thầm trộm, cảm ngộ võ đạo, ta cũng không thể tiện nghi hắn. Lập tức thu liễm động tác, cưỡng ép từ trong chiến đấu rút người ra đi ra, bay đến giữa không trung. Nàng cưỡng ép rút người ra, bị Diêm Hành Thiên hung hăng một trường đánh trúng ngực, áo quần rách nát, lộ ra áo ngực, còn có cả người phong vận luyện chuyển dáng vẻ. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, hướng về phía Diệp Thần kêu lên: "Thằng nhóc, ngươi nhìn một chút người phụ nữ này, vóc người như thế nào?" Nguyễn Ly Nhân mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, tức giận kêu lên: "Ta là lao bà ngươi." Diệp Thần lại là lung túng, lại là không nói, hoàng bận bịu quay đầu lại, không có xem Nguyễn Ly Nhân thân thể. Lòng hắn muốn, Diêm Hành Thiên đối Nguyễn Ly Nhân hận, đã gần như là không đội trời chung trình độ. Vợ mình thân thể, ở trước mặt người ngoài bại lộ ra, lại có thể không ngần ngại chút nào, xin Diệp Thần xem chút. Đơn giản là đột phá luân lý là người, không tưởng tượng nổi. Diêm Hành Thiên cười nói: "Ngươi là lão bà ta, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, la lý giải dòng chút gì?" Nguyễn Ly Nhân hái hà là y, che lại thân thể, cắn răng nghiến lợi nói: "Diêm Hành Thiên, ngươi cái này người điên. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi và Luân Hồi chi chủ trả giá thật lớn." Dứt lời, nàng liền nổi giận đùng đùng đi, tức giận căm hận tới cực điểm. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem Nguyễn Ly Nhân bộ dáng này, ngày hôm nay mình coi như là đắc tội chết nàng đắc tội như thế một vị cường giả, một tháng sau thái thượng công đức chiến, chỉ sợ sẽ hơn nữa khó giải quyết. Diêm Hành Thiên nhìn Nguyễn Ly Nhân rời đi hình bóng, chỉ là hì hì cười nhạt, hoàn toàn là lạnh nhạt hình dáng. Dừng một chút, hắn sắc mặt đông nhiên đỏ lên, ho khan kịch liệt đứng lên, một hồi dồn dập thở hổn hển. "Tiền bối, ngươi thế nào?" "Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8109. Ngưu kế." Chương 8109, ngưu kế. Diệp Thần vội vàng đi lên, đỡ Diêm Hành Thiên. Diêm Hành Thiên ngũ quan hơi vặn mẹo, hiển nhiên thừa nhận cực lớn thống khổ cùng hành hạ, nói: "Không sao, chỉ là làm động tới thương thế, tạm thời không có gì đáng ngại, không chết được." Diệp Thần trong lòng cảm kích Diêm Hành Thiên, nói: "Tiền bối, ngươi đạo tâm vết thương, nhưng có trị liệu phương pháp, ta có thể giúp ngươi." Diêm Hành Thiên trầm ngâm một hồi, lại cắn răng nói: "Trị liệu phương pháp mà, tự nhiên là có, chỉ là đặc biệt khó khăn." Diệp Thần vui vẻ nói: "Cái gì?" Diêm Hành Thiên nói: "Có một loại đặc thù dược liệu, tiêu trời tâm huyền hoa thảo, có thể trị liệu đạo tâm vết thương. Nhưng ngày trước tâm huyền hoa thảo ở một nơi bí cảnh bên trong, mà vậy bí cảnh là Tử Hoàng Tiên Cung tà phái trấn thủ." Diệp Thần nói: "Tà phái trấn thủ sao?" Hắn nhớ tới tà phái tàn bạo, đa bảo thiên quân cay độc, nhất thời một hồi ngưng trọng. Diêm Hành Thiên lại cười hắc hắc một tí, bực tức nói, không sai, vậy phiến bí cảnh có bữa tâm huyền hoa thảo sản phẩm, ta năm đó sau khi bị thương, kêu vậy bà nương đi cho ta lấy một bụi trở về, nhưng nàng lại không chịu. Diệp Thần nói, tại sao? Diêm Hành Thiên nói, vậy bà nương năm đó vẫn là tà phái lãnh tụ, cũng không có bị Đa Bảo Thiên Quân bức lui, nhưng nàng nói, Đa Bảo Thiên Quân thế lực càng ngày càng lớn, vậy phiến bí cảnh cũng là Đa Bảo Thiên Quân khống chế, nàng chẳng muốn phiền toái, từ đầu đến cuối không chịu mở miệng, giúp ta đòi cần dược liệu, nói gì đạo tâm vết thương có thể từ từ tự khỏi bệnh. Kể từ lúc đó dậy, ta cũng biết, nàng thật ra thì cũng không thích ta, cùng ta chung một chỗ, cũng chỉ là đáng thương ta. Hi hi, vậy bà nương có thể âm hiểm rất, mình sau đó bị Đa Bảo Thiên Quân ép được thối vị, ngược lại nói là vì chiếu cô ta, mới từ đi lãnh tụ thân phận, muốn để cho ta cảm đội đất nước, thật đúng là hy vọng hảo huyền. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, căn cứ Diêm Hành Thiên nói, âm thầm suy diễn thiên cơ, trong sâu thẳm, liền bắt được vậy thiên tâm bí cảnh tọa độ, thấy được thiên tâm huyền hoa thảo chỗ. Ngày trước tâm huyền hoa thảo, dược tính dồi dào, đối đạo tâm vết thương, đúng là có rất tốt hiệu quả trị liệu, là Tử Hoàng Tiên Cung đặc sản, thế gian chỉ có Tử Hoàng Tiên Cung mới có chân quý như vậy dược liệu. Nếu như có thể bắt được thiên tâm huyền hoa thảo mà nói, đích xác có thể chữa trị Diêm Hành Thiên đau lòng. Nhưng thiên cơ động minh, Diệp Thần phát hiện ngày trước tâm huyền hoa thảo bảo vệ cực kỳ đáng sợ, có vô số tà phái cường giả trấn thủ. Hơn nữa còn có tất cả yêu thú ẩn nút ở dược thảo chung quanh, nguy cơ trùng trùng. Hai tầng bảo vệ, người ngoài muốn tháo xuống thiên tâm huyền hoa thảo, cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp Thần hướng Diêm Hành Thiên nói, tiền bối, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi đạo tâm vết thương. Hắn đã tối bên trong bắt được thiên tâm bí cảnh tọa độ, trong lòng nghĩ đi cướp lấy thiên tâm huyền hoa thảo, nhưng cũng không có cùng Diêm Hành Thiên thuyết minh. Bởi vì hắn một khi nói ra, người sau tất nhiên sẽ phản đối. Dẫu sao, vậy thiên tâm bí cảnh chân thực quá nguy hiểm, nếu như cướp lấy dược thảo, có đơn giản như vậy, Diêm Hành Thiên đã sớm tự đi, cũng không cần đau khổ thống khổ đến hiện tại. Nhưng bí cảnh tuy nguy hiểm, cũng không phải là không có khả năng đột phá. Diệp Thần ở nháy mắt tới giữa, liền nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp, có thể đột phá thiên tâm bí cảnh canh phòng hạn chế, vào đi hái dược thảo. Diêm Hành Thiên khoát khoát tay, nói, ta đạo tâm vết thương không thể nào hết bệnh được, vậy Đa Bảo Thiên Quân vậy muốn nhìn ta chết, mỗi một giới thái thượng công đức chiến, hắn cũng hết sức đem thiên tâm huyền hoa thảo đè xuống, tuyệt không chịu lấy ra làm khen thưởng, đưa đến ta là bất kỳ biện pháp cũng không có. Hứng gián đoạn, ta là cướp bất quá Đa Bảo Thiên Quân, tên kia thế lực quá lớn, ha ha, năm đó vậy bản đường, cũng đúng Đa Bảo Thiên Quân vô cùng kiêng kỵ, cuối cùng bị rất miễn cưỡng ép được thối vị. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết Đa Bảo Thiên Quân tính tình, Vũ Hoàng Cổ Đế so sánh với, cũng có thể miễn cưỡng coi là người tốt. Đa Bảo Thiên Quân, đó là tà phái lãnh tụ, lòng dạ cay độc, chỉ cần thấy được người khác chịu khổ, hắn liền cao hứng, coi như mình một chút chỗ tốt cũng không có. Thậm chí, hắn nguyện ý tự mình hy sinh lợi ích, đi hãm hại người khác, chỉ muốn thấy được người khác bị khổ dày vò hình dáng, ví dụ như hãm hại võ tổ. Cái loại này trời xanh kẻ ác, thuần túy khốn kiếp, nhất định chính là trời xanh tà phái lãnh tụ, bất kỳ trà trộn ở tà phái bên trong đệ tử, đối Đa Bảo Thiên Quân đều là quỳ bái, phục làm thần tượng. Diệp Thần đi thiên tâm bí cảnh, hái dược thảo nói, một khi kinh động Đa Bảo Thiên Quân, hậu quả là thiết tượng không chịu nổi. Bất quá, Diệp Thần có một cái tuyệt diệu phương pháp, có thể đối phó, hắn muốn đi thử một chút. Chỉ là ngoài mặt, hắn không có biểu lộ ra, miễn được Diêm Hành Thiên lo lắng. Ngoài ra, hắn cũng muốn bí mật bắt được dược thảo, trở về cho Diêm Hành Thiên một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Diêm Hành Thiên không hề biết Diệp Thần ý tưởng, nói, chúng ta đi về nghỉ một đêm, ngày mai lại hiểu võ đạo, ngươi tối nay thật tốt tính toán, ta cùng vậy bà nương chiến đấu tinh túy bí ẩn, đó là tránh tà chi đạo đấu giết, cũng không phải là thông thường chiến đấu, chỉ cần hiểu thấu triệt, đối ngươi tu luyện có nhiều chỗ tốt. Diệp Thần nói, ừm, đa tạ tiền bối chiếu cố. Thật ra thì Diệp Thần đã hiểu được xong hết rồi, tự thân cảnh giới tu vi vậy đột phá đến trăm gia cảnh 6 tầng thiên bước, có thể nói lợi nhuận to lớn. Lập tức Diệp Thần cùng Diêm Hành Thiên rời đi Thái Hoàng Chi Sơn, trở lại cư trú sân nhỏ bên trong. Diêm Hành Thiên kịch chiến sau này tiêu hao quá lớn, đi về nghỉ ngơi. Diệp Thần vậy làm bộ như nghỉ ngơi hình dáng, nhưng thật ra là muốn đi thiên tâm bí cảnh cướp lấy ngày trước tâm huyền hoa thảo đến chế trên. Mọi âm thanh yên lặng, Diệp Thần lặng lẽ lưu lại một tờ giấy, trên tờ giấy viết mình đi ra tìm dược liệu. Còn như là dược liệu gì, Diệp Thần không nhỏ viết, chớ nói chi là thiên tâm huyền hoa thảo sự việc, chỉ nói mình tìm được thích hợp dược liệu sau đó liền sẽ trở lại. Trừ tờ giấy bên ngoài, Diệp Thần còn để lại một bình rượu. Cái này một bình rượu là hắn dùng tiên địa hồ cất tạo nên, hỗn hợp rất nhiều đan dược, có thể chậm tách ra Diêm Hành Thiên đạo tâm vết thương. Hết thảy giao phó thỏa đáng sau đó, Diệp Thần chính là lặng yên không một tiếng động rời đi hành thiên giới, chuẩn bị đi vậy thiên tâm bí cảnh. Chỉ cô nương, đi ra đi. Diệp Thần trong lòng có kế hoạch, đánh khai thiên địa hồ, đem Chỉ Phi Huyết cho đòi đi ra. Một hồi khinh nhiên dâng lên, Chỉ Phi Huyết thân hình nổi lên, nàng vừa xuất hiện đầu tiên chính là thư ra một hơi, thật giống như mới vừa mãn tù phong thích, khôi phục tự do tù phạm vậy. Diệp Thần thấy nàng bộ dáng này, cười khổ một tí, nói: ta đem ngươi thu xếp ở tiên hồ thế giới, ủy khuất ngươi sao? Chỉ Phi Huyết con ngươi vắng lặng, không lộ ra biểu tình gì, bình tĩnh nói: không có, luân hồi chi chủ, ta phụ mệnh của tiểu thư, bảo vệ chiếu cố ngươi, vô luận ngươi có cái gì an bài, ta cũng sẽ làm theo. Diệp Thần nhìn nàng bình tĩnh được có chút lạnh mạc tư thái, có chút thấy nấy, lại là thở dài nói: đa tạ ngươi, Chỉ cô nương, ta bây giờ là có cái nhiệm vụ, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chỉ Phi Huyết nói: nhiệm vụ gì? Diệp Thần sửa sang lại một tí lời nói, sau đó liền nói: ta chuẩn bị đi thiên tâm bí cảnh một chuyến, cướp lấy ngày trước tâm huyền hoa thảo. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8110. Đoạn lãng. Chương 8110, đoạn lãng. Chỉ Phi Huyết lấy làm kinh hãi, nói: ngươi muốn thiên tâm huyền hoa thảo làm chi? Vậy thiên tâm bí cảnh là Đa Bảo Thiên Quân địa bàn, chúng ta nếu là đi, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa vậy thiên tâm bí cảnh bên trong cũng có muôn vàng yêu thú ẩn nút, vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần nói: ngày trước tâm huyền hoa thảo, ta ắt phải cướp lấy, Chỉ cô nương, xin giúp ta giúp một tay, ta dự định để cho ngươi ra mặt, đem lính phòng giữ dẫn ra, sau đó ta lại len lén đi vào. Thiên tâm bí cảnh lính phòng giữ, thực lực thật ra thì không hề coi là mạnh, nhưng bọn họ dâu sao là tà phái người, một khi bức dây động rừng, kinh động đa bảo thiên quân, vậy thì thật tỏ không ổn. Cho nên, Diệp Thần không hề định dùng mạnh, hắn là dự định đem lính phòng giữ dẫn ra, mình lại lặng lẽ đi vào. Chỉ phi huyết thân phận đặc thù, là đa bảo thiên quân mơ tưởng để cầu muốn bắt tóm nhân vật, chỉ cần nàng hiện lộ ra một chút xíu hơi thở, những cái kia lính phòng giữ cửa, tự nhiên sẽ đi điên cuồng đuổi giết nàng, như vậy Diệp Thần liền không gặp nguy hiểm, có thể thuận lợi tiến vào thiên tâm bí cảnh bên trong đi. Chỉ phi huyết mặt đẹp nghiêm trọng, cái kế hoạch này, đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Một khi nàng bị bắt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cũng biết nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không để cho Chỉ phi huyết chịu chết, nói, chỉ cô đương, ta có thể trước đem thiết ngai vàng, người đồ sắt thánh bôi cho ngươi mượn, ngươi như gặp phải bất ngờ, bằng hai kiện pháp bảo này, đủ để thoát hiểm. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần sử dụng thiết ngai vàng cùng người đồ sắt thánh bôi, phải đem cái này hai kiện chí bảo cho mượn Chỉ phi huyết, lại cười nói, thật ra thì ta tin tưởng ngươi thực lực, muốn dẫn ra truy binh, đồng thời bảo đảm mình không bại lộ, đối ngươi mà nói, muốn đến cũng không phải việc khó gì. Chỉ phi huyết thấy thiết ngai vàng cùng người đồ sắt thánh bôi hai kiện chí bảo, trong lòng hơi run run, không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như thế. Xem Diệp Thần hình dáng, vậy không giống như là kêu nàng đi chịu chết, nàng trong lòng nhất thời an ổn xuống. Không cần, ta không cần ngươi pháp bảo, ta vì ngươi dẫn ra lính phòng giữ là được. Chỉ phi huyết nội tâm tuy có chút kích động, nhưng diễn cảm như cũ lạnh lùng, nói. Diệp Thần vui vẻ nói, được, đa tạ. Lập tức, Diệp Thần phong tỏa thiên tâm bí cảnh tọa độ, trực tiếp biến dạng hư không, mang Chỉ phi huyết đi qua. Vậy thiên tâm bí cảnh không có ở đây thái thượng thời không bên trong, mà là ở thiên ngoại thiên thế giới. Thiên ngoại này thiên thế giới, quy luật lơ lửng mà hỗn loạn, mà ở chỗ này, trồng trọt dự thảo, đào tạo linh thực, cũng chỉ có thần bí kia Tử Hoàng Tiên Cung mới khá làm được. Diệp Thần và Chỉ phi huyết hạ xuống thiên tâm bí cảnh bên trong, lúc này chính là nửa đêm, trên trời vô tinh không trăng, một phiến mờ tối, chỉ có phương xa đuốc ánh sáng hơi chiếu sáng. Nhìn kỹ lại, cái này thiên tâm bí cảnh, trên thực tế chính là một cái dãy núi, thiên sơn vạn hắc vần quanh. Có người đại thần thông, đem trong dãy núi lòng núi cao, toàn bộ dọn đi san bằng, lộ ra một khối phì nhiêu đất trống, cũng bố trí tụ linh trận pháp, đem bốn phía thiên địa linh khí toàn bộ hợp lại, sẽ ở trận pháp bên trong trồng trọt kỳ hoa dị thảo, tất cả loại thuốc. Diệp Thần nhắm mắt lại, tinh thần lực tràn ngập ra, như lòng mở, đem thiên tâm bí cảnh tình huống thu hết vào mắt. Thiên tâm bí cảnh trung ương trồng trọt có rất nhiều dược liệu, trong đó chân quý nhất dược liệu dĩ nhiên là ngày trước tâm huyền hoa thảo. Dãy núi bên trong ẩn nút rất nhiều hơn yêu thú, chúng ấp úng nhật nguyện tinh hoa, tu luyện lớn mạnh, thường xuyên cũng muốn đi vườn thuốc cạnh, thu nạp linh dược tản ra mùi thơm linh thế trước, tăng lên tự thân tu vi. Những yêu thú kia đều có không kém linh trí, hiểu được quan hệ lợi hại, chưa bao giờ phá hoại vườn thuốc, chỉ là hấp thu tiết ra ngoài ra linh khí, tiếp tục lâu dài. Nếu như có người dám can đảm phá hoại vườn thuốc, trộm cắp dược thảo nói, cũng không cần lính phòng giữ ra tay, những yêu thú kia cửa liền sẽ đem xâm nhập người xé thành mảnh vỡ. Mà thiên tâm bí cảnh lính phòng giữ, ước chừng có hơn trăm người, thực lực ở Diệp Thần trong mắt, tự nhiên không hề coi là mạnh, nhưng bọn họ có liên lạc tà phái thủ đoạn, một khi bức dây động rừng, thật to không ổn. Diệp Thần thăm dò rõ tất cả lai lịch, mở mắt ra, trong mắt như nước tẩy vậy mắt rượi, nhìn về phía một bên Chỉ phi huyết. Chỉ phi huyết vậy rõ ràng liền tất cả tình huống, nhưng có chút lo âu nói, ta cho dù dẫn ra lính phòng giữ, nhưng bí cảnh trong vườn thuốc mặt, còn có hàng loạt yêu thú ẩn nút, ngươi muốn lấy trộm dược thảo, cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần nói, yên tâm, những yêu thú kia không tổn thương được ta, chỉ cần ngươi có thể dẫn ra lính phòng giữ, không bị tà phái phát hiện, vậy thì vạn sự lại cát. Diệp Thần kiên kỵ, chỉ là sau lưng tà phái lãnh tụ, Đa Bảo Thiên Quân. Chỉ cần không kinh động Đa Bảo Thiên Quân, tầm thường yêu thú, hắn hoàn toàn có thể đối phó. Chỉ phi huyết gật đầu một cái, đang muốn hành động, chợt hôm nay tế có một đạo lưu quang phóng xuống, rơi vào bí cảnh lối vào, đó là một cái hông đeo trường kiếm tóc muối tiêu nam tử, thân hình kỳ dài, gương mặt lạnh lùng. Hắn một đáp xuống, bí cảnh cửa vào lính phòng giữ cửa, liền cung kính thi lễ kêu lên, Đoạn Lãng đại nhân. Vậy tóc muối tiêu nam tử gật đầu một cái, nói, ta phụng lệnh của sư phụ, tới trấn thủ nơi đây, sư phụ nói hắn bắt được tiên cơ, gần đây có thể sẽ có tập nhân tới lấy trộm dược thảo, tất cả đánh cho ta tỉnh tinh thần. Đám người lính phòng giữ nói, ừm. Diệp Thần và Chỉ phi huyết xa xa nghe nói như vậy, nhìn nhau, đều là giật mình. Chỉ phi huyết nói, người này tên là Tinh Đoạn Lãng, là Đa Bảo Thiên Quân học trò, không nghĩ tới Đa Bảo Thiên Quân lại có thể biết trước được ngươi muốn lấy trộm dược thảo, đây có thể phiền toái. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỉ gặp vậy Tinh Đoạn Lãng cũng cùng rất nhiều lính phòng giữ cùng nhau trấn thủ ở bí cảnh lối vào, cũng không có ý rời đi. Ngươi có thể đem hắn dẫn ra. Diệp Thần nhìn về phía Chỉ phi huyết nói. Chỉ phi huyết trầm ngâm một tí, hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, nói, có thể là có thể, thế nhưng Tinh Đoạn Lãng tu vi khá là cứng hãn, ta không có cách nào trì hoãn quá lâu, tối đa nửa giờ. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8111. Viêm Hoàng Đế ấn. Chương 8111, Viêm Hoàng Đế ấn. Trong nửa canh giờ, ngươi phải bắt được dược thảo, sau đó chúng ta đi lập tức. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, nói, có thể. Chỉ phi huyết chen một tiếng, rút trường kiếm ra, thân hình chớp mắt, sau đó như quỷ mị vậy, ẩn nhập hắc ám bên trong, không thấy bóng dáng. Diệp Thần cũng có điểm khẩn trương, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Chỉ phi huyết hơi thở từ thiên tâm bí cảnh một đầu khác chuyển tới. Hơi thở kia như có như không, vừa vặn có thể bị người phát ra đến, nhưng lại sẽ không quá rõ ràng. Bí cảnh lối vào, Tinh Đoạn Lãng bình tĩnh trong mắt, đột nhiên đổi được lạnh lùng, ý định giết người bại lộ. Đoạn Lãng đại nhân, thế nào? Trung quanh lính phòng giữ cửa, cảm nhận được Tinh Đoạn Lãng sát khí, nhất thời có chút kinh hoàng. Này, lúc đầu muốn ăn cắp dược thảo người, lại là Chỉ phi huyết tội kia nữ. Tiện nhân kia xông đến bí cảnh bên trong tới, thật là tự tìm cái chết. Tinh Đoạn Lãng ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn đã bắt được Chỉ Phi Huyết hơi thở đám người lính phòng giữ kinh hãi, một cái trong đó lính phòng giữ hỏi, vậy Chỉ Phi Huyết ở nơi nào? Tinh Đoạn Lãng rút ra trường kiếm, chỉ hướng phương xa, nói, chính ở bên kia, lấy là lặng lẽ ẩn nặc, là có thể tránh thoát ta pháp nhãn. Không khỏi quá mức ngây thơ. Đi qua đem tiện nhân kia bắt lại. Dứt lời, Tinh Đoạn Lãng nhanh chóng đi phương xa bay vút đi, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Chỉ Phi Huyết là Đa Bảo Tiên Quân chỉ đích danh muốn bắt tóm người, vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể bắt Chỉ Phi Huyết mà nói, đó chính là thiên đại công lao. Tinh Đoạn Lãng không muốn bỏ qua, tại chỗ lính phòng giữ cửa, ở ngắn ngủi thất thần sau đó, cũng là hưng phấn nóng rực, hung hăng rút ra binh khí, đi theo Tinh Đoạn Lãng đuổi giết. Nếu là có thể bắt Chỉ Phi Huyết, bọn họ cũng có thể lấy được thiên đại chỗ tốt. Ngay trước mắt, bí cảnh lính phòng giữ cửa, dốc toàn bộ ra, cũng đi bắt Chỉ Phi Huyết, người người cũng không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thợ lập công cơ hội. Diệp Thần gặp lính phòng giữ đều bị dẫn ra, trong lòng vui mừng. Nhưng gặp Tinh Đoạn Lãng các người, khí thế hung hăng, lại không khỏi là Chỉ Phi Huyết cảm thấy lo lắng. Hãy nhanh lên một chút bắt được dược thảo. Diệp Thần nghĩ thầm, lập tức che giấu hơi thở, hướng bí cảnh lối vào bay vút đi. Vù vù. Làm Diệp Thần đi tới bí cảnh lối vào, bầu trời phương xa dâng lên một vòng mặt trăng, đó là mơ màng chậm chậm, nâu màu vàng hoàng hôn thắng, lộ ra bể dâu khí tức huyền ảo. Là Chỉ Phi Huyết vĩ đại thần vật. Ngay sau đó, ở đó hoàng hôn thắng dưới, liền truyền ra từng cơn kịch liệt tiếng đánh nhau. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, biết Tinh Đoạn Lãng đã mang lính phòng giữ đuổi kịp Chỉ Phi Huyết, hai bên đang kịch chiến. Hắn biết Chỉ Phi Huyết chống đỡ không được bao lâu, mình phải mau sớm bắt được dược thảo, sau đó cùng nàng rời đi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức tiến vào bí cảnh dãy núi bên trong, ở đường núi bên trong bước nhanh cấp phải, Diệp Thần có thể nghe được dãy núi hai bên mơ hồ truyền ra không thiếu yêu thú hơi thở. Những thứ yêu thú này trầm thấp gào thét, tựa hồ đang cảnh cáo Diệp Thần, nhưng chúng cũng không có bạo khởi công kích, hiển nhiên vậy kiêng kỵ Diệp Thần lợi hại. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, chỉ cần mình dám hái dược thảo, những thứ yêu thú này cửa liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào phát động mãnh công. Rốt cuộc, Diệp Thần đi tới trong dãy núi hương vườn thuốc. Cái này mảnh thuốc vườn chiếm đất rộng lớn, mới trồng đại lượng dược thảo, mùi thơm xông vào mũi. Vậy từng bụi dược thảo xanh biết hòa hợp, cho dù ở tối mở trong bóng đêm, vậy tản mát ra ánh sáng trong suốt, linh khí đặc biệt dư thừa. Diệp Thần ánh mắt quét qua, rất nhanh ngay tại trong vườn thuốc hương phát hiện mấy bụi thiên tâm huyền hoa thảo, phơi bảy màu vàng kim sáng bóng. Hắn trong lòng vui mừng, liền muốn đi hái dược thảo. Hống, hống, hống. Nhưng mà lúc này, từng trận trầm thấp tiếng thú gào, tràn đầy sát khí, đã ở chung quanh vang lên. Nửa đêm tới giữa, hiện ra một song song máu đỏ con người, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy từng cổ một hào hùng uy áp. Người phàm, đừng có xúc phạm. Mau rời đi. Hắc ám bên trong, không biết từ phương hướng nào, phát ra một đạo uy nghiêm thanh âm, giống như từ bốn phương tám hướng truyền ra, sẽ ở thiên sơn vạn hắc gian vang vọng, rung động người tâm thần. Diệp Thần gương mặt trầm xuống, liền thấy chung quanh mười mấy con yêu thú, ở trong bóng tối hiện lộ ra thân hình, mỗi một đầu đều là lớn như núi nhạc, dữ tợn dị thường, toàn bộ là xuất xứ từ cổ xưa hồng hoang dị chủng, hoàng kim thao thiết, đen sẫm quỷ nhu, ma hóa đồng nột, một sừng bạch long vân. Vân, đồng loạt lộ vẻ lộ thân hình ra, vây quanh đem Diệp Thần vây quanh, cảm giác bị áp bách cực lớn. Diệp Thần đánh hơi được nguy cơ hơi thở, đem huyết long triệu hoán liền đi ra, hắn ngắm nhìn bốn phía yêu thú, trầm giọng nói: "Ta chỉ cần một bụi thiên tâm huyền hoa thảo, chỉ cần các ngươi cho ta, ta lập tức rời đi." Những thứ yêu thú này, toàn bộ là thông linh, có thể nghe hiểu Diệp Thần nói. Chúng nghe được Diệp Thần lời nói sau đó, trong con ngươi nhưng là lạnh lùng hờ hững thân sắc. Thiên tâm huyền hoa thảo, chính là cái này phiến bí cảnh bên trong chân quý nhất dược liệu, ta không thể cho ngươi, huống chi vườn thuốc này bên trong thiên tâm thảo chưa thành thụ, ngươi cầm đi cũng là vô dụng. Một giọng nói từ chỗ sâu truyền ra. Lần này Diệp Thần nghe rõ, thanh âm hình như là từ một tòa sơn nhạc bên trong tản mát ra, cũng không phải là hiện trường yêu thú mở miệng. Các ngươi không cho, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cứng rắn đoạn. Diệp Thần ánh mắt run lên, cùng huyết long dung hợp một thể, cánh tay hóa thành lòng cánh tay, bàn tay hóa thành sắt thép long chảo, thiết ngai vàng bàng bạc hơi thở lăn lăn từ trên người hắn bạo rút ra. Trung quanh các yêu thú trong con ngươi thần sắc kinh biến, hiển nhiên cảm nhận được liền Diệp Thần cứng hãn. Ngươi muốn chiến, vậy thì đánh. Cái này mảnh thuốc vườn là chúng ta yêu thú gia viên căn cơ, còn chưa tới phiên ngươi tới xúc phạm, cho dù ngươi là luân hồi chi chủ. Thanh âm kia lần nữa truyền ra, rồi sau đó tại chỗ các yêu thú kinh thiên điên cuồng hét lên, mỗi một đầu đều là bộc phát ra ý giận ngút trời, sau đó liền như sơn hô hải khiếu vậy, điên cuồng hướng Diệp Thần đạp chết tới. Thiết ngai vàng, sắt thép sao trời, mở. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, lúc này một tiếng hét điên cuồng, cả người linh khí nổ, thiết ngai vàng hơi thở hòa lẫn hồng mông lớn tinh không hơi thở, ngay tức thì nổ bể ra, hình thành một phiến khoáng đạt sao trời. Cái này phiến sao trời thấu bắn ra ánh sao, nhưng mang sắt thép vậy lạnh lùng uy nghiêm, một chiếu dọi xuống tới, nhất thời để cho được núi đá thổ mục, từng bụi dược thảo đều bắt đầu thiết hóa. Vậy tất cả bạo sông lên mà yêu thú tới, núi cao vậy to lớn thân thể cũng là nhanh chóng đổi được cứng ngắc, phải bị thiết hóa. Diệp Thần lại không có thừa thắng truy kích, bay bước xông vào vườn thuốc bên trong, thì đi hái thiên tâm huyền hoa thảo. Thông thiên viêm hoàng khí cho ta chấn áp. Nhưng vừa lúc đó, bên cạnh một ngọn núi ven núi ầm ầm nổ tung, từ bên trong vọt ra khỏi một đầu toan nghê cự thú, uy nghiêm thần tuấn, miệng phun tiếng người, phun ra một cổ nóng rực màu vàng ma khí, hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới. Ở màu vàng kia mang khí dưới sự xung kích, Diệp Thần sắt thép sao trời cũng thiếu chút nữa bị chấn bể, những cái kia sắp bị thiết hóa các yêu thú vậy toàn bộ khôi phục sống động, gầm thét hí hung mãnh vô cùng đạp chết hướng Diệp Thần. Thông thiên viêm hoàng khí, từ viêm hoàng đế ấn bên trong đản sinh ra thần thú. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trần trường 8112 huyền yêu truyền nhân, chương 8112 huyền yêu truyền nhân. Diệp Thần con ngươi co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm vậy một đầu phá núi ra toan nghe cự thú. Từ vậy toan nghe cự thú trên mình Diệp Thần bắt được một cổ hết sức quen thuộc hơi thở, cùng cao nhất thần khí, Viêm Hoàng Đế có dấu quan. Viêm Hoàng Đế ấn là bốn lớn cao nhất thần khí một trong, do Hồng Quân lão tổ chấp trưởng. Cao nhất thần khí, năng lượng dư thừa mênh mông, chư thiên vô địch, không chỉ có thể sản sinh ra vĩ đại thần vật, còn có thể tạo ra được cường đại sinh linh, yêu thú đầu này toàn nghe cự thú, lộ vẻ lại chính là từ Viêm Hoàng Đế ấn bên trong sản sinh ra thần thú, cực kỳ cứng hãn, có thể gọi là vĩ đại thần thú, bao trùm ở chư thiên vạn thú bên trên. Diệp Thần không nghĩ tới cái này tiên tâm bí cảnh bên trong lại có vĩ đại thần thú tồn tại, cục diện trong thoáng chốc đổi được vô cùng khó giải quyết. Vậy toàn nghe cự thú lợi dụng tự thân mênh mông uy nghiêm cùng vĩ đại hơi thở, chế trụ Diệp Thần thiết ngai vàng hơi thở, rồi sau đó chính là phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, dẫn rất nhiều yêu thú như trời long đất lở, sơn hô hải khiếu vậy, dễ như bọn hướng Diệp Thần đánh giết tới. Chủ nhân, nguy hiểm, đi mau. Huyết long giống to cũng là cảm nhận được liền ngập trời áp lực. Vậy toàn nghe cự thú chính là ra đời từ Viêm Hoàng Đế ấn vĩ đại thần thú, hơi thở quá hung mãnh, hơn nữa thiên tâm bí cảnh địa vực quy luật ưu thế, khí thế lại là hừng hực, nếu như muốn cứng rắn đụng mà nói, thật to bất lợi. Diệp Thần khẽ cắn răng, mắt xem ngày trước Tâm Huyền Hoa Thảo chỉ gần trong gang tấc, lại không thể cướp lấy, hắn tâm lý có vô hạn tiếc nuối, nơi nào chịu như thế tùy tiện liền rời đi. Thần tượng băng thiên đụng, phá cho ta. Diệp Thần ánh mắt ác liệt, nhìn đánh giết mà đến toan nghe cự thú, không tránh không tránh, hung hăng một quyền đánh ra, thi triển ra thần tượng băng thiên đụng. Một đầu thật lớn quang minh cự tượng hư ảnh từ Diệp Thần sau lưng nổi lên, hắn một quyền như băng thiên vậy, hung hãn vô cùng hướng phía trước đánh tới. Phịch. Diệp Thần quả đấm hung hăng cùng toan nghe cự thú móng vuốt manh manh với nhau. Phốc xích. Ở đánh ngay tức thì, Diệp Thần cổ họng một ngọn, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị quả truy đánh, vô cùng chật vật bay rất ra ngoài, trùng trùng đụng gãy chừng mấy tòa đỉnh núi, cuối cùng chán nản đổ xuống đất. Vậy toan nghe cự thú bị đẩy lui một khoảng cách, vậy đụng gãy một ngọn núi, nhưng lấy sau cùng nắm được thân hình, cũng không có bị quá thương thế nghiêm trọng. Ha ha, luân hồi chi chủ quả nhiên lợi hại, nếu là ở bên ngoài ta còn thật không địch lại, đáng tiếc nơi này là địa bàn ta. Toan nghe cự thú cổ họng bên trong phát ra cười nhạt, rồi sau đó thú móng huy kích, muốn một móng đuốt nghiền nát Diệp Thần. Diệp Thần trọng thương ngã xuống đất, chỉ cảm thấy cả người gân cốt sắp nứt, đau đớn dị thường, mắt gặp vậy toan nghe cự thú một móng đuốt đánh tới, nguy hiểm dưới hắn muốn kêu gọi luân hồi mộ địa đại năng, nhưng vừa lúc đó Diệp Thần cảm thấy mình trong cơ thể khác thường động phát ra, đó là huyền yêu tinh máu dị động. Ở Diệp Thần nguy cơ giây phút, huyền yêu tinh máu tóe ra một cổ không tầm thường dị động, tiêu máu đại tác, hỗn độn yêu khí ngất trời. Ồ, là huyền yêu đại nhân hơi thở. Vậy toan nghe cự thú cảm nhận được liền Diệp Thần trong cơ thể tản ra huyền yêu tinh huyết khí tức, trong thoáng chốc kinh hãi được tột đỉnh. Trung quanh các yêu thú cũng là hoàn toàn lộ vẻ xúc động, tựa như cảm thấy một cổ cao nhất uy áp, rồi rít sợ hai phát run, lại hướng Diệp Thần quỳ xuống lại. Diệp Thần cảm nhận được huyền yêu tinh máu dị động, hít sâu một hơi, huyết mạch vận chuyển, đem một phần chia huyền yêu tinh máu năng lượng tại chỗ luyện hóa hết. Huyền yêu tinh máu năng lượng luyện hóa, Diệp Thần cảm thấy tự thân kinh mạch thật giống như lấy được thiên đại tư bổ, thương thế lập tức tốt lắm rất nhiều, từ dưới đất đứng lên. Vậy toan nghe cự thú nhìn Diệp Thần thân thể, nhưng là rung động thật sâu, mơ hồ tới giữa thấy được huyền yêu bóng người. Mấy vị kia yêu tổ bên trong, huyền yêu là ngươi người nào? Ngươi là huyền yêu truyền nhân sao? Toan nghe cự thú rung động, giọng nói kinh hãi. Diệp Thần thấy nó bộ kia rung động hình dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi: ngươi cùng huyền yêu tới giữa lại là quan hệ như thế nào? Nói chuyện lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể như cũ có hào hùng huyền yêu uy nghiêm tản ra. Cái này cổ huyền yêu uy nghiêm đối với phổ thông yêu thú mà nói có cực lớn hiệu quả áp chế, thậm chí liền toan nghe cự thú cái loại này vĩ đại thần thú cũng phải bị áp chế ủm. Ở to lớn uy áp hạ, vậy toan nghe cự thú túi nằm ở cũng là thần phục hình dáng, nói: chúng ta yêu thú phục yêu tổ vi tôn, ta là huyền yêu nô buộc. Diệp Thần thấy vậy toan nghe cự thú như vậy thần phục hình dáng, mừng thầm trong lòng, xem ra huyền yêu lai lịch lớn vô cùng, cho dù là trong truyền thuyết vĩ đại thần thú đều phải đối hắn quỳ bái. Ta chính là huyền yêu truyền nhân, bằng hữu, ta muốn bắt một bụi thiên tâm huyền hoa thảo, ngươi có ý kiến sao? Diệp Thần nhìn vậy toan nghe cự thú, nói: luân hồi chi chủ, ngươi là huyền yêu truyền nhân, đó cũng là bọn ta chí tôn, chủ nhân, ngươi muốn cái gì, cứ việc cầm đi. Toan nghe cự thú hết sức lo sợ, nhìn về phía trong vườn thuốc mấy bụi màu vàng thiên tâm thảo, dừng một chút, lại nói: chỉ là cái này mấy bụi thiên tâm huyền hoa thảo chưa thành thục, không thể nhập thuốc, uống cũng vô ích, tôn chủ ngươi cầm đi cũng là vô dụng. Diệp Thần nghe lời nói này, sắc mặt trầm xuống, nói: còn không thành thục sao? Hắn nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy vậy mấy bụi thiên tâm huyền hoa thảo, lá cỏ còn có chút non nớt, sức lửa còn chưa tới nhập thuốc dùng bước. Nếu như đem những thứ này non nớt thiên tâm huyền hoa thảo mang về cho Diêm Hành Thiên mà nói, muốn đến vậy không tạo được tác dụng gì. Chẳng lẽ muốn một chuyến tay không? Diệp Thần trong lòng nhất thời chợt lạnh, có chút lo âu, ánh mắt mong về phía chân trời, chỉ gặp vậy một vòng hoàng hôn thắng đã dính vào màu máu. Chi phí huyết trạng thái, hiển nhiên thật to không ổn. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8113. Là ai? Chương 8113, là ai? Vậy toan nghe cự thú nói: tôn chủ, ngươi muốn thành thục thiên tâm huyền hoa thảo, có thể đi tiên lân động bên trong lấy, thế nhưng tiên lân động có một đầu sinh đôi thần thú bảo vệ, chỉ sợ khó đối phó. Diệp Thần hỏi: tiên lân động sinh đôi thần thú vậy là cái gì? Vậy toan nghe cự thú nói: sinh đôi thần thú chính là hội tụ hai đại cao nhất thần khí năng lượng đản sinh ra thần thú. Cái loại này thần thú huyết mạch hiếm thấy, cực kỳ khủng bố. Vậy tiên lân động bên trong có một đầu tiên kỳ lân, chính là hội tụ thiên đế kim luân, viêm hoàng đế ấn hai đại thần khí năng lượng đản sinh ra lịch tiên thần thú, đã có thể biến ảo hình người, vô cùng lợi hại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy không ổn, nói: vậy thành thục thiên tâm huyền hoa thảo chỉ có tiên lân động bên trong có. Vậy toan nghe cự thú nói: đúng vậy, tiên lân động bên trong dược thảo là đa bảo thiên quân tự mình trồng trọt, mỗi một loại cũng chân quý dị thường, đầu kia tiên kỳ lân cũng là Đa Bảo Thiên Quân chuyên tâm đào tạo, hóa thành hình người sau đó, lấy tên kêu Cam Lân Vũ. Diệp Thần nói, Cam Lân Vũ. Vậy tiên kỳ lân hình người là một người cô gái sao? Toan Nghê Cự Thú nói, đúng vậy, vậy tiên kỳ lân mới vừa hóa hình người thời điểm, chỉ là một hồ đồ bé gái, dần dần bị Đa Bảo Thiên Quân nuôi lớn, lao sát quỷ kia tâm hoài bất quý, muốn cùng bé gái đó sau khi lớn lên, liền đem chiếm đoạt. Diệp Thần ra mặt kéo động một tí, nói, vậy Đa Bảo Thiên Quân, liền một con yêu thú cũng không buông tha sao? Toan Nghê Cự Thú nói, ai biết được, lao sát quỷ kia nổi danh háo sắc, cái gì cũng làm ra được, vậy tiên kỳ lân là sinh đôi thần thú, cùng kết hợp, có lẽ cũng sẽ có to lớn tăng thêm. Chỉ là, sinh đôi thần thú huyết mạch cường hãn, cũng không sẽ phục huyền yêu hậu nhân. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng một hồi ngưng trọng. Hắn huyền yêu tinh máu uy nghiêm, có thể hàng phục Toan Nghê Cự Thú và nơi này tất cả yêu thú, nhưng đối với vậy sinh đôi thần thú tiên kỳ lân, nhưng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Ta nếu như cứng rắn cướp, thành bại số như thế nào? Diệp Thần nắm quyền một cái, lại hỏi. Toan Nghê Cự Thú nói, tất bại không thể nghi ngờ, ở tiên lân động bên trong, vậy tiên kỳ lân là tuyệt đối nắm giữ, chiếm hết ưu thế, tôn chủ ngươi nếu như dùng thủ đoạn cường ngạnh, sẽ không có kết quả tốt. Dừng một chút, Toan Nghê Cự Thú ngẩng đầu nhìn một chút bóng tối bóng đêm, nói, hôm nay chính là nửa đêm, vậy tiên kỳ lân phỏng đoán đã ngủ. Tôn chủ ngươi có thể thừa dịp này cơ hội, lặng lẽ lấy đi dược thảo, chỉ cần không kinh động nàng, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Trên bầu trời hoàng hôn tháng, màu máu đỏ nhuộm càng ngày càng thảm thiết, muốn đến chỉ phi huyết bên kia, tình huống chiến đấu cũng là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần phải mau sớm bắt được Thiên Tâm Huyền Hoa thảo, sau đó rời đi. Mang ta đi tiên lân động. Diệp Thần cất bước cưỡi ở Toan Nghê Cự Thú sống lưng trên, thúc giục quát lên, hắn không thời gian lãng phí, coi như nguy hiểm, cũng phải đi xông vào một lần. Ùm, tôn chủ. Toan Nghê Thú lập tức bước ra bước chân, chờ Diệp Thần, chạy nhanh đến Thiên Tâm bí cảnh chỗ sâu. Diệp Thần ở vách núi tới giữa, quả nhiên thấy được một cái hang quật, trong hang nóng ánh xanh biết ánh sáng tràn ra tới, lại có dịu dàng thuốc thơm, bên trong tựa hồ mới trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần xoay mình từ Toan Nghê Thú sống lưng trên nhảy xuống, thu liễm hơi thở, chính là lặng lẽ hướng hang đi tới. Trong hang mặt lại có rất nhiều người công sửa chữa dấu vết, có bàn đá, băng đá, đèn đài, thậm chí có tượng gỗ em bé, chống lắc, chung cùng đứa nhỏ đồ chơi. Một cô gái đang nằm ở một tấm thiên nga nhung cửa hàng trên giường nhỏ, ngủ khò khò. Thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, bên ngoài nhìn như trừng mực, ước chừng tương đương 13-14 tuổi thiếu nữ, da thịt trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, trên tóc thấm ra hai cái kỳ lân sừng, tỏ rõ nàng là thần thú hóa hình thân phận. Diệp Thần thấy cảnh tượng này, ngẩn ngơ, còn lấy vì mình xông vào một cái non nớt khuê phòng của thiếu nữ bên trong. Nhưng, trong lỗ mũi truyền tới dịu dàng thuốc thơm, để cho Diệp Thần phục hồi tinh thần lại. Chỉ gặp ở thiếu nữ giường nhỏ phía sau, là một cái diện tích không nhỏ vườn trồng thuốc, bên trong trồng đầy từng bộ dược thảo, chủng loại số lượng xa xa kém hơn bên ngoài vườn thuốc, nhưng mỗi một bụi cây dược liệu đều là vô cùng chân quý, giá trị không rẻ. Đã tốt rồi muốn tốt hơn. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền thấy mười mấy bụi cây thành thục tiên tâm huyền hoa thảo, phơi bày ám kim ánh sáng màu, trên lá cây có nhụy hoa tách thả ra. Không sai, đây chính là thiên tâm huyền hoa thảo. Diệp Thần trong lòng nóng bỏng, thấy vậy giường nhỏ thiếu nữ vẫn còn ngủ say, liền thận trọng vòng qua nàng, hướng hậu phương vườn trồng thuốc đi tới. Cái này kêu Cam Lân Vũ thiếu nữ, ngủ khò khò, mới vừa ngoại giới kinh thiên tiếng đánh nhau, cũng không làm kinh động nàng. Diệp Thần nghĩ thầm, mình chắc sẽ không bị phát hiện. Rất thuận lợi, Diệp Thần đi tới vườn trồng thuốc bên bờ, thấy trên đất có một từng đạo ảm đạm trận văn dấu vết. Hắn vận chuyển trận tự quyết, lặng yên không một tiếng động, liền đem những cái kia trận văn dấu vết toàn bộ xóa đi, sau đó sai bước đi nhập vườn trồng thuốc bên trong, đi thẳng tới Thiên Tâm Huyền Hoa thảo trước, đem một bụi dược thảo rút lên. Một bụi này dược thảo rút lên, thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần cảm thấy toàn bộ hang quy luật cũng xuất hiện một cổ không tầm thường chấn động dị động, nếp sống gào thét xoay tròn, hu hu vang rội. Vậy trong ngủ mê tiên lân thiếu nữ, mắt lông mi mao khẽ run lên, mở mắt ra, tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy, lúc này đang ăn mặc đồ ngủ đơn bạc, vậy ấu non mà trẻ trung dáng vẻ, nhưng thấm ra một cổ vận vị đặc biệt cùng cám dỗ. Dĩ nhiên Diệp Thần cũng không có tâm tư thưởng thức, thấy vậy Tiên Lân thiếu nữ tỉnh lại sau đó, hắn cả người bắp thịt cũng căng thẳng lên. Là ai vậy? Tiên Lân thiếu nữ rủi mắt một cái, thanh âm vậy mơ mơ màng màng, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần trong tay cầm một bụi đất bùn dính dược thảo sau đó, vậy Tiên Lân thiếu nữ tỉnh táo buồn ngủ, nhất thời tàn đi, ngay tức thì như nước tẩy vậy thanh tỉnh, à một tiếng thét chói tai đứng lên, tức giận hướng về phía Diệp Thần quát lên. Không được núp ních ta quả vặt. Đi đôi với tiếng thét chói tai này, vậy Tiên Lân thiếu nữ nổi giận đùng đùng quát tay, vô số thiên địa quy luật, cuồng bạo linh khí, hội tụ đến nàng mảnh khảnh trong bàn tay. Rồi sau đó hóa thành một đạo kinh khủng trùm tia sáng, mang xuyên qua tinh không đáng sợ khí thế, hung hăng hướng Diệp Thần ngược bắn tới. Cái này đạo cột sáng đánh, chỉ là thiếu nữ tiện tay nhất kích, nhưng uy thế cường hãn, thật là lòng trời lở đất, thậm chí trong sâu thẳm, hàm chứa Viêm Hoàng Đế ấn cùng Thiên Đế Kim Luân, hai đại thần khí một chút năng lượng, cực kỳ đáng sợ. Trần Bia, Thiết Ngai Vàng, ngự. Trong chớp mắt, Diệp Thần cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn, vội vàng điều động Trần Bia cùng Thiết Ngai Vàng lực lượng, ở trước người ngưng tụ thành một mặt lóng lánh kim quang sắt thép đổ sộ vách đá. Oeng. Tiên Lân thiếu nữ trùm tia sáng công kích, đánh giết tới, đem Diệp Thần sắt thép đổ sộ vách đá. Oanh được nghiền. Thật may cái này sắt thép đổ sộ vách đá, vậy hóa giải được phần lớn công kích tình thế, Diệp Thần cũng không có bị thương, chỉ là ở cuồng bạo dưới sự xung kích, lui về phía sau ba bước, đạp ngã mấy bụi dược thảo. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8114. Người há miệng. Chương 8114, người há miệng. Tiên Lân thiếu nữ thấy vậy, nhất thời rất đau lòng, cũng mau khóc lên, cả giận nói, người xấu, không muốn đạp ta quả vặt, liền muốn động thủ nữa. Diệp Thần nghe được cô gái kia lời nói, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, cô gái nhỏ, ngươi đừng khóc, ngươi muốn quả vặt mà nói. Ta có thể cho ngươi, hơn nữa so những dược thảo này đều phải ăn ngon. Cái này tiên lân thiếu nữ nhìn như chính là một cái hồ đầu ngu xuẩn manh bé gái, lại có thể đem như thế nhiều chân quý dược liệu coi là quả vặt. Nếu nàng tâm tư đơn thuần như vậy, Diệp Thần vậy thật nhiều ý tưởng trong nháy mắt toát ra. Vậy tiên lân thiếu nữ nghe được có ăn ngon, nhất thời cặp mắt sáng lên, nói: ngươi ăn có gì ngon? Diệp Thần nói: ngươi há miệng. Vậy tiên lân thiếu nữ ồ một tiếng, lại liền ngoan ngoãn há mồm ra. Như vậy không phòng bị chút nào hình dáng, hiện ra giấy trắng vậy đơn thuần. Nhưng Diệp Thần biết, như vậy đơn thuần sau lưng ẩn nút trước nguy hiểm to lớn. Một khi chọc tức cái này tiên lân thiếu nữ, nàng tất nhiên sẽ không để ý hết thảy, công kích sát phạt đây chính là đứa nhỏ tâm tính, nguyện nhìn lấy được thỏa mãn, đó chính là thiên thật bộ dáng đáng yêu. Một khi không hài lòng, vậy thì cãi lộn. Diệp Thần phá vỡ đầu ngón tay, con ngón tay bắn ra một giọt luân hồi máu tươi, hướng vậy tiên lân thiếu nữ miệng bay đi. Vậy một giọt máu rơi vào thiếu nữ trên môi, nàng to mò liếm một tí, sau đó ngực một tiếng nuốt xuống, ở nuốt xuống Diệp Thần một giọt máu sau đó, thiếu nữ trong trong mắt cũng là tóe ra nóng rực thần thái. Diệp Thần hỏi: ăn ngon không? Thiếu nữ cùng gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, nói: ăn ngon, ăn ngon. Luân hồi hơi thở đối với người khác phái có sức hấp dẫn thật lớn. Diệp Thần máu tươi đối với người khác phái mà nói cũng là to lớn đổ bổ. Tiên lân thiếu nữ nuốt vào Diệp Thần một giọt máu, chỉ cảm thấy đó chính là thế gian ngon nhất, cả người lỗ chân lông cũng thoải mái mở, hai gò má cũng nổi lên đường đỏ, nàng cảm thấy trong cơ thể có cổ vô hình lửa đang cháy. Ta cho ngươi ăn của ta máu, đem ngươi nơi này thiên tâm huyền hoa thảo toàn bộ cho ta, như thế nào? Diệp Thần nói. Tiên lân cô gái nói: được. Dừng một chút, lại chần chờ một tí, nói: không được. Diệp Thần nói: là cái gì không được? Tiên lân cô gái nói: ngươi sau này nếu là đi, ta há chẳng phải là không ăn được? Ta muốn ngươi lưu lại một mực phụng bồi ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong ánh mắt hiện ra một chút nguyên thủy tàn khốc, ánh mắt giống như một cái đứa nhỏ nhìn bình thủy tinh bên trong rẽ ruột châu chấu. Như vậy nguyên thủy tàn khốc đại biểu người thiên tính ích kỷ, tham lam. Diệp Thần trong lòng rét một cái, biết cô gái này là muốn đem mình cưỡng ép lưu lại, sau này mỗi ngày lấy máu cho đến cầm mình ép cô. Ngươi sau này muốn mỗi ngày ăn, vậy cùng ta rời đi chính là, ta mang ngươi đi. Diệp Thần phản ứng thật nhanh, lập tức kiên quyết nói. Thiếu nữ ngẩn ngơ, nói: ngươi muốn mang ta đi sao? Nhưng mà thế giới bên ngoài ta không đi qua, ta sợ. Diệp Thần nói: không có gì hay sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, cho ta một cái chính xác câu trả lời, có chịu hay không cùng ta đi? Nếu không ta đi ngay bây giờ cũng không cùng ngươi giao dịch. Giọng không cho đưa mỏ. Thiếu nữ hoảng hốt vội nói: không muốn, không muốn. Ta đi với ngươi chính là, nhưng ngươi cấp cho ta ăn của ngươi máu, ta thích thứ mùi đó. Luân hồi máu mùi vị, đừng nói là nàng cái này hồ đồ thiếu nữ, coi như là thiên nữ này đám nhân vật cũng không có so thích. Có thể, há miệng. Diệp Thần sai bước đi tới, nói: ừm. Thiếu nữ rất là khôn khéo, liền ngoan ngoãn há mồm ra, không phòng bị chút nào nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đi tới trên giường, ngồi ở nàng bên người, nhìn nàng bộ kia ngây thơ hình dáng, trong đầu nghĩ, cô gái này cũng quá dễ lừa gạt, ta hiện tại nếu là đạo thủ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, Diệp Thần nói, không nói chính nghĩa, nhưng chí ít không phải tà ác, tự nhiên sẽ không làm cái loại này có làm trái bản tâm sự việc. Hắn phá vỡ ngón tay, đưa đến thiếu nữ trong miệng đi. A. Thiếu nữ mút vào Diệp Thần ngón tay, liếm phía trên máu tươi, thật giống như nếm được thế gian nhất mỹ vị mùi vị, trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc vui sướng. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ ôn nhuận ấm áp xúc cảm từ trên ngón tay truyền tới. Thiếu nữ liếm một hồi, Diệp Thần liền đưa ngón tay rút trở về. Không muốn, đại ca, ta còn muốn ăn. Thiếu nữ kéo Diệp Thần tay, nhưng tràn đầy không thôi. Diệp Thần sắc mặt nhưng có chút nghiêm trọng, nhìn về hằng già, nói: không thời gian, chúng ta phải đi lập tức, nếu không thời gian không còn kịp rồi. Thiếu nữ mờ mịt, nghe đến bên ngoài tiếng đánh nhau, còn bắt được rất nhiều quen thuộc hơi thở, ai yêu kêu một tiếng, nói: Đoạn Lãng đại ca ở bên ngoài, ta muốn cùng hắn nói tạm biệt mới được. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói: không cần nói tạm biệt, những người đó cũng là người xấu. Cô gái nói: làm sao sẽ, Đoạn Lãng đại ca là người tốt, Đa Bảo Thiên Quân ông cụ vậy là người tốt, bọn họ giúp ta sửa chữa gia viên, cho ta quả vật ăn, cũng là người tốt. Diệp Thần có chút dở khóc dở cười, cô gái này chân thực quá đơn thuần. Thôi, chờ ngươi sau này trưởng thành, ngươi dĩ nhiên là biết được. Diệp Thần lắc lắc đầu nói. Thiếu nữ lưỡng nàng còn rất trẻ trung lực, nói: ta đã trưởng thành. Diệp Thần không nói thêm gì nữa, đi tới đem vườn trồng thuốc bên trong cỏ toàn bộ đào lên. Ta quả vật. Thiếu nữ rất là đau lòng kêu lên một tiếng. Cũng cho ngươi. Diệp Thần đem tất cả dược thảo toàn bộ nhét vào trong ngực nàng, mình giữ lại ba bụi cây thiên tâm huyền hoa thảo, nhận được tiên địa hồ bên trong đi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8115. Mục đích. Chương 8115, mục đích. Thiếu nữ bưng một đống dược thảo, rất là cao hứng, cầm lên một bụi nhai, nói hàm hồ không rõ: đại ca, ngươi muốn không muốn ăn? Những thứ này quả vật ăn ngon lắm. Diệp Thần nói: ta không ăn, chúng ta đi. Hắn kéo tay của thiếu nữ, lập tức đi ra hàng, cũng hướng chỉ phi huyết truyền ý chí, kêu lên: rút lui. Đạo ý chí này truyền ra, phương xa tiếng đánh nhau lập tức ngừng. Vậy một vòng hoàng hôn tháng cũng là dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Đi. Diệp Thần ôm trước cô gái kia và nàng cùng nhau cưỡi sư tử xuống lưng, đi bí cảnh bên ngoài chạy như bay. Tôn chủ, ngươi. Toàn nghe thấy Diệp Thần lại có thể thu phục cái này tiên lân thiếu nữ, không khỏi được thất kinh, cũng không biết Diệp Thần lại như thế nào làm được. Diệp Thần cưỡi Toàn nghe rất nhanh chạy như bay đến bí cảnh ra. Lúc này chỉ phi huyết vậy từ một phương diện khác như quỷ mị thiểm lực tới, trở lại Diệp Thần bên người. Diệp Thần gặp nàng cả người đẫm máu, bị thương không nhẹ, vội nói: không có sao chứ? Chỉ phi huyết nói: không có sao, tạm thời không chết được. Nàng thấy Diệp Thần bước cơi Toan Nghê, trong tay ôm một cái huyết mạch động trời thiếu nữ, không khỏi được thầm kinh hãi, không biết Diệp Thần rốt cuộc trải qua cái gì. đi lên. Diệp Thần đem chỉ phi huyết vậy kéo đến toan nghe sống lưng trên, liền muốn rời đi. Nhưng mà lúc này, một cái phá thiên vậy thần mang, lăng không bạo giết xuống. Một cái tóc mối tiêu nam tử, mang mười mấy vệ binh, từ trên trời hạ xuống. Chính là Tinh Đoạn Lãng. Tinh Đoạn Lãng ánh mắt lánh gốc, nhìn vòng quanh toàn trường, nhìn xem chỉ phi huyết, lại nhìn xem Diệp Thần, cuối cùng thấy vậy tiên lân thiếu nữ trong ngực, bưng một chồng lớn dược thảo, ngây thơ hồn nhiên hình dáng, hắn sắc mặt nhất thời thay đổi. Luân hồi chi chủ, là ngươi thằng nhóc này. Ngươi muốn lừa gạt sư phụ ta người phụ nữ, còn muốn ăn cắp dược thảo. Tinh Đoạn Lãng thần sắc đặc biệt khó khăn xem, thấy Diệp Thần còn ôm tiên lân thiếu nữ hông, lại là giận dữ, nói, cầm tay bẩn thỉu của ngươi bung ra. Diệp Thần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lại không nghĩ rằng bị Tinh Đoạn Lãng đuổi giết đi lên. Người sau nếu là Đa Bảo Thiên Quân đệ tử, thực lực tương đương cũng là tương đương cường hãn, nếu không, cũng sẽ không đem chỉ phi huyết làm bị thương tình cảnh này. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, vậy tiên lân thiếu nữ nhưng cười hì hì nói, Đoạn Lãng đại ca, ngươi khỏe à? Hồn nhiên không biết thế đạo hiểm ác. Tinh Đoạn Lãng nói, Cam Lân Vũ, ngươi xuống, ngươi như thế nào cùng một cái người ngoài ở cùng một chỗ? Người này là sư phụ kẻ địch, ngươi mau giết hắn. Tên là Cam Lân Vũ tiên lân thiếu nữ, ngây thơ hồn nhiên cười nói, đại ca ca là người tốt. Dừng một chút, lại nhìn hướng Diệp Thần nói, đúng rồi, đại ca ca, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta họ Diệp, tên một chữ một cái thần chữ. Diệp Thần nói. Cam Lân Vũ gật đầu, hướng Tinh Đoạn Lãng nói, Đoạn Lãng đại ca, Diệp Thần ca ca thật là người tốt, hắn trả cho ta quả vật ăn đây, so các ngươi cho quả vật, đó là tốt ăn nhiều, hắn nói muốn mang ta đi thế giới bên ngoài, ngươi muốn không muốn đi? Tinh Đoạn Lãng nghe lời nói này, đã biết kinh biến ra đời, như không giải quyết, không chỉ có dược thảo mất, liền Cam Lân Vũ đều phải bị Diệp Thần mang đi, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng tổn thất, Đa Bảo Thiên Quân nhất định có hẳn giận. Nghĩ tới sư phụ như vậy loại tàn khốc tàn nhẫn hành hạ thủ đoạn, Tinh Đoạn Lãng không khỏi mồ hôi lạnh nể ngại. Bé gái, ngươi bị người lừa. Đáng chết luân hồi chi chủ, lại dám lừa gạt sư phụ ta người phụ nữ, ta muốn ngươi chết. Tử Hoàng Tiên Sơn, cho ta trấn áp. Sợ hãi dưới cơn giận dữ, Tinh Đoạn Lãng một tiếng kinh thiên điên cuồng hét lên, bàn tay vung lên, linh khí nổ. Minh minh trong hư không, lại có thể xuất hiện một tòa tiên sơn, hà thải nổ lên, tiên khí ngàn vạn trượng, đỏ nghe lan lan, mang vô cùng uy áp, lăng không trấn áp xuống tới đó là Tử Hoàng Tiên Cung thần khí, Tử Hoàng Tiên Sơn. Chỗ tòa này Tử Hoàng Tiên Sơn, có vô cùng trấn áp lực, có thể áp chế hết thảy tiên Phật yêu ma, cực kỳ cường hãn ở Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, tinh nhuệ đệ tử, cao tầng thứ hộ pháp trưởng lão, đều có thể mượn dùng Tử Hoàng Tiên Sơn lực lượng, trấn áp hết thảy địch. Vào giờ phút này, Tinh Đoạn Lãng cảm giác sâu sắc nguy cơ, lại có thể vừa thấy mặt, liền vận dụng ra lá bài tẩy, trực tiếp triệu hoán Tử Hoàng Tiên Sơn lực lượng hạ xuống. Rắc rắc rắc. Tinh Đoạn Lãng gân cốt, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, hiển nhiên triệu hoán cái này Tử Hoàng Tiên Sơn, mang cho hắn thân thể to lớn áp lực cùng ủng. Vậy Tử Hoàng Tiên Sơn hạ xuống, uy thế muôn vàn, bá đạo vô cùng, chấn động không khí khí lưu, lăn lăn cắt bụi kích dương lên. Diệp Thần con ngươi một hồi co rút lại, nếu như gặp phải cái này Tử Hoàng Tiên Sơn trấn áp, chỉ sợ chọn đời thoát thân không được. Hắn vội vàng xách ngựa toan nghê, nhanh chóng đi bên mau tránh ra. Tử Hoàng Tiên Sơn ầm một tiếng, chấn rơi vào mặt đất bên trên, nhất thời đem mặt đất cũng đè sụp trăm trượng, cuồng bạo khí lưu nổ đi ra đang kịch liệt khí lưu dưới sự xung kích, Diệp Thần chỉ có thể bảo vệ mình, tạm thời tới giữa, vậy không kịp bảo vệ Cam Lân Vũ và chỉ phi huyết. Bị thương xuống chỉ phi huyết, xa xa té ra ngoài, rên lên một tiếng ngã xuống đất. Cam Lân Vũ ai yêu một tiếng thét kinh hãi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vậy té bay ra ngoài, cũng may nàng huyết mạch cường hãn, cũng không có bị thương. Tinh Đoạn Lãng hừ một tiếng, lập tức vọt tới Cam Lân Vũ bên người, thả ra một đạo linh phù. Linh phù rơi xuống, nhưng như giam cầm vậy, đem Cam Lân Vũ linh khí hoàn toàn phong tỏa ở Cam Lân Vũ thân thể cứng ngắc, cảm thấy rất không thoải mái, kêu lên, Đoạn Lãng đại ca, ngươi làm gì? Tinh Đoạn Lãng ánh mắt lạnh lùng, nhìn nàng vậy trẻ trung dáng vẻ, đã trổ mã đứng lên, lạnh lùng nói, bé gái, người ngươi vậy trưởng thành, hôm nay là thời điểm mang ngươi trở về, cho sư phụ hầu hạ. Cam Lân Vũ nói, hầu hạ là ý gì? Nàng thấy mình trong ngực dược thảo, toàn bộ đều tán rơi xuống đất, trong lòng rất muốn đi tìm kiếm, nhưng thân thể cứng ngắc, hơn nữa Tinh Đoạn Lãng ánh mắt lạnh đến đáng sợ, nàng cũng không dám qua loa động tác. Tinh Đoạn Lãng âm hiểm cười nói, hầu hạ chính là để cho ngươi cùng sư phụ ta ngủ, đây là bên ngoài bao nhiêu nữ nhân cũng không cầu được cơ hội, ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, có thể không nên bị luân hồi chi chủ lừa gạt. Cam Lân Vũ mắt đẹp co rút lại, nàng tuy rốt nát vô tri, nhưng không hề ngu xuẩn, thân thể mềm mại run rẩy, nói, các ngươi cầm ta nuôi lớn, chính là vì để cho ta hầu hạ sao? Tinh Đoạn Lãng nói, đừng la lý dài dòng, cùng ta trở về. Vừa nói liền bắt được Cam Lân Vũ cổ tay, phải đem nàng mang đi. Hắn biết luân hồi khí vận mạnh mẽ, mình ngày hôm nay coi như triệu hoán tử Hoàng Tiên Sơn, cũng chưa chắc có thể trấn áp. Tình hình bây giờ, chỉ có đoạt lại Cam Lân Vũ, hướng sư phụ bẩm báo, đem tổn thất giảm đến thấp nhất, làm tiếp định đoạt. Ai yêu, đau. Cam Lân Vũ cổ tay bị bắt, thật giống như bị vòng sắt trói liền vậy, đau đớn dị thường. Đủ rồi. Lúc này, Diệp Thần mắt thấy một màn này, lửa giận cháy, cùng huyết long dung hợp, một cái sắt thép long chảo, mang xé trời oai, hung hăng hướng Tinh Đoạn Lãng đánh chết tới. Tinh Đoạn Lãng mặt liền biến sắc, không nghĩ tới mình cho gọi ra Tử Hoàng Tiên Sơn, Diệp Thần còn có tự nhiên hoạt động năng lực, trong đầu nghĩ, luân hồi huyết mạch quả nhiên cường hãn, ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8116. Tử Hoàng Tiên Sơn. Chương 8116, Tử Hoàng Tiên Sơn. Lập tức, hắn vậy không dám nhìn thẳng Diệp Thần mũi nhọn, lập tức mang Cam Lân Vũ, rút người ra lui về phía sau. Thật ra thì, bàn về thực lực, Tinh Đoạn Lãng cùng chỉ phi huyết tương đương, vậy tu vi là tương đương cường hãn, giờ phút này hắn còn có Tử Hoàng Tiên Sơn trợ lực, nếu như đỉnh cấp tỷ thí, Diệp Thần cũng chưa chắc là địch thủ của hắn. Nhưng, luân hồi khí vận danh tiếng, quá mức vang dội, uy chấn chư thiên. Tinh Đoạn Lãng cũng không muốn ham chiến, trực tiếp tránh Diệp Thần mũi nhọn, cười lạnh nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi chờ, cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, chính là ngươi ngày rỗ." Tiếng nói rơi xuống, Tinh Đoạn Lãng liền phải dẫn Cam Lân Vũ bỏ chạy, hắn muốn đi, Diệp Thần là tuyệt đối không ngăn được hắn. Diệp Thần cũng không muốn Cam Lân Vũ bị mang đi, như thế đơn thuần cô gái, nếu như bị Đa Bảo Thiên Quân vậy lão kẻ gian mao làm bẩn, vậy thì thật là diệt tuyệt luân lý là người, hắn đạo tâm vậy ắt phải gặp ảnh hưởng. Cô bé, vận dụng ta máu tươi lực lượng. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần hướng về phía Cam Lân Vũ quát lên. Cam Lân Vũ ngẩn ngơ, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thúc dục trong cơ thể lưu lại một chút luân hồi máu tươi lực lượng. Nàng ăn rồi Diệp Thần luân hồi máu, lúc này còn không có hoàn toàn tiêu hóa hầu như không còn, còn có một chút lực lượng lưu lại. Cái này một chút luân hồi máu, lập tức bạo phát, mạnh mẽ mênh mông kim quang, từ Cam Lân Vũ trong cơ thể tách thả ra ra. Cái gì? Tinh Đoạn Lãng thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Hắn linh phù phong tỏa, ở luân hồi lực lượng dưới sự xung kích, lập tức liền sẽ tan hết, hoàn toàn phong tỏa không ở Cam Lân Vũ. Phong tỏa thoát khỏi, Cam Lân Vũ chỉ cảm thấy cả người ung dung, tựa hồ có xài không hết lực lượng. Diệp Thần ca ca. Nàng lúc này được cởi tự do, lập tức hất ra Tinh Đoạn Lãng tay, hướng Diệp Thần chạy nhanh đi. Đáng chết nha đầu, ngươi muốn đầu dựa vào luân hồi, cho ta chết. Tinh Đoạn Lãng ánh mắt tàn bạo, bại lộ ý định giết người, quyết đoán thật nhanh. Hắn tình nguyện giết chết Cam Lân Vũ, vậy không thể nhìn cái cô gái này đưa vào luân hồi trong lực. Dẫu sao, vì đào tạo Cam Lân Vũ, Tử Hoàng Tả phái bên này không biết hao phí nhiều ít tài nguyên, cũng không thể trắng trắng tiện nghi người ngoài. Thiên Phú Đoạn Lãng trưởng. Tinh Đoạn Lãng một trưởng bạo giết, như sơn hô hải khiếu, hung hăng hướng Cam Lân Vũ sau lưng đánh, phải đem nàng giết chết tại chỗ. Diệp Thần không kịp cứu viện, kêu lên, chú ý. Cam Lân Vũ ánh mắt sợ hãi, cảm nhận được sau lưng cuồng bạo trường thế, theo bản năng dung hợp luân hồi máu tươi lực, vậy trở tay một trưởng đánh ra, kỳ lân thần quang nổ tung. Phịch. Hai tay va chạm, Tinh Đoạn Lãng rên lên một tiếng, lui về sau ba bước. Cam Lân Vũ chính là ai yêu một tiếng gọi, thân thể chật vật bay ra ngoài. Diệp Thần tung người nhảy lên, trên không đem nàng tiếp lấy, ôm eo của nàng, vững vàng rơi xuống đất, nói, không có sao chứ. Cam Lân Vũ ngơ ngác xuất thần, cảm thụ mình một chút thân thể, vậy không bị thương, chỉ là khí huyết có chút sôi trào hỗn loạn, nhưng cũng không đáng ngại, nói, Diệp Thần ca ca, ta không có sao. Diệp Thần gật đầu một cái, long trảo cách không một trảo, đem chỉ phi huyết vậy bắt trở về, sau đó liền dẫn hai cô gái, cưới toan nghe bay vùn vụt rời đi. Thiên Tâm Bí cảnh truy binh cửa, hoàn toàn không dám đuổi theo. Luân hồi khí thế, liên tử Hoàng Tiên Sơn đều có thể chống lại, nơi nào là bọn họ có thể hàng phục. Tinh Đoạn Lãng sắc mặt rất là khó khăn xem, muốn đuổi giết đi lên, nhưng Diệp Thần đã lợi dụng tiết ngai vàng, bảy trùng trùng vách sắt ngăn trở, lại biến dạng hư không đột đi, hắn muốn truy đuổi cũng không theo đuổi. Kaka, ta quả vặt. Cam Lân Vũ gặp những thuốc kia cỏ, toàn bộ mất, có vẻ đau lòng. Diệp Thần dở khóc dở cười, xem dô đứa nhỏ vậy sờ một cái nàng sừng kỳ lân cùng tóc, nói, không có sao, ngươi muốn quả vặt, ta nơi này thì có nhiều. Vừa nói móc ra mấy chai đan dược, ném cho Cam Lân Vũ, trong lòng vừa âm thầm vui mừng, thật may hắn đã trước thời hạn thu chữ tốt ba bụi cây Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo, muốn đến đủ để chữa trị Diêm Hành Thiên Đạo Tâm vết thương. Cam Lân Vũ bưng vậy mấy chai đan dược, đem nắp bình mở ra, đổ ra viên thuốc, vứt xuống trong miệng ngay, nhất thời ánh mắt lóe sáng, gật đầu liên tục nói, "Ăn ngon, ăn ngon. Ta sau này mỗi ngày đều phải ăn." Diệp Thần bật cười khanh khách, cô gái này thật là tính tình trẻ con, chân thực quá tốt lựa gạt, sau này cũng không cần này nàng luân hồi máu, cho mấy viên thuốc đường hoàn, cũng đủ để thỏa mãn nàng. Lần này thuận lợi bắt được Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo, Diệp Thần trong lòng cảm ơn Cam Lân Vũ, càng cảm ơn Chỉ Phi Huyết. "Chỉ cô nương, lần này vất vả ngươi, đa tạ." Diệp Thần nhìn Chỉ Phi Huyết vậy vết thương chồng chất hình dáng, trong lòng lại có chút áy náy. Thi triển bắt quái thiên đan thuật là nàng chữa trị. Chỉ Phi Huyết thần sắc vắng lặng, nói, không sao, ta đã đáp ứng tiểu thư, phải bảo vệ ngươi, ta có thể vì ngươi dâng hiến hết thảy, bao gồm ta sinh mạng. Nàng lại nhìn xem Cam Lân Vũ, thấy người sau ngày trước thật hồn nhiên, không buồn không lo hình dáng, ánh mắt mơ hồ có chút kích động, tựa hồ hồi tưởng lại mình khi còn bé. Tóm lại bất kể như thế nào, đa tạ. Diệp Thần cảm kích nhìn Chỉ Phi Huyết một mắt, sau đó liền dẫn hai cô gái phá toái hư không, trở lại hành thiên giới. Diệp Thần ca ca, nơi này là địa phương nào? Cam Lân Vũ tò mò nhìn cái thế giới này. Diệp Thần cười nói, nơi này là ta chỗ tu luyện, có thể có chút im lìm, ngươi cùng vị này Phi Huyết tỷ tỷ, về trước đến ta trong hồ lô đi, trong này thế giới mới thật sự là vui. Diệp Thần cầm ra thiên địa hồ, mở ra nắp, một phiến khói dáng toát ra, mơ hồ hiện ra tiên hồ thế giới màu sắc sặc sỡ hư ảnh. Cái này bên trong hồ lô, còn có một cái đại thế giới sao? Cam Lân Vũ đảo trong mắt một vòng, tò mò hỏi. Đúng vậy, bên trong cũng là người tốt, sẽ không lại có người tổn thương ngươi. Diệp Thần cười nói, sau đó liền đem Chỉ Phi Huyết, Cam Lân Vũ và vậy toan nghe thú, cũng nhận được tiên hồ trong thế giới đi. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm dùng chương 8117. Thần Hy Chi Phong. Chương 8117, Thần Hy Chi Phong. Cam Lân Vũ dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, Đa Bảo Thiên Quân giữ tợn gương mặt, đã hiển lộ tà phái ác độc, nàng cũng là rốt cuộc rõ ràng, hiện tại nàng là tuyệt chẳng muốn lại trở lại tà phái trong lãnh địa đi, miễn được bị bắt đi cho Đa Bảo Thiên Quân hầu hạ. Diệp Thần là nàng duy nhất dựa vào. Cũng may Diệp Thần tài nguyên phong phú, phải nuôi như thế một đầu tiên kỳ lân thần thú thiếu nữ, vẫn dễ như trở bàn tay. Thu xếp ổn thỏa Cam Lân Vũ sau đó, Diệp Thần chính là ngự gió bay trở về Diêm Hành Thiên ở cư trú sân nhỏ. Sân nhỏ trước cửa, Diêm Hành Thiên một bên phơi mặt trời, vừa uống rượu, mấy cái người làm ở bên cạnh phục vụ, một bộ ung dung hình dáng. Thằng nhóc này lưu lại rượu, còn uống thật là ngon sao? Diêm Hành Thiên vừa uống rượu, bên phát ra thở dài thỏa mãn, hắn nơi uống rượu chính là Diệp Thần lưu lại, là dùng thiên địa hồ đặc biệt cất tạo, hương vị thật tốt. Tiên bối, nếu là uống thật là ngon, ngươi liền uống nhiều một chút. Diệp Thần cười bay rơi xuống, ngồi ở Diêm Hành Thiên trước mặt, vậy tự mình cho mình rót một chén rượu. A, thằng nhóc ngươi, trở về. Diêm Hành Thiên thấy Diệp Thần bóng người, nhất thời kinh ngạc, còn lấy vì mình uống rượu say nhìn lầm rồi. Hắn lấy là Diệp Thần lưu lại tờ giấy, nói muốn đi ra tìm dược liệu, cần phải rất lâu mới có thể trở về, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy. Tiền bối, ngươi nói cần gì dược liệu mới có thể trị tốt ngươi đạo tâm vết thương? Diệp Thần cười hỏi. Diêm Hành Thiên có chút ý hưng suy yếu nói, Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo, đó là Tử Hoàng Tiền Cung tà phái đặc sản dược liệu, chẳng lẽ ngươi thằng nhóc này còn có thể tìm được Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo sao? Thật ra thì dược thảo này đối Đa Bảo Thiên Quân mà nói, trồng trọt cũng không coi là quá gian nan, thế nhưng lão quỷ một mao không rút ra, là tuyệt đối không thể nào đem dược thảo cho người ngoài, trừ phi động thủ cướp. Ta cướp được. Diệp Thần cắt đứt Diêm Hành Thiên nói chuyện, cầm ra ba bụi cây Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo, bày trên bàn ánh vàng rực rỡ dược thảo, lưu chuyển tiên hy thần mang, phía trên còn dính mắc một ít tiên kỳ lân hơi thở. Đa Bảo Thiên Quân nuôi dưỡng Cam Lân Vũ, trừ mưu đồ gây rối, muốn Cam Lân Vũ hầu hạ bên ngoài, còn nhìn chúng nàng huyết mạch đặc thù. Cam Lân Vũ đặc thù sinh đôi thần thú huyết mạch, nàng hơi thở chính là đào tạo dược liệu linh thực tốt nhất chất dinh dưỡng. Diêm Hành Thiên nhìn vậy ba bụi cây Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo, thần sắc ngây dại. Mặt hắn bàng, phần lớn bị rối bời tóc cùng râu che lại, chỉ có một đôi đen trắng rõ ràng ánh mắt, thấm ra sắc bén tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt dược thảo, con ngươi đều bị dược thảo sáng bóng, nhuộm thành liền màu vàng. Hắn hình như là sợ sẽ bóp nát vậy, nhẹ nhàng cầm lên trong đó một bụi dược thảo, giàn mua bàn tay ở dược thảo ánh sáng giao phó cho hạng, vậy lộ ra một tầng kim quang. Ngươi là làm sao cướp được? Diêm Hành Thiên thanh âm có chút phát run. Chỉ như vậy cướp được? Diệp Thần trả lời tựa hồ là một câu nói nhảm, nhưng thật ra là ở Thiên Tâm Bí cảnh bên trong rất nhiều trắc trở, hắn cũng không biết như thế nào kể. Tóm lại kết cục là tốt, hắn cuối cùng thuận lợi lấy được rồi Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo, hơn nữa không chỉ một bụi tây. Diêm Hành Thiên nhìn trong tay dược thảo, dù gì nói, có dược thảo này, ta đạo tâm là được khôi phục viên mãn, lại cũng không có nửa điểm vết thương, sau đó ta liền có thể. Hắn nói tới chỗ này, ánh mắt từ hỗn loạn mê mang, đổi được thần thái tràn ra, hào hứng vạn trượng, tựa hồ lại lần nữa trở lại năm đó đệ nhất thiên hạ huy hoàng, ngang dọc bãi hạ, nhìn bằng nửa con mắt cả khôn, không thể nhất thế. Diệp Thần đều bị kinh hãi, trước mắt cái này uống rượu lão đầu, thật giống như chợt biến thành một cái hùng phách tiên xuống quân vương. Nhưng cái này cổ khí phách tư thái cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Diêm Hành Thiên ánh mắt rất nhanh liền đang lấp lánh bên trong yên lặng xuống, tất cả mũi nhọn đều là ngồi xuống, chỉ còn lại năm tháng tang thương bi thương, cuối cùng là hàm hồ không rõ lắc đầu một cái, nói: "Thôi, ta đã giả, trở lại đỉnh cấp là tuyệt không khả năng, thuộc về ta thời đại đã qua, nhưng có dược thảo này, chí ít ta sau này có thể thiếu chịu khổ một chút sợ, cuối cùng không cần mỗi ngày đau khổ ho khan, có thể uống thả cửa rượu." Hì hì. Diêm Hành Thiên vừa nói, một bên liền rượu, lại trực tiếp đem ba bụi cây dược thảo, từ ngực một tiếng, toàn bộ nhai bể uống vào. Diệp Thần thấy Diêm Hành Thiên ăn dược thảo sau đó bề ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa, có chút lo âu nói: "Tiền bối, dược thảo này hữu hiệu sao?" Diêm Hành Thiên cười hắc hắc nói: "Đương nhiên là có hiệu quả, nhưng dược liệu phát huy cần phải mấy ngày thời gian, không cần phải gấp gáp, ta đã không sao." Diệp Thần thư ra một hơi, nói: "Vậy thì tốt." Diêm Hành Thiên cảm khái một tiếng, nói: "Không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này trọng tình trọng nghĩa như vậy, lại có thể thật giúp lão đầu tử ta cướp được dược thảo này, lấy Đa Bảo Thiên Quân tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Không có sao, dù sao ta cùng vậy lão tạm mao vốn là có cựu oán." Diêm Hành Thiên gật đầu một cái, sau đó vẫn là có chút cảm trong lòng nói: "Ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy, lao đầu tử ta cũng không có thể trốn, ta chuẩn bị đem ta chọn đời tuyệt học truyền thụ cho ngươi, nhưng chỉ sợ ngươi học không biết." Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói: "Tiền bối, ngươi dự định truyền thụ ta tuyệt học gì?" "Ta luân hồi thiên phú, không kém gì người, chỉ cần ngươi chịu truyền thụ, ta có lòng tin học biết." Diệp Thần giọng tràn đầy tự tin, hắn đúng là vậy có tự tin tư cách. Lấy hắn luân hồi thiên phú, vô luận cái gì võ học thần thông, đều là có thể ung dung lĩnh ngộ. Thái thượng công đức chiến sắp tới, nếu như có tăng lên thực lực cơ hội, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diêm Hành Thiên trầm ngâm một hồi, sau đó hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, nói: "Cùng ta tới." Dứt lời, hắn ngự gió bay lên, đi hành thiên giới trung ương bay đi. Diệp Thần vậy vội vàng đi theo lên, Diêm Hành Thiên mang hắn, lại bay đến vậy Thái Hoàng Chi Sơn trên. Thái Hoàng Chi Sơn trầm hậu cao tuấn, linh khí tiên điều, thác nước phi lưu. "Tiền bối, lại phải ta ở dưới thác nước ngộ đạo sao?" Diệp Thần hỏi. Hắn trước đây ở dưới thác nước ngộ đạo, kiếm đạo mơ hồ có đột phá, Trảm Thiên Cửu kiếm cường đại hơn, thậm chí tự thân tu vi, vậy đột phá đến bách gia cảnh tầng thứ 6 cảnh giới. "Không phải, ta là muốn trực tiếp truyền thụ ngươi một môn võ học, ngươi nhìn cho thật kỹ." Diêm Hành Thiên thần sắc đổi được nghiêm túc, bàn tay hắn nhỏ cầm, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu xanh nếp sống. Đây là? Diệp Thần nhìn vậy một đoàn màu xanh nếp sống, cảm nhận được liền hào hùng không không linh khí chập chờn. Đây cũng là trong truyền thuyết thần Hy Chi Phong, từ Thiên Đế Kim Luân bên trong sản sinh ra vĩ đại thần vật một trong, sớm nhất thuộc về một cái kêu là Hư Phong Linh Tổ viễn cổ đại năng. Sau đó, Hư Phong Linh Tổ bị Chí Cao Cổ Thần đánh bại, cái này thần Hy Chi Phong rơi vào Chí Cao Cổ Thần trong tay, cuối cùng ban cho thần thiên giới, mấy đời truyền thừa đến ta trong tay. Diêm Hành Thiên thanh âm lẩm bẩm, hướng Diệp Thần nói ra cổ xưa bí mật. Diệp Thần hơi cảm thấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy vậy thần Hy Chi Phong năng lượng khí tức, thậm chí ở hắn Tất Hắc Chi Tinh bên trên, vô cùng hùng hồn. "Nhìn cho thật kỹ đi, ta muốn truyền cho ngươi võ học, chính là một môn kiếm pháp." Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quệ tưởng 8118. Thiên tội cổ kiếm bóng dáng. Chương 8118, Thiên tội cổ kiếm bóng dáng. Diêm Hành Thiên ánh mắt đột nhiên ác liệt, trong tay màu xanh nếp sống bạo động, suy suy văng rọi, cuối cùng ngưng tụ thành một cái xanh sâu kín đuổi phong chi kiếm, mũi nhọn hết sức ác liệt, kiếm quang như nửa đêm tảng sáng sau luồng thứ nhất nắng ban mai, chiếu sáng người tinh thần. "Cổ thần đạo, thương thiên tranh viêm." Diêm Hành Thiên một tiếng hét điên cuồng, phong kiếm như điện biểu chém ra, không bất lực tính nổ, lửa đốt mắt tranh ngọn lửa màu đỏ, giống như là kinh thiên sóng biển lật, lan lan từ trên thân kiếm bạo dũng ra, kích động thiên địa mưa gió. Cuối cùng, vậy màu cam sắc hỏa diễm kiếm khí, mang chín tầng trời tội phạt vậy đáng sợ uy nghiêm, hung hăng chém vào Thái Hoàng Chi Sơn trên. Vô anh, Thái Hoàng Chi Sơn chấn động, vô số loạn thạch tung tóe, vậy một cái treo ở núi trước thác nước, rất miễn cưỡng bị chém đứt chạy đi. Thác nước ngừng chảy, sóng nước kích bắn, giữa trời đất quy luật tan vỡ, hư không sụp đổ. Trên trời dưới đất, khắp nơi là màu cam sắc hỏa diễm kiếm khí lưu mang, đặc biệt đổ sộ. Diệp Thần nhìn một kiếm này, trong mắt cũng là toát ra một chút rung động sát thái. Thật là bá đạo kiếm pháp. Đây là vì mai táng luân hồi mà sinh kiếm pháp. Diệp Thần con ngươi co rút lại, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cảm thấy cái này môn kiếm pháp tồn tại, chính là vì mai táng luân hồi, hàm chứa vô cùng là bá đạo cổ thần đạo pháp ý chí, có chí cao cổ thần hơi thở. Ánh mắt không tệ, ngươi đã đoán đúng. Diêm Hành Thiên thanh âm mang một chút vắng lặng ý, trong tay nắm phong kiếm, như cũ thấm ra một chút tác liệt, cả người như có ý định giết người vần quanh. Cái này môn kiếm pháp, tên là Thương Thiên Tranh Viêm, là từ vĩ đại nhất cao nhất thần khí, Thiên Tội Cổ Kiếm bên trong truyền lưu ra. Kiếm pháp này ra đời, chính là vì chém chết luân hồi, cho nên vô cùng bá đạo, long trời lở đất, là năm đó thần tiên giới trấn giới tuyệt học, đặc biệt thâm ảo tinh thâm, liền ta cũng chỉ là luyện thành nửa chiêu. Ngươi muốn tu luyện, cần trước khắc phục luân hồi chôn sợ hãi. Diêm Hành Thiên giải thích. Cửa này Thương Thiên Tranh Viêm kiếm pháp, chính là vì giết chết luân hồi mà sản sinh ra tới, uy lực to lớn, bác đại tinh thâm, tu luyện ngưỡng cửa cực cao. Mà Diệp Thần muốn tu luyện, vậy thì càng khó khăn, bởi vì hắn là luân hồi chi chủ. Cái này môn kiếm pháp là vì mai táng hắn mà tồn tại. Hắn muốn tu luyện, đầu tiên muốn đánh thắng cái loại này sống chết mâu thuẫn sợ hãi. Thật may, Diệp Thần tim công xiển đã sớm chặt đứt, hiện tại hắn thấy Thương Thiên Tranh Viêm kiếm pháp cũng không có gì sợ hãi, chỉ là cảm thấy một cổ cùng mình đạo tâm, hoàn toàn nghịch phản ý chí, đó là chí cao cổ thần ý chí. Như thế nào, ngươi phải học sao? Diêm Hành Tiên cười hỏi nói. Dĩ nhiên phải học. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong tròng mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Cái này môn kiếm pháp, kiếm ý cùng hắn đạo tâm hoàn toàn nghịch phản, nếu như có thể luyện thành nói, hắn đạo tâm chính phản kiểm chứng, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Rất tốt, có quyết đoán. Diêm Hành Tiên cười một tiếng, cầm trong tay Thần Hy Chi Phong Phong kiếm, ném cho Diệp Thần. Thương Thiên Tranh Viêm kiếm đạo bí ẩn, đều ở đây thanh kiếm này bên trong, ngươi thật tốt lĩnh ngộ, ta hao hết trọn đời tâm huyết, chỉ lĩnh ngộ nửa chiêu, liền xem ngươi có thể hay không học thành. Diệp Thần nhận lấy phong kiếm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bàn tay lại bị từng tia ác liệt nếp sống cắt tổn thương, chảy ra máu tươi, hắn không khỏi được, ai yêu, kêu một tiếng. Diêm Hành Thiên cười nói, cẩn thận một chút, thanh kiếm này chính là vĩ đại thần vật, Thần Hy Chi Phong, sắc bén rất, chú ý khống chế nếp sống lưu động, không nên bị thương tổn tới. Diệp Thần gật đầu một cái, thanh kiếm này trên thực tế cũng không phải là kim loại cố thể, mà là do vô số cô đọng nếp sống năng lượng hội tụ mà thành. Những thứ này nếp sống mang so đao kiếm còn muốn ác liệt sát thương, nếu như khống chế không yên nói, nếp sống nổ, mình đầu tiên là phải bị thương. Diệp Thần ổn định tâm thần, vận chuyển linh khí, khống chế nếp sống phép tắc lưu chuyển, phong kiếm năng lượng cuối cùng là ôn hòa xuống, không có lại phản làm bị thương hắn. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, xem ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, nếu như ngươi liền ngưỡng cửa cũng không sợ tới, vậy cũng không cần luyện nữa. Diêm Hành Thiên giọng có chút nghiêm túc nói. Ừm, tiền bối. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Diêm Hành Thiên ừ một tiếng, cười nói, rất tốt, vậy ta trở về uống rượu. Dứt lời, hắn liền xoay người bay khỏi đi. Diệp Thần cầm phong kiếm, sắc mặt vậy ngưng trọng xuống. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó bay đến Thái Hoàng Chi Sơn đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống, tinh thần hồn lực thả ra, thấm vào đến phong kiếm bên trong đi. Oeng. Tinh thần một thấm vào, Diệp Thần lập tức ở phong kiếm bên trong, thấy được một thanh khổng lồ cổ kiếm bóng dáng, đó là Thiên Tội Cổ Kiếm kiếm ảnh. Ngày trước tội cổ kiếm bóng dáng, sắp phạt dọn ra, máu tươi loang lổ, hám động lòng người tâm thần. Thật may, Diệp Thần đã sớm gặp qua Thiên Tội Cổ Kiếm, cũng không có bị ảnh hưởng gì, như cũng duy trì trấn định. Rồi sau đó, hắn chính là thấy ngày trước tội cổ kiếm kiếm ảnh bên trong, lưu truyền ra vô số chữ viết hoa chương. Từng đạo chữ viết cổ xưa hoa chương, tiểu chữ tranh đỏ như lửa, cuối cùng ở trong hư không, hội tụ thành một phiến tranh viêm biển. Diệp Thần ngắm nhìn vậy một phiến tranh viêm biển, nhìn bên trong lững lờ thiêu đốt vô số chữ viết, trong lòng như có sở ngộ. Những cái kia chữ viết, như đại lộ hoa chương, chính là Thương Thiên Tranh Viêm kiếm quyết bí ẩn. Cái này môn kiếm pháp, quả nhiên phức tạp thâm ảo. Diệp Thần nhìn kiếm pháp kia bí ẩn, cũng là cảm thấy cực kỳ tối tăm, cho dù lấy hắn thiên phú, lại cũng khó mà thời gian ngắn lĩnh ngộ, thậm chí liền nói tim cũng không bình thường lay động. Hiển nhiên, cửa này Thương Thiên Tranh Viêm, vì mai táng luân hồi mà ra đời, trong đó ẩn chứa kiếm ý, hoàn toàn cùng Diệp Thần đạo tâm nghịch phản. Diệp Thần tính hạ tâm lai, không ngừng tính toán, cảm nộ kiếm pháp bên trong bí ẩn. Hắn tin tưởng lấy mình thiên phú, bên trong 3 ngày, tất có thể bước vào ngưỡng cửa. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn thiên quệ tưởng 8119. Thái độ. Chương 8119, thái độ. Thời gian từng chút trôi qua, 3 ngày chói mắt liền đi qua. Ngày này, Diêm Hành Thiên ngự gió bay tới, muốn kiểm nghiệm Diệp Thần tiến độ tu luyện, trong tay xách một cái hồ lô rượu, một bên uống rượu, một bên hạ xuống trên đỉnh núi, say nét mặt hớn hở nói, thế nào? Tiểu tử, 3 ngày trôi qua, kiếm pháp kia ngươi có từng mò tới ngưỡng cửa? Diệp Thần ngồi xếp bằng ở đỉnh núi gió thổi dậy tóc hắn cùng quần áo, hiện ra một chút tự nhiên. Có chút hiểu ra. Diệp Thần mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, vậy Thần Hy Chi Phong Phong kiếm đang bày đặt ở trước đầu gối. À, để cho ta xem. Diêm Hành Thiên trong mắt men say, hơi thú liễm, lộ ra một chút tò mò, hắn vậy rất muốn xem, cái này 3 ngày thời gian, Diệp Thần lĩnh ngộ nhiều ít. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đột nhiên đứng dậy, xuất kiếm, lau một cái màu cam sắc lửa cháy mạnh kiếm khí, như phá thiên vậy biểu chém ra, hoành cấp hư không, đem ngàn bước bên ngoài một ngọn núi chém gãy thành hai nửa. Diêm Hành Thiên thấy một màn này, ngẩn ngơ. Diệp Thần một kiếm này, tuy xa xa kém hơn hắn 3 ngày trước mà làm, nhưng bất kể như thế nào, một kiếm này đều đã trương hiện ra Thương Thiên Tranh Viêm kiếm ý uy lực. Nói cách khác, Diệp Thần đã bước chân vào kiếm pháp này ngưỡng cửa. Chỉ cần cho Diệp Thần đầy đủ thời gian, hắn sau này vượt qua Diêm Hành Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Uy lực có chút quá yếu, để cho tiền bối chê cười. Diệp Thần thu hồi phong kiếm, chân mày chặt vặn. Nếu như nói Thương Thiên Tranh Viêm trung cực ý lực, có 100 điểm mà nói, Diêm Hành Tiên có thể phát huy ra 5-6 chục phút, mà Diệp Thần tối đa chỉ có 2-3 phút. Là 100 điểm 2-3 phút, uy lực rõ ràng cho thấy yếu đến đáng thương, cho nên Diệp Thần không hài lòng lắm. Nhưng, Diêm Hành Tiên nhưng là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ cùng hài lòng, nói, ngươi mới vừa luyện 3 ngày, cũng như uy lực này, đã tương đương không tầm thường. Đa tạ khen ngợi. Diệp Thần mỉm cười một tí, sau đó đem phong kiếm đưa tới, nói, tiền bối, vậy Thương Thiên Tranh Viêm kiếm quyết, ta đã toàn bộ ghi nhớ, chỉ là còn cần thời gian cảm ngộ tiêu hóa, thanh kiếm này còn đưa ngươi. Diêm Hành Tiên khoát khoát tay, nói, không cần, ngươi trước giữ lại, từ từ cảm ngộ. Diệp Thần đều được, tiếp tục đem phong kiếm cầm trong tay, trong lòng cũng là âm thầm cảm kích Diêm Hành Thiên. Cái này 3 ngày trôi qua, Diêm Hành Thiên hơi thở so với Di Vãng cũng là tinh thần rất nhiều, hiển nhiên là Thiên Tâm Huyền Hoa Thảo dược liệu đã phát huy, hắn đạo tâm vết thương khôi phục rất nhiều. Tiền bối, ngươi thương thế thế nào? Diệp Thần theo bản năng hỏi. Kỳ hỉ, đã không sao. Diêm Hành Thiên khoát đạt cười một tiếng, sau đó trầm ngâm một hồi, nói, ngươi có thể bên trong 3 ngày lĩnh ngộ Thương Thiên Tranh Viêm, thiên phú này tư chất quả nhiên là khủng bố, ta muốn mang ngươi đi một chỗ, có lẽ có thể để cho ngươi nhanh hơn tinh tiến. Lúc này Diêm Hành Thiên đối Diệp Thần có thể nói là vô cùng quan tâm, là mình đệ tử quan môn vậy đào tạo. Bởi vì Diệp Thần là trọng tình trọng nghĩa, mạo hiểm đem Thiên Tim Huyền Huyễn Cổ mang về cho hắn, hắn tự nhiên cũng là cảm động. Hơn nữa, Diệp Thần thiên phú vô cùng lớn lao, Diêm Hành Thiên cũng có chuyên tâm tài bồi ý, địa phương nào? Diệp Thần hỏi. Diêm Hành Thiên nói, là một cái viễn cổ động phủ, vậy trong động phủ mặt có một vị viễn cổ đại năng lưu lại hơi thở, đối tu luyện tăng thêm to lớn, ngươi nếu là đi đến vậy động phủ tu luyện, ở tháng này trong thời gian, tu vi nhất định có đột phá, đối ngươi thái thượng công đức chiến cũng có lợi. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hỏi, vậy động phủ ở nơi nào? Diêm Hành Thiên chần chờ một tí, nói, ở Thiên Chu giới, là vậy bản nương địa bàn. Diệp Thần nghe nói như vậy, nhất thời cao mày. Thiên Chu giới là Thiên Chu Thiên Quân Nguyện Ly Nhân địa bàn, mà Diêm Hành Thiên cùng Nguyện Ly Nhân ân oán hiểm khích cực lớn. Xa như vậy cổ động phủ, nếu ở Nguyện Ly Nhân trên địa bàn, muốn phải đi tu luyện, tự nhiên không dễ dàng. Diêm Hành Thiên cười hắc hắc cười, nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có một cái biện pháp, có thể để cho vậy bà nương thỏa hiệp, đem địa phương nhường cho chúng ta tu luyện, ngươi cùng ta đi thôi. Vừa nói ở phía trước dẫn đường. Diệp Thần trong lòng kinh nghi không chừng, nói, tiền bối, ngươi thật có biện pháp. Diêm Hành Thiên gật đầu một cái, có chút thần bí cười nói, đi ngươi cũng biết, ta sẽ mở ra một cái điều kiện, để cho vậy bà nương không cách nào cự tuyệt. Diệp Thần trong bụng hồ nghi, cũng không biết Diêm Hành Thiên có cái gì. Lập tức, hắn đem phong kiếm treo ở giữa eo, đi theo Diêm Hành Thiên, trực tiếp biến dạng hư không, đi Thiên Chu giới. Hai người bóng người, một hạ xuống đến Thiên Chu giới, nhất thời kích động thiên cơ, làm được phong vân bạo động, khí lưu lan lan. Cơ hồ là trong phút chốc, Nguyễn Ly Nhân liền mang theo đệ tử Khương Hâm Mã, còn có mười mấy tùy tùng cao thủ, từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở Diệp Thần và Diêm Hành Thiên trước mặt hai người. Diêm Hành Thiên, ngươi tới ta địa giới làm chi? Ngươi muốn chết phải không? Nguyễn Ly Nhân tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Hành Thiên, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần giữa eo treo phong kiếm, nàng thần sắc lại hơi hiện ra một chút dị động. Sú bà nương, ta ngày hôm nay không phải muốn cùng ngươi đánh nhau, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Diêm Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, cười hắc hắc cười, nói, ngươi muốn thương lượng cái gì? Nguyễn Ly Nhân thanh âm mang một chút không nhịn được, cũng không biết Diêm Hành Thiên trong hồ lô muốn bán thuốc gì. Hiện tại coi như ở Thiên Chu giới trên địa bàn, nàng cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể trấn áp Diêm Hành Thiên và Diệp Thần hai người. Trừ phi là cùng Thái Thượng Công Đức chiến bắt đầu, nàng mới có thể bố trí mưu đồ, mượn thế lực khắp nơi, cho hai người chí mạng chèn ép. Ta muốn mượn ngươi xa như vậy cổ động phủ dùng một chút. Diêm Hành Thiên như cũ chắp hai tay sau lưng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, ngươi muốn mượn dùng ta động phủ? Nguyễn Ly Nhân ánh mắt run lên, nàng Thiên Chu giới bên trong, đúng là có một tòa viễn cổ động phủ, lưu lại thâm hậu linh khí di trạch, đối tu luyện rất có ích lợi. Trên thực tế, toàn bộ Thiên Chu giới đều là nàng lấy ra như vậy cổ động phủ di trạch tạo ra. Năm đó Diêm Hành Thiên bị bạn thân Xích Tiêu Tử phản bội, người bị thương nặng, cũng là Nguyễn Ly Nhân mượn dùng vậy động phủ di trạch, là hắn chữa trị. Nguyễn Ly Nhân môn hạ có 4 người đệ tử, bao gồm tiên nữ ở bên trong, đều nhận được xa như vậy cổ di trạch tân huệ. Hôm nay tiên nữ trọng thương, Nguyễn Ly Nhân muốn Diệp Thần đoạn tuyệt nhân quả, cũng không sợ tiên nữ bị thương nặng không trị, chính là bởi vì có xa như vậy cổ động phủ tồn tại, nàng có thể đem tiên nữ đón về tới, tạm thời kéo dài tính mạng. Vậy động phủ linh khí di trạch, dùng một phần, thiếu một phần, coi như là lúc bình thường, Nguyễn Ly Nhân cũng bỏ không được tùy tiện mở cửa. Hôm nay Diêm Hành Thiên lại có thể vừa mở miệng, liền muốn mượn dùng, quả thực để cho nàng ra ý liêu. Ngươi mượn dùng ta động phủ, là muốn cho thằng nhóc này tu luyện. Nguyễn Ly Nhân liếc mắt một cái Diệp Thần, nhìn xem bên hông hắn phong kiếm, cảm nhận được liền một cổ không so tầm thường hơi thở, lại nói, ngươi lại có thể đem vậy Thương Thiên Tranh Viêm tuyệt học, vậy truyền thụ cho thằng nhóc này. Hắn học được biết sao? Diêm Hành Thiên cười hắc hắc, nói, ngươi đây cũng không cần quản, chỉ cần ngươi cầm động phủ cho ta mượn liền có thể. Nguyễn Ly Nhân hừ một tiếng, nói, không thể nào, ta xa như vậy cổ động phủ linh khí di trạch, vô cùng là chân quý, ta làm sao có thể để cho các ngươi hai cái người ngoài đi cướp đoạt. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quệ tường 8120. Yêu cầu. Chương 8120, yêu cầu. Diêm Hành Thiên cười nói, ta không đi, chỉ là thằng nhóc này đi vào mà thôi, hắn vào bên trong tu luyện, ta ở bên ngoài trông nom, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau khi chuyện thành công, ta có thể đem thần hy chi phong đưa cho ngươi, tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi. Nguyễn Ly Nhân mắt đẹp co giúp một cái, ánh mắt bắn về phía Diệp Thần giữa eo treo phong kiếm, có chút không thể tin nói, ngươi chịu cầm thần hy chi phong đưa cho ta. Diêm Hành Thiên gật đầu một cái, nói, không sai, thần hy chi phong, cái này vĩ đại thần vật, có vô cùng là mênh mông năng lượng, hơn nữa đã từng là thần tiên giới trấn giới thần khí, sau lưng ẩn chứa địa mạch ý chí, phong thủy khí vận, tín ngưỡng lực lượng, lại là không thể lường được. Ta biết ngươi một mực rất lưu luyến cái này thần hy chi phong, muốn đem chiếm đoạt, chứng đạo tiên đế, hôm nay ta đưa cho ngươi là được. Diêm Hành Thiên nói chuyện đến cuối cùng, giọng lại có chút thê lương. Thật ra thì năm đó, Nguyễn Ly Nhân chịu cùng hắn chung một chỗ, cũng có rất lưu luyến thần hy chi phong ý niệm. Thần hy chi phong, cái này vĩ đại thần vật, đã vượt qua giống vậy thần vật, hàm chứa chí cao cổ thần ý chí, bên trong thậm chí phong tồn hoàn chỉnh thương thiên tranh viêm kiếm quyết, linh khí vô cùng là bằng bạc. Lấy Nguyễn Ly Nhân tu vi, nếu như nàng có thể cắn nuốt hết thần hy chi phong, thậm chí có cơ hội chứng đạo tiên đế. Cái này thế gian tiên đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một tôn đều là vô cùng vinh dự tồn tại. Tiên đế cảnh giới, là vô số võ giả mơ tưởng cầu mong chung cực, Nguyễn Ly Nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diêm Hành Thiên lại có thể bỏ được hy sinh thần hy chi phong, cũng phải đem Diệp Thần đưa vào độc phủ. Ngươi vì cái thằng nhóc này, lại có thể bỏ được hy sinh như vậy. Nguyễn Ly Nhân rung động thật sâu, vừa tức giận cùng ghen tị. Năm đó nàng từng sát phí khổ tâm, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn để cho Diêm Hành Thiên cầm thần hy chi phong đưa cho nàng, nhưng Diêm Hành Thiên từ đầu đến cuối không chịu. Bởi vì cái này thần hy chi phong chính là thần thiên giới chấn vật, ngang hàng là Diêm Hành Thiên mạch máu căn cơ sở tại, một khi mất, đối Diêm Hành Thiên đã kích to lớn. Nhưng hiện tại, Diêm Hành Thiên vì Diệp Thần, lại có thể bỏ được hy sinh thần hy chi phong, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nguyễn Ly Nhân bên người đệ tử, Khương Hâm mà, còn có vậy mười mấy tùy tùng võ giả, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ tự nhiên biết thần hy chi phong trọng yếu, Diêm Hành Thiên lại có thể bỏ được đưa tiễn, hy sinh tuyệt đối là to lớn. Diệp Thần nhìn đám người khiếp sợ diễn cảm, cũng là một hồi lộ vẻ xúc động. Lòng hắn muốn, xem ra cái này thần hy chi phong, giá trị so ta tưởng tượng còn to lớn hơn rất nhiều. Diêm Hành Thiên nhưng là mặt không đổi sắc, một bộ không câu chấp khoát đạt hình dáng, nhìn Nguyễn Ly Nhân cười nói, như thế nào, ta cầm thần hy chi phong thành tựu điều kiện, ngươi có chịu hay không mượn dùng vậy độc phủ? Nguyễn Ly Nhân trong đầu nghĩ, thần hy chi phong quý trọng như vậy, chớ nói mượn dùng độc phủ, chính là ta cầm toàn bộ động phủ đưa cho ngươi, ta cũng là kiếm. Ngoài mặt tỉnh mơ, hừ một tiếng, nói, thôi, ta cho ngươi mượn dùng chính là, nhưng ngươi phải dùng đạo tâm thể, cùng thằng nhóc này kết thúc tu luyện, ngươi nhất định phải cầm thần hy chi phong cho ta. Diêm Hành Thiên cười nói, không thành vấn đề. Lập tức thuận tiện lấy đạo tâm thể, quyết định khế ước. Nguyễn Ly Nhân mừng thầm trong lòng, nhìn Khương Hâm mà một mắt, nói, Hâm Nhi, ngươi mang luân hồi chi chủ đi viễn cổ độc phủ, ngươi vậy thuận tiện ở bên trong tu luyện đi. Cái này phân phó là có để cho Khương Hâm mà giám sát Diệp Thần ý, Nguyễn Ly Nhân là sợ Diệp Thần làm loạn. Khương Hâm mà trong lòng đại hỉ, nói, dạ, sư phụ. Nàng suy nghĩ mình vậy có thể đi vào độc phủ, liền có thể thừa dịp cái này cơ hội thật tốt tu luyện. Đứa nhỏ, ngươi cùng để ta đi. Khương Hâm mà nhìn Diệp Thần, nói. Diệp Thần vẻ mặt hơi có chút phức tạp, nhìn Diêm Hành Thiên một mắt. Diêm Hành Thiên nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi muốn hy sinh thần hy chi phong, thật không có chuyện gì sao? Diêm Hành Thiên nói, chính là một kiện thần vật thôi, không coi vào đâu. Ta địa giới trên không phải còn có một tòa Thái Hoàng Chi Sơn sao? Diệp Thần trầm mặt xuống, hắn biết thần hy chi phong giá trị, khẳng định xa xa ở Thái Hoàng Chi Sơn bên trên. Nhưng Diệp Thần không hề biết thần hy chi phong cụ thể giá trị, hơn nữa Diêm Hành Thiên cũng cùng Nguyễn Ly Nhân tới giữa, quyết định khế ước, hắn tự nhiên bất tiện dài dòng nữa. Đa tạ tiền bối, như ta tu luyện thành công, ta sau này cho nhiều người cất tạo rượu ngon. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn, biết Diêm Hành Thiên không thích cái khác, chỉ thích uống rượu, cho nên nói muốn cho nhiều hắn trưng cất rượu, thành tựu báo đáp. Diêm Hành Thiên vui vẻ cười to, nói, vẫn là ngươi thằng nhóc này hiểu ta. Thôi, mau đi đi, chờ ngươi đi ra, chúng ta lại uống đã một phen. Diệp Thần trong lòng nhiệt huyết dâng lên, nói, được. Lập tức, Diệp Thần đi theo Khương Hâm mà, đi Thiên Chu giới trung ương bay đi. Nguyễn Ly Nhân nhìn hai người rời đi bóng người, lại thấy Diệp Thần giữa eo treo thần hy chi phong, hờ hững nhìn Diêm Hành Thiên một mắt, nói, ngươi thanh thần khí giao cho hắn giữ, sẽ không sợ hắn trộm chạy sao? Diêm Hành Thiên tháo xuống bên hông hồ lô rượu, ngưỡng hầu uống một hớp rượu, thoải mái than thở một tiếng, nói, làm sao có thể, thằng nhóc kia là người, ta còn tin được. Nguyễn Ly Nhân hừ một tiếng, nói, ngươi chính là bởi vì quá dễ dàng tin tưởng người, mới luân lạc tới ngày hôm nay tình cảnh này. Diêm Hành Thiên sắc mặt cứng đờ, nhớ tới năm xưa ở Thái Thượng Công Đức Chiến, bị bạn thân phản bội chuyện, diễn cảm có chút khó khăn xem, sau đó lắc đầu nói nhỏ, vậy tiểu tử không cùng, ta tuyệt đối tin tưởng hắn. Nguyễn Ly Nhân từ chối cho ý kiến, nói, hy vọng hắn đừng phản bội ngươi. Lúc này, Diệp Thần đi theo Khương Hâm mà, bay đến Thiên Chu giới trên thế giới ương. Thiên Chu giới phần lớn địa phương cũng bao phủ ở khói mù cùng chướng khí bên trong, một phiến mờ tối, nhưng cái này trung ương chi địa, nhưng là tiên khí nô lên, hà thải thiên điểu, đỏ nghe lăn lăn ngất trời, khí tượng đặc biệt bằng bạc. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quệ tưởng 8121. Ta đang vẽ bên trong. Chương 8121, ta đang vẽ bên trong. Chỉ gặp một phiến tiên sơn núi lớn, liên miên ngàn dặm, trong đó phi hạc lưu vân, tiên thú bút đầu, linh khí dồi dào, sức sống dồi dào. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái, khen, tốt một tòa tiên sơn đạo phủ. Chỗ tòa này đạo phủ, linh khí di trạch quả nhiên là mười phần dồi dào. Diệp Thần còn cảm nhận được liền một chút không không năng lượng chập chờn. Hiển nhiên, chỗ tòa này động phủ đã từng là chủ nhân, tuyệt đối là đến từ không không thế giới, tu vi cực kỳ cường hãn. Khương Hâm mới nói, chỗ này là ta Thiên Chu giới cấm địa, nếu như không phải là mệnh lệnh của sư phụ, không ai dám đến gần. Động phủ này bên trong linh khí di trạch, hấp thu một phần, liền ít đi một phần, khôi phục cực kỳ khó khăn, ngươi vào đi tu luyện sau đó, phải chú ý tiết chế, nếu là chiếm đoạt linh khí quá nhiều, thương tổn liền địa mạch căn cơ, ta cái đầu tiên đuổi ngươi đi ra ngoài. Nàng giọng nói có chút lạnh khốc, thật ra thì cũng không hoan nghênh Diệp Thần cái này người ngoài. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, yên tâm, ta sẽ chú ý đúng mực. Nói xong, Diệp Thần liền ngự gió bay xuống đi xuống, hạ xuống một tòa linh sơn trên đỉnh núi, lấy ra nắng ban mai phong kiếm, ngồi xếp bằng, vận chuyển huyết mạch, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hô hô hô. Trung quanh thiên địa linh khí, liền từng luồng đi Diệp Thần trong cơ thể vào tới. Diệp Thần giống như là một cái như vòng xoáy vậy, đem trung quanh thiên địa linh khí cũng nhanh chóng hấp dẫn đi vào. Mà đây cổ hấp thu cũng không có liên quan đến địa mạch linh khí căn cơ, cũng không có đả thương tổn địa mạch. Khương Hâm mà thấy vậy, cũng là gật đầu một cái, âm thầm cục, tên này, vậy coi là hắn thông minh, không có quá mức của ngông. Nàng thấy trung quanh thiên địa linh khí đều bị Diệp Thần hấp thu hết, mình không thể làm gì khác hơn là bay đến trên một ngọn núi khác, vậy yên lặng ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Khương Hâm mà còn trong bóng tối giám thị Diệp Thần, rất sợ hắn sẽ có cái gì phá hư động tác. Nhưng dần dần, Khương Hâm mà vậy đắm chìm vào trạng thái tu luyện bên trong, quá mức cho tới quên mình bước, cũng không đoái hoài được Diệp Thần. Chỗ tòa này tiên sơn trong động phủ linh khí, 10 phần đậm đà, hơn nữa hàm chứa không bất lực tính, thậm chí còn có một chút viễn cổ đại năng ý chí di trạch, đối tu luyện tăng thêm lớn vô cùng. Diệp Thần yên lặng ngồi xếp bằng, ở trung quanh thiên địa linh khí bồi bổ hạ, hắn đầu óc cũng là thanh tỉnh trước đó chưa từng có, đối thương thiên tranh viêm kiếm pháp linh ngộ, càng một bước sâu hơn. Rất tốt, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện tiếp, cùng thái thượng công đức chiến bắt đầu, ta thực lực tất có thể lần nữa đột phá. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, không ngừng suy nghĩ thương thiên tranh viêm kiếm pháp tinh túy đang cảm ngộ tu luyện lúc đó, Diệp Thần chợt nghe trong hư không truyền ra một đạo như có như không thanh âm. Vậy thanh âm yếu ớt như mộng nghệ, nhưng dần dần liền đổi được rõ ràng, truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần nghe rõ ràng, là có một giọng dàn mùa ở trầm thấp la lên. Xin hỏi, các hạ là luân hồi chi chủ sao? Diệp Thần nghe rõ thanh âm này, khó hiểu cảm thấy da đầu có chút tê dại, tựa như nghe được thần ma nói nhỏ, trong lòng sản sinh ra một cổ không thể danh trạng kinh hãi. Cũng may hắn đạo tâm bền bỉ, ngay tức thì liền tỉnh hồn lại, khôi phục bình tĩnh, mở mắt ra, quét nhìn chung quanh hư không, trầm giọng nói, là ai? Thanh âm kia trầm mặc một tí, nói tiếp, ta là ai, ngươi tới liền biết, ngươi có thể hay không xuống tụ họp một chút? Diệp Thần cẩn thận nhận, nghe được cái này thanh âm tựa hồ là từ vách núi hạ chuyển tới, trong lòng rất là tò mò, không biết chủ nhân của thanh âm này rốt cuộc là ai. Hắn có chút chần chờ, không biết đối phương thiện hay ác đang chần chờ lúc đó, Diệp Thần lại bỗng nhiên cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, Hoang lão bóng người lại có thể bay ra. Hoang lão? Diệp Thần có chút kinh ngạc kêu một tiếng, cũng không nghĩ tới Hoang lão sẽ hiện thân. Coi như là trước Diêm Hành Tiên, mời Hoang lão uống rượu, hắn đều không từng xuất hiện qua. Hoang lão nghe được thanh âm kia, hiện lộ ra một chút ngạc nhiên, dù gì nói, chẳng lẽ là hắn? Diệp Thần nói, Hoang lão, ngươi biết thanh âm này là ai? Hoang lão thần sắc nghiêm trọng, hình như là cảm thấy có chút không dám tin tưởng, nói, thằng nhóc, ngươi đi xuống xem, vậy người sau lưng rất có thể là một vị cổ xưa đại năng, tu vi so sánh thời kỳ tột cùng ta, có thể cũng sẽ không kém phân nữa. Diệp Thần một hồi giật mình, phải biết, Hoang lão nhưng mà đã từng là vạn giới năm giữ, là vượt qua Diêm Hành Thiên tuyệt đối cường giả đã từng là Diêm Hành Thiên, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thần thiên giới giới vương. Nhưng, hắn mắt thấy Hoang lão quật khởi, cũng phải thối vị tránh để cho mũi nhọn, có thể gặp Hoang lão khủng bố. Mà hiện tại, Hoang lão lại nói, thanh âm kia sau lưng chủ nhân, rất có thể không thua gì với hắn. Diệp Thần nhất thời dâng lên nồng nặc hứng thú, vậy muốn biết thanh âm kia sau lưng chủ nhân, rốt cuộc là ai? Hắn lúc này từ vách núi trên nhảy xuống, dọc theo thanh âm phát ra địa phương tìm kiếm. Trên một đỉnh núi khác, Khương Hâm mà hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện trong thế giới, không lưu ý đến Diệp Thần hướng đi. Nàng không hề lo lắng Diệp Thần sẽ có khác thường cử động, dẫu sao nơi này là Thiên Chu giới, bất kỳ giáp tâm không thể dò được phá hoại cử động, cũng sẽ kích động thiên cơ, không che giấu. Diệp Thần dọc theo thanh âm kia, rất nhanh ở giữa sườn núi, tìm được một cái hang núi. Hắn miêu thân thể, chui vào trong hang núi. Chỉ gặp cái hang núi này, khắp nơi đều là khai thác và vận chuyển dấu vết, thứ gì cũng không có. Diệp Thần trong đầu nghĩ, trong sơn động này, trước kia có thể có cái gì viễn cổ bảo bối, nhưng muốn đến đều bị Thiên Chu giới người cầm đi. Cái này phiến tiên sơn động phủ, linh khí di trạch như vậy rồi rào, Nguyễn Ly Nhân khẳng định sẽ không bỏ qua bất kỳ một xó xỉnh nào. Diệp Thần phỏng đoán, toàn bộ tiên sơn động phủ đều bị Nguyễn Ly Nhân đào một mét, tìm tòi trăm ngàn lần, không khả năng sẽ có bảo bối gì bỏ sót, sơn động này chính là tốt nhất làm chứng. Người ngoài muốn sửa mái nhà rột, đó là tuyệt đối không thể nào. Luân hồi chi chủ, người tới. Trong hang núi, lại truyền ra vậy thanh âm giản mua. Diệp Thần ngắm nhìn một phía, lại không bắt được cái gì khác thường hơi thở, kinh nghi bất định hỏi, tiền bối, ngươi ở nơi nào? Thanh âm kia nói, ta đang vẽ bên trong, ngươi đi vào tụ họp một chút. Họa, nơi nào có họa? Diệp Thần nhưng là ngạc nhiên, bởi vì hắn xem lần chung quanh, trừ núi đá bụi đất, cỏ dại dây leo trên, thứ gì cũng không nhìn thấy. Sơn động này bên trong có giá trị không giá trị đồ, đều bị Thiên Chu giới rời trống, liền một tờ giấy đều không lưu lại, đừng nói là vẽ. Thanh âm kia nói, ở ngươi trước mặt là một bức bích họa, nhìn thấy không? Ngươi đi vào, nhập giới chú ngữ là. Truyền Diệp Thần một đoạn ngắn gọn thần chú. Diệp Thần cẩn thận vừa thấy, quả nhiên liền thấy trước mặt trên vách núi có một bức cổ xưa bích họa, bị cỏ dại che, trên bích họa hơi nước ướt át. Bởi vì năm tháng bể dâu, niên đại quá lâu xa, bích họa màu sắc đã sớm rút đi, đổi được vô cùng ảm đạm, nếu như không phải là cẩn thận xem xét nói, căn bản không phát hiện được. Diệp Thần xé ra cỏ dại, sờ một cái trên bích họa rõ xám, chỉ gặp cái này bức bích họa, hội họa trước một màn triều bái cúng tế tình cảnh, thật nhiều tín đồ, ở cúng bái một vòng mặt trời gay gắt. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quệ tưởng 8122. Trùng Dương chân nhân. Chương 8122, Trùng Dương chân nhân đó không phải là thông thường mặt trời gay gắt, xem hình dáng tựa hồ là Thiên Đế Kim Luân. Diệp Thần thấy được vô số tín đồ màng bái Thiên Đế Kim tua cảnh tượng, trong lòng lại là hồ nghi cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nói thanh âm kia sau lưng chủ nhân cũng giống Hoang lão như vậy, là tán người thần tộc sao? Thanh âm kia thúc giục, vào đi, trên mình ngươi mang thần của ta vật, tất nhiên là ta người có duyên. Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng một hồi kinh ngạc, theo bản năng nhìn xem giữa eo treo nắng ban mai phong kiếm, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ thanh âm này sau lưng chính là Thần Hy Chi Phong chủ nhân, Hư Phong Linh Tổ. Hắn nghe Diêm Hành Thiên nói qua, Thần Hy Chi Phong sớm nhất thuộc về một cái kêu là Hư Phong Linh Tổ viễn cổ đại năng. Sau đó, Hư Phong Linh Tổ bị Đà Đế cổ thần đánh bại, Thần Hy Chi Phong cũng bị cướp đi, chuyển thừa cuối cùng đến Thần Thiên Linh Giới. Hôm nay đâu đâu vòng vo một chút, Thần Hy Chi Phong ở Diệp Thần trong tay, tựa hồ có dũng khí trong chỗ u minh số mạng, ở thúc đẩy hết thảy vậy. Diệp Thần trong lòng ở ngay lập tức tới giữa, lóe lên vô số ý niệm, rồi sau đó ở bích họa trước, nhẹ nhàng tụng niệm vậy thanh âm thần bí truyền thụ cho nhập giới thần chú. Thần chú mới vừa niệm rơi, Diệp Thần liền cảm thấy, bích họa tựa hồ vặn mèo, một cổ cường đại lực lượng từ phía trên tản mắt ra, rất miễn cưỡng đem hắn thân thể kéo nhập bích họa trong thế giới đi. Diệp Thần thức tỉnh tinh thần, toàn bộ tinh thần đề phòng, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hắn đi tới một phiến vô cùng hoang vu trong thế giới đi. Cái này phiến hoang vu thế giới, khắp nơi đều là rõ cát, không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, vậy không có chút nào thiên địa linh khí chập chờn, một phiến tĩnh mịch ở đầy trời trong báo cát. Diệp Thần thấy được một cái run rẩy ông già, quần áo lam lũ, cả người vết thương, chống gậy, từ đằng xa trên gò cát, từng bước một đi tới. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Vậy ông già một bộ hành tương tiểu một hình dáng, đã là gần đất xa trời, hơn nữa trên mình vết thương cũng phân bố, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên, lại khắp nơi là đao kiếm vết sẹo, hình dáng xấu xí dữ tợn, giọng vậy vô cùng bể râu. Luân hồi mộ địa bên trong, hoang lão gặp được cái này ông già, nhất thời thanh âm trầm xuống, nói, quả nhiên là hắn, ngày xưa tán thần tộc cao cấp đại năng, Hư Phong Linh Tổ, không nghĩ tới hôm nay lại mải mòn luân lạc đến đây. Giọng tràn đầy huyền chuyển cùng tiếc nuối. Diệp Thần nghe được hoang lão mà nói, trong bụng khiếp sợ. Cái này ông già, quả nhiên chính là trong truyền thuyết Hư Phong Linh Tổ. Tiền bối, ngươi chính là Hư Phong Linh Tổ. Diệp Thần hướng vậy ông già chắp tay một cái, hỏi, ngươi lại có thể nhận được ta? Vậy ông già khá để ý bên ngoài, sau đó lại cười nói, là ta đệ tử Nam Cung Lăng nói cho ngươi chứ. Diệp Thần trong chốc lát không phản ứng kịp, theo bản năng hỏi, Nam Cung Lăng là ai? Lão giả kia nói, chính là Đan Thanh Giới Đan Thanh Tiên Tông tông chủ, hắn vậy cả người sơn thủy mực vẽ thần thông, đều là ta truyền thụ cho. Diệp Thần nhất thời tỉnh ngộ lại, vẻ ngạc nhiên sâu hơn Đan Thanh Tiên Tông tinh thông sơn thủy mực vẽ thần thông, có thể lấy bút mực diễn hóa muôn vàn khí tượng, chỉ là Diệp Thần không nghĩ tới, lúc đầu những thứ này thần thông là xuất xứ từ cái này ông già. Vậy Đan Thanh Tiên Tông tông chủ lại là cái ông cụ này học trò. Tiền bối, ngươi thân phận cũng không phải là Đan Thanh Tiên Tông cho biết, mà là Diệp Thần do dự muốn không cần nói ra hoang lão tiên chữ, trong cơ thể luân hồi mộ địa cũng đã chấn động đứng lên, hoang lão bóng người bay ra, mênh mông uy nghiêm kích động hư không, thanh âm mang một chút bể râu cùng lạnh lùng nói, là ta nói cho hắn. Vậy ông già thấy hoang lão, trong chốc lát không dám tin tưởng mình ánh mắt, ngẩn ngơ, sau đó lẩm bẩm nói, hoang tự tại, lại là ngươi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hoang lão, giọng nói thổn thức, không nghĩ tới ngày xưa hoang tộc thiên tài, hôm nay lại mài mòn già yếu đến đây, và ta như nhau, đều được lao đầu tử lạc, ha ha. Hoang lão lạnh nhạt nói, nhân thế bể râu, già nua mài mòn ở khó tránh khỏi, Hư Phong Linh Tổ, ta lấy vì ngươi đã chết. Hư Phong Linh Tổ cười nói, ta cái này lao xương, còn không như vậy dễ chết, ho. Hu hu. Lúc nói chuyện làm động tới vết thương cũ, một hồi ho kịch liệt, đầy mặt đao xẻo nếp nhăn đều run rẩy động, lộ vẻ được đáng sợ hết sức. Dừng một chút, Hư Phong Linh Tổ đục ngầu ánh mắt, nhìn về Diệp Thần, nói, ta ở trên người hắn, cảm nhận được liền thiên đế kim tua hơi thở, chúng ta tán thần tộc cao nhất thần khí, đã bị hắn chấp trường sao. Hoang lão nói, không phải, trước mắt khống chế thiên đế kim tua người, là Nhâm Phi Phạm. Hư Phong Linh Tổ bấm ngón tay tính toán, dù gì nói, Nhâm Phi Phạm. Luân hồi hộ đạo giả sao? Đó cũng coi là luân hồi trận doanh, không nghĩ tới chúng ta tán thần tộc chí tôn, cuối cùng là đem cao nhất thần khí, phó thác cho luân hồi. Hắn giọng nói bên trong mang vô tận tổn thức, bởi vì vào năm đó, hắn là tán thần tộc cao cấp đại năng, là gần gũi nhất thiên đế kim vua người. Diệp Thần nghe được lời hắn bên trong, nhắc tới tán thần tộc chí tôn, nhất thời trong lòng động một cái, hỏi: "Tiền bối, các ngươi tán thần tộc chí tôn, có phải hay không một cái kêu là Tôn Di cô gái?" Trước mắt, Tôn Di bị kẹt ở Thiên Ma tinh hải bên trong. Diệp Thần hoài nghi tới, bị kẹt ở bên trong, rất có thể là Tôn Di tương lai thân, cũng không phải là hiện tại thân. Bởi vì theo lý mà nói, thế giới hiện thật Tôn Di, không thể nào chạy đến không không lúc nào không bên trong mới đúng. Hư Phong Linh Tổ nhướng mày một cái, nói: cái gì Tôn Di, ta chưa từng nghe qua người này, ta tán thần tộc chí tôn không phải cái gì người phụ nữ, mà là ở thế giới hiện thật cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, hắn chính là Tử Hoàng Tiền Cung chính phái lãnh tụ Trùng Dương chân nhân. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, tán thần tộc chí tôn chính là Trùng Dương chân nhân? Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ sẵn trường 8123, dư sức có thừa. Chương 8123, dư sức có thừa. Tử Hoàng Tiên Cung phân chia tránh tà hai phái, tà phái lãnh tụ là Đa Bảo Thiên Quân, mà chính phái lãnh tụ tên là Trùng Dương chân nhân. Diệp Thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thần bí kia tán thần chí tôn lại chính là Trùng Dương chân nhân. Hư Phong Linh Tổ nói, đúng vậy, ta tán thần tộc chí tôn chính là Trùng Dương chân nhân tương lai thân. Hoang lão nhướng mày một cái, cũng là ngạc nhiên, nói, lúc đầu lại là Trùng Dương chân nhân sao? Diệp Thần nói, Hoang lão, ngươi cũng không biết các ngươi tán thần tộc chí tôn thân phận sao? Hư Phong Linh Tổ ha ha cười một tiếng, hơi có chút đắc ý nói, chí tôn thân phận vô cùng là thần bí, người bình thường cũng không biết, năm đó ở tán thần tộc bên trong cũng chỉ có mấy cái cao cấp trưởng lão biết, trong đó bao gồm ta, nhưng không hề bao gồm hoang tộc. Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, liền liền thân đồ huyền nhi tương lai thân cũng không biết tán thần chí tôn thân phận cụ thể, hoang lão không biết cũng là bình thường. Hoang lão trầm giọng nói, Hư Phong Linh Tổ, ngươi tiết lộ chí tôn thân phận sẽ không sợ kích động thiên cơ bị người ngoài phát hiện sao? Hư Phong Linh Tổ khoát tay một cái, nói, không sao, Trùng Dương chí tôn nếu đã đem thiên đế kim luân phó thác cho luân hồi trận doanh, vậy muốn đến cũng có thoái ẩn ý, hắn thân phận đã không trọng yếu, tiết lộ vậy không quan hệ. Diệp Thần tâm tư hơi có chút hỗn loạn, lại là một hồi vui mừng. Tán thần tộc chí tôn lúc đầu không phải Tôn Di, nhân quả dây dưa cuối cùng không như vậy phức tạp. Tôn Di không có tương lai thần, nàng vậy là độc nhất vô nhị tồn tại, bị kẹt ở Thiên Ma tinh hải bên trong, chính là thế giới hiện thật bên trong duy nhất nàng. Diệp Thần cũng không biết Tôn Di là làm sao đánh rơi đến Thiên Ma tinh hải bên trong đi, nhưng bất kể như thế nào, bây giờ biết liền Tôn Di cùng tán thần tộc không liên quan, hắn tâm lý nghi vấn cuối cùng là đạt được giải quyết. Thư Phong Linh Tổ nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Hoàng lão, nói: "Các ngươi hôm nay cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đánh nhau, phương đó càng chiếm thượng phong. Vũ Hoàng Cổ Đế chính là tương lai đả đế cổ thần, là cổ thần chủ, không chỉ là luân hồi kẻ địch, cũng là Hư Phong Linh Tổ kẻ địch." Diệp Thần suy nghĩ một tí, liền nói: "Ta luân hồi trận doanh, cùng vạn khư Vũ Hoàng tới giữa, hôm nay coi như là lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vốn là Vũ Hoàng Cổ Đế, ăn cắp tương lai người tu vi, thức tỉnh cổ thần huyết mạch, đó là ổn chiếm thượng phong. Nhưng sau đó, luân hồi trận doanh bên này, Nhân Vi Phàm chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, Lã Tà Thần tấn thăng Thiên Đế, thế lực của song phương lại lần nữa trở lại cân bằng. Bây giờ tình huống là lẫn nhau giằng co, có kiêng kỵ, Diệp Thần không dám đi vạn khư địa giới, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không dám xúc phạm luân hồi địa giới, hai bên đều đang đợi cơ hội. Mà đây cái cơ hội, rất nhanh thì đến, đó chính là Thái Thượng Công Đức Chiến. Chỉ cần ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, đoạt được hạng, thậm chí đoạt quốc, vậy có thể có được đại khí vận thiên thân, đánh vỡ thăng bằng, chiếm cứ ưu thế địa vị." Hư Phong Linh Tổ gật đầu một cái, nói: "Có thể cùng Vũ Hoàng Cổ Đế lực lượng tương đương, các ngươi luân hồi trận doanh, quả nhiên là không giống bất thường. Nhớ năm đó, ta đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai thân, không còn sức đánh trả chút nào, không ra 10 chiêu liền bị đánh bại, thậm chí liền thần vật đều bị cướp đi." Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Diệp Thần bên hông nắng ban mai phong kiếm. Diệp Thần có chút do dự, nói: "Tiền bối, cái này Thần Hy Chi Phong." Tuy nói Thần Hy Chi Phong, lúc ban đầu chủ nhân chính là Hư Phong Linh Tổ, nhưng hiện tại cái này thần vật đã thuộc về Diêm Hành Thiên, là Diêm Hành Thiên đồ, Diệp Thần cũng không quyền qua loa xử trí. Hư Phong Linh Tổ cười nói: "Đừng lo lắng, ta không phải muốn hỏi ngươi lấy lại thần vật, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện." Diệp Thần hỏi: "Chuyện gì?" Hư Phong Linh Tổ trong mắt đục ngầu, đột nhiên đổi được tinh mang lóe lên, nói: "Ta muốn ngươi thay ta trả thù." Diệp Thần nói: "Trả thù?" Hư Phong Linh Tổ thanh âm lạnh lùng nói: "Đúng vậy, năm đó ta bị Đà Đế cổ thần đánh bại, người bị trọng thương, một đường chạy nạn đến chỗ này, muốn kinh doanh đạo phủ, dựa vào thiên địa khí vận chữa thương, nhưng cuối cùng không chống nổi Đà Đế cổ thần thiên tội uy nghiêm, cuối cùng ta cũng chỉ có thể mở ra một cái trong tranh thế giới, kéo dài hơi tàn đến nay." Nhắc tới chuyện cũ, Hư Phong Linh Tổ giọng bên trong như cũng tràn đầy không cam lòng và tiếc nuối. Bên ngoài tòa kia Tiên Sơn Đạo phủ chính là hắn ngày xưa tổ chức, cho tới bây giờ như cũng lưu lại bảng bạc linh khí di trạch. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào đối kháng Đà Đế cổ thần. Đà Đế cổ thần chấp trưởng thiên tội cổ kiếm, uy nghiêm chân thực quá kinh khủng, vô luận là ở thế giới hiện thật, vẫn là không không lúc nào không, cũng không có người có thể tương đương. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, vậy bắt được cổ xưa thiên cơ. Năm đó Hư Phong Linh Tổ kinh doanh đạo phủ, thời kỳ tột cùng thế lực khá là hưng hực, môn hạ đệ tử vô số cao thủ, liền ngay cả hôm nay Đan Thanh Tiên Tông tông chủ đều là từ Hư Phong Linh Tổ trong động phủ đi ra. Nhưng tức là Đà Đế cổ thần thiên tội uy nghiêm, thủy chung là ác mộng vậy tồn tại, Hư Phong Linh Tổ vô luận cố gắng như thế nào đều không cách nào hóa giải, thương thế một mực không cách nào hết bệnh, đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể giải tán động phủ, chạy tới cái này phiến bích họa trong thế giới, kéo dài hơi tàn. Diệp Thần có thể tưởng tượng Hư Phong Linh Tổ thống khổ. Dẫu sao thiên nữ chỉ là bị thiên tội cổ kiếm kiếm ảnh đánh vào, liền bị thương nặng ngủ say đến nay, mà Hư Phong Linh Tổ năm đó đối mặt là Đà Đế cổ thần chân thân, là chân chánh thiên tội cổ kiếm, hắn chịu vết thương so thiên nữ còn nghiêm trọng hơn gấp vạn lần, có thể sống sót đến hiện tại, đơn giản là một cái kỳ tích. Hư Phong Linh Tổ giọng kiên quyết nói: "Luân hồi chi chủ, ta không cầu ngươi có thể đánh bại Đà Đế cổ thần, đó là tuyệt không khả năng sự việc, ta chỉ cầu ngươi có thể giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế, vậy coi là ta trả thù. Chỉ cần ngươi có thể giết chết Vũ Hoàng Cổ Đế, trên người ta thiên tội áp lực là được thật to giảm bớt, nhân quả tàn đi, ta thương thế cũng có thể khôi phục." Diệp Thần cơ hồ không có cái gì do dự, liền nói: "Tiền bối, ngươi yên tâm, Vũ Hoàng Cổ Đế là ta địch thủ cũ, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn." Nghe vậy, Hư Phong Linh Tổ có vẻ vui vẻ yên tâm, vuốt râu thở dài nói: "Vậy thì tốt." Dừng một chút, hắn trong con ngươi lại là tinh mang lóe lên, quét nhìn Diệp Thần, nói: "Vũ Hoàng Cổ Đế vô cùng là mạnh mẽ, ngươi võ đạo tu vi còn chưa đủ, ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. Ta ở trên mình ngươi, bắt được Thương Thiên Tranh Viêm kiếm đạo hơi thở, ngươi tu luyện cái này môn kiếm pháp." Diệp Thần nói: "Ừm." Hư Phong Linh Tổ thở dài nói: "Thương Thiên Tranh Viêm, một kiếm này cực kỳ đáng sợ, năm đó Đà Đế cổ thần cũng là dùng một kiếm này đánh bại ta. Cái này môn kiếm pháp, vì mai táng luân hồi mà sống, cùng luân hồi đạo ý hoàn toàn nghịch phản, ngươi lại có thể cũng dám tu luyện, tốt quyết đoán." Diệp Thần nói: "Tiền bối khai lầm." Hư Phong Linh Tổ trầm ngâm một hồi, cây nạn dừng một chút, nói: "Ngươi lưu lại, cùng ta so tài, ta chỉ điểm ngươi kiếm đạo võ học, xuất kiếm đi." Diệp Thần nói: "Tiền bối, ngươi thương thế không đánh trả sao?" Hư Phong Linh Tổ nói: "Không có gì đáng ngại, ta tuy đã suy hủ, nhưng muốn chỉ điểm một cái trăm gia cảnh võ giả, muốn đến cũng là dư sức có thừa. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ sẵn trường 8124. Chạy. Chương 8124, chạy. Diệp Thần ho khan một tí, hắn tu vi chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 6, cùng rất nhiều cổ xưa cường giả so sánh, vậy dĩ nhiên là lộ vẻ được nhỏ yếu. "Tiền bối, vậy ta ra tay, ngươi chú ý." Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, rút ra bên hông nắng ban mai phong kiếm. Lòng hắn muốn Hư Phong Linh Tổ chính là đã từng tán thần tộc cao cấp đại năng, có hắn chỉ điểm nói, kiếm đạo của mình võ học tất có thể lần nữa tinh tiến. Lập tức, Diệp Thần nắm chặt nắng ban mai phong kiếm, một kiếm hướng Hư Phong Linh Tổ đâm tới. Một kiếm này chỉ là dò xét, cũng không có dùng quá nhiều lực lượng. Hư Phong Linh Tổ vung lên cây nạng, cử trọng lực khinh, ung dung đem Diệp Thần kiếm phong rời ra, động tác lưu loát, cùng hắn vậy suy hủ khô lão bề ngoài, quá mức không tương xứng. Không cần dò xét, dùng bản lĩnh thật sự. Hư Phong Linh Tổ lạnh lùng nói. Giờ khắc này hắn, hình như là chỉ hoa rửa sạch, lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy, nguyên bản còn lưng hông, vậy ưỡn thẳng tắp, trong tròng mắt tinh mang như điện. Ùm. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cũng sẽ không dò xét, vận chuyển cả người linh khí, bơm vào đến nắng ban mai phong kiếm bên trong, phong kiếm ông tác hưởng, nhất thời bộc phát ra vô cùng mênh mông năng lượng khí tức. Thương Thiên Tranh Viêm lau một cái màu cam sắc lửa cháy mạnh kiếm khí, trùng lên trên thân kiếm, sau đó mang lăn lăn sát khí, hướng Hư Phong Linh Tổ chém tới. Hôm nay Diệp Thần Thương Thiên Tranh Viêm kiếm đạo, mới vừa mò tới ngưỡng cửa, còn không coi là mạnh, nhưng ở hắn tự thân võ đạo ra chỉ xuống, một kiếm này cũng là tương đương ác liệt, sức lực dò biến đến dạng, cũng không tệ lắm, nhưng sức lửa kém một chút. Hư Phong Linh Tổ thấy Diệp Thần một kiếm này ác liệt, khẽ gật đầu, cây nạng giơ lên, lấy khá là ngưng trọng tư thái, tiếp Diệp Thần một kiếm. Diệp Thần kiếm chiêu biến ảo, màu cam sắc lửa cháy mạnh kiếm khí, từng kiếm một chém ra, định đột phá Hư Phong Linh Tổ phòng ngự. Hư Phong Linh Tổ cây nạng múa như gió, giọt nước không lọt, từ đầu đến cuối không để cho Diệp Thần chiếm được nửa điểm tiện nghi. Thương Thiên Tranh Viêm, một kiếm này chính là từ Thiên Tội Cổ Kiếm bên trong diễn hóa ra, mũi nhọn ác liệt, sát phạt cứng hãn, chú ý cùng thiên địa khí lưu đồng tình, không muốn một mặt lô mãng liều lĩnh. Hai người một bên so tài, Hư Phong Linh Tổ một bên chỉ điểm Diệp Thần. Ùm. Diệp Thần hít sâu một hơi, ở khua kiếm ám sát tới giữa, vậy điều chỉnh hô hấp, cùng thiên địa khí lưu hô ứng, đem thiên địa phép tắc lực lượng ra chỉ đến kiếm chiêu của mình bên trong. Hư Phong Linh Tổ ánh mắt lạnh lùng, nhìn Diệp Thần trong tay phong kiếm, nói: "Trong tay ngươi thần hy chi phong, có thiên địa tự nhiên linh động nếp sống, ngươi tu được vung lòng tinh thần, thiên nhân hợp nhất, mới khá làm được người kiếm hợp nhất, để cho kiếm này trở thành thân thể ngươi một phần chia, kiếm pháp uy lực mới có thể đạt tới đỉnh cấp." Diệp Thần nghe được Hư Phong Linh Tổ chỉ điểm, lại đáp một tiếng: "Ừm." Lập tức, Diệp Thần một bên điều chỉnh hô hấp, một bên vung lòng tinh thần, cùng thần hy chi phong câu thông, muốn đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Hoàng lão bay lơ lửng ở một bên, chắp tay xem cuộc chiến, thấy Diệp Thần cùng Hư Phong Linh Tổ tới giữa so tài, ra tay như gió, động tác mau lẹ, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Như vậy qua một ngày, Diệp Thần và Hư Phong Linh Tổ đều là không biết mệt mỏi so tài trước. Diệp Thần tâm thần dần dần cùng thần hy chi phong hòa làm một thể, đã mơ hồ đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới, uy lực của kiếm pháp vậy càng ngày càng lớn mạnh. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp Thần Thương Thiên Tranh Viêm còn chỉ là lau một cái lưu diễm kiếm khí, nhưng đến sau đó, kiếm khí uy lực càng ngày càng mạnh, đã là sóng biển vậy mênh mông, cuốn lên hoang mạc cát vàng, gió cắt đầy trời, sáng đẹp nguy nga. Hai người so tài một ngày, bên ngoài thời gian cũng đi qua liền một ngày động phủ đỉnh núi đỉnh, Thương Hâm mà kết thúc trạng thái tu luyện, mở mắt ra, tỉnh lại. Nàng một thanh tỉnh, nhưng phát hiện đối diện trống chân như vậy, Diệp Thần không thấy. Thằng nhóc này, chạy đi nơi nào? Thương Hâm mà liễu nhíu mày một cái, lấy là Diệp Thần chạy đến cái khác đỉnh núi tu luyện, vội vàng thả ra linh khí, bắt Diệp Thần khí cơ. Nhưng cái này một tí bắt, nàng nhưng kinh ngạc phát hiện, Diệp Thần không thấy. Nàng thân thức cùng linh khí, bao trùm toàn bộ Tiên Sơn Đạo phủ, vậy không phát hiện Diệp Thần tung tích. Thằng nhóc này nên sẽ không trộm thần hy chi phong, liền chạy như vậy chứ? Thương Hâm mà sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng biết thần hy chi phong ở Diệp Thần trong tay, hiện tại Diệp Thần không thấy, nàng thời gian đầu tiên liền hoài nghi, Diệp Thần là đoạt bảo trốn chạy. Vậy thần hy chi phong, tuy nói là Diêm Hành Thiên đồ, nhưng Diêm Hành Thiên đã nói qua, muốn tặng cho Nguyện Ly Nhân, vật kia sớm muộn là Thiên Chu giới bảo vật. Nếu như Diệp Thần mang đi thần hy chi phong, đối Thiên Chu giới mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất to lớn. Khương Hâm mà lo sợ không yên không chừng, vội vàng truyền ra ý chí, kêu lên: "Sư phụ, Diệp Thần vậy tiểu tử chạy." Thiên Chu giới, một nơi tĩnh lặng trong rừng trúc. Diêm Hành Thiên cùng Nguyện Ly Nhân đang tự nấu trà đối ẩm. Hai người đã đạt thành khế ước, cho nên ngoài mặt là cùng tức giận rất nhiều, lại có thể ngồi chung một chỗ uống trà, để cho hầu hạ ở bên cạnh các người làm, đều là giật mình không thôi. Khương Hâm mà ý chí truyền đến trúc trong rừng, Diêm Hành Thiên và Nguyện Ly Nhân cảm nhận được, sắc mặt đều là biến đổi. Bằng. Nguyện Ly Nhân ly trà trong tay, lại là té xuống đất, thành nghiền. "Vậy tiểu tử chạy." Nguyễn Ly Nhân sắc mặt đổi rất khó khăn xem, theo bản năng lấy là Diệp Thần trộm đi thần hy chi phong, cũng không đoái hoài được cái gì uống trà, lập tức ngự gió bay lên, hướng xa như vậy cổ động phủ chạy tới. Diêm Hành Tiên cũng là cho mày, hắn tin tưởng Diệp Thần là người, tuyệt sẽ không tư nuốt hắn đổ. Hắn cũng rất muốn biết kết quả, lập tức đi theo Nguyễn Ly Nhân, chạy tới vậy động phủ. Rất nhanh, Diêm Hành Tiên và Nguyễn Ly Nhân, bay đến vậy Tiên Sơn trong động phủ. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn.